Cao Lãng híp mắt, theo hắn vừa quan sát, người mới đến này đối với Trịnh Hòa không thân thiện một chút nào. Bầu không khí hai bên có vẻ căng thẳng. Tử Văn, sao bên trong nhiệm vụ nói nguyên anh cảnh tam trọng chỉ có một? Cao Lãng thắc mắc vội hỏi. Là số lượng tối thiểu ngươi phải giết. Lựa chọn theo hướng đi nào là quyền của ngươi. Tử Văn khẽ cười nói, liền cắt đứt trò chuyện với Cao Lãng. Này, ý của ngươi là sao? Cao Lãng gọi lại nói, đáng tiếc Tử Văn không còn đáp lại lời của hắn. Tên nam tử vừa mới đến nhanh chóng phát hiện ra Cao Lãng, khác với hai người còn án binh bất động, hắn liền tiến sát về đây. Cao Lãng công tử, xin tự giới thiệu. Ta là Thẩm Văn Tam, chủ sự Triệu gia phòng đấu giá tại Thanh Linh vực, nghe tin ngươi gặp khó khăn, liền chủ động tới đây hỗ trợ. Thẩm Văn Tam mở lời giới thiệu. Là ngươi Triệu gia sao? Hân hạnh. Cao Lãng gương mặt hơi hiểu ra, liền chắp tay đáp lễ. Cao Lãng công tử, chỗ này chiến đấu có chút nguy hiểm, chi bằng chúng ta ra khu vực an toàn hơn. Thẩm Vạn Tam cười nói. Cao Lãng nhanh chóng lắc đầu đáp lại đa tạ, nhưng ta vẫn là muốn ở đây, khí hậu nơi đây rất tốt. Thẩm Vạn Tam khẽ ngửi mùi máu tươi từ trong phòng bước ra ngoài, liền nở nụ cười nhạt không cho ý kiến. Tên này đối với ngươi không khác gì hai tên kia. Nghe ta, đem tất cả bọn hắn đều giết đi. Giết cả Phong Vũ Thành, sau đó liền cao chạy xa bay. Thâm ma kích thích. Cao Lãng công tử đang có hứng thú với hoa sao? Với lúc ta đối với nó cũng rất hứng thú, chi bằng đi ra khu vực an tĩnh hơn, cùng nhau đàm đạo về nó. Thẩm Vạn Tâm để ý nói. Nơi này náo nhiệt, khiến ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với khu vực yên tĩnh khác. Cao Lãng cười lạnh nói. Dù là Trịnh Hòa của Thanh Hoa Học Viện cũng vậy, hay là tên Thẩm Vạn Tam này cũng vậy. Hai kẻ này hành động đều không khác gì nhau. Mua danh chủ tiếng. Chỉ cần tại nơi đông người, có nhiều người để ý, bọn hắn chắc chắn sẽ không dám ra tay với Cao Lãng. Nhưng Thẩm Vạn Tam còn tham lam hơn, hắn chủ động dụ dỗ Cao Lãng tới nơi ít người, bề ngoài là lo cho Cao Lãng, nhưng suy nghĩ thật sự, không hề có ý tốt chút nào. Ít nhất Cao Lãng nhận ra được Thẩm Vạn Tam và Trịnh Hòa không hề ưng ý nhau. Xem ra là vấn đề giữa Triệu gia và Thanh Hoa Học Viện. Triệu gia nắm giữ độc quyền về thương nghiệp, Thanh Linh vực là địa bàn Thanh Hoa Học Viện, bọn hắn chắc chắn đối với Triệu gia không có chút cảm tình nào. Dù sao chẳng ai thích có người bên ngoài đến kiếm tiền ngay trên địa bàn của mình. Có Triệu gia vương hữu, Thanh Hoa Học Viện chắc chắn khó để phát triển hơn rất nhiều. Người tuy không thiếu, nhưng tài nguyên tu luyện thì phải dựa vào sắc mặt của Triệu gia. Nếu không dựa, vậy thì tranh giành thôi. Mà hướng đi của Thanh Hoa Học Viện đối với Triệu gia, xem ra là cái sau. Tam lão bản này. Cao Lãng đột nhiên mở lời bên trong chín vị nhi tử của Triệu gia gia chủ, ngươi nghĩ ai sẽ lên thay chức vị gia chủ? Thẩm Vạn Tam nghi ngờ liếc nhìn Cao Lãng, không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cười nói Cao Lãng công tử nói đùa, tất nhiên chính là đại công tử Triệu gia rồi. Vậy sao? Cao Lãng nở nụ cười quá dị. Nhưng ta mới nhận được một tin tức từ Triệu gia gửi đến, đại công tử Triệu gia trong một lần bị ám sát, đã mất đi khả năng sinh sản, trở thành thái giám. Ầm. Cao Lãng vừa mới dứt lời, Thẩm Vạn Tam đột nhiên bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng, sát khí ngút trời, trầm giọng hỏi: "Ngươi lấy được thông tin này từ đâu?" Cao Lãng bút phán quan vốn đang vẽ kiếm bị khí thế của Thẩm Vạn Tam đè lên làm dừng bút lại, nhưng hắn không hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ thở ra một hơi. Sát khí hắn vẫn nhịn, bị đánh tan rồi. 6. Đa tạ các vị đạo hữu ly giang, tiểu mẹ mễ, vợ tùng ẹ, ngân ly, len hạ ly, tui siêu cụt, giao khôi đã tặng hòa. Chương 291, người huyền quỷ tông. Thẩm Vạn Tam trầm mặc một hồi lâu, sau dần dần tỉnh táo lại, cảnh giác hỏi: "Cao Lãng công tử làm sao có thể chứng minh điều ngươi vừa nói là thật?" "Ta vốn không cần phải chứng minh." Cao Lãng nhún vai. "Chuyện này đã truyền khắp Dược Hoa vực, chẳng mấy chốc tin đồn cũng sẽ lan tới đây thôi. Ngươi tin hay không, vậy tự đi kiểm chứng là biết." "A, ta chợt nhớ ra, Tam lão bản những năm này gửi cho đại công tử tài nguyên tu luyện, không phải là ít đi." Cao Lãng cười nhạt nói. Tuy Cao Lãng đã không còn ở Dược Hoa vực, nhưng người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý Dòng binh công hội là bản thân hắn. Vậy nên phần lớn những chuyện xảy ra tại đó, hắn vẫn luôn quan sát kỹ càng. Sắc mặt Thẩm Vạn Tam biến ảo không ngừng, dường như đang phải làm ra sự lựa chọn. Mối quan hệ của Cao Lãng công tử và Tam tiểu thư có phải vẫn luôn rất tốt? Thẩm Vạn Tam hỏi. Cao Lãng không chút do dự nhẹ gật đầu. Vậy công tử có hay không biết được rằng Tam tiểu thư mới đến Thanh Linh vực không lâu? Thẩm Vạn Tam cười nói. Cao Lãng gương mặt hơi do dự hai giây, sau đó mỉm cười nhẹ gật đầu. Thẩm Vạn Tam quan sát nắm được vẻ mặt đó, trong lòng nở nụ cười lạnh. Hai vị trò chuyện thật vui vẻ đâu, khiến cho ta bên ngoài cũng muốn nhảy vào góc vui. Giọng nói từ phía sau lưng Thẩm Vạn Tam vang lên, Trịnh Hoa mỉm cười tiến tới khiến Thẩm Vạn Tam cảnh giác. Đích thân Thanh Hoa Học Viện tới đây mà vẫn không giải quyết được mớ hỗn độn này, thật khiến người bên ngoài phải lắc đầu ngao ngán. Thẩm Vạn Tam chế nhạo: "Việc Thanh Hoa Học Viện chúng ta làm, không đến người ngoài như ngươi phải quan tâm." Trịnh Hoa phản bác lại. Cao Lãng biến sắc, Trịnh Hoa xuất hiện ở đây. Vậy còn Đức Văn mới đứng cùng hắn đâu? Quả nhiên nhìn vào chỗ đám người đang giao chiến bên kia, đã thấy Đức Văn lao vào bên trong đám người, tìm cách kiểm soát lại con lệ quỷ. "Cao Lãng công tử, bên ngoài nguy hiểm, ngươi vẫn là ở yên đây để chúng ta bảo hộ cho ngươi thì hơn." Trịnh Hoa đứng chắn trước mặt Cao Lãng, cười nói: Cao Lãng gương mặt trầm xuống. Lời nói bảo hộ đáng ra thật là một trò cười. Chỉ cần lệ quỷ bị kiểm soát, đám người đều chắc chắn sẽ chuyển sang vây công hắn. Khi đó Trịnh Hòa còn tiếp tục bảo hộ cho hắn được nữa không, hay là lại kiếm một cái lý do vô dụng nào đó đứng bên ngoài nhìn hắn gặp nguy hiểm. Soạt. Ngòi bút trên tay Cao Lãng động, hắn vuốt một đường bên trên bức hình vừa mới vẽ. Cây kiếm bằng máu do hắn vừa mới vẽ ra như trở thành thực, nó lao ra khỏi bức tranh phi về phía Trịnh Hòa, vô cùng hung lệ. Thanh kiếm máu này bao gồm toàn bộ sát khí cùng tâm tình mà Cao Lãng tích tụ từ nãy giờ, chuyển vào bên trong đó. Keng. Trịnh Hòa đưa bàn tay ra, từ trên lòng bàn tay hóa thành một lốc xoáy nước kéo thanh kiếm vào bên trong, lưỡi kiếm bị vòng xoáy nước dần dung hòa trở lại thành máu, nhuộm đỏ cả vòng xoáy nước đó. Sát khí thật nặng. Trịnh Hòa nhíu mày nói, trong lòng càng cảnh giác lên. Cao Lãng khó đối phó hơn hắn tưởng nhiều. Vụt. Thân hình Cao Lãng tại vị trí biến mất, đến khi xuất hiện, đã là vòng qua sau người Trịnh Hòa, lao tới khu vực hỗn chiến. Trịnh Hòa vốn còn đang định ngăn cản, đã ngay lập tức bị Thẩm Vạn Tam ra tay. Ầm. Thẩm Vạn Tam cơ thể chợt lớn hơn một vòng, cả người hắn lập tức lao ra, đâm thẳng vào Trịnh Hòa, khiến hắn không thể không ra tay ngăn cản. Ngươi có ý gì? Trịnh Hòa tức giận. Cao Lãng công tử là người Triệu gia, nên ta có chút trách nhiệm phải làm thôi. Thẩm Vạn Tam cười nói. Thẩm Vạn Tam, ngươi nên nhớ ngươi họ Thẩm chứ không phải họ Triệu. Triệu gia chưa chắc vì thế mà thay đổi cách đối xử đối với ngươi. Trịnh Hòa cười lạnh. Thẩm Vạn Tam sắc mặt biến ảo khôn lường, hắn bản thân tuy thực lực mạnh nhưng không phải người Triệu gia, vậy nên vẫn luôn bị người Triệu gia cảnh giới thấp hơn hắn sai khiến. Bỏ bao công sức đầu tư đại công tử thì lại bị Cao Lãng đem tin động trời, khiến cho hắn cảm giác bao công sức mình bấy lâu nay đều là công cốc. Tuy trong lòng phẫn uất, nhưng hắn vẫn ra tay ngăn cản Trịnh Hòa. Hai bên thế lực khác nhau, Trịnh Hòa mà được lợi, Thẩm Vạn Tam càng thêm không được lợi. Bên kia khu vực hỗn chiến, tình cảnh đã rơi vào hết sức căng thẳng. Ngoài những người đã chết ra, số người còn lại, người thì bỏ chạy mất, người thì vẫn còn gắng gượng chiến đấu. Quân số chỉ còn khoảng gần 100 linh đan cảnh cường giả. Đức Văn vừa mới xuất hiện, đám người như tìm thấy người dẫn đầu, lập tức lấy hắn làm trung tâm, sau đó theo mệnh lệnh Trịnh Hòa ra lệnh, tạo thành một trận pháp bao vây lệ quỷ. Trên người Đức Văn bộc phát ra một trận âm khí cực lớn, thu hút sự chú ý của lệ quỷ vào chỗ hắn. Sau đó ngón tay tạo thành ấn ký hình đầu lâu màu đỏ, đánh lên người lệ quỷ. Gzzao. Lệ quỷ đau đớn rít gào lên một tiếng, thần sắc càng thêm hung mãnh. Nó giết chóc từ nãy đến giờ đã hoàn toàn mất hết thần trí, chỉ có thể cậy mạnh mà loạn đánh. Cơ thể nó điên cuồng lao đến chỗ Đức Văn, nhưng xung quanh như có một bức tường vô hình khiến cho lệ quỷ dù có cố gắng lao vào, sau đó nhanh chóng bị đánh bật ra. Mù chạy loạn ở bên trong. Đám người nhìn thấy lệ quỷ dễ dàng bị kiểm soát như vậy, cả người thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Rầm. Keng. 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 Trên đầu đám người xuất hiện một cơn mưa kiếm khí, nhưng vì có trận pháp do đám người tập trung củng cố, khiến kiếm khí lao vào bên trong đó, nhưng lại chỉ khiến đám người giật mình cảnh giác mà thôi. Đức Văn sắc mặt biến đổi, kiếm khí tuy không phá được trận pháp, nhưng lại kiếm nó bị hư hao ít nhiều. Nếu Cao Lãng còn tạo thêm một đợt kiếm khí nữa, e là trận pháp bị phá mất. Ngăn hắn lại. Đức Văn chợt quát lớn. Từ bên trong các khu kiến trúc, ẩn nút đã lâu 8 vị nguyên anh cảnh nhất trọng cường giả đồng loạt xuất hiện, lập tức lao vào vây công Cao Lãng. Nhìn thấy khí tức trên người bọn hắn, Cao Lãng có thể nhận ra, đám người đều là cùng một bọn. Một kiếm khí đỡ lấy hai chiêu của hai tên nguyên anh cảnh phía trước, vận dụng thân pháp né đi đòn tấn công của người phía bên cạnh. Cao Lãng cảnh giác. Báo cho ta thân phận các ngươi. Huyền Quỷ Tông. Một lão giả bên trong đám người đáp lời. Vì để giết được ta mà vác cả tông môn theo, ta có phải hay không nên cảm thấy vinh dự? Cao Lãng chợt cười nói. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng chúng ta cùng tới đây là vì ngươi sao? Ngươi cũng quá để cao bản thân. Một tên trong số đó cười lạnh. Ồ, là vì để biến người kia thành lệ quỷ sao? Cao Lãng gật đầu hiểu ra. Để ta đoán xem. Hắn có thể là đối thủ của tông môn các ngươi, hoặc là kẻ thù. Tuy nhiên đám người lại không ai tiếp tục trả lời lại Cao Lãng, mà tập trung vây công hắn. Đức Văn duy trì lấy trận pháp, nhìn thấy oán quỷ dáng vẻ đã lộ vẻ mệt mỏi, lập tức bắt lấy hai tên linh đan cảnh xui xẻo đứng gần mình nhất, ném vào bên trong trận pháp. Soạt. Người bị ném vốn là đệ tử của tông môn hắn ta. Học lấy công pháp của Huyền Quỷ Tông. Cứu ta. Mau thả ra trận pháp, cho ta ra ngoài. Tông chủ. Bị ném vào bên trong trận pháp, một tên nhanh chóng bị lệ quỷ tóm lấy, sau đó trong cơn mất thần trí, cứ thế mở cái miệng đầy máu của mình, ăn sống nuốt tơi tên đó. Tên còn lại sau khi hồi thần, lập tức mở miệng kêu gào, điên cuồng đánh lên trận pháp, sắc mặt hoảng sợ cầu cứu Đức Văn. Không được lơi là. Lệ quỷ sức mạnh còn rất lớn, các ngươi nếu để trận pháp mất uy lực, vậy không khác hai tên kia là bao. Lạnh nhạt nhìn một người bị ăn thịt, một người thì kêu gào, Đức Văn vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt đó nói. Đám người xung quanh sắc mặt hoảng sợ không dám nói một lời, cứ thế trơ mắt nhìn hai người bị lệ quỷ ăn sống. Đứng trước mặt lựa chọn để an toàn cho bản thân, không ai dám có can đảm lựa chọn rời bỏ trận pháp lao vào cứu bọn hắn. Không nói đến thực lực bọn hắn không đủ, lại thêm dù cho chỉ có một hai người rời đi, căn bản không thể nào thả ra trận pháp cứu tên đó ra ngoài. Vì Đức Văn mới là người khống chế lấy trận pháp, không có kẻ nào dám trở thành người thứ ba bị Đức Văn ném cho lệ quỷ ăn thịt. Gào. Lệ quỷ sau khi ăn thịt hai người, làm ra bên ngoài dần nổi lên những hình hoa văn màu đen bao bọc lấy nó, khiến cho cơ thể của nó cũng dần bị yếu đi. Quằn quại dây rủa trên mặt đất. Nhìn thấy có tác dụng, Đức Văn vui sướng mỉm cười, hắn nhanh chóng đánh tay tạo thành ấn ký, sau đó lợi dụng trận pháp, nếm thử ý đồ khống chế lệ quỷ. Phía đông, rất xa bên ngoài Phong Vũ Thành, một con thuyền bay đang lao nhanh tới đây, bên trên thuyền là năm bóng người khác nhau. Bọn hắn đều mặc lên trang phục Thanh Hoa Học Viện. Tên tiểu tử đó sắp đặt người chiến đấu tại phía đông Phong Vũ Thành, mục đích chính là cố ý khiêu khích Thanh Hoa Học Viện đây mà. Thời gian chiêu sinh sắp kết thúc, vậy mà đệ tử mới nhập học của Thanh Hoa Học Viện vì vướng bận mà không thể rời khỏi cổng đông, lại phải đi cổng nam, đúng là trò đùa. ngồi giữa tên lão sư Thanh Hoa học viện chống gậy cảm giảm nói: "Sư phụ, ta thay mặt biểu ca cùng với Cao gia xin lỗi ngươi." Hắn có lẽ không để ý nhiều như vậy đâu. Cao An An bên cạnh túi đầu xin lỗi. Bên cạnh nàng, ngồi lấy Cao Ngọc, Cao Tiếu Thiên và một tên nam tử khác. Bên trong bọn hắn, chỉ duy nhất tên nam tử này không mặc lấy trang phục Thanh Hoa học viện. "Ngươi không cần phải nói đỡ cho hắn. Cao tầng học viện cử ta đến chính là để chấm dứt trò đùa này. Học viện như vậy là quá đủ mất mặt rồi." Tên lão sư thở dài nói: "Cao An An, ngươi không sao chứ? Lúc trước ta gặp ngươi nói chuyện với Triệu Cơ tiểu thư, sắc mặt ngươi không tốt lắm." Cao Ngọc bên cạnh chú ý hỏi. Cao An An lấy lại tinh thần, lắc đầu xua tay nói: "Ta không sao, không có chuyện gì." 6. Đa tạ các vị đạo hữu Len Hà Ly, Ngân Ly, vợ tụ ẹ, tiểu mê mễ, giao khôi, mịt, giặc, thần vô đã tặng hòa. Chương 292, giết đến kiệt sức. Phía Đông Phong Vũ Thành. Người Cao gia sau khi tổng kết số lượng thực lực từ linh khiếu cảnh thất trọng trở lên kéo tới đây, tổng cộng hơn 30 người. "Gia chủ, tiếp theo chúng ta làm gì?" Đại trưởng lão nghiêm trọng hỏi. "Đứng bên ngoài theo dõi kỳ biến, chờ mọi người đánh xong." Cao gia chủ trả lời. Hắn trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, tuy lúc đầu nói có vẻ khí thế là vậy, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Đám người hỗn chiến bên trong tia cảnh giới đều cao hơn bọn hắn, còn đánh cái quỷ. Cái này thật giống đi nhặt xác cho người ta thì đúng hơn. Cao gia chủ lắc đầu. Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn lại không thể bộc lộ ra, nếu không sĩ khí Cao gia mới gây dựng được sẽ lại bị phá hủy. "Thử." Cao Cường đi sau đám người phát hiện gần bọn hắn có kẻ đang theo dõi, ngay lập tức bí mật ra lệnh cho người bắt hắn lại. Soạn. Kẻ theo dõi nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, liền lập tức bỏ chạy. "Bắt hắn lại." Cao Cường vội đuổi theo sau quát. Sau một hồi đuổi bắt, liền đem kẻ theo dõi đó dẫn tới trước mặt gia chủ. "Ngươi là ai?" Cao gia chủ hỏi. "Gia chủ tha mạng. Tiểu nhân là hộ vệ người Linh gia, chỉ tới đây thám thính tình hình thôi." Kẻ theo dõi đó vội túi lầu nói. Tuy nhiên Cao gia chủ không rõ tin điều đó, liền khẽ ra lệnh ba vị trưởng lão đi điều tra thêm. Ba vị trưởng lão Cao gia dẫn người rời đi không lâu, liền dẫn về một nhóm người nữa, tất cả đều mặc lấy trang phục người Linh gia. Thậm chí dẫn đầu, còn có là tam trưởng lão của Linh gia. "Tam trưởng lão, ngài tới đây chẳng nhẽ cũng đến thám thính tình hình?" Cao gia chủ cười hỏi. Nhìn thấy tam trưởng lão Đinh gia im lặng không chịu mở miệng, Cao gia chủ không chút do dự tra tấn hắn. "Cao gia ta không đối phó được với đám người bên ngoài, chẳng lẽ còn không đối phó lại được với hàng xóm của mình sao?" Cao gia chủ cả người bộc phát khí thế to lớn, trực tiếp đánh gãy xương hai cánh tay của tam trưởng lão, khiến hắn sắc mặt xám trắng. Đến khi Cao gia chủ định đánh nốt hai cái chân, tam trưởng lão Đinh gia hốt hoảng thốt lên dừng tay, "Ta nói." Hắn hơi thở gấp rút, cố nhịn đau nhức nói ra cảm thấy Phong Vũ Thành xuất hiện nhiều cường giả, Đinh gia muốn ra số tiền lớn để bọn hắn ra tay hỗ trợ diệt Cao gia, đưa Đinh gia trở thành kẻ thống trị duy nhất. "Thật thâm độc mà." Cao gia chủ híp mắt cười lạnh, "Các ngươi không sợ Thanh Hoa học viện sao? Thanh Hoa học viện sẽ không vì một thứ đã bị diệt mà làm ra điều gì?" Tam trưởng lão Đinh gia nói, "Giống như năm xưa hai nhà liên thủ diệt Hạ gia mà thôi. Khi đó Hạ gia vẫn còn một số đệ tử còn sống tại Thanh Hoa học viện, tuy nhiên bọn hắn lại không thể làm nên điều gì nữa. Dần dần theo thời gian đào thải, đã sớm bị giết chết không còn ai. Đưa hắn đi." Cao gia chủ ra lệnh. "Gia chủ, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua?" Nhị trưởng lão nhíu mày nói, "Không có bằng chứng cụ thể, lại thêm thế lực hai bên ngang bằng nhau, không thể đánh." Cao gia chủ trầm mặt nói, "Tuy nhiên cũng không còn lâu đâu, chỉ là chậm giải quyết thêm chút mà thôi." Bên kia Cao Lãng lấy một đầu tám. Tám người liên thủ tạo thành một âm luật kỳ dị, hai tay liên tục triệu hồi oán quỷ, tiếng kêu than lay khắp cả trời đất. Kiếm khí liên tục triệu hoán đánh bay từng con oán quỷ, nó vây xung quanh Cao Lãng tạo thành một vòng xoáy bảo hộ bất khả chiến bại khiến cho không một con oán quỷ nào có thể chạm được vào người hắn. Tám người như bắt được hướng di chuyển của Cao Lãng, mỗi khi hắn biến mất xuất hiện chỗ nào, kẻ gần đó lập tức lùi về sau, bảy người liên hợp tấn công, không cho hắn một chút tiếp cận nào. Hiện giả ti hộ chỉ có tác dụng dưới nguyên anh cảnh, ta nếu ngạnh kháng cũng sẽ chịu tổn thương. Cao Lãng nhíu mày suy nghĩ, tập trung tìm cách đối phó. Chợt Cao Lãng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên nguyên anh cảnh gần đó, tên đó ngay lập tức lùi về sau, xung quanh Cao Lãng liền xuất hiện bảy con oán quỷ vây công. Soạn. Trên tay xuất hiện cây bút phán quan, hắn lách qua người một con oán quỷ, bút phán quan trượt khỏi tay, rơi vào trong cơ thể con oán quỷ đó. Gào. Oán quỷ bị bút phán quan xâm nhập, cơ thể vốn từ màu xám chuyển sang màu đỏ, bộ dạng càng thêm khát máu, nó không tấn công Cao Lãng, mà đánh sang hai con oán quỷ xung quanh. "Ngươi làm gì?" "Ta không biết, oán quỷ không nghe lệnh ta khống chế. Mau tự hủy nó." Bên trong tám người, từng tiếng hỗn loạn vang lên. Ầm. Con đoán quỷ bị mất khống chế lập tức nổ tung cơ thể, bút phán quan cũng vì thế mà văng ra bên ngoài. "Không ổn." Một người trong số đó chợt giật mình kêu lên. Nhưng đã muộn, khi đám người định thần lại, Cao Lãng đã đứng bên cạnh một tên trong số bọn hắn, tên đó chỉ còn là cái thi thể không đầu. Vụt. Hấp trưởng. Bút phán quan từ xa bay đến, rơi vào trong tay hắn. Cao Lãng gương mặt dính máu lạnh lùng quét nhìn bảy người còn lại, bên trong ánh mắt không mang theo cảm tình nào, có một tia nhẹ nhõm cùng thở dài. Lùi xuống. Đám người quát lớn, bọn hắn tiếp tục vây công. Đáng tiếc một người trong số đó chết khiến trận pháp bị phá, đã không còn tiếp tục vây công, chỉ theo thời gian bị Cao Lãng lần lượt xử lý. Tí tách. Một kiếm chém chết tên Nguyên Anh cảnh nhất trọng còn sống, Cao Lãng thả lỏng người, máu tươi trên kiếm nhỏ dần xuống mặt đất. Khi hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy Đức Văn chậm rãi bay dần về đây, gương mặt buồn bã, phía sau lưng còn có con lệ quỷ. Người ngươi vừa giết là tông chủ Huyền Quỷ tông ta. Đức Văn thở dài nói. Vậy ngươi chức vụ là gì? Trưởng lão sao? Cao Lãng bình tĩnh hỏi. Là tông chủ đời trước, mới từ chức vài năm. Đức Văn sửa lại lần này thiệt hại lớn, dù cho lấy ngươi vào đền bù cũng không đủ. Đi ăn bọn hắn. Đức Văn vừa dứt lời, lệ quỷ lập tức bay đến phía thi thể một tên bị Cao Lãng giết gần đấy nhất, chậm rãi cắn ướt. Ngươi còn không định tha cho thi thể bọn hắn? Cao Lãng khẽ hỏi. Chết dù sao cũng đã chết rồi, để bọn hắn trở thành chất dinh dưỡng cho lệ quỷ của ta chẳng phải càng tốt sao? Đức Văn khẽ nói. Cao Lãng ánh mắt tập trung nhìn phía sau lưng Đức Văn, ở đó đám người tập trung lại thực lực đã không còn mấy, thần sắc nhìn về Cao Lãng hay là Đức Văn đều lộ vẻ e dè cùng sợ hãi. Giết hắn. Âm trầm nhìn Cao Lãng, Đức Văn ra lệnh, nhưng không một ai dám tiến lên. Nhấm nháp. Tiếng ngai nuốt chậm rãi vang lên trong im lặng, Cao Lãng khẽ đảo nhìn lệ quỷ, nó đã ăn thịt sang người thứ hai, khí thế trên người nó dần kéo lên thành nguyên anh cảnh ngũ trọng. Sao thế? Không dám sao? Đức Văn chậm rãi hỏi, đầu quay về sau. Hoặc là để ta giết các ngươi. Một vài tên vị khiếp đảm khí thế của Đức Văn bước lên một bước chân. Đừng nghe lời hắn. Cao Lãng quát lên. Hắn đang bận khống chế lệ quỷ, nên không thể xuất thủ được. Cùng ra tay liên thủ tấn công hắn. Đức Văn nhìn sang, nở một nụ cười lạnh lẽo. Đám người trần trờ nhìn Đức Văn, lại nhìn Cao Lãng, chợt nghe tiếng nhấm nuốt của lệ quỷ, thấy nó đã chuyển sang ăn thi thể thứ ba, liền không còn do dự lao đến tấn công Cao Lãng. So với Cao Lãng mối uy hiếp đe dọa ban đầu, thì Đức Văn hiện tại cùng với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Ngu xuẩn. Cao Lãng giận dữ lẩm bẩm, nắm chặt trường kiếm trên tay lao vào giữa đám người. Keng, keng. Trên người hắn kích hoạt hiền giả thi hộ, kết hợp bút phán quan cùng vô cực kiếm trên tay, lao vào đám người không khác gì hổ vào bầy dê. Từng tiếng chém giết vang lên, xen lẫn là tiếng rên la không dứt, xâm nhập trong trí óc hắn. Máu tươi nhuộm đỏ cả một khu vực. Bên ngoài đó không xa, là tiếng nhấm nuốt của lệ quỷ. Ta vốn nghiên cứu về lệ quỷ rất lâu. Đứng bên ngoài mỉm cười quan sát, Đức Văn hưng phấn lẩm bẩm nói, xen lẫn tiếng chém giết đám người, vọng vào bên trong. Nhưng bất kể là biến ai thành lệ quỷ, đều rất khó để tiến hóa. Cho đến khi ta nghiên cứu ra được một môn công pháp, có thể dùng nó làm chất dẫn khiến cho lệ quỷ thêm một bậc tiến hóa. Nhưng như thế lệ quỷ cũng cần phải có một thể chất đặc biệt, ta sáng tạo ra Huyền Quỷ Tông, đưa tất cả bọn hắn học môn công pháp đó, tất cả chính là chờ ngày hôm nay. Ta ngay sau khi lấy giải thưởng từ ngươi, sẽ dùng để xây dựng lại tông môn mới, tiếp tục nuôi dưỡng thêm nguyên liệu tươi trẻ. Các ngươi đã nghe được chuyện này, cũng đừng hòng còn sống sót. Đức Văn cười lớn, giang rộng cánh tay nói với đám người. Tuy nhiên chém giết với Cao Lãng đã khiến tất cả như lâm vào điên cuồng, không ai rảnh để nghe lời hắn nói cả. Trong đầu mỗi người bây giờ chỉ có giết người đứng trước mặt mình. Không biết bao nhiêu lâu. Hục, hục. Kiếm khí chém chết người đứng trước mặt, Cao Lãng vất vả chống kiếm đỡ lấy cơ thể mình, hai mắt huyết hồng nhìn chừng chừng Đức Văn cùng lệ quỷ. Tuy bút phán quan giúp hắn hồi phục linh khí, nhưng không hồi phục lại tinh thần cùng thể lực của cơ thể. Lần chém giết này còn điên cuồng hơn lúc hắn ở Tiên Dược Đảo. Đánh với hai người ở Cao gia, sau lại kéo đến đánh tận phía đông tòa thành. Liên tục đánh như vậy đã khiến Cao Lãng gần như kiệt sức. Cơ thể hồi phục thật tốt. Đức Văn lẩm bẩm nói. Nếu ta gặp ngươi sớm hơn, có thể tìm cách dạy ngươi học quỷ thuật. Ta cũng không muốn biến thành kẻ như vậy. Nhìn lấy lệ quỷ biến dạng kinh dị bên cạnh hắn, Cao Lãng lắc đầu cười nhạt. Hình dạng xấu xí thì sao chứ? Lấy cái gì kín che đi thì giống nhau hết. Đức Văn bất mãn nói. Giết. Dù ổ. Hắn vừa ra lệnh, lệ quỷ điên cuồng lao đến Cao Lãng, khí thế trên người nó đã là nguyên anh cảnh ngũ trọng. Ầm. Ầm. Đột nhiên trước mặt Cao Lãng, mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó một cái cột đá dung nham nhanh chóng trồi lên. Lệ quỷ không phản ứng kịp, đâm vỡ cột đá ấy, phá tung cột đá ra, cũng đồng thời khiến bước chân của nó phải dừng lại. Ai? Đức Văn quát lớn, nhìn về phía sau lưng Cao Lãng. Cao Lãng theo bản năng quay ra sau nhìn, gương mặt hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nhìn bóng hình xinh đẹp phía sau lão giả. Cao An An. 6. Đa tạ các vị đạo hữu Len Hạ Ly, Tiểu Mê Mễ, vợ thủ ẹ, Ngân Ly, Giao Khôi đã tặng hòa. Chương 293, một gậy diệt lệ quỷ. Đứng trước mặt Cao An An, một cái lao già trang phục màu xanh đậm, thêu lên hoa văn cổ kính, một tay chống gậy lạnh nhạt nhìn đám người. Nhìn thấy tình cảnh huyết tinh trước mặt, lao già lông mi hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói tiểu tử, ngươi sát tính thật nặng. Đức Văn nhìn thấy người trước mặt không rõ sâu nông, lại nhìn thấy trang phục đám người đằng sau, chắp tay hành lễ. Tiền bối, ta động vào hắn không động vào Cao gia, phiền ngài đừng nhúng tay vào. Hắn là người Cao gia, ngươi nghĩ sao ta lại không nhúng tay? Lao già chống gậy nói. Nghe xong câu nói, Đức Văn biết được người này không phải cùng một bọn với Trịnh Hòa, khẽ quát. Lên. Du. Lệ quỷ được ra lệnh, lập tức xông lên nên đón. Tuy biết khả năng phần thắng rất thấp, nhưng Cao Lãng kiệt sức đang ở trước mặt, hắn không cam tâm cứ thế bỏ qua. Hừ. Lao già hừ lạnh một tiếng, cánh tay chống gậy dậm mạnh xuống đất. Từ đầu cây gậy chỉ kêu lên một tiếng vang nhỏ, xung quanh mặt đất trước mặt hắn nứt ra, lửa từ bên dưới bốc lên, hình thành một con linh dương lửa khổng lồ. Hỏa dương hiệu triệu. Ho ho ho. Linh hương hưng phấn kêu lên, tốc độ nhanh như bàn đạp xung kích thẳng với lệ quỷ. Hai bên cứ thế đâm vào nhau. Ầm. Một húc đánh bay lệ quỷ ra ngoài, con linh dương lửa giẫm đạp qua nó, sau đó vòng quay lại. Nhìn thấy linh dương lửa vòng lại lần nữa, Đức Văn biến sắc, mau tránh ra. Nhưng đã muộn, lệ quỷ sau khi bị đánh bay, cơ thể hiện lên vết cháy xém, bộ dạng yếu ớt. Linh dương lửa sau khi vòng lại, nó trực tiếp cắn lấy con lệ quỷ, sau đó bao bọc lệ quỷ, hóa thành một chùm lửa bay vào trong khe nứt dưới mặt đất rồi biến mất. Rắc, rắc. Mặt đất khép lại, mọi chuyện cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cao Lãng đứng im lặng sợ đến ngây người. Con lệ quỷ kinh khủng như vậy, cứ thế chỉ bị lão già này dùng một gậy cho đánh mất. Đức Văn nhìn thấy tình cảnh không ổn, liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Rầm. Từ bên dưới mặt đất chỗ chân hắn, trồi lên một cái bàn tay bằng đá tóm chặt lấy hắn, chậm rãi kéo hắn xuống dưới mặt đất. Tiền bối, tha mạng. Đức Văn hoảng sợ cầu xin. Xoẹt. Ánh kiếm lóe lên, sau lưng Đức Văn xuất hiện thanh kiếm khí của Cao Lãng chém đứt đầu hắn, văng ra bên ngoài. Lão già nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Mặt đất vốn đang kéo thi thể Đức Văn xuống từ từ trồi lên, ném hắn lên bờ. Đức Văn khi đó vốn dĩ có thể còn cơ hội sống, nhưng hắn lại bị Cao Lãng giết chết rồi. Loạt xoạt. Lão giả dẫn đầu đám người Cao An An đến không bao lâu, Chính Hoa cùng Thẩm Vạn Tam vốn đang giao tranh bên kia cũng tự giác xuất hiện. Cả hai đều lâm vào tình cảnh khó xử. Tham kiến Hồ lão. Chính Hoa cùng Thẩm Vạn Tam liếc mắt nhau hành lễ. Chính Hoa lão sư, ngươi thật khiến ta thất vọng. Hồ lão cánh tay chống gậy chỉ khẽ nói một câu, đã khiến Chính Hoa biến sắc, túi đầu không dám buông lời phản bác. Lát nữa theo ta quay về Thanh Hoa học viện, chuyện ở đây đã không đến lượt ngươi phải còn nữa. Hồ lão ra lệnh. Phải. Chính Hoa cúi đầu. Thẩm Vạn Tam bên cạnh lắc đầu cảm thán. Hồ lão địa vị ở Thanh Hoa học viện cực cao, quyền lực chỉ dưới viện trưởng và phó viện trưởng. Trừ khi Trịnh Hòa không muốn tiếp tục lăn lộn tại Thanh Hoa học viện, nếu không hắn đừng hòng có ý tưởng chống đối gì. Tam lão bản. Hồ lão nhẹ hô. Hồ lão có việc dặn dò. Thẩm Vạn Tam cung kính. Hy vọng chuyện lần này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Thanh Hoa học viện và Triệu gia. Chuyện đấy ngài nên hỏi người bị hại thì đúng hơn. Thẩm Vạn Tam khẽ chỉ, nghiêng người hướng về Cao Lãng sau lưng hắn. Hồ lão nhìn thấy Cao Lãng cảnh giới còn chưa đến nguyên anh cảnh, vẻ mặt hơi chuyển, im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thẩm Vạn Tam lắc đầu, cái lão coi trọng mặt mũi này, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cao Lãng cúi đầu nói, không phiền, diệt ma hiệp đạo vốn là nghĩa vụ của Thanh Hoa học viện, hắn vì nuôi lệ quỷ giết bao nhiêu mạng người, không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Hồ lão híp mắt nhìn Cao Lãng nói, ta nhìn ngươi lệ khí trên người vô cùng nồng đậm, giết không ít người đi, đã nhìn rõ hiểm ác thế giới bên ngoài, sao có thể tránh không giết người. Cao Lãng không quan tâm, cười nhạt nói, nói đúng lắm, nhưng người giết phải là người đáng giết. Hồ lão gật đầu nói, những kẻ ta giết đều là đáng giết. Cao Lãng trầm rãi nói, ngươi thấy như nào là đáng giết? Hồ lão hỏi. Chặng đường của ta đều đáng giết. Cao Lãng trầm giọng. Vụ. Hồ lão con mắt vốn đang híp lại chợt mở to ra, trừng mắt nhìn Cao Lãng, khí thế trên người nguyên anh cảnh bắt trọng cũng cứ thế triển lộ. Hắn khí thế không hề dồi dào, mà giống như dòng nước chảy, chỉ đè lên một mình người Cao Lãng, trong khi mọi người xung quanh lại không ai bị sao. Cao Lãng không hề yếu thế nhìn lại, con người vẫn còn lưu giữ màu huyết hồng, cây kiếm trên tay cắm chặt dưới đất, nắm tay cầm kiếm run rẩy siết chặt. Kiên trì dùng kiếm làm giá đỡ cho cơ thể đang chống chịu lấy áp lực. Mắt thấy bầu không khí dần ngày càng căng thẳng, sau lưng Hồ lão vang lên tiếng nói vui vẻ, phá tan bầu không khí này. Hồ lão, Hồ lão, đây là thiếu chủ của Triệu gia, ngài không muốn hai bên tiếp tục náo mâu thuẫn đúng không? Bên ngoài còn có người Cao gia vẫn còn chờ đợi kia kìa. Phía sau lưng Hồ lão, nam tử duy nhất không mặc trang phục Thanh Hoa học viện bước ra, đồng thời chỉ về phía đám người Cao gia gia tộc từ xa đang đứng chờ, nhưng vì bọn hắn chưa cho phép nên không dám tiến lên. Chân dần, người sao lại ở đây? Cao Lãng kinh ngạc mở miệng, áp lực trên người cũng tự nhiên mà biến mất. Ha ha, Cao Lãng công tử, thật lâu rồi mới gặp, ta nhớ ngươi chết mất. Trần Dân hưng phấn cười nói, tiến đến cho Cao Lãng một cái ôm thân thiết. Ta vì bị tông chủ ra lệnh đuổi đi theo sau ngươi bằng được, đến khi nào đột phá nguyên anh cảnh mới được phép quay về. Trần Dân giải thích. Ngươi gặp Triệu Cơ không? Cao Lãng hỏi. Có. Nàng đi cùng ta đến Thanh Linh vực mà. Nàng có ở đây sao? Cao Lãng hỏi tiếp, theo bản năng khẽ liếc nhìn Cao An An, cũng thấy nàng đang nhìn hắn. Không, nàng có việc nên rời đi rồi. Trần Dân lắc đầu, tiến sát vai Cao Lãng thì thầm. Nàng bỏ trốn khỏi gia tộc, đi về phía Tây Đại Lục rồi. Bảo ngươi nếu có duyên sẽ gặp lại. Ngươi biết lý do sao? Cao Lãng thì thầm. Thời hạn ngày lựa chọn đính hôn sắp hết, nàng không còn kéo dài thời gian nữa, mà trực tiếp bỏ chạy luôn. Trần Dân nhún vai. Bây giờ đã sớm mất tâm tích. Từ bên ngoài, Thẩm Vạn Tam cẩn thận đi tới, gương mặt định nọ hai vị công tử. Lão Thẩm, lần này ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, việc ngươi muốn về Thanh Hoa vực, ta đã cho người gửi thư về, khi có liên lạc sẽ báo ngươi sau. Trần Dân vỗ vai hắn nói. Tuy là linh đan cảnh cửu trọng, nhưng địa vị Trần Dần lớn hơn Thẩm Vạn Tam rất nhiều, khiến hắn luôn đứng cao hơn một bậc. Nghe thấy không có lời chắc chắn, Thẩm Vạn Tam gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẫn kiên trì nói: "Đa tạ công tử, ta xin phép cáo lui." "Tốt, ngươi đi đi." Trần Dần vẫy tay. Đến khi nhìn bóng lưng Thẩm Vạn Tam rời xa, Trần Dần mới một mặt lắc đầu cảm khái. Mấy cái người này luôn thích quay về gia tộc hưởng phúc mà không muốn làm. Hiện giờ Triệu gia đang loạn, muốn tìm người khác bù vào chỗ hắn, có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa. Tin đồn đại công tử Triệu gia bị mất khả năng sinh sản đã được chứng thực. Tuy nhiên điều bọn hắn để ý ai là người đứng sau ra tay. Trong đó bị nghi ngờ nhiều nhất chính là nhị công tử Triệu gia, vì trong vụ này hắn được lợi nhiều nhất. Cao Lãng quay người rời đi, Trần Dần khẽ nhìn hắn, liền bước chân theo. Bát Quái Môn đã ra chỉ thị Cao Lãng tương lai thân phận bất phàm, vậy nên tông chủ mới cử hắn đi theo chân Cao Lãng. Trần Dần ban đầu vốn không nghĩ nhiều chuyện đó, nhưng việc Cao Lãng sau một đêm tăng 5 cảnh giới nhỏ, đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Việc tăng cảnh giới nhanh như vậy người của Ma Tông cũng có thể làm được, tuy nhiên đánh đổi chính là tâm trí nhanh chóng rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu. Cao Lãng hành động không khác gì cách làm của Ma Tông. Việc Trần Dần quan sát chính là hắn tương lai có thể khác với những tên Ma Tông khác hay không. Sư phụ. Cao An An tiến đến chỗ Hồ Lão, thầm nói. Việc ngươi bảo ta giúp hắn coi như xong, chính là việc kết thúc tình cảm của ngươi. Hồ Lão bình tĩnh nói. Sát tính hắn rất nặng, tương lai sẽ là một ma đầu, ngươi sau này đừng nên lại gần hắn. Phải. Sư phụ. Cao An An thầm nói, ánh mắt vừa có phức tạp, lại có buồn bã. Hắn vẫn không thèm nói một câu nào với nàng. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu, lúc đó rốt cuộc nàng đã làm gì sai. Khi đó Cao Lãng ca ca của nàng, cứ giống như là một người khác vậy. Ngươi cần phải gặp hắn. Một lời nói cứ như thôi thúc trong lòng nàng, khiến Cao An An bỏ ngoài thai mọi lời dặn dò của sư phụ. Tiền bối. Cao gia gia chủ hành lễ. Việc của ta đến đây đã xong, vậy các ngươi thu dọn tàn cuộc. Hồ Lao gật đầu nói. Xin tiền bối yên tâm, mọi việc cứ để ta lo liệu, danh tiếng của Thanh Hoa học viện cũng sẽ được truyền bá ra bên ngoài. Cao gia gia chủ vội vàng đảm bảo. Khẽ gật đầu hài lòng, Hồ Lao quay sang Cao An An nói An An, đi thôi. Sư phụ, đã lâu rồi đồ nhi chưa về thăm gia tộc, ngài cho con ít ngày rồi rời đi. Cao An An bội nói. Nhìn thẳng vào gương mặt vừa ngại ngùng, vừa kiên quyết ấy, Hồ Lao khẽ thở ra một hơi. Tốt, hai ngày sau ra ngoài thành gặp ta. Nói xong cũng liền chậm rãi bay lên không trung, Trịnh Hòa gương mặt sầu khổ đi theo sau lưng hắn. An An, ngươi. Cao gia gia chủ kinh ngạc. Gia chủ, hai ngày này, phiền ngài sắp xếp chỗ ở rồi. Cao An An cười nói. Cao gia gia chủ chỉ có thể im lặng thở dài, chính tay hắn bồi dưỡng Cao An An bao nhiêu năm, sao hắn có thể không hiểu rõ tính cách của nàng chứ? Sau cùng, mới buông ra một câu nói. Hắn, từ năm 16 tuổi khi đó, đã thay đổi rồi. 6. Đa tạ các vị đạo hữu giặc, vợ tụ ẹ, ly giặc, len hạ ly, giao khoi, ngư ly, dì 46.533, tiểu mễ mễ, biển chuyện đã tặng hoa. Đạo hữu vợ tụ ẹ, len hạ ly, giao khoi tặng quà. Chương 294, đây, mới chính là bản thân ta. Nghĩa trang Cao gia. Cao Lãng sau khi tới nơi đây, yên tĩnh quỳ trước mộ mẫu thân mình, cứ thế nhắm mắt ngồi yên như một pho tượng. An An tiểu thư, Cao Lãng công tử hiện không tiện gặp người đâu. Đứng xa bên ngoài khu nghĩa trang, Trần Dân nhìn thấy Cao An An tiến vào liền chắn trước mặt nàng, mỉm cười nói. Ta là biểu muội của hắn, chẳng lẽ không thể gặp sao? Cao An An nhíu mày. Ngươi là người ngoài, có lý do gì để chặn lại ta? Ta. Trần Dân vông nôn, sau cùng bất đắc dĩ phẩy tay. Cao An An khẽ nết lên nụ cười vui vẻ, bước qua hắn tiến vào bên trong. Cao Lãng ca ca, ngươi bây giờ không thể tiếp tục trốn tránh ta được nữa đi. Tiến đến phía sau lưng Cao Lãng, Cao An An mỉm cười nói. Tuy trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng lại không thể thoát ra. Nhẹ nhàng mở mắt, Cao Lãng nhẹ thở một hơi Trần Dần cảnh giới lớn hơn ngươi, nếu không phải hắn không quan tâm, ngươi đã có thể bị hắn ra tay xua đuổi. Ta không quan tâm, dù sao Cao Lãng ca ca cũng sẽ giúp ta. Cao An An cười nói. Cao Lãng lạnh nhạt xoay người lại, nhìn vào hình dáng thiếu nữ đã nhiều năm không gặp. Thời gian đã sớm trôi qua, Cao An An bây giờ đã không còn là thiếu nữ thuần khiết đáng yêu như trước nữa. Bớt đi vài phần ngây ngô, thêm vào đó là chút dáng vẻ thuần thục. Ngươi việc gì phải như vậy? Cao Lãng lẩm bẩm. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, mang theo hàm ý xa lạ. Cao An An thu lại nụ cười, giọng nói cũng không còn vui vẻ. Tại sao khi đó lại không thèm để ý đến ta? Một kẻ bị đánh thương tích đầy mình như vậy, ở lại để trở thành trò cười sao? Cao Lãng khẽ cười hỏi. Ngươi biết ta vốn không quan tâm chuyện này. Sao ngươi lại không nói cho ta biết ngươi không tham gia vào học viện? Sao ngươi có thể bỏ ta, thậm chí còn không thèm nhìn dù chỉ là một chút? Cao An An tức giận hỏi, nỗi chất chứa trong lòng bằng đấy năm như được giải tỏa ra. Nàng cười khẩy Cao Lãng ca ca, ngươi để ý cái tôi của mình đến thế sao? Phải. Cao Lãng gật đầu. Bao nhiêu năm ta đứng dưới người khác, ta khi đó liền không muốn tiếp tục đứng dưới nữa. Cao An An, ta từng rất ghen tị với ngươi, cảm thấy bản thân mình giống một kẻ ngốc vậy. Vì phản ứng một người mà tìm mọi cách để người đó cảm thấy vui vẻ, sau cùng nhận ra rằng, chính vì thế mà đã bỏ qua rất nhiều thứ cho bản thân mình. Cao Lãng lẩm bẩm, hắn như nhớ lại quá khứ kiếp trước của bản thân. Cao An An như không tin bằng mắt mình, liên tục lắc đầu, lẩm bẩm Cao Lãng ca ca, ngươi thay đổi. Ta thay đổi giống với bản thân mình. Cao Lãng hạ giọng. Đây, mới chính là bản thân ta. Cao An An, nhìn thẳng vào mắt ta và nói thật cho ta biết. Ngươi đã từng bao giờ cảm thấy, ta chỉ là kẻ vướng bận đối với ngươi, sử dụng ta làm bia lỡ đạn. Cao Lãng nghiêm túc nói. Cao An An im lặng cúi đầu, nàng không trả lời hắn, nhưng đã đủ để Cao Lãng phải biết câu trả lời. Ngươi tự có con đường của mình, ta tự có con đường của ta. Tình cảm hai bên chỉ cần dừng ở mức huynh muội là đủ. Cao Lãng chậm rãi nói. Ta hiểu. Cao An An gật đầu. Điều này coi như Cao Lãng đã giúp nàng giải mở khúc mắc trong lòng. Nhẹ cắn môi dưới, Cao An An hỏi mối quan hệ giữa ca và Triệu Cơ là gì? Người gặp nàng rồi. Cao Lãng hỏi lại. Cao An An gật đầu, bình tĩnh nói có gặp mặt qua, cũng từng đánh nhau qua. Đã hiểu được Cao Lãng đối với mình là tình cảm gì, Cao An An thái độ cũng trở nên khác rất nhiều. Nàng không bị làm sao chứ? Cao Lãng nhíu mày. Triệu Cơ ra tay, thật không giống tính cách của nàng khi mới lần đầu gặp mặt. Bình thường nàng cũng phải điều tra hết mọi chuyện, nắm chắc phần thắng mới ra tay, huống chi mỗi lần ra tay đều không bao giờ chịu thua thiệt. Triệu Cơ ra tay với An An, vậy thì được lợi gì chứ? Ca mới chỉ nghe vậy đã hỏi nàng mà không hỏi vị biểu muội này có bị gì sao. Cao An An cười khẩy. Còn chưa cho Cao Lăng nói, nàng liền đã quay người rời đi, giọng nói thản nhiên Triệu Cơ hơn ta một cảnh giới, nàng thì có thể bị làm sao chứ? Hơn một cảnh giới? Cao Lãng kinh ngạc lẩm bẩm. Cao An An hiện tại đang là linh đan cảnh nhất trọng, hơn một cảnh giới chẳng phải nói Triệu Cơ đã đột phá. Đến khi Cao Lãng nhìn lại, Cao An An đã sớm rời đi. Quay đầu lại nhìn mộ mẫu thân của mình, Cao Lãng chợt mỉm cười nhẹ nhàng, liền rời đi. Lời nói trong lòng đã được bộc lộ, hắn quyết định đối mặt với vị phụ thân này của mình. Ngươi nói thế không làm sao chứ, dù sao cũng là hành vi đối xử của ngươi với Cao An An kiếp trước. Tử Văn đột nhiên lên tiếng hỏi. Có khác gì nhau sao? Khi mà ta vẫn quyết định không thay đổi tương lai này. Cao Lãng hỏi lại. Mối quan hệ giữa hắn và Cao An An vẫn sẽ không có gì thay đổi, chỉ là huynh muội mà thôi. Cổng Đông Phong Vũ Thành. Mọi chuyện xong rồi sao? Hồ Lão hỏi. Phải. Cao An An gật đầu, mỉm cười nhẹ. Khẽ gật đầu, Hồ Lão lôi ra một con thuyền bay to lớn, sau đó đưa hắn cùng Cao An An tiến lên trên đấy. Ngồi ngẩn người trên thuyền, Cao An An đột nhiên hỏi sư phụ, ngươi có từng thích ai chưa? Đã từng thích một người. Hồ Lão gương mặt như nhớ lại, lẩm bẩm nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Vì sao lại vậy? Cao An An kinh ngạc hỏi. Ta thiên phú rất tốt, thực lực vượt xa nàng. Sau cùng chủ động từ bỏ thứ tình cảm đó, tập trung theo đuổi thực lực cao hơn. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, khiến nàng trở thành sự níu kéo của ta. Giữa hai bên ta bắt buộc phải chọn một. Hồ Lao giải thích. Vậy nếu như người đó có thiên phú tốt hơn ngài, thực lực giống như ngài, thậm chí còn tốt hơn ngài thì sao? Liệu ngài có bỏ được người đó? Cao An An vội hỏi. Đến khi đó không phải là ngươi chủ động bỏ người ta, mà người ta sẽ chủ động bỏ ngươi. Hồ Lao nói, gương mặt dàn mua khẽ mỉm cười. Đã là người, chung quy sẽ có khác biệt. Có thể lúc ban đầu ai cũng khởi điểm như nhau, cách biệt không lớn như vậy. Nhưng theo thời gian cách rời, khoảng cách sẽ dần triển lộ ra. Hồ Lao cảm khái giải thích khi đó những cái giống nhau sẽ hợp lại, sau thời gian khác biệt rồi lại phân. Quy luật vận hành, chung quy cũng chỉ như vậy. Các ngươi thi được vào học viện, mục tiêu ban đầu của các ngươi giống nhau, nhưng theo thời gian tu luyện, sự chênh lệch sẽ càng ngày càng lộ rõ. Cao An An như có vài phần hiểu ra nhẹ túi đầu, trầm tư trong suy nghĩ. Hồ Lao khẽ nhìn nàng, Cao An An thiên phú tu luyện vẫn luôn rất tốt. Hắn muốn nàng tập trung tu luyện, hơn là việc theo đuổi tình cảm hư vô mờ mịt kia. Việc cần làm là dùng lời nói cắt đứt tơ niệm trong lòng. Ngươi cảm thấy khát vọng nó là vì ngươi chưa đạt được nó. Nhưng khi ngươi đạt được nó rồi, ngươi sẽ không còn cảm thấy hứng thú với nó nữa. Đó là lòng tham. Hồ Lão lẩm bẩm. Đại sảnh Cao gia. Nơi đây đã trở thành một đống hỗn độn, rất nhiều người đang tu sửa lại khu vực này. Các ngươi không rời đi sao? Nhìn thấy Cao Ngọc cùng Cao Tiếu Thiên, Cao Lãng kinh ngạc hỏi. Bọn ta muốn ở lại tu sửa Cao gia đến khi ổn định mới rời đi. Cao Ngọc giải thích. Cao Tiếu Thiên đắn đo một hồi lâu, sau cúi đầu với Cao Lãng. Cao Lãng biểu đệ, ta vì những hành động năm xưa với ngươi mà xin lỗi. Cảnh giới Cao Tiếu Thiên hiện giờ mới chỉ là linh hải cảnh thất trọng, bị bỏ lại quá xa, không còn tâm tư đối phó với Cao Lãng nữa. Hắn bây giờ chỉ cầu Cao Lãng tâm tư không nhỏ mọn mà bỏ qua cho mình. Khẽ liếc sang Cao Ngọc, gương mặt vẫn còn vẻ đắn đo không cúi đầu, Cao Lãng cười nhạt, nâng Cao Tiếu Thiên lên vỗ vai hắn. Ngươi đây là sao vậy chứ? Chỉ là vài việc trẻ con năm xưa mà thôi, ta không quan tâm mấy chuyện này. Dù sao, đây cũng là gia tộc của ta. Đa tạ. Cao Ngọc bên cạnh cắn môi nói. Cao Lãng đã không còn chấp nhận với chuyện này. Nguyên nhân không chỉ vì thời gian đã xa lạ, cũng còn là vì hai bên khoảng cách quá lớn, khiến hắn không có chút tâm tư nào tìm cách đối phó bọn hắn cả. Gia chủ, ta muốn tu sửa lại mộ của mẫu thân ta. Cao Lãng tiến đến chỗ Cao gia gia chủ nói. Vì bị gia tộc xa cách, mộ của mẫu thân hắn trong Cao gia thật không khác gì một nắm đất được đắp lên so với những ngôi mộ trang hoàng khác trong gia tộc. Không được, Cao gia còn đang bị nhiều nói thiệt hại phải tu sửa, không ai có thời gian xây dựng lại ngôi mộ cho kẻ gây họa đó cả. Hắn vừa dứt lời, tam trưởng lão Cao gia đã quát lên. Cao Lãng chỉ khẽ liếc nhìn hắn, sau mới quay sang nhìn Cao gia gia chủ nói, ta cũng biết tình cảnh Cao gia hiện giờ, nên không có ép buộc phải làm ngay bây giờ. Ta có thể ở đây chờ đợi, đến khi mộ của mẫu thân được tu sửa xong. Tam trưởng lão Cao gia lén đổ mồ hôi lạnh, quát tháo lâu năm đã khiến hắn quên mất Cao Lãng thực lực vượt xa mình. Bây giờ hắn cũng không dám tiếp tục mở miệng thêm. Tốt. Cao gia gia chủ gật đầu, tiếp tục đi làm việc, không hề quan tâm tới bầu không khí xung quanh. Cao gia hiện tại có rất nhiều việc khiến hắn phải lo. Quản lý tốt cháu của mình, đừng để hắn gây họa. Cao Lãng tiến sát tam trưởng lão nhỏ giọng đe dọa, sau đó cười lạnh rời đi. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, nắm tay siết chặt giận đến run rẩy, nhưng không dám phát tác dù chỉ một câu. Vào bên trong phòng của mình, Cao Lãng kiểm tra thông tin nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ hoàn thành. Số người chết tại Phong Vũ Thành quá nhiều, khiến cho rất nhiều kẻ đối với nơi này đã co run sợ, thời gian gần đây sẽ không có cường giả ngoại lai nào dám tiến nơi này. Đã nhận 1000 điểm năng lượng, hai thẻ tăng cường võ kỹ từ đại thành lên viên mãn. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, giết 9 nguyên anh cảnh, 93 linh đăng cảnh, nhận 13800 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện có 23334 điểm. 6. Đa tạ các vị đạo hữu Lily, tiểu mễ mễ, vợ tụng ẹ, hồng lê ở vu, giặc, len hạ ly giặc đã tặng hòa. Chương 295, gửi hệ thống giả vượt biên. Lướt qua một lượt kiểm tra những môn công pháp mình đã học, sau cùng Cao Lãng quyết định sử dụng hai thẻ để nâng cấp thuẫn bộ và kỳ lân không thiểm lên viên mãn. Nguyên nhân cũng là vì hai môn võ kỹ này đều là thiên giai cao cấp thân pháp, nâng lên cấp độ viên mãn, vẫn là lợi hơn nhiều so với những môn võ kỹ khác chỉ là phẩm giai thấp hơn. Thuật bộ, đạt mức độ viên mãn, nhận 1000 điểm năng lượng. Kỳ lân không thiểm, đạt mức độ viên mãn, nhận 1000 điểm năng lượng. Ngay khi sử dụng xong, lập tức hệ thống vang lên thông báo nhận điểm năng lượng từ nhiệm vụ phụ tuyến 3. Nhẹ nhàng mở mắt ra, Cao Lãng một bước đi xuống. Vụt. Thân hình hắn trong phòng lập tức biến mất, khi xuất hiện đã đứng ở bên ngoài hành lang. Khiến cho Trần Dần ngồi bên ngoài ngẩn người chợt giật mình thoát cả tim, đến khi nhận ra là Cao Lãng mới thở phào một hơi. Cao Lãng công tử, ngươi xuất hiện cũng quá đột ngột rồi đi. Trần Dần biểu thị bất mãn. Cao Lãng chỉ khẽ liếc nhìn, lạnh nhạt không bắt chuyện, một bước chân biến mất quay về căn phòng của mình. Thật quỷ dị, ta còn không nhìn thấy hướng đi của hắn. Trần Dần bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, chạy vội ra xa khu vực này. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Xuân Hoa đứng bên ngoài tu luyện nhìn thấy Trần Dần dáng vẻ hấp tấp rời đi, cũng không nhắc nhở nàng tiếp tục nên tu luyện như thế nào. Mặt hơi ngẩn ra gãi nhẹ cái đầu, liền mặc kệ tiếp tục tu luyện. Thật mạnh, ta như cảm nhận được một điều gì đó, nhưng sau cũng lại mãi không thể với tới. Cao Lãng nhíu mày lẩm bẩm. Thứ ngươi không cảm nhận thấy, chính là pháp tắc. Tử Văn bên trong đầu hắn giải thích. Khi đạt đến viên mãn, tức là bước đầu cảm ngộ đến một tia pháp tắc nho nhỏ bên trong võ kỹ. Bên trong tuấn bộ, mang lấy một tia không gian pháp tắc, hệ thống chỉ giúp ngươi vận dụng công pháp, không giúp ngươi hiểu pháp tắc, nên dù cho ngươi có đạt đến viên mãn, nhưng cánh cửa của không gian pháp tắc ngươi cũng chả biết chút gì. Vậy chẳng phải là nói ta dùng hệ thống tăng lên đến siêu phàm cũng chỉ biết dùng võ kỹ mà không hiểu chút pháp tắc nào? Cao Lãng bội hỏi. Chính xác. Tử Văn gật đầu. Pháp tắc chia làm 3 tầng, gồm sơ, trung, cao. Khi ngươi hiểu đến sơ, thì tương đương với việc đạt đến viên mãn của võ kỹ. Còn khi đạt đến cao, thì sẽ đạt đến cảnh siêu phàm của võ kỹ. Cũng tức là nói, muốn lĩnh ngộ đạt đến viên mãn và siêu phàm, thì phải hiểu pháp tắc. Tử Văn nhấn mạnh. Tiêu hao năng lượng như thế nào? Cao Lãng hỏi. Tử Văn đã nói những lời này, tức là hắn đã biết cách để giải quyết. Lĩnh ngộ cảnh giới sơ pháp tắc ngẫu nhiên, 100.000 điểm năng lượng. Tử Văn lạnh nhạt thêm 50.000 điểm năng lượng, được phép tự do chọn pháp tắc. Quả nhiên. Cao Lãng cười lạnh. Đời nào tên này cho ăn dễ dàng đến thế? Hắn sẽ vẽ cho ngươi một cái bánh rất là đẹp mắt, sau đó chính là giao một cái giá trên trời, để cho ngươi hiểu được, muốn đạt được cái bánh đó, thì phải trải qua bao gian khổ như thế nào. Nhưng ngươi lại không biết rằng, những gian khổ mà ngươi trải qua, có thể làm được nhiều lần cái bánh ấy. Chỉ có một điều chênh lệch, là ngươi lại không biết công thức làm bánh như hắn. Được rồi. Lời ta đã nói, còn việc làm như thế nào, thì phải dựa vào ngươi rồi. Tử Văn khích lệ. Lúc trước Cao Lãng sử dụng tuấn bộ còn phải thực hiện động tác chạy, dễ khiến cho đối thủ để ý phát hiện ra. Nhưng bây giờ thì khác. Động tác di chuyển nhàn nhã hơn rất nhiều, có khi chỉ là đi một bước nhỏ, đã có thể sử dụng thuấn bộ di chuyển sang nơi khác. Giới hạn không gian di chuyển của ngươi chính là trong vòng 1000 mét xung quanh. Còn nếu muốn bước xa hơn, thì ngươi phải hiểu cách vận dụng không gian pháp tắc cái đã. Thời gian này ngươi tốt nhất đừng gây sự, nếu không ta cũng chẳng biết giúp ngươi làm sao. Tử Văn cười nói. Ngươi định đi đâu sao? Cao Lãng bội hỏi. Đi làm chính sự. Tử Văn cười nhạt. Nhưng ngươi yên tâm, không có ta hệ thống vẫn sẽ tự động vận hành, chỉ là mất đi tiếng nói trong đầu ngươi mà thôi. Khi xong việc ta sẽ quay trở về. Dù sao nơi này hắn đã đầu tư xây dựng tốn kém như vậy, để không cũng hơi tiếc nuối. Ồ, vậy ngươi đi đi. Cao Lãng phủi tay, ta cũng cần phải bế quan rồi. Tâm cảnh của hắn khi ở Cao gia đã dần có chuyển biến tốt đẹp. Cao Lãng muốn nếm thử giao tiếp với tâm ma của mình, biết được thứ hắn muốn thực sự là gì. Chẳng lẽ chỉ là mạnh lên thôi sao? Mạnh lên mà không có mục đích. Tốt. Tử Văn không quan tâm nói, liền rơi vào im lặng. Bên trong thức hải Cao Lãng, hệ thống đào tạo chủ sư đã phân tích xong, bắt đầu quá trình tìm kiếm ký chủ. Trước mặt Tử Văn, một màn hình thông báo hiện lên. Mời lựa chọn vị diện truy tìm ký chủ. Cao cấp vị diện Tử Tinh Đại Lục thử xem. Tử Văn vui sướng lẩm bẩm. Hắn vốn dĩ phải đi đến vị diện đó nhưng lại bị đánh xuống vị diện này, bây giờ liền muốn nếm thử lén xâm nhập qua. Vụt. Màn hình trước mắt hắn sáng lên. Đang nếm thử dò đường tìm kiếm lỗ hổng vượt biên. Thử nghiệm gửi hệ thống giả vượt biên. Nhìn vào chùm sáng đang di chuyển bên trong các tầng không gian, Tử Văn bên trong đầu Cao Lãng điều khiển từ xa cái hệ thống giả này. Mắt thấy chùm sáng đi qua cổng không gian hạ cấp vị diện Tam Bảo Châu, đang dần tiếp cận vị diện Tử Tinh Đại Lục. Hắn hơi nín thở. Tất cả chỉ dựa vào thời khắc này. Chỉ cần hệ thống giả thành công xuyên qua, hắn có thể sử dụng chuyển đổi không gian, biến hắn vào vị trí của hệ thống giả, đưa mình xâm nhập vào vị diện đó. Ầm. Ầm. Mắt thấy sắp chạm vào tấm màn chắn bên ngoài vị diện, từ bên vách tường không gian, xuất hiện một bàn tay khổng lồ thò ra, tóm chặt lấy chùm sáng. Chạy. Chạy. Tử Văn biến sắc, hấp tấp hô loạn, nhanh chóng tìm cách điều khiển thoát khỏi bàn tay này, nhưng lại vô ích. Mặc cho chùm sách có va đập lung tung, di chuyển mọi ngóc ngách, cũng không thể thoát khỏi bàn tay. Bên trên màn hình điều khiển, khuôn mặt già nua bạc trắng của lão già hiện ra, che kín cả màn hình trước mặt Tử Văn. Cái khuôn mặt này, Tử Văn không thể tài nào quên được, chính là cái lão già cảnh cổng vị diện chết tiệt đánh hắn này chứ ai. Đưa ra thông tin người điều khiển, nếu có hợp lệ, ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này, sau này không thể lén lút đi qua như vậy được nữa. Nhìn chùm sáng bên trong lòng bàn tay, lão già lạnh nhạt nói. Cao Lãng ngẩn người, hắn hình như vẫn còn một chút hy vọng. Thông tin sao? Nhưng ta thì có thông tin gì đây? Tử Văn suy nghĩ. Bên kia lão giả vẫn duy trì im lặng, không chút vội vã chờ đợi nào. Có rồi. Người sáng lập hệ thống này bên trong trung tâm đó gọi là số 11, ta tuy không biết tên thật của hắn, nhưng gửi hình ảnh của hắn thì lão giả kia cũng biết ta. Từ Văn mỉm cười nói, lập tức bên trong chùm sáng chiếu ra hình ảnh một người. Hắn bên trong trung tâm được gọi là số 11, đây là hình ảnh một tên nam tử trung niên bộ dáng hiền lành, đôi mắt trũng sâu đen kịt lại, giống như bị mất ngủ cả chục năm trời chưa ra bên ngoài ánh sáng vậy. Từ Văn biết đám người bên trong trung tâm đều là cường giả một phương ở thế giới bên ngoài, nếu không cũng không tài nào sáng tạo ra được đám hệ thống đó vậy. Tưởng rằng nhìn thấy hình ảnh người này, hắn sẽ dễ dàng cho qua. Nhưng rầm, rầm, từng tòa không gian xung quanh nổi lên ba động mãnh liệt. Lão giả đó khi nhìn thấy hình ảnh tên nam tử này liền trở nên ngưng trọng, trực tiếp lôi chân thân mình tiến vào khu vực không gian này. Đứng trước uy áp khủng bố, chùm sáng trên tay lập lòe liên tục, bộ dạng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Âm Nha Thánh Tôn, ngươi trốn chui trốn lủi hàng ngàn năm trời, bây giờ dám xuất hiện trước mặt ta sao? Lão giả lớn tiếng quát lên. Không ổn, hình như chơi ngu rồi. Tử Văn hấp tấp. Ta tuy không biết ngươi có thật là Âm Nha Thánh Tôn hay không, nhưng đã có thể chiếu toàn bộ hình ảnh thật của hắn như vậy, kẻ điều khiển dù cho không phải cũng là kẻ thân cận. Lão giả kiên định nói, bàn tay tầng tầng không gian sáng lên, tạo thành một sợi dây kéo từ chùm sáng chiếu vào bên trong lối đi không gian. Để ta điều tra xem, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn trực tiếp điều tra đến nơi này rồi. Tử Văn la thất thanh. Chỉ cần sợi dây đó kéo tới hạ cấp vị diện này, dù cho lão già đó không biết vị trí chính xác, hắn cũng có thể kéo quân tới nơi đây. Ầm. Chùm sáng trên tay lão già nổ tung, trong thời khắc nguy cấp, Tử Văn dùng chế độ tự hủy khiến hắn không thể tiếp tục điều tra thêm. Đã muộn. Lão già ném đám khói vụn trên tay vào không gian hỗn loạn, cả người chạy theo sợi dây di chuyển trong lối đi không gian. Tích. Tiêu hao 10 điểm hỗn độn năng lượng, ra tay cắt đứt không gian. Bên trên màn hình, xuất hiện một dòng chữ. Vụt. Tử Văn bàn tay phải nhẹ đưa ra, dần dần mờ ảo biến mất. Bên trong cổng không gian vị diện Tam Bảo Châu, một bàn tay như một vũ trụ nhỏ xuất hiện, phá hủy lấy sợi dây nối khu vực này, loại bỏ hoàn toàn dấu vết, cắt sang lối đi không gian. Ra là ngươi trốn ở hạ cấp vị diện sao? Lão giả cười lớn, bàn tay đưa ra, đối chọi với bàn tay ấy. Chỉ thấy bàn tay tiểu vũ trụ khẽ cong ngón tay lên, làm động tác búng tay. Bẹp. Một búng cự lực áp suất cực lớn, không gian hỗn loạn xảy ra. Lão giả đó bị một búng đánh bay trở về vị diện của mình, đồng thời lối đi không gian giữa hai bên cũng bị đánh loạn, không thể nào kết nối được với nhau. Lắc đầu vẫn còn chưa tỉnh táo lại, lão già hai tay ôm đầu ngẩn người nhìn không gian hỗn loạn trước mặt. Hắn vẫn còn không thể tin bằng mắt mình. Lôi cả bản thể ra đánh nhau với bàn tay của người ta, vậy mà bị một búng đánh bay. Phụ. Nguy hiểm thật. Tử Văn cánh tay phải vừa biến mất từ từ xuất hiện trở lại, cảm thấy lau mồ hôi. Suýt chút nữa thì bị phát hiện ra, để lão già đó sang được nơi này, chẳng phải nói những ngày tháng bình yên sống tạm bợ của hắn sẽ biến mất sao? 6. Đa tạ các vị đạo hữu vợ tục ẹ, tiểu mê mễ, dân ly, giao khôi, len hạ lì đã tặng hòa. Chương 296, lựa chọn ký chủ mới. Ngay khi lối đi không gian kết nối giữa hai bên bị cắt đứt, hai bóng người từ vị diện Tam Bảo Châu kéo nhau đi ra. Một người trang phục áo tròn đen, đeo lấy mặt nạ Tần Quảng Vương. Một người trang phục áo tròn trắng, đeo lấy mặt nạ Nam Tào. Uy lực thật mạnh, kẻ kinh khủng như thế này chẳng lẽ không bị pháp tắc vị diện áp chế sao? Nam Tào lẩm bẩm. Ta nghe nói có một số kẻ có thể loại bỏ pháp tắc vị diện, cưỡng ép đưa mình xâm nhập vào thế giới thấp hơn. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Dù là bọn hắn cũng không thể làm được. Tần Quảng Vương bình tĩnh nói. Xem ra trận đánh giữa hai ta phải dừng lại rồi. Ngươi dù có tới bao lần, cũng không thể nào tìm được vị trí của Ngọc Hoàng Đại Đế đâu, đừng si tâm vọng tưởng nữa. Nam Tào hừ lạnh. Tần Quảng Vương im lặng không đáp lại, trong đầu thầm suy tư rốt cuộc là các ngươi đang âm mưu chuyện gì. Đáng tiếc nơi này bị phá hủy, nếu không có lẽ đã có cơ hội đi qua. Nam Tào tiếc nuối nói, đối với con đường trước mặt bị phá hủy thành không gian loạn lưu mà cảm khái. Hai người xuất hiện không bao lâu, từ bên vị trí phía Bắc Đại Lục, đi ra hơn 10 người, khí thế bên trên đều là hóa thần cảnh cường giả, trang phục khác với trang phục của vị diện này, mang lấy vài phần cách tân hơn. Nơi này từ nay sẽ do Bắc Băng Điện tiếp quản, người không liên quan mau mau rời đi. Người dẫn đầu nghiêm giọng nói. Nhất điện. Thật lắm quan uy. Nam Tào cười lạnh một tiếng, liền phất tay rời đi. Bên trong đám người có một tên định ra tay, liền bị người dẫn đầu ngăn lại. Chó nhà có tang mà thôi, không cần quan tâm. Người dẫn đầu liếc mắt nói, con người hơi híp lại nhìn vào Tần Quảng Vương, uy hiếp hắn cũng mau rời đi. Tần Quảng Vương chẳng nói chẳng rằng, xoay người quay về phía Đông Đại Lục của mình. Tuy rất tò mò không biết Nhất Điện sẽ đối với nơi này làm điều gì, nhưng để tránh xung đột không cần thiết, Tần Quảng Vương vẫn là lựa chọn nên tránh xa thì hơn. Địa cung lo đối phó với mình Thiên Cung đã quá khổ sở rồi. Bên trong Thức Hải Cao Lãng, ngần người điều chỉnh lại một số chi tiết nhỏ, Tử Văn tìm kiếm xâm nhập vào vị diện khác cấp thấp hơn. Cao cấp vị diện độ bảo hộ nghiêm mật quá lớn, xem ra hắn hiện tại vẫn không thể nào đi qua được. Như vậy chỉ còn có thể lựa chọn một vị diện khác mà thôi. Tử Văn thầm nói, mỗi một hệ thống đều có một tọa độ vị diện xuất hiện cho riêng bản thân mình, tuy vậy vì lần trước do hắn bên trong trung tâm gây ra hỗn loạn, để tránh đám người dễ dàng tìm kiếm hệ thống, mới có thể loạn thả khiến cho những hệ thống tự do rơi vào các vị diện khác nhau không theo quy luật. Giảm độ khó xuống một mức, trung cấp vị diện. Ký chủ lựa chọn phải có kinh nghiệm về nấu nướng, độ tuổi còn trẻ, đang gặp khó khăn, có khả năng tu luyện được, tính cách dễ gần. Ngay lập tức, Tử Văn đề ra tiêu chuẩn lựa chọn ký chủ. Tích. bắt đầu quá trình ngẫu nhiên tìm kiếm trung cấp vị diện, đang trong quá trình kết nối khai mở lối đi. Tiến trình thành công, địa điểm trung cấp vị diện Ma La đại lục. Đang tìm kiếm ký chủ phù hợp. Tích. Bên trong tất cả đều là ma tộc, phần lớn đều thích ăn sống, không cần nấu ăn. Bên trên màn hình, từng dòng thông tin hiện lên. Tìm kiếm ký chủ thất bại, có hay không tiếp tục nhảy sang vị diện khác?
Có.
Tử Văn vuốt mặt nói. Hắn giá mà có hệ thống xuyên qua vị diện thì tốt rồi. Như vậy có thể dễ dàng tìm kiếm vị diện phù hợp hơn, đỡ phải vất vả như thế này. Hy vọng tìm đến vị diện có nhân tộc, không thì nơi nào biết nấu ăn là được. Tử Văn lẩm bẩm. Không thì cái hệ thống này cũng chỉ có thể ném.
Tích.
Tiến trình thành công, địa điểm trung cấp vị diện Quỷ Linh Điện. Đang tìm kiếm ký chủ phù hợp. Bên trong tất cả đều là quỷ tộc, phần lớn thích ăn linh hồn cùng âm khí, không biết nấu nướng.
Chuyển.
Tử Văn nói. Tiến trình thành công, địa điểm trung cấp vị diện thực vật đại lục, đang tìm kiếm ký chủ. Bên trong tất cả đều là thực vật, không biết nấu nướng.
Chuyển.
Ngẫu nhiên lựa chọn tìm kiếm thêm hai cái trung cấp vị diện nữa, cuối cùng Tử Văn cũng lựa chọn được địa điểm phù hợp.
Tích.
Tiến trình thành công, địa điểm trung cấp vị diện Liên Yêu Giới. Đang tìm kiếm ký chủ phù hợp. Tìm kiếm thành công hai ký chủ phù hợp nhất, xin mời lựa chọn. Bên trên màn hình, lập tức xuất hiện lấy hai hình ảnh. Tử Văn lặng lẽ xem thông tin của cả hai người. Hạ Giang, yêu tộc, bản thể Bạch Liên Hồ, là chủ sư tập sự của Hàn Vương Cung. Tĩnh Hương, yêu tộc, bản thể Bạch Linh Miêu, là chủ sư tập sự của Hàn Vương Cung. Nhìn vào thông tin bên trong, Tử Văn phát hiện ra một điều thú vị, chính là hai người này đều cùng làm một nơi, đồng thời hai bên lại còn là đối thủ của nhau. Khó khăn bọn hắn đang gặp phải, chính là bọn hắn đều đang trong quá trình thí luyện tiến cấp từ chủ sư tập sự lên thành chủ sư chính thức. Có ta lựa chọn, vậy tất nhiên ngươi sẽ có thể trở thành chủ sư rồi. Tử Văn nuốt cằm cười nói. Nhưng điều cần làm bây giờ, chính là phải lựa chọn ai đây?
Ừm, chọn Bạch Linh Miêu đi.
Tử Văn cười nói.
Tích.
Xác định lựa chọn ký chủ Tĩnh Hương, đang trong quá trình xâm nhập vị diện nhập vào ký chủ.
Liên Yêu Giới.
Hàn Vương Cung. Nơi đây là địa bàn khu vực phía bắc của yêu tộc, vùng đất cả trăm triệu xung quanh đều do Hàn Vương Cung quản lý. Địa bàn rộng lớn, quân số đông đảo. Hàn Vương Cung do ba vị đại yêu vương cộng đồng quản lý, trong đó bao gồm Lôi Hùng yêu vương, Nưu Hương yêu vương và Tuyết Hồ yêu vương. Bên trong Hàn Vương Cung hôm nay vô cùng náo nhiệt, rất nhiều yêu tộc đang tập trung lại với nhau cổ vũ hò hét, ánh lửa liên miên không dứt. Đây là một cuộc thi tấn cấp chủ sư của Hàn Vương Cung. Chủ sư tại đây tác dụng chỉ có một, chính là nấu nướng cho các vị yêu vương của Hàn Vương Cung. Trong đó, bên trong những yêu tộc đang thi đấu, có hai người là nổi bật hơn cả. Một thiếu nữ tầm khoảng 13, 14 tuổi, dáng người thanh mảnh, đôi mắt non nớt to tròn vô cùng chăm chú chuyên tâm nấu nướng món ăn của mình. Trước mặt nàng là một con thỏ nướng đang được quay chín tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Người thứ hai cũng là một thiếu nữ tầm tuổi giống vậy, nhưng mang lấy dáng vẻ lười biếng hơn, đang chuyên tâm nấu nướng một con cá lớn. Điểm phân biệt lớn nhất giữa hai vị thiếu nữ chính là chiếc đuôi cùng đôi tai của các nàng. Thiếu nữ làm thịt thỏ có chiếc đuôi cáo, còn thiếu nữ làm thịt cá có chiếc đuôi mèo. Hai nàng chính là người nổi bật nhất trong cuộc thi tấn cấp này, đồng thời cũng là một trong hai người mà Tử Văn phải lựa chọn làm ký chủ ban nãy. Bên trên đại điện, khu vực của các vị yêu vương của Hàn Vương Cung. Tại đó ngồi lấy hai người, một nam một nữ, nam thì thân hình vạm vỡ, cơ thể săn chắc để trần ngồi trên chủ vị, nữ thì xinh đẹp uyển chuyển động lòng người ngồi tại bên trái. Bên phải bọn hắn còn có một chiếc ghế trống không có ai ngồi. Phía góc bên trái cạnh nữ nhân kia, còn đứng đấy một tên nam tử dáng người cao rong rỏng, hai cánh tay dài hơn cả thân hình, trang phục trắng đang khoanh tay, im lặng đầu hơi cúi xuống. Hai bên ngang tài ngang sức, ngươi nghĩ mình sẽ lựa chọn người nào? Nam tử ngồi trên chủ vị khẽ nói.
Ý của ngươi thì sao?
Nữ nhân cười hỏi lại. Ta vẫn ưu tiên lựa chọn thức ăn một mặm cho sướng miệng vẫn là hơn lựa chọn loại thức ăn nhỏ bé như vậy.
Tên nam tử đánh giá.
Cả hai đều không hợp lệ, ta lựa chọn tên Nưu yêu kia đang nướng thịt đồng tộc của mình thì hơn. Đáng tiếc lựa chọn tấn cấp chủ sư lần này là để nấu ăn cho ta, chứ không phải nấu cho ngươi. Ta vẫn là ưu tiên chọn những món ăn bắt mắt phù hợp với khẩu vị của mình thì hơn.
Nữ nhân cười nói.
Thế thì tùy ngươi, ta chỉ nói theo ý của bản thân thôi.
Nam tử không quan tâm nói.
Đại Tuyết Lang, ngươi nghĩ ai sẽ là người chiến thắng đây? Nữ nhân liền chuyển sang nhìn tên thuộc hạ bên cạnh nói.
Hai người cân sức ngang tài, mỗi người mỗi vẻ, đều lựa chọn món ăn thuần thục nhất của mình mà chế biến.
Ta chỉ có thể đánh giá hai bên ngang nhau.
Đại Tuyết Lang liếc mắt xuống dưới đài nói.
Ta cũng chính vì thế mới phân vân đây, ngươi không thể cho ta lựa chọn chính xác hơn sao?
Dù sao thì vị trí tấn cấp lên chủ sư chính thức cũng chỉ có một.
Nữ nhân mềm mại nói.
Ý chỉ của yêu vương, chính là ý muốn của ta.
Đại Tuyết Lang không trúng chiêu nói.
Một trong hai thiếu nữ bên dưới có một là hồ tộc, với phong cách của Tuyết Hồ yêu vương, nàng rất có thể sẽ ưu tiên lựa chọn đồng tộc mình.
Đại Tuyết Lang tuy biết nhưng sẽ không chủ động nói ra, hắn cũng không muốn vì thế mà khi có chuyện gì xảy ra, hắn lại trở thành người gánh nổi.
Được rồi, ngươi cũng đừng làm khó hắn.
Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được một tên chủ sư có thể nấu nướng phù hợp với khẩu vị của cả ba, ngươi cũng đừng vì thế mà hắn phải bỏ đi.
Nếu không con trâu đen kia cũng sẽ nổi điên.
Nam tử mở miệng ngăn chặn nói.
Hắn làm sao có thể như vậy, phải không Đại Tuyết Lang?
Nữ nhân nháy mắt nói.
Đại Tuyết Lang im lặng nhắm mắt không đáp lại.
Không phải chứ, ngươi tuyệt tình đến vậy sao?
Ta sẽ rất thương tâm đấy.
Nữ nhân nhẹ nhàng nói.
Bên dưới cuộc thi đấu, thời gian nấu nướng cũng kết thúc, từng người cẩn thận đem món ăn mình đã dày công chế biến lên trên, kính cẩn chờ đợi. Nhìn vào từng món ăn bày biện trước mặt, nam tử cảm khái tuy ta không thích ăn những món ít ỏi như này, nhưng vẫn không thể không nói nó thật là đẹp mắt. Đột nhiên, ầm. Bên trên bầu trời Hàn Vương cung, trời vốn trắng xóa tuyết rơi đánh xuống một tia sét lớn, phá tan pháp trận bên ngoài đánh thẳng vào bên trong đại điện. Chuyện gì xảy ra? Có kẻ tấn công sao? Nam tử bị giật mình hét lớn. Chương 297, quà phúc lợi ban đầu. Cuộc thi đấu bên trong Hàn Vương cung vốn còn đang căng thẳng lập tức chuyển sang hỗn loạn. Không chỉ Lôi Hùng yêu vương, mà cả Tuyết Hồ yêu vương cùng rất nhiều cường giả ẩn nút bên trong Hàn Vương cung điên cuồng tỏa ra thần niệm của mình truy xét. Đáng tiếc là sau khi xét đánh xong, liền không còn có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh lại trở về như bình thường. Hai vị yêu vương, tình hình không ổn, có người bị xét đánh trúng rồi. Đại Tuyết Lang xông đến khu vực xét đánh kiểm tra, lập tức hô lớn. Hai vị yêu vương không chút do dự lao mình tiến đến, gạt ra những người run sợ xung quanh, phát hiện ra người bị xét đánh chính là chủ sư tập sự Miêu Yêu mà bọn hắn mới nói qua ban nãy. Chưa chết, vẫn còn hơi thở. Nhưng khí tức trên người rất hỗn loạn, cần phải điều trị khẩn cấp. Tuyết Hồ yêu vương nghiêm mặt nói, ra lệnh cho Đại Tuyết Lang. Mau đưa nàng đến chỗ Kỳ Lân Ngư, à ta sẽ biết phải làm như thế nào. Tốt. Đại Tuyết Lang gật đầu nói, đối với đám người hỗn loạn xung quanh hét lớn. Mọi người yên lặng, các vị yêu vương đang điều tra, đề nghị mọi người phối hợp. Sau khi phát hiện không có chuyện gì, cuộc thi đấu sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường. Xung quanh đám người bị uy áp tỏa ra mà khiếp sợ giữ vững trật tự, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy may mắn. Sợ hãi vì uy lực sét đánh gây ra, lại may mắn vì sét không có đánh trúng mình. Khiếp mắt bình tĩnh nhìn Đại Tuyết Lang đưa nữ Miêu Yêu kia rời đi, Lôi Hùng yêu vương nghi ngờ nói tia sét kia có thể đánh phá được trận pháp của Hàn Vương cung, vậy mà không thể giết nổi một tên hóa thần cảnh sao? Chẳng lẽ là do uy lực trận pháp đã khiến nó suy yếu? Tuyết Hồ yêu vương nói. Không thể nào. Lôi Hùng yêu vương lắc đầu phản bác. Ta và ngươi đều rõ ràng cảm nhận được cái khí tức ấy, nó có thể giết được cả chúng ta, nói gì là một hóa thần cảnh còn con. Tuyết Hồ yêu vương lâm vào trong im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói ngươi suy nghĩ chuyện đó, chi bằng suy nghĩ tia sét này là do ai gây ra đi. Tia sét chỉ đánh có một lần, ta sau đó đã ngay lập tức tra xét một lúc toàn bộ địa bàn xung quanh, thậm chí là cả trên trời dưới nước, nhưng không có khác lạ nào. Nghi ngờ lớn nhất chính là có hai vị cường giả giao chiến, dư âm của bọn hắn ngẫu nhiên rơi vào nơi này. Trước mắt cũng chỉ có thể nghi vấn như vậy, nếu tìm được điểm khác có thể thay đổi. Lôi Hùng yêu vương thở dài. Tuy nhiên hắn biết đáp án sau cùng kết luận cũng chỉ có thể như vậy, vì ban đầu đã không tìm được, càng về sau thì càng khó tìm được. Bên trong thần hồn Tĩnh Hương. Ngươi là ai? Nhân tộc. Tĩnh Hương sắc mặt cảnh giác nhìn lấy tên nam tử lạ mặt xuất hiện mình, cẩn thận hỏi. Sau khi bị sét đánh trúng, nàng liền phát hiện có người xâm nhập vào thức hải của mình. Nghi ngờ hắn là cường giả xâm nhập muốn đoạt xá thân thể mình, nàng liền tìm cách đánh đuổi hắn ra. Đáng tiếc Tĩnh Hương nhanh chóng bất lực nhận ra, nàng không thể khống chế được thức hải của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn người lạ mặt làm loạn bên trong. Nghĩ tưởng bản thân ý thức sẽ bị tiêu diệt hoặc cắn mất, nhưng trái với suy nghĩ ấy, người lạ mặt sau đó mặc kệ nàng, bắt đầu cải tạo không gian bên trong thức hải nàng. Phải khó khăn lắm, nàng mới có thể lấy dũng khí nói ra. Tử Văn kinh ngạc nhìn một con mèo trắng xinh đẹp trước mặt, không nhịn được đưa tay vớt loạn một phen, sắc mặt cảm khái nói: "Thân hồn thật mạnh, ngươi so với ký chủ ban đầu của ta còn mạnh hơn. Ý thức của hắn còn không thể nào tỉnh táo được như ngươi. Ngươi làm gì? Bỏ cái bàn tay của ngươi ra khỏi người ta." Tĩnh Hương xấu hổ hét lên: "Còn rất dữ nha." Tử Văn cười nói, đồng thời phối hợp buông tay. Hai bên còn rất lạ mặt, nếu làm gấp quá có thể gây ra phản tác dụng, vẫn là nhẹ nhàng hơn một chút. Chỉ là ánh mắt không nỡ buông bỏ liên tục liếc đi liếc lại nhìn vào bộ lông trắng mơ ấy. Quả thật rất muốn đưa tay chạm vào. Tử Văn bắt đầu chăm chú xây dựng không gian mới bên trong thức hải này, đồng thời giới thiệu bản thân cho Tĩnh Hương. "Ta là Tử Văn, hệ thống." "Ngươi biết hệ thống là gì sao?" Tử Văn cười hỏi. "Không biết." Tĩnh Hương lắc đầu, cười lạnh. "Ta cũng chẳng cần biết hệ thống là gì, ta chỉ muốn ngươi mau rời khỏi thức hải của ta." "Không rời đi được." "Ngươi chính là người may mắn được ta lựa chọn. Mục đích của ta chính là đào tạo ngươi trở thành vị chủ sư cao cấp nhất toàn bộ vị diện này." Tử Văn lớn giọng hô lên. Nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn kiêng dè không tin của Tĩnh Hương, Tử Văn mất hứng nói: "Ngươi không tin?" "Không, ta tin." Tĩnh Hương vội lắc đầu. Tuy mồm nàng nói như vậy, nhưng ánh mắt đã bán đứng lời nói của nàng. Tử Văn biết Tĩnh Hương nói một đằng nghĩ một nẻo, cũng liền mất đi hứng thú trò chuyện, phẩy tay nói: "Được rồi, ta biết ngươi chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, hệ thống kết nối cũng chưa được xong xuôi. Vẫn là đợi ta sắp đặt xong rồi nói sau đi. Ngươi vẫn sẽ cần tìm đến ta thôi." Hắn vừa dứt lời, cái phẩy tay của Tử Văn như có uy lực lớn, giống như cao lãng hồi trước, Tĩnh Hương chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đánh bật bay lùi về sau. Hình ảnh Tử Văn trong tầm mắt càng ngày càng xa, xa dần rồi mất hút, ý thức nàng liền lâm vào bên trong bóng tối. Không biết bao nhiêu lâu, Tĩnh Hương tỉnh lại. Lúc này nàng đã phát hiện xung quanh hình ảnh thay đổi. Ý thức nàng đã không còn trong thức hải nữa, mà đã quay về hiện thực bên ngoài. Hình dạng bên ngoài của nàng chính là ở dạng bản thể, Bạch Linh Miêu. Một con mèo trắng tuyền với bộ lông bóng mướt vô cùng xinh đẹp. "Ngươi tỉnh rồi sao?" Bên trong căn phòng, một giọng nói khác vang lên. Tĩnh Hương hơi ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy trước mặt có một bóng lưng xinh đẹp, đến khi người đó quay đầu lại, là một thiếu nữ với mái tóc dài óng ả, trên đầu giữa trán mọc lên một chiếc sừng dài nhọn hoắt. "Kỳ Lân Ngư đại nhân." Tĩnh Hương vội hành lễ. "Xin hỏi ta đã ngủ say bao lâu rồi?" "Ngươi đã ngủ hơn 7 ngày rồi." "Tiểu hài tử, ta biết ngươi tâm trạng đang rất hỗn loạn, nhưng ngươi phải giữ vững bình tĩnh." Kỳ Lân Ngư nói. Tĩnh Hương còn đang mập mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kỳ Lân Ngư đã đưa cho nàng một chiếc gương, nhẹ giọng cảnh báo. Từ từ xem, giữ bình tĩnh, đừng kích động. Tĩnh Hương nghi ngờ cầm lấy chiếc gương, nghe theo lời Kỳ Lân Ngư hít một hơi thật sâu, mới đưa mặt nhìn vào trong gương. Choang. Tiếng gương vỡ vang lên, Tĩnh Hương sau khi đưa mặt vào gương, liền không nhịn được đánh nát nó, gương mặt hoảng sợ. Ta đã nói đừng kích động mà, từ từ thôi. Kỳ Lân Ngư nhẹ giọng an ủi, bàn tay khẽ đưa ra, ngón tay như tung tăng theo nhịp điệu. Tĩnh lĩnh. Từ trên đầu ngón tay nàng xuất hiện từng ánh sáng màu xanh lục bao bọc xung quanh người Tĩnh Hương, khiến nàng tâm tình nhanh chóng dần hồi phục lại. Là yêu tộc hệ chữa trị sao? Loại hiếm đó nha. Từ văn bên trong đầu Tĩnh Hương vang lên. Là ngươi. Tĩnh Hương gần giọng nói. Là ngươi phá hủy nhan sắc của ta. Bên trên trán Tĩnh Hương trang trịt lấy những vết sẹo vô cùng kinh dị cùng bắt mắt. Ngươi bình tĩnh đi, đây gọi là quả phúc lợi ban đầu. Vết sẹo này còn có thể sửa được, ta đã nói ngươi sẽ cần ta mà. Tử Văn bình tĩnh nói. Ai nói ta cần ngươi? Tĩnh Hương lầu đầu, quyết tâm không dựa vào Tử Văn. Kỳ Lân Ngư đại nhân, vết sẹo của ta còn có thể chữa được sao? Tĩnh Hương đội hỏi. Bên trên vết sẹo nắm lấy một tia pháp tắc, dù là các vị yêu vương mới bước đầu nắm giữ một tia pháp tắc cũng rất khó lĩnh ngộ nó chứ đừng nói đến là xóa bỏ. Kỳ Lân Ngư lắc đầu. Huống hồ trong quá trình xóa bỏ sẽ diễn ra phản ứng cực kỳ lớn mạnh, cơ thể của ngươi sẽ vì thế không chịu đựng được mà phá hủy. Thật không còn cách nào khác sao? Tĩnh Hương tuyệt vọng. Tiểu hài tử, ta chỉ có thể nói là rất khó, trừ khi ngươi có thể kêu gọi được một vị yêu thánh ra tay giúp ngươi. Kỳ Lân Ngư nói. Yêu thánh? Tĩnh Hương tuyệt vọng cười khổ. Nàng bây giờ mời vị yêu vương giúp sức đã khó, nói gì mời tới một vị yêu thánh đây? Chẳng lẽ đành phải dựa vào kẻ lạ mặt này sao? Nhưng ta có thể tin được hắn sao? Tĩnh Hương suy nghĩ. Còn cuộc thi, phải rồi đại nhân, còn cuộc thi thì thế nào? Tĩnh Hương nhớ ra vội hỏi. Vì ngươi bất tỉnh quá lâu, nên đã bị loại ra khỏi cuộc thi, Hạ Giang, Hồ Yêu là người thắng trong cuộc thi này. Ta rất tiếc. Kỳ Lân Ngư an ủi. Tĩnh Hương đau lòng cuộn cơ thể mình lại, bao nỗi khó khăn vất vả đều cùng một lúc rơi vào người nàng, khiến dù là một yêu tộc tu luyện cả ngàn năm như nàng cũng có lúc như bị đánh bẹp. Từ một yêu tộc bình thường chưa có linh trí, sau đó hơn trăm năm mới sản sinh linh trí, ngàn năm hóa hình, thực lực tuy mạnh, nhưng tâm cảnh cùng kinh nghiệm cũng vẫn chỉ biết nằm trong mạnh được yếu thua mà thôi. Kẻ yếu không có quyền thay đổi quyết định của kẻ mạnh, chỉ có thể chạy trốn hoặc nghe theo. Nhắm mắt suy tư một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng lấy lại được bình tĩnh, Tĩnh Hương từ bản thể hóa lại thành người, trở thành một thiếu nữ trẻ tuổi. Ta có một thắc mắc, yêu tộc các ngươi hóa hình có thể tùy ý chọn kích thước, hình dáng, cùng độ tuổi phải không? Sao ngươi không lấy độ tuổi lớn hơn mà lấy hình dạng nhỏ tuổi vậy? Tử Văn đột nhiên hỏi. Yêu tộc chúng ta hóa hình dựa theo thực lực của bản thân, thực lực càng mạnh thì hình dạng khi hóa hình sẽ càng xinh đẹp. Bình thường khi hóa hình đều sẽ lấy hình dạng đẹp nhất, còn nếu không theo mà cố gắng lấy hình dạng độ tuổi khác biệt với thực lực. Tĩnh Hương giải thích. Ta hiểu, ngươi ở độ tuổi này chính là đẹp nhất, nếu lấy độ tuổi lớn hơn sẽ trở nên xấu xí, vì thực lực ngươi chưa đủ. Tử Văn nói. Chính là như vậy. Tĩnh Hương gật đầu, có lẽ vì đã suy nghĩ kỹ càng chấp nhận hiện thực. Tĩnh Hương lời nói thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên vì mỗi người yêu tộc huyết mạch khác nhau, thế nên hình dạng độ tuổi mỗi người dựa theo thực lực sẽ khác nhau. Nên mới có yêu tộc tuy cùng cảnh giới nhưng khác huyết mạch, khi hóa hình sẽ ở dạng độ tuổi khác nhau. Chương 298, thông tin hữu ích. Hàn Vương Cung, khu vực nhà bếp. Nơi đây được phân chia làm 3 khu vực chính, mỗi khu vực chính là phục vụ cho từng vị yêu vương khác nhau. Tĩnh Hương nằm trong khu vực chủ sư của Tuyết Hồ yêu vương. Nàng hiện tại đang tất bật bếp núc, hỗ trợ Hạ Giang làm món ăn phục vụ cho Tuyết Hồ yêu vương. Hạ Giang sau khi trở thành chủ sư chính thức, nhiệm vụ của nàng liền giống như các vị chủ sư chính thức khác, chính là làm duy nhất một món ăn cho Tuyết Hồ yêu vương. Món ăn phục vụ cho từng bữa của yêu vương rất nhiều, tuy nhiên mỗi món ăn trên đó đều do từng vị chủ sư khác biệt chế biến ra, bọn họ chỉ được phép chế biến đúng một món duy nhất đặt lên bàn thức ăn mà thôi. Chỉ có một người ngoại lệ, là Đại Tuyết Lang. Với cương vị là vị chủ sư đứng đầu, hắn được phép chế biến 3 món thức ăn khác biệt đem đến cho 3 vị yêu vương, mỗi người một món. Hạ Giang sau khi thành chủ sư chính thức, nàng cần có một chủ sư tập sự có trách nhiệm hỗ trợ cho nàng. Người được lựa chọn chính là Tĩnh Hương. Cấp độ dưới một bậc, Tĩnh Hương không có quyền phản kháng, trừ khi nàng không muốn tiếp tục làm chủ sư tại đây nữa. Hai người vốn thực lực ngang nhau, hợp tác cùng chế biến cảnh giới đều tương tự. Tĩnh Hương sau khi hoàn thành xong khâu chế biến, Hạ Giang liền ra tay giải quyết nốt công đoạn cuối cùng của mình. Trước mặt hai nàng chính là một con gà quay kích thước lớn, da thịt béo ngậy, vàng rộn lên. Sau khi Hạ Giang tới lên nước sốt, mùi vị tạo ra càng thêm đậm đà. Cẩn thận từng chi tiết nhỏ trang trí cho món ăn của mình, Hạ Giang hài lòng gật đầu. Đây là món ăn đầu tiên nàng chế biến sau khi thành chủ sư chính thức, nên không thể sơ sót được. Như thế nào? Hạ Giang vui vẻ hỏi. Rất tốt, ta ít nhất chưa tìm thấy điểm để chê trách được. Tĩnh Hương phức tạp trả lời. Mọi việc đều đúng theo công đoạn cùng phương thức, hương vị cũng tương tự, so với món ăn gà quay các nàng được dạy học không khác nhau chút nào. Tốt. Hạ Giang hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Tĩnh Hương rời đi, việc của ngươi xong rồi, đi về trước đi. Ít nhất có lẽ phải đợi thêm 10 năm nữa, hoặc là có vị chủ sư nào bị đuổi đi, ngươi mới may mắn có cơ hội. Tĩnh Hương im lặng rời đi, so với lời nói móc ấy, tâm trạng của nàng đã không còn để hiếu thắng hơn thua như trước nữa rồi. Nhìn bóng lưng Tĩnh Hương rời đi, Hạ Giang khẽ cười nhạt một tiếng, cẩn thận đem món ăn của mình đưa đến khu vực các vị yêu vương. Trước cửa phòng lớn của Tuyết Hồ yêu vương, nơi đây đã tập trung rất nhiều vị chủ sư khác, mỗi người trên tay đều để lấy một món ăn, yên lặng chờ đợi. Hạ Giang yên tĩnh đứng chờ một thời gian ngắn, theo chân các vị chủ sư khác tiến vào bên trong, cẩn thận đặt món ăn của mình lên một chiếc bàn lớn. Toàn bộ chiếc bàn này cũng phải đặt hơn 50 loại món ăn. Nhìn vào từng loại món trên bàn, Hạ Giang liền nhận thấy có tới 4 món gà quay, hình dạng trang trí đều giống y như nhau. Xem ra món gà quay này của nàng vốn không phải là món gì đặc biệt. Các vị chủ sư mỗi người một món, lại không có thời gian tìm hiểu tất cả mọi người ai nấu món gì, nên vẫn đôi khi trùng lập món ăn là điều dễ hiểu, huống chi còn là món Tuyết Hồ yêu vương thích ăn nhất. Đợi đến khi món ăn đặt sẵn hết lên bàn, tất cả mọi người đều rời đi. Tuyết Hồ yêu vương mới lững thững bước vào bên trong, chậm rãi ngồi xuống thưởng thức từng loại món ăn. Hai bên cạnh nàng, liền có hai vị thị nữ trung tâm theo sát luôn luôn phục vụ. "Hôm nay đại tuyết lang nấu ta món gì?" Tuyết Hồ yêu vương khẽ hỏi. "Là món canh gà hầm hạt sen, hắn nói ngài liên tục ăn một món gà quay liền quen vị, cần thay đổi một chút." Thị nữ quan sát nói. Ngay giữa trung tâm bàn ăn, món canh gà hạt sen để bên trên cao hơn hẳn các món ăn khác một đầu, vô cùng dễ thấy. Tuyết Hồ yêu vương hài lòng gật đầu, liền chậm rãi ăn. Không biết qua bao lâu, ăn xong những món ăn quen thuộc, Tuyết Hồ yêu vương ưu nhã cầm khăn lau miệng, nói: "Phần còn lại ta không ăn được, đem hết đi." "Phải." Thị nữ cúi đầu. Bên trên bàn ăn, còn rất nhiều món Tuyết Hồ yêu vương thậm chí còn chưa hề đọc vào, trong đó có cả món gà quay của Hạ Giang. Hàn Vương cung. Tĩnh Hương chậm rãi đi về căn phòng của mình, nhìn thấy tiếng ồn ào phía trước, nàng hiếu kỳ tiến tới, ngạc nhiên phát hiện Đại Tuyết Lang đang quỳ trước cửa đại điện. "Chuyện gì xảy ra?" Tĩnh Hương kinh ngạc hỏi. "Nưu Hương yêu vương ngửi thấy mùi thịt trên món ăn mà Đại Tuyết Lang đại nhân làm cho ngài ấy, liền phạt hắn quỳ tại đây." Một tên yêu tộc thị vệ đứng canh nói. Tĩnh Hương nhẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Yêu tộc sau khi từ yêu hóa hình, dù là loài ăn thịt hay là ăn cỏ, khi hóa hình trở thành yêu tộc chính thức, bọn hắn đều như tiến hóa thành một cấp bậc khác, chuyển hết sang ăn tạp, thậm chí ăn cả đồng loại cũ khi chưa hóa hình. Vì hai bên giống như một giống loài riêng biệt. Tuy nhiên trong số đó vẫn có một số yêu tộc không thích thay đổi thói quen mà vẫn giữ thói quen cũ. Nhưng Nưu Hương yêu vương, bản thể là loài ăn cỏ, hắn vô cùng ghét ăn thịt. Chỉ cần phát hiện trên món ăn của mình xuất hiện mùi thịt cũng có thể nổi cáo lên. Tĩnh Hương đứng nhìn cảm khái một phen, chợt thấy Đại Tuyết Lang đầu hơi ngẩng lên, liếc nhìn thấy nàng, Tĩnh Hương nhanh chóng cúi đầu, tránh mặt rời đi. "Thực lực của ngươi chỉ kém hắn vài cảnh giới nhỏ, không đến mức ngươi phải sợ như vậy." Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của nàng, Tử Văn nói: "Ngươi không hiểu." Tĩnh Hương đáp lại: "Không nói đến thực lực ta đánh không lại hắn, hắn còn là đại chủ sư quản lý công việc của bọn ta, nếu muốn gây khó dễ cho ta, chỉ cần một câu thôi. Những thứ có thể tránh mặt không gây chuyện, vậy tốt nhất vẫn nên tránh đi." Đứng bên ngoài chỉ trỏ nhìn người cấp trên của mình bị bẽ mặt, vốn chẳng phải chuyện hay ho gì. Cẩn thận về nơi ở của mình, nơi đây là một căn phòng bằng đá kín đáo xung quanh, nằm sâu bên trong Hàn Vương cung. Một nơi khuất bóng chỉ có những người cấp bậc như nàng đi lại. Nơi đây thật đơn sơ. Tử Văn quan sát đánh giá. "Vậy sao? Ta thấy nó khá tốt, đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì hết." Tĩnh Hương nhún vai. "Yêu tộc chủ yếu chỉ cần đầy đủ thứ cần thiết là được, đâu đến nỗi quan tâm nó phải chi tiết xinh đẹp như thế nào chứ. Độ bền còn không bằng những thứ đơn giản của ta. Khi lần đầu gặp ta, ngươi có nói đến nhân tộc, ở đây có nhân tộc sao?" Tử Văn hỏi. "Có nhân tộc, nhưng không ở đây, bọn hắn ở một vùng thế giới khác với bọn ta. Ta chỉ là đã từng nhìn thấy qua hình ảnh và nghe kể mà thôi, nhưng chưa tận mắt thấy. Ngươi tuy giống hình dạng nhân tộc, nhưng chưa chắc đã là bọn hắn. Chỉ là lấy nhân hình giống bọn ta." Tĩnh Hương suy nghĩ nói. "Người sao nghĩ vậy?" Tử Văn thú vị hỏi. "Nhân tộc không hề có đặc điểm nào nổi bật như yêu tộc, không có răng nanh, móng vuốt sắc bén, không có cánh để di chuyển trên bầu trời, không có vây để di chuyển dưới nước. Nhưng bù lại, bọn hắn lại có hình dạng cơ thể tiện dụng." Tĩnh Hương nói một số yêu tộc bản thể sau này càng thêm to lớn, khó di chuyển cùng vướng víu khi làm những việc đơn giản. Sau khi hóa hình, liền có thể thay đổi kích thước mình, còn có thể phong ấn một phần thực lực, tiện lợi hơn rất nhiều. "Đó là nguyên nhân yêu tộc học hóa hình sao?" Tử Văn ngạc nhiên hỏi. "Đương nhiên, ngươi thử nghĩ xem, Lôi Hùng yêu vương hóa thành bản thể lớn bằng 1/4 cả Hàn Vương cung này, vậy hắn còn có thể đi lại bên trong đây nữa sao? Nhẹ tay đụng một chút đồ cũng có thể đổ vỡ rồi." Tĩnh Hương cười nói, "Đó chỉ là một phần thôi, mục đích yêu tộc học hóa hình lấy hình dạng nhân tộc chính, còn vì bọn ta phải học cách khống chế thực lực, sức mạnh càng được khống chế tinh chuẩn, có thể sử dụng một phần nhỏ thực lực nhưng vẫn hoàn thành được mục đích. Một phần thông tin hữu ích." Tử Văn chậm rãi nói, lưu lại những thông tin mới hiểu biết vào trong hệ thống. Ngoài kia còn rất nhiều điều mới lạ, Tử Văn muốn tìm hiểu kỹ càng đặc điểm, tính cách cùng suy nghĩ của ký chủ mình trước khi giao nhiệm vụ. "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi còn không hiểu rõ nhu cầu người mua, còn loạn đem hàng đi bán. Vậy kết cục chính là lỗ vốn. Ta xem ngươi rất thích nấu ăn." Tử Văn biết rồi còn hỏi. Hệ thống đã giúp hắn tìm hiểu kỹ phần này. "Khi còn chưa hóa hình, ta luôn phải trốn chạy khỏi cuộc săn bắt của những loài khác. Thậm chí là sau khi hóa hình, cuộc sống của ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc kẻ này giết kẻ kia." Tĩnh Hương nhớ lại. "Nơi này an toàn hơn bên ngoài rất nhiều, ta được vào trong đây trở thành chủ sư tập sự, mục đích ban đầu chỉ là tìm một nơi để có sự bảo vệ mà thôi. Nhưng đã làm quen nhiều lần một việc, ngươi chẳng lẽ không có một chút tình cảm gì cho nó sao?" Tĩnh Hương cười nhạt. "Nấu ăn đã trở thành một phần để ta tồn tại nơi này, nếu so về thực lực, ta thậm chí còn không đánh lại kẻ có cảnh giới dưới mình. Bọn chúng sát tính nặng hơn ta." Tử Văn yên lặng gật đầu, trong lòng suy tính. đã vài ngày trôi qua rồi, ngươi ít nhất cũng phải giải quyết vết sẹo cho ta đi. Tịnh Hương chuyển giọng.
Tốt.
Tiểu nữ nhi, ngươi đã thành thật đánh động tới ta, mau tiếp nhận trách nhiệm của mình đi. Tử Văn cao giọng nói.
Tinh.
Hệ thống đào tạo chủ sư khởi động. Tên ký chủ, Tịnh Hương. Cảnh giới, hóa thần cảnh tam trọng. Cấp bậc, chủ sư tập sự. Điểm năng lượng, 0 điểm. Nhiệm vụ chính, tấn cấp trở thành chủ sư chính thức, phần thưởng 2000 điểm năng lượng. Khai mở khu vực bếp núc, khu vực giao dịch, khu vực kỹ năng. Nhiệm vụ hướng dẫn, hoàn thành học xong công thức đầu tiên. Món ăn, phở. Phần thưởng, 1000 điểm năng lượng, kỹ năng nấu ăn tăng lên một bậc. Chương 299, học nấu ăn. Bàn giao xong nhiệm vụ, Tử Văn cười nói chưa biết dùng hệ thống thì cứ từ từ mà học, ta còn rất nhiều thời gian. Tịnh Hương vài ngày gần đây đã sớm được Tử Văn dạy cách làm quen với hệ thống cùng nhiệm vụ, nên nàng đã có thể đơn giản làm những bước đầu tiên. Đọc kỹ kiểm tra nội dung nhiệm vụ, Tịnh Hương nói bắt đầu học công thức. Tách. Một tiếng búng tay vang lên, trong nháy mắt hình ảnh trước mặt Tịnh Hương thay đổi, nàng đã chuyển vào bên trong thức hải của mình, vào trong căn phòng xinh đẹp đã được hắn sửa sang lại. Hơi hốt hoảng nhìn thấy mình đang trong hình dạng hóa hình, Tịnh Hương khẽ thở ra một hơi. Lần trước nàng dùng bản thể vào trong đây liền bị Tử Văn sờ loạn một trận khiến có bóng ma tâm lý, nàng bây giờ đúng là không dám lại gần hắn để hắn chạm vào. Rõ là thức hải của mình lại bị người xâm nhập kiểm soát, Tịnh Hương thậm chí còn không có một chút khả năng phản kháng. Nàng đối với Tử Văn luôn có một sự sợ hãi theo bản năng. Để nấu được món ăn ưng ý, trước hết cũng phải biết hương vị của nó đã. Tử Văn trên tay múc nước dùng trong nồi vào bát phở, quay lại cười nói. Tịnh Hương kinh ngạc, nàng mới chỉ nhìn Tử Văn, nhìn lại, đã thấy mình ngồi trên ghế bàn ăn, bên trên đã đặt sẵn đầy đủ nguyên liệu cùng gia vị. Nhẹ đem tô phở đặt trước mặt nàng, Tử Văn cười híp mắt nhớ kỹ hương vị của nó, thích ăn chua hay cay thì cho thêm gia vị vào. Nhưng ta để cử ngươi nên nếm hương vị ban đầu để nhớ được nó. Gương mặt tuy đang mỉm cười, nhưng bộ dạng uy hiếp rõ ràng. Ám chỉ. Ngươi dám thử kêu nó ăn không ngon xem.
Ực.
Chấn mắt nuốt một ngụm nước miếng, Tịnh Hương đổ mồ hôi lạnh loáy hoay dùng đũa gắp lên. Dùng đũa và thìa. Tử Văn nhấn mạnh.
Bê hát.
Phải. Tịnh Hương bộ nói, cẩn thận học cách ăn theo như Tử Văn chỉ dạy. Cái này trong đầu liên tục thẩm tính, món ăn này dù hương vị có dở thế nào, cũng phải nói là ngon. Tuy nhiên nhìn vào cách bài trí cùng sự tinh tế tô phở đem lại, trong lòng nàng thầm nghĩ cũng không đến mức tệ tới như vậy.
Xì xụt.
Tịnh Hương cẩn thận nếm thử tô phở trước mặt. Gương mặt vốn căng thẳng lập tức giãn ra, con ngươi trở lớn. Sau đó như trở thành một người hoàn toàn khác, chuyên tâm thưởng thức món ăn trước mặt.
Ngon quá, cái thứ dài dài màu trắng này gọi là gì vậy?
Tịnh Hương gắp lên hỏi.
Bánh phở.
Tử Văn khoanh tay nói.
Hương vị thật tuyệt.
Tịnh Hương vui vẻ nói, tiếp tục ăn. Tử Văn bộ dạng không có chuyển biến gì nhiều, hắn sớm biết chuyện như này sẽ xảy ra. Ăn xong tô phở trước mặt, Tịnh Hương thỏa mãn ngồi dựa lưng trên ghế. Mùi thơm của các loại rau, vị đậm đà, thơm lừng của nước dùng hay một chút dai của bánh phở đều như được hòa quyện vào với nhau. Hương vị đặc trưng như vậy, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chẹp.
Khẽ chép miệng, Tử Văn lạnh nhạt hỏi nhớ được hương vị của nó chưa? Mới nghe hắn nói xong, gương mặt vốn đang thư giãn của nàng lập tức cứng đờ, không dám nhìn thẳng mặt Tử Văn. Lắc đầu không hài lòng, Tử Văn khẽ chuyển động bàn tay, lập tức một luồng thông tin được đưa vào bên trong ý thức Tịnh Hương. Đó là toàn bộ công thức nấu phở cùng một đoạn hình ảnh ngắn Tử Văn đang trực tiếp làm món ăn đấy. Ta vốn chẳng có thời gian để dạy ngươi, nên tự học đi. Rèn luyện nhiều khiến cho nó quen thuộc với bản thân chính là cách thức học tập lưu giữ lâu dài nhất. Tử Văn lắc đầu nói, xong đẩy Tịnh Hương rời khỏi ý thức, di chuyển ra bên ngoài. Nhẹ lắc đầu cho Thanh Tỉnh phân biệt rõ mình đang ở bên ngoài hiện thực. Tịnh Hương nhẹ nhắm mắt lại, kiên trì học những kiến thức Tử Văn đưa vào trong đầu mình. Phở chỉ là món ăn phổ thông, bên trong năng lượng rất ít, sao có thể khiến cho người bên ngoài có hứng thú với nó? Tịnh Hương nói, đó chính là việc ngươi cần phải làm, tìm kiếm nguyên liệu thích hợp của thế giới này thay thế cho nó. Hoàn thiện nấu bát phở đầu tiên mà không có vấn đề độc hại, chính là xong bước đầu tiên. Tử Văn nói, liền cắt đứt liên lạc. Xâm nhập vào vị diện mới, hắn cần thời gian sử dụng hệ thống quét lấy toàn bộ thông tin thiên tài địa bảo bên trong. Tuy nhiên vì thời gian xâm nhập chưa đủ nhiều, vẫn là có một số nơi hắn chưa thể đi sâu vào được.
Tốt.
Chủ sư, chính là con đường của ta. Tĩnh Hương gật đầu quyết tâm nói.
Ba ngày sau.
Hàn Vương Cung. Yên lặng nhìn tô phở nóng hổi trên bàn, Tĩnh Hương nhìn chăm chú vào nó, trên tay cầm đũa muốn ăn nhưng lại do dự không muốn ăn.
Người rốt cuộc có ăn hay không?
Tử Văn hỏi.
Yên lặng, ta cần lấy chút bình tĩnh.
Tĩnh Hương ngắt lời. Ba ngày này liên tục thử nghiệm các loại hương vị nguyên liệu chế biến món ăn, Tĩnh Hương có thể bảo rằng nó không đơn giản như nàng nghĩ. Vì mỗi loại hương vị trộn vào với nhau, năng lượng phản ứng nó sản sinh ra sẽ hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên loạn thử hương vị, đã khiến nàng phải ôm bụng một thời gian dài, đến ngày sau mới có thể yên bình. Cũng chính vì thế mà Tịnh Hương mới phải mất chút thời gian học tập kiến thức căn bản của chủ sư, học tập phân loại từng nguyên liệu, cùng phản ứng nó có thể gây ra. Vì là hóa thần cảnh cường giả, tốc độ hấp thu thông tin của nàng rất nhanh, không tốn nhiều thời gian đã có thể hiểu hơn 1000 loại linh dược cùng chất lượng thịt từ các loài vật khác nhau. Đến ngày hôm nay, đã hoàn thiện tô phở đầu tiên. Cầm thìa múc lên chút nước dùng, Tịnh Hương do dự một chút, liền vội nhắm mắt cho vào miệng. Sau đó nhanh chóng kiểm tra biến động cơ thể. Chỉ thấy nước dùng sau khi vào cơ thể, liền hóa thành một dòng nước ấm cung cấp tăng lên cho nàng một chút linh khí. Tịnh Hương vui mừng mở mắt ra. Không chút do dự tiếp tục gắp đũa bắt đầu thưởng thức. Có thể giúp tăng một chút tu vi, còn có thể gây ra cảm giác hưng phấn, hoạt động cả ngày không biết mệt. Chỉ là hương vị so sánh lại không đạt tiêu chuẩn, chỉ nắm được 6 trên 10. Tĩnh Hương đánh giá, hồi hộp hỏi. Ta. Đạt tiêu chuẩn sao?
Tinh.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, thành công chế biến món phở. Nhận 1.000 điểm năng lượng, kỹ năng nấu nướng từ nhất phẩm chủ sư tăng lên nhị phẩm chủ sư. Bên trong đầu Tĩnh Hương vang lên thông báo. Trước mặt nàng xuất hiện một màn hình bảng chữ cái nhỏ, ngoài việc hiện điểm năng lượng cũng chỉ số thay đổi ra, liền không có gì mới lạ. Tĩnh Hương hiểu rõ, chỉ đến khi nàng hoàn thành nhiệm vụ chính, hệ thống mới bắt đầu chính thức khởi động. Hương vị 6 trên 10 còn chưa đủ. Ta vẫn cần phải rèn luyện thêm. Ít nhất cũng phải đạt 9 trên 10. Tĩnh Hương quyết tâm.
Tích. Tích.
Bên trong đầu Tĩnh Hương, Tử Văn vẫn đang dò xét hệ sinh thái trên vị diện này. Đột nhiên bên trên màn hình xuất hiện cảnh báo dữ dội, nhưng ngay sau đó lại biến mất tức thì. Hệ thống. Tử Văn híp mắt lẩm bẩm. Hắn di chuyển màn hình quay lại khoảng thời gian vừa diễn ra cảnh báo, liền nhìn thấy bên trong xuất hiện hình ảnh một bóng người trùm kín từ đầu đến chân, sau lưng khoác lấy một giỏ trúc. Ngươi có thể tự do lựa chọn đi xuyên qua các vị diện sao? Hàn Vương cung. Tĩnh Hương đứng hành lễ đối diện Đại Tuyết Lang, sắc mặt có vài phần căng thẳng. Tuyết Lang đại nhân. Tĩnh Hương hô lên.
Cách.
Cẩn thận mài giũa bộ móng của mình, Đại Tuyết Lang ngồi trên ghế mắt còn không nhìn Tĩnh Hương. Mấy ngày gần đây, bên trong Hàn Vương cung xuất hiện một món ăn mới gọi là phở, đông đảo được nhiều người ưa chuộng. Ta vì hiếu kỳ nên đã cho người đưa cho ta nếm thử, không tệ chút nào. Đại Tuyết Lang đầu hơi nghiêng âm lãnh ngẩng lên, trầm giọng.
Ngươi
biết món ăn đó sao?
Ta biết.
Tĩnh Hương gật đầu vì món ăn đó do ta làm ra.
Ồ.
Đại Tuyết Lang kéo dài, nói Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân cũng đã nghe qua về món ăn này, ngài ấy rất muốn được thưởng thức nó. Chỉ cần là Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân muốn, ta sẽ nấu món ăn đó cho ngài ấy. Tĩnh Hương cúi đầu nói.
Ta xin đi, ngươi biết ta lời nói ý không phải như thế mà.
Đại Tuyết Lang hơi cúi đầu.
Tuyết Lang đại nhân, ta thật không hiểu ý của ngài, chỉ cần ngài.
Tĩnh Hương vội nói.
Ngươi ra giá đi.
Đại Tuyết Lang ngắt lời.
Công pháp, thiên tài địa bảo, tài nguyên, ta đều có thể cho ngươi.
Chỉ cần ngươi đưa cho ta công thức chế biến món ăn đó, ta có thể đảm bảo bên trong Hàn Vương cung ngoại trừ ba vị yêu vương, không ai có thể động vào ngươi.
Tuyết Lang đại nhân, ta rất cảm kích tấm lòng thành của ngài, chỉ cần ngài giúp ta trở thành.
Tĩnh Hương nói.
Việc đó không được, trở thành chủ sư chính thức cần có sự đồng ý của một trong ba vị yêu vương, ngươi vẫn là lựa chọn giá cả khác đi.
Đại Tuyết Lang từ chối. Hắn mới bị Nưu Hương yêu vương phạt quỳ một lần, thời gian này tuyệt đối không thể đứng ra, nếu không sẽ khiến các vị yêu vương phản cảm. Tĩnh Hương không cam lòng cắn môi, nghe thấy lời nói này, nàng liền hiểu Đại Tuyết Lang muốn độc chiếm công thức này của nàng. Hắn ngày từ ban đầu không hề có ý định nói cho mọi người biết đây là món ăn do nàng làm ra. Nếu như vậy đưa công thức cho Đại Tuyết Lang, nàng e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Ta từ chối.
Tĩnh Hương sợ hãi nói.
Ngươi biết lời ngươi vừa nói nguy hiểm đến cỡ nào không?
Đại Tuyết Lang híp mắt đe dọa ta cho ngươi một cơ hội lần nữa chỉnh sửa ngôn ngữ của mình.
Tĩnh Hương nắm tay siết chặt, trong lòng hoảng loạn cực độ, tình cảnh của nàng bây giờ gần như không có một chút hy vọng nào.
Đối diện nàng Đại Tuyết Lang con mắt vẫn nhìn chằm chằm, áp lực trên người dần bộc phát, sát khí mờ nhạt lơ lửng trong không khí.
Tuyết Lang đại nhân.
Đột nhiên giọng nói bên ngoài vang lên, phá vỡ không gian vô hình này, khiến Tĩnh Hương nhẹ thở ra.
Chuyện gì?
Đại Tuyết Lang nhíu mày nói vọng ra.
Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân ra lệnh cho ngài dẫn lấy Tĩnh Hương đến chỗ khu vực của ngài ấy.
Giọng nói thị nữ Tuyết Hồ Yêu Vương vang lên.
Chương 300, Tuyết Hồ Yêu Vương hài lòng.
Có chút lạnh lùng liếc nhìn Tĩnh Hương, Đại Tuyết Lang nói ta biết, ngươi về trước đi.
Ta sẽ đưa Tĩnh Hương đến chỗ Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân.
Lạnh lặng.
Nói xong, hắn liền quay lại nhìn Tĩnh Hương, trầm giọng.
Ngươi biết mình phải nói như nào rồi đi.
Ta biết, Tuyết Lang đại nhân.
Tĩnh Hương cúi đầu ta và ngài ban nãy chưa ai nói gì hết.
Tốt.
Đại Tuyết Lang gật đầu.
Đi thôi, Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân ghét phải chờ đợi.
Hàn Vương cung.
Bên trong khu vực của Tuyết Hồ Yêu Vương.
Đại Tuyết Lang một mạch dẫn Tĩnh Hương đi vào bên trong, đến trước cửa phòng liền bị hai tên thị nữ bên ngoài chặn lại.
Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân chỉ cho phép mình Tĩnh Hương vào bên trong.
Mời Tuyết Lang đại nhân đừng làm khó chúng ta.
Đại Tuyết Lang âm trầm không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tĩnh Hương đang rụt rè nhìn hắn, nghiêng đầu ra hiệu nàng vào bên trong.
Tĩnh Hương gật đầu một cái, đi qua hai tên thị nữ, cẩn thận đẩy cửa bước vào bên trong, để lại Đại Tuyết Lang bên ngoài đứng nhìn một cách tấm lãnh. Từng bước chậm rãi tiến vào bên trong, Tĩnh Hương tiến đến trước mặt Tuyết Hồ Yêu Vương đang thoải mái nằm bò trên chiếc giường lớn, cúi đầu hành lễ.
Đại nhân, ta nghe nói ngươi biết làm món ăn mới.
Tuyết Hồ Yêu Vương hỏi.
Phải.
Tĩnh Hương nhẹ giọng nói.
Tốt lắm.
Tuyết Hồ Yêu Vương gật đầu đi theo Hạ Nhi, nàng ấy sẽ dẫn ngươi đến chỗ làm bếp, toàn bộ nguyên liệu cùng đồ dùng làm bếp ở đó ngươi cứ tùy tiện dùng.
Điều kiện, làm cho ta được thưởng thức nó.
Ngươi hiểu chứ?
Ta hiểu.
Đi đi. Toàn bộ hành động cùng ánh mắt, Tuyết Hồ Yêu Vương thậm chí không hề nhìn Tĩnh Hương dù chỉ một cái.
Tĩnh Hương cẩn trọng đi theo sau lưng một tên thị nữ bên cạnh dẫn đường cho nàng, trong lòng nổi lên chút hưng phấn.
Nàng biết, đây chính là cơ hội của nàng.
Theo chân thị nữ tên Hạ Nhi đó đi đến khu vực làm bếp, nơi này đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ đầy đủ.
Nếu thiếu, chỉ thiếu mỗi người làm bếp.
Ngươi có thể kiểm tra những thứ mình cần, nếu thiếu có thể ngay lập tức báo cho ta.
Trong thời gian ngắn nhất đưa đến cho ngươi.
Tuyết Hồ Yêu Vương không thích phải chờ đợi.
Hạ Nhi nói.
Tĩnh Hương một lượt kiểm tra những dụng cụ, tiện tay nhặt lấy vài nguyên liệu, gật đầu nói mọi thứ cần thiết đều ở đây, ngươi ra ngoài trước chờ đi, đừng cho ai vào đây hết.
Thật không cần người hỗ trợ sao?
Không cần.
Tịnh Hương lắc đầu. Công thức nấu món ăn này chỉ mình ta biết, ngươi hiểu tầm quan trọng của nó sao?
Nghe xong, Hạ Nhi không nói thêm lời nào nữa, một mặt lạnh nhạt ra ngoài.
Tuyết Lang đại nhân, ngài không được phép vào bên trong.
Hạ Nhi đứng bên ngoài chặn cửa.
Ngay cả nhà bếp riêng của ta cũng không được vào sao?
Đại Tuyết Lang hí mắt.
Đang có người sử dụng rồi.
Nếu có kiến nghị ngài có thể trao đổi với Tuyết Hồ yêu vương đại nhân.
Ta chỉ biết làm theo lệnh.
Cửa nhà bếp mở ra, Tĩnh Hương mở cửa đi ra bên ngoài, trên tay còn bưng lấy một khay thức ăn được đậy kín, không nhìn rõ lấy hình dạng bên trong.
Ngài bây giờ có thể đi vào.
Nhìn thấy Tĩnh Hương, Hạ Nhi quay đầu lại nói.
Xong rồi sao?
Xong rồi, chúng ta đi.
Tĩnh Hương nhẹ gật đầu.
Tĩnh Hương bước ngang qua người mình, Đại Tuyết Lang hạ thấp âm thanh chỉ có hai người nghe thấy.
Ngươi nên mong mình sẽ được Tuyết Hồ yêu vương bảo hộ.
Nói xong, ánh mắt lạnh lùng đứng nhìn Tĩnh Hương cùng Hạ Nhi rời đi.
Hai người bưng khay thức ăn tiến vào bên trong phòng, lập tức hành lễ.
Yêu vương đại nhân, món ăn đã chuẩn bị xong.
Tốt,
cứ để đấy đi.
Tuyết Hồ yêu vương ra lệnh.
Phải.
Tĩnh Hương nhẹ hô một tiếng, bưng khay thức ăn đặt trên một chiếc bàn gần đấy, nhẹ mở nắp bên ngoài ra.
Từ bên trong đó tỏa ra một mùi hương thơm thanh thúy đặc trưng, khiến cho ba người bên trong khẽ nhắm mắt hưởng thụ.
Hít.
Tuyết Hồ yêu vương hít sâu một hơi, vô cùng hài lòng tiến đến chỗ chiếc bàn, nhìn thấy bên trên đặt lấy một tô phở xinh đẹp.
Tĩnh Hương khéo léo tiến sang một góc đứng cùng với thị nữ, khẽ nhỏ giọng nhắc nhở.
Món ăn này phải đồng thời sử dụng đũa và thìa.
Tốt.
Tuyết Hồ yêu vương nhẹ nói một tiếng, toàn bộ tầm mắt đều chăm chú nhìn vào món ăn trước mặt,
nhẹ nhàng thưởng thức.
Mùi vị thật lạ, ta gần như chưa từng được thưởng thức hương vị như này.
Xì xụt.
Nó khác hẳn những món ăn khác, không hề quá đồng, nhưng cũng không hề ngấy.
Rất lạ, thật tốt.
Từ từ thưởng thức món ăn, Tuyết Hồ yêu vương lên giọng khen.
Một bên thị nữ đứng nhìn âm thầm giật mình, nàng không nghĩ đến Tuyết Hồ yêu vương lại khen nhiều tới vậy.
Đồng thời trong lòng lại tò mò món ăn trước mặt có đúng là ngon như vậy sao?
Thị nữ Hạ Nhi cảm thán nếu món ăn này đã được đại nhân khen ngon như vậy, thì đám người bên ngoài đừng hòng tiếp tục được thưởng thức nó.
Bọn hắn không xứng.
Món ăn rất ngon, đã rất lâu rồi ta mới cảm nhận được hương vị lạ ngon đến vậy.
Ăn xong món ăn, Tuyết Hồ yêu vương ưu nhã lau miệng, nhẹ nhàng nói.
Đa tạ yêu vương đại nhân.
Tĩnh Hương cúi đầu.
Ngươi nói đi, làm cho ta được thưởng thức món ăn ngon đến vậy.
Ngươi muốn được thưởng thứ gì?
Tuyết Hồ yêu vương hỏi.
Ta muốn ngài cho phép ta làm chủ sư chính thức, để ta có cơ hội thường xuyên làm món ăn cho đại nhân.
Tĩnh Hương cúi đầu nói.
Tuyết Hồ yêu vương im lặng suy nghĩ, nếu mày nói về món ăn này của ngươi, đủ để cho ngươi trở thành chủ sư, tuy nhiên.
Xin đại nhân cứ việc nói, chỉ cần là ta làm được đều có thể làm.
Tĩnh Hương vội nói.
Không phải là ta không muốn cho ngươi, nhưng muốn trở thành chủ sư chính thức cần có sự đồng ý của cả ba vị yêu vương.
Tuyết Hồ yêu vương giải thích.
Mỗi năm một lần, mỗi một vị yêu vương đều sẽ tổ chức tuyển một vị chủ sư chính thức nấu món ăn cho mình, mỗi người đều sẽ xoay vòng cho nhau.
Mà ta, vừa lúc năm nay đã tuyển nhận lấy Hạ Gia rồi.
Năm sau sẽ là lúc tuyển nhận của Lôi Hùng yêu vương. Tuy nhiên món phở của ngươi chưa chắc đã khiến hắn chú ý vì đây không hợp khẩu vị của hắn.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Tĩnh Hương vội hỏi tiểu nữ không muốn phải tiếp tục chờ đợi.
Tuyết Hồ yêu vương nhẹ vớt cằm, suy nghĩ nói vẫn còn một cách nữa, chính là trở thành chủ sư như Đại Tuyết Lang.
Ngươi nấu ba món ăn khác nhau đưa cho ba vị yêu vương thưởng thức, chỉ cần được cả ba đồng ý, như vậy ngươi từ nay về sau sẽ là chủ sư, phụ trách nấu món ăn cho cả ba người.
Điều này rất khó, toàn bộ chủ sư xung quanh đây, hiện mới chỉ có Đại Tuyết Lang làm được.
Đặc biệt là Ngưu Hương yêu vương, hắn đối với món ăn yêu cầu không phải bình thường.
Tuyết Hồ yêu vương hạ giọng,
xin đại nhân cho ta một cơ hội.
Tĩnh Hương hành lễ,
ngươi suy nghĩ kỹ sao?
Thất bại mà nói, một tên chủ sư tập sự như ngươi bị hình phạt không phải là nhẹ nhàng đâu.
Khiến cho một vị yêu vương phật ý vì món ăn, làm hắn tức giận.
Tuyết Hồ yêu vương giọng nói nghiêm túc,
ta nghĩ kỹ.
Tốt, tốt, tốt.
Tuyết Hồ yêu vương giận quá mà cười.
Đối với món ăn này của ngươi, ta vô cùng thưởng thức.
Ngươi nhận được sự đồng thuận của ta, đi tìm hai tên còn lại mà tự sát đi.
Nói xong, Tuyết Hồ yêu vương ném cho Tĩnh Hương một nắm bông nhỏ như ngón tay. Đây là lông của nàng được đích thân nàng luyện hóa lại, làm bằng chứng cụ thể.
Đa tạ đại nhân.
Tĩnh Hương nói.
Đi đi.
Tuyết Hồ yêu vương xua đuổi.
Biết tâm trạng nàng đang tức giận, Tĩnh Hương không nói thêm câu nào, túi đầu hành lễ rồi rời đi.
Đại nhân không nghĩ nàng sẽ thành công.
Hạ Nhi hỏi.
Mỗi năm chủ sư bên trong Hàn Vương cung chỉ thiếu không thừa.
Chính là vì món ăn bọn hắn nấu khiến yêu vương không hợp miệng đều đem đi khổ sai hoặc giết.
Tuyết Hồ yêu vương hạ giọng.
Chủ sư bên trong Hàn Vương cung không phải chỉ mỗi nấu ăn cho các vị yêu vương, mà bọn hắn còn phải nấu món ăn cho các vị cấp bậc trên cả yêu vương.
Hàn Vương cung,
khu vực Đại Tuyết Lang,
ngươi tới đây làm gì?
Tìm được sự che chở rồi, nên đến khiêu khích ta sao?
Đại Tuyết Lang lạnh lùng nhìn Tĩnh Hương, khàn giọng hỏi.
Ta sẽ đưa cho ngài công thức làm món phở.
Tĩnh Hương nói.
Đại Tuyết Lang sửng sốt ngồi thẳng người dậy, con mắt trừng trừng nhìn thẳng vào người Tĩnh Hương, muốn biết nàng đang nói thật hay nói dối.
Điều kiện chính là ngài giúp ta trao đổi toàn bộ thông tin món ăn ưa thích cùng khẩu phần ăn hàng ngày của hai vị đại nhân Lôi Hùng yêu vương và Ngưu Hương yêu vương.
Tĩnh Hương phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Đại Tuyết Lang thường xuyên nấu món ăn cho ba vị yêu vương.
Nếu hỏi kẻ nào hiểu khẩu vị ba vị yêu vương nhất, thì kẻ đó chính là hắn.
Nhíu chặt lông mày, Đại Tuyết Lang hết nghiêng cái đầu sang bên trái lại nghiêng sang phải, nhắm chặt mắt một hồi lâu mới nói.
Tham vọng của ngươi thật không hợp thói thường, ngươi cũng không sợ mình ăn no.
Việc đó không phiền ngài quan tâm. Ta chỉ muốn hỏi ngài có đồng ý vụ giao dịch này hay không?
Thịnh Hưng nói.
Nếu nghe qua, ta rất muốn đồng ý vụ giao dịch này để món ăn mới này không cùng ngươi đi vào chỗ chết.
Đại Tuyết Lang hạ giọng.
Nhưng ta cũng phải suy nghĩ đến việc ngươi nếu thành công đâu, việc đó chẳng nhẽ sẽ uy hiếp đến địa vị của ta.
Điều đó là không thể nào.
Thịnh Hương cao giọng nói.
Ngoài việc nấu ăn ra, muốn trở thành vị chủ sư quản lý toàn bộ chủ sư bên trong đây, cũng cần phải có thực lực nhất định.
Đó là nguyên nhân ngài bị Ngưu Hương Yêu Vương phạt nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chưa chết.
Ta thực lực không đủ.
Đại Tuyết Lang bị Ngưu Hương Yêu Vương phạt không phải một hai lần, mà là rất nhiều lần.
Đáng tiếc đã tái phạm thì vẫn sẽ luôn tái phạm.
Nhưng ta có thể trở thành kẻ làm chỗ dựa vững chắc cho ngài.
Những kẻ nào có ý đồ chiếm lấy vị trí này, đều phải thông qua ta trước.
Tịnh Hương vững vàng nói.
Đại Tuyết Lang trầm mặc, hắn như đang suy nghĩ lấy toàn bộ lời nói của Tịnh Hương, đồng thời tìm ra hướng đi có lợi cho bản thân hắn nhất.
Đó là nguyên nhân tại sao đến giờ ta vẫn chưa chết.
Sao nó dám?
Chương 301, hai món ăn khác biệt.
Ẩm.
Đại Tuyết Lang đẩy mạnh cánh cửa tiến vào bên trong khu nhà bếp, tạo thành một âm vang lớn.
Bàn chân bước vội tiến vào bên trong.
Khác biệt hoàn toàn với Tuyết Hồ Yêu Vương thích thưởng thức những món ăn được thiết kế tỉ mỉ, đẹp mắt.
Lôi Hùng Yêu Vương hứng thú lớn với những món ăn có kích thước lớn, nhiều thịt để hắn có thể ăn được một cách sảng khoái.
Nói xong, Đại Tuyết Lang tiến nhanh về phía một cánh cửa bị đóng băng, đẩy mạnh nó ra.
Đằng sau cánh cửa, rất nhiều loài động vật bị giết thịt được treo trên móc sắt.
Điều đặc biệt là bọn chúng đều có kích thước rất lớn và được đông cứng bên trong hầm băng.
Trong số các vị yêu vương, thức ăn của Lôi Hùng Yêu Vương chính là nhiều nhất.
Tĩnh Hương bước chậm theo sau Đại Tuyết Lang, sau khi quan sát hình ảnh bên trong căn phòng, nàng nhẹ gật đầu một cái, hỏi:
"Vậy còn Ngưu Hương Yêu Vương đại nhân?"
Ngưu Hương Yêu Vương đại nhân thuộc dạng ăn chay, hắn cực kỳ ghét mùi thịt, lại vô cùng mẫn cảm với nó.
"Ngươi tốt nhất đừng để chút mùi thịt nào xuất hiện trên người khi lại gần hắn."
"Món ăn ấy?"
Đại Tuyết Lang nói.
"Món ăn nữa thích của hắn là nấm."
Tĩnh Hương nhẹ gật đầu suy nghĩ.
"Ngươi nên cẩn thận, đã muốn trở thành chủ sư giống như ta, các vị yêu vương sẽ điều tra rõ ràng về ngươi, đặc biệt là món phở ngươi làm.
Với Lôi Hùng Yêu Vương thì không sao, nhưng với Ngưu Hương Yêu Vương thì ta không chắc, đặc biệt là ngươi lấy thịt đồng loại hắn để làm."
Đại Tuyết Lang nhắc nhở.
"Ta hiểu rõ, đây là thứ ngươi cần."
"Đa tạ."
Tĩnh Hương nói, ném cho Đại Tuyết Lang công thức món phở nấu ăn.
"Theo như nhu cầu thôi, bây giờ ngươi có thể rời đi.
Đây là nhà bếp của ta."
Đại Tuyết Lang chuyển sắc mặt, trầm giọng đuổi người.
"Cũng chỉ có thế thôi đã đuổi người, bảo sao ngươi đến giờ vẫn cô độc."
Tĩnh Hương khó chịu lẩm bẩm, quay người rời đi.
"Lang không có đồng loại,
là cô độc."
Đại Tuyết Lang sau lưng nàng kiêu ngạo nói.
Đến khi Tĩnh Hương rời khỏi khu nhà bếp, hắn nhìn công thức trên tay mình, lại nhìn hướng nàng rời đi, hừ lạnh.
"Thật không biết tôn ti trật tự."
Hàn Vương cung,
khu vực Tĩnh Hương.
"Nếu Lôi Hùng Yêu Vương đại nhân thích món ăn lớn, vậy thứ gì đó khổng lồ là hắn càng thích, không cần phải cầu kỳ.
Đây có lẽ là điều dễ dàng nhất."
Tĩnh Hương suy nghĩ nói.
Nàng hiện tại có 1000 điểm năng lượng, điều đó có thể giúp nàng mua tới hai loại công thức bên trong hệ thống. Đáng tiếc là toàn bộ đồ vật bên trong hiện đang bị khóa, khiến nàng không thể làm được gì.
"Tử Văn, ngươi còn không mau giúp ta?"
Tĩnh Hương vội hô lên.
"Được rồi, những vật này vẫn là ta tự đề cử mua giúp ngươi thôi.
Ngươi không cần phải tự chọn."
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Tĩnh Hương giật mình. Nàng nhanh chóng túi xuống liền nhìn thấy mình trong hình dáng bản thể nằm sát bên cạnh.
"Ngươi là ai?"
Tĩnh Hương hoảng hốt hô lên.
"Ngay cả bản thể của mình ngươi cũng không nhận ra sao?"
Tử Văn trong hình dạng mèo trắng lười biếng hỏi.
"Ngươi có thể đi ra bên ngoài?"
Tĩnh Hương kinh ngạc.
"Đương nhiên không thể.
Ta chỉ dùng hình ảnh chiếu trong đầu khiến ngươi nhìn thấy ta ở bên ngoài thôi, hình dạng này chỉ mình ngươi nhìn thấy được."
Tử Văn nói.
Cái này giống như là trong đầu Tĩnh Hương khiến nàng xuất hiện một chút ảo giác nhỏ vậy. Tuy nhiên chính là ảo giác này Tử Văn có thể khống chế được, khiến nàng cảm tưởng như đang nói chuyện với hắn bên ngoài.
Tử Văn đối với khả năng này có chút không hài lòng, vì ảo giác này chỉ có tác dụng khi ký chủ đạt đến hóa thần cảnh, đồng thời lại không thể cách xa ký chủ quá 2 mét xung quanh.
Đồng nghĩa với việc hắn không thể sử dụng khả năng này lên người Cao Lãng.
Lôi Hùng Yêu Vương khẩu vị lớn, nhưng thịt hắn ăn nhiều như vậy rồi, ta để cử ngươi nên chuyển sang cho hắn ăn chút hải sản, để hắn nhớ lâu một chút.
Tử Văn Dương móng vuốt râu nói.
Cho hắn ăn mực khổng lồ đi.
Công thức nấu ăn là 500 điểm năng lượng, ta cũng đã cải tạo lại nguyên liệu thành phần phù hợp với thế giới này, nên ngươi không cần phải lo mất thời gian nghiên cứu nữa.
Còn đối với Ngưu Hương Yêu Vương, cho hắn ăn món nấm đùi gà kho gừng, đảm bảo hắn phải thay đổi cách nhìn.
Giá cả 200 điểm năng lượng.
Từ từ đã, Ngưu Hương Yêu Vương chỉ thích ăn chay, còn nữa, sao công thức món ăn của Lôi Hùng Yêu Vương lại tốn kém hơn Ngưu Hương Yêu Vương chứ?
Tĩnh Hương vội ngăn cả nói.
Nấm đùi gà kho gừng là món chay, chỉ là nguyên liệu rau làm giống vị thịt gà mà thôi.
Đảm bảo cái tên chỉ biết ăn của đó sẽ chưa bao giờ được nếm món ăn chay như này cả.
Tử Văn giải thích.
Còn đối với Lôi Hùng Yêu Vương, món ăn chế biến cho hắn phức tạp hơn nên tất nhiên sẽ tốn nhiều hơn rồi.
Con mực to như thế cơ mà.
Sao chứ?
Tử Văn dò hỏi.
Ta cũng cần phải nếm thử trước món ăn để hiểu vị của nó.
Tĩnh Hương nói.
Tất nhiên là như thế rồi.
Nhưng ngươi phải mua công thức trước mới có thể.
Tử Văn nói.
Giao dịch đi.
Tinh. Mua công thức chế biến món ăn mực khổng lồ, tiêu hao 500 điểm năng lượng.
Mua công thức chế biến món ăn nấm đùi gà kho gừng, tiêu hao 200 điểm năng lượng.
Số điểm năng lượng còn lại 300 điểm năng lượng.
Bên trong đầu Tĩnh Hương, một loạt thông báo hiện lên.
Được rồi, bắt đầu học thôi.
Tĩnh Hương quyết tâm nói.
Hàn Vương cung. khu vực Lôi Hùng yêu vương. Nhấm nháp. Bên trên đại điện, Lôi Hùng yêu vương thoải mái thưởng thức một con mực khổng lồ kích thước lớn gấp 5 lần người của hắn, thô bạo dứt từng sợi râu mực đưa vào miệng. Thoải mái. Ha ha ha. Lôi Hùng yêu vương cười lớn. Bên dưới đại điện, Đại Tuyết Lang đứng chung với Tịnh Hương cùng với hai tên hộ vệ khác, gương mặt cung kính. Ta sao phải đi với ngươi chứ? Đại Tuyết Lang khó chịu lẩm bẩm. Bên trong ba vị yêu vương, tình cảm của ngươi đối với Lôi Hùng yêu vương là tốt nhất. Nếu như ta chỉ đi một mình, hắn chắc chắn sẽ không coi trọng ta. Tịnh Hương mỉm cười hạ giọng. Điều đó là đương nhiên, Lôi Hùng yêu vương sức ăn rất lớn. Nấu món ăn cho hắn không tốn kém nhiều cầu kỳ, chủ yếu quan tâm chính là kích thước món ăn. Đại Tuyết Lang kiêu ngạo, cẩn trọng lẩm bẩm. Món ăn này của ngươi không tệ, bấy lâu nay ta vẫn luôn chỉ nghĩ đến món ăn trên cạn, sao lại không nghĩ tới món ăn dưới biển chứ? Bây giờ thì ngươi nghĩ tới rồi đó, chỉ là công sức để bắt được loài vật này khó hơn rất nhiều thôi. Tịnh Hương mỉm cười. Để bắt được con mực này, nàng chính là phải nhờ tới công lao của hơn 100 tên hộ vệ bên trong Hàn Vương Cung, bản thể là loài cá chui xuống đáy biển sâu phía bắc này mới đánh bắt được. Chi phí để bọn hắn lao động, quả thực không rẻ chút nào. Tốt lắm, lần trước tại cuộc thi tấn cấp chủ sư, ta vốn đã coi trọng ngươi, quả thực không hề nhìn lầm. Thỏa mãn với con mực khổng lồ, Lôi Hùng yêu vương xỉa răng khen ngợi. Đại Tuyết Lang sầm mặt, khi đấy Lôi Hùng yêu vương nói lời coi thường hắn còn nghe rõ mồn một bên hai, bây giờ lại vì miếng ăn mà thay đổi nhanh như trong chóng vậy. Đại Tuyết Lang, ngươi có ý kiến sao? Lôi Hùng yêu vương hỏi. Không có. Đại Tuyết Lang vội lắc đầu. Vốn dĩ bình thường được một bữa ăn ngon lành thế này, ta phải ban thưởng cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi vì đang trong cuộc kiểm tra trở thành chủ sư. Lôi Hùng yêu vương nhếch mép. Cầm lấy. Hắn vừa dứt lời, liền ném cho Tịnh Hương một chiếc răng. Nghe bảo ngươi đã có sự chứng nhận từ Tuyết Hồ yêu vương, nhưng ta có thể cho ngươi biết, con trâu đen ấy không dễ tính như ta đâu. Lôi Hùng yêu vương đưa tay trước miệng nhỏ giọng nói. Đa tạ đại nhân, ta tin tưởng vào khả năng của mình. Tịnh Hương cúi đầu nói. Rất tốt. Cố lên. Ta vẫn còn muốn một lần nữa thưởng thức món ăn của ngươi. Đừng để ta chỉ được thưởng thức có một lần. Lôi Hùng yêu vương khích lệ. Đa tạ đại nhân. Tĩnh Hương cùng Đại Tuyết Lang đồng thời hành lễ, rời khỏi khu vực của Lôi Hùng yêu vương. Lôi Hùng yêu vương đại nhân đối với ngươi rất có hảo cảm. Đại Tuyết Lang lạnh lùng nói. Ngài ấy rất dễ tính. Tĩnh Hương mỉm cười. Nghe được câu nói này, Đại Tuyết Lang nết mép cười lạnh, hắn chỉ dễ tính khi ngươi cho hắn ăn thôi. Hai người quay lại khu vực làm bếp, chuẩn bị một thời gian ngắn, Tĩnh Hương liền bê khay thức ăn đi ra. Đi thôi. Tĩnh Hương nói. Đại Tuyết Lang nhìn thoáng qua món ăn của nàng, ngửi mùi hương trên ấy, thoáng nhíu mày. Ta đã bảo ngươi hắn ăn chay rồi mà. Món ăn này của ngươi sẽ khiến hắn tức giận. Ngươi yên tâm, chuyện này ta đảm bảo. Tịnh Hương cười nói. Ngươi thì đảm bảo được cái gì, đây là lấy mạng già khiêu khích hắn. Đại Tuyết Lang tức giận. Ngươi đi thì có đi một mình, đừng nên lôi ta vào chỗ chết. Hàn Vương Cung. Khu vực Nưu Hương Yêu Vương. Vậy, đây chính là món ăn các ngươi chuẩn bị cho ta. Bên trên đại điện, Nưu Hương Yêu Vương trầm giọng hỏi. Trước mặt hắn là một đĩa hình dáng đùi gà màu sắc sặc sỡ. Tỏa ra mùi hương thơm phức khiến người khác phải thèm muốn. Xong đời, xong đời. Ta đáng nhẽ không nên tin tưởng con bé này mà. Đại Tuyết Lang đầu cúi thấp, liên tục đổ mồ hôi lạnh. Đại nhân, món ăn này có tên là nấm đùi gà kho gừng, tuy tên bên trong mang lấy chữ gà, nhưng không hề có chút thịt gà nào. Hình dạng mà ngài đang nhìn thấy, nguyên liệu thực ra là nấm. Tịnh Hương mỉm cười giải thích. Nếu đại nhân không tin, có thể kiểm chứng. Tin tưởng đại nhân sẽ dễ dàng nhận ra. Nưu Hương yêu vương trong lòng đang tức giận, nghe nàng nói xong hơi hơi giảm bớt xuống, nghi ngờ kiểm tra món ăn. Đúng quả thật là nấm. Ăn đồ chay bao nhiêu năm, việc nhận biết thực vật ít ra hắn vẫn còn phân biệt được. Ta biết đại nhân không ăn được thịt, chính vì vậy mới có sáng kiến chế biến món ăn này cho đại nhân. Dù cho không phải thịt, cũng được nếm hương vị giống thịt. Tĩnh Hương áp lực trong lòng giảm bớt đôi chút, mặt ngoài vẫn thản nhiên mỉm cười nói. 6. Đa tạ các vị đạo hữu giao khoi, ủi 05912, vợ tụ ẹ, Ngân Ly, Len Hạ Ly, Sở Ti Vân Ly sẩn tặng hoa. Đạo hữu giao khoi tặng quà. Chương 302, con mực khổng lồ mất thần trí. Tuy đã nghe lời Tĩnh Hương giải thích, Nưu Hương yêu vương vẫn thật chưa hề hoàn toàn tin lời nàng nói. Ta nghe bảo ngươi lấy thịt đồng loại ta để làm món phở cho con yêu hồ kia ăn. Nưu Hương yêu vương hỏi. Đại nhân, loài vật chưa sản sinh ra linh trí hóa hình vẫn chưa thể coi là đồng loại. Chúng ta mới là đồng loại. Tịnh Hương cẩn thận sửa đổi. Như thế nào cũng được, nói chung ta vẫn thấy ngươi không thích hợp để làm chủ sư chính thức đâu. Nưu Hương yêu vương híp mắt nói. Đại nhân, ngài không thể đánh đồng hai chuyện lại với nhau. Món ăn của ngài toàn bộ đều là nguyên liệu từ thực vật, không có chút thịt nào. Ngài chưa thưởng thức nó đã phê bình chính là coi thường ta. Coi thường chức vị chủ sư này. Tịnh Hương trong lòng hơi sợ hãi, nhưng vẫn lấy can đảm nói ra. Lời nàng vừa nói đều là thật. Nưu Hương yêu vương quay sang Đại Tuyết Lang hỏi. Phải. Phải, đại nhân, nàng chính là nghĩ gì nói đấy. Còn chưa biết phải trái gì. Đại Tuyết Lang giật mình hốt hoảng nói. Trong lòng thầm chửi một tiếng đang yên đang lành ngài đi hỏi ta làm cái gì. Nưu Hương yêu vương đột nhiên trầm mặc, bầu không khí xung quanh cũng đột ngột lắng xuống, trở nên ngày càng nặng nề hơn. Đại Tuyết Lang thầm phỏng túi thấp đầu, sợ không dám nói lên một câu. Tịnh Hương trong lòng cũng là như vậy. Nhưng nhìn thấy Tử Văn đứng trước mặt mình, vuốt mèo đưa lên mặt giả làm mặt quỷ, liền khiến áp lực của nàng giảm bớt đi rất nhiều. Ha, ha ha ha. Nưu Hương yêu vương cười lớn, tiếng cười vang dội tràn ngập cả căn phòng. Phi, ta thích tính cách tiểu nữ này đấy. Thở mạnh một hơi, Nưu Hương yêu vương cười nói. Phải. Đại Tuyết Lang cúi đầu đáp lại, cả người sủi lơ gần như mất hết sức lực.
Ngươi, ăn trước.
Nưu Hương Yêu Vương chỉ vào một tên hộ vệ bên cạnh mình, ra hiệu cho hắn.
Trước khi ăn món gì, Nưu Hương Yêu Vương đại nhân đều ra lệnh một tên hộ vệ trước thử độc cho hắn.
Đại Tuyết Lang nhỏ giọng nói,
là rất cẩn thận.
Tịnh Hương gật đầu.
Nhìn bề ngoài to béo như vậy hóa ra lại là một tên nhát chết.
Tử Văn lạnh nhạt phê bình, đáng tiếc câu nói này chỉ có mình Tịnh Hương nghe được.
Nàng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tên hộ vệ cẩn thận gắp một miếng đưa vào miệng, Nưu Hương Yêu Vương ánh mắt luôn chăm chú vào tên đó.
Đột nhiên hộ vệ biến sắc, không nhịn được đưa tay ra định gắp thêm lần nữa, nhưng sau đó thì nhịn được, giơ đũa trước mặt lơ lửng trên không trung.
Được rồi, đi đi.
Nhìn thấy hành động của hắn, Nưu Hương Yêu Vương an tâm, xua tay đuổi.
Nhẹ nhàng gắp lấy một miếng, chần chừ 2 giây, liền cho vào miệng.
Nhấm nháp,
lập tức gắp miếng thứ hai, miếng thứ ba.
Chỉ trong thời gian ngắn, mắt thường có thể nhìn thấy toàn bộ món ăn trên đĩa đều sạch bong, không còn sót lại một chút dư thừa nào.
Ngươi,
còn không?
Nưu Hương Yêu Vương hỏi.
Chỉ cần đại nhân cho phép, ta sẽ đi làm.
Tịnh Hương cúi đầu.
Tất nhiên là như thế rồi.
Ngươi đâu, đưa nàng đến kho thực phẩm của ta, nguyên liệu bên trong tùy nàng lựa chọn.
Ngươi, mau đi làm cho ta 3 đĩa, không, 10 đĩa đem lên đây.
Mau đi.
Nưu Hương Yêu Vương hưng phấn thét lớn, sau đó quay sang Tịnh Hương nói.
Đại nhân, vậy còn cuộc thi?
Tịnh Hương dò hỏi.
Cầm lấy.
Nưu Hương Yêu Vương nói, liền ném cho nàng một mảnh sừng.
Đồ vật của cả ba đều đầy đủ, chỉ thấy mảnh sừng vừa rơi xuống tay nàng, hai món đồ vật kia cũng từ bên trong người bay ra, sau đó ghép lại thành một chiếc lệnh bài.
Lệnh bài này mang hai màu sắc đen trắng trên dưới, bên dưới còn bọc lấy chùm lông hình tròn, trông vô cùng đặc biệt.
Mau đi, mau đi.
Nưu Hương Yêu Vương thúc giục.
Đại Tuyết Lang cùng Tịnh Hương hưng phấn theo chân hộ vệ tiến về khu vực kho thực phẩm của Nưu Hương Yêu Vương.
Người tốt, ta lần này được ăn ké, thật hiếm khi được vào bên trong kho thực phẩm của Yêu Vương đại nhân, bên trong đồ tốt không thiếu.
Đại Tuyết Lang vui vẻ nói.
Nguyên liệu nấu ăn, lấy chỉ có thừa không thiếu.
Dù sao món ăn ngon như vậy, lấy một, hai nguyên liệu quý giá cũng là đương nhiên.
Tịnh Hương mặt ngoài mỉm cười, có thể trong đầu lại quan tâm tới chuyện khác.
Tinh,
hoàn thành nhiệm vụ chính, tấn cấp trở thành chủ sư chính thức, nhận 2000 điểm năng lượng.
Điểm năng lượng hiện tại 2300 điểm.
Khai mở khu vực bếp núc,
khai mở khu vực giao dịch,
khai mở khu vực kỹ năng.
Mời kiểm tra.
Tịnh Hương cẩn thận kiểm tra 3 khu vực.
Khu vực bếp núc là nơi chế biến món ăn.
Tại đây nàng có thể tiêu hao điểm năng lượng thử nghiệm chế biến món ăn, nâng cao tay nghề của mình.
Không phải như hiện tại luôn phải tìm kiếm nguyên liệu sau đó thử nghiệm nấu nướng tốn công như trước nữa.
Hơn thế nữa, lần đầu thử nghiệm chế biến món ăn thành công, nàng còn có thể nhận thêm điểm năng lượng trả về.
Khu vực giao dịch là nơi cung cấp nguyên liệu nấu ăn cũng những thứ cần thiết liên quan khác cho nàng, như dụng cụ làm bếp, gia vị.
Khu vực kỹ năng là nơi cung cấp cho nàng kỹ năng nấu nướng,
như cắt thịt, thái thịt, cắt rau, chiên dầu, nướng thịt, đốt lửa.
Các cấp bậc từ cơ bản đến chuyên sâu.
Tinh.
Nhận nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ chính tuyến, đột phá trở thành một vị chủ sư tam phẩm, phần thưởng 3000 điểm năng lượng.
Nhiệm vụ phụ tuyến, chế biến 5 món ăn khác nhau có tác dụng gây ra khác nhau.
Phần thưởng 1500 điểm năng lượng. Kỹ thuật đốt lửa tăng lên một cấp.
Nhiệm vụ phụ tuyến 2, chế biến một món ăn thất bại có tác dụng phụ, phần thưởng 500 điểm năng lượng, tặng một lọ gia vị tương ớt siêu siêu cay.
Người nấu món ăn thất bại toàn phải đổ đi cảm thấy thật phí phạm không, chi bằng chế biến ra một tác dụng gì đó để có thể sử dụng được sau này.
Giống như kiểu thuốc độc chẳng hạn.
Tử Văn giải thích.
Nhiệm vụ độ khó tăng theo cấp số nhân,
cũng thật không thể theo lối bình thường được.
Dù sao đây cũng là thế giới thực lực vi tôn.
Tử Văn muốn Tịnh Hương trở thành chủ sư nhưng vẫn có thực lực bảo vệ bản thân chứ không phải vô dụng luôn phải cúi đầu trước kẻ khác.
Nhấm nháp.
Nưu Hương Yêu Vương thỏa mãn ăn thêm món ăn chay mà Tịnh Hương làm ra, một mặt vô cùng thỏa mãn.
Từ nay về sau hắn có thể đơn giản ăn chay mà không cần phải phân vân mùi vị thịt như thế nào nữa rồi.
Chính là phải nhờ công lao của Tịnh Hương đây, khiến hắn cảm thấy mình như được thỏa mãn vị giác.
Ẩm.
Đột nhiên toàn bộ Hàn Vương cung rung chuyển, khiến cho Nưu Hương Yêu Vương quay về thực tại.
Chuyện gì xảy ra?
Nưu Hương Yêu Vương nhíu mày nói.
Ngay cả Tịnh Hương cùng Đại Tuyết Lang bên cạnh cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại Hàn Vương cung này, có động đất sao?
Ẩm.
Ẩm.
Tiếng vang càng ngày càng lớn, toàn bộ Hàn Vương cung xảy ra rung chuyển dữ dội, mọi người lảo đảo thân hình còn không đứng vững.
Choang.
Tiếng đĩa rơi vang lên, Nưu Hương Yêu Vương định thần nhìn lại, đĩa món ăn nóng hổi còn chưa ăn xong vì sự rung chấn kỳ lạ này mà rơi xuống đất, bể ra thành từng mảnh, thức ăn vương vãi.
Chết tiệt.
Là do tên nào gây ra?
Có biết thức ăn này đáng giá như thế nào không?
Bay mất hai món nguyên liệu đắt giá nhất của ta bên trong kho thực phẩm đấy.
Nưu Hương Yêu Vương tức giận thét lên,
lao ra bên ngoài vương cung của mình như tên bắn.
Đại Tuyết Lang, Tịnh Hương và toàn bộ hộ vệ bên trong cũng đều chạy ra ngoài.
Nơi đây rung chuyển như này, ở bên trong chẳng may sập xuống thì xui xẻo rồi.
Không chỉ khu vực Nưu Hương Yêu Vương, mà toàn bộ khu vực Hàn Vương cung đều bị rung chuyển.
Hàn Vương cung, loạn.
Nưu Hương Yêu Vương xông ra bên ngoài, liền nhìn thấy Lôi Hùng Yêu Vương đang đại chiến với con mực khổng lồ, chính là hai bọn hắn giao chiến với nhau mới gây ra sự rung chuyển này.
Con gấu trắng kia, ngươi bị ngu sao?
Có đánh nhau thì đi đánh nhau chỗ khác chứ, làm sập nhà ngươi đền nổi không?
Nưu Hương Yêu Vương tức giận nói,
ta đâu phải muốn đánh, lúc ta tới đây đã thấy con mực này đang phá hoại rồi, mới ra tay ngăn cản thôi.
Lôi Hùng Yêu Vương tức giận giải thích,
mau trả con lại cho ta.
Ta ngửi thấy mùi con ta trong miệng ngươi, ta phải giết ngươi báo thù.
con mực khổng lồ vung lên một cái xúc tu, âm u nói. Rầm. Lôi hùng yêu vương tránh được cái xúc tu đó, xúc tu đánh thẳng lên trận pháp, khiến Hàn Vương cung dung chuyển dữ dội. Này, người ăn con của nó thì mau tìm cách đến bù đi, đừng có mà để nó phá nhà. Ngưu Hương yêu vương nói. Con mực khổng lồ này khí thế trên người cũng là một vị yêu vương, hiển nhiên đang dùng hình thể đánh nhau với bọn hắn, trạng thái tức giận mất thần trí. Ta làm gì biết con của nó là ai mà trả? Lôi hùng yêu vương tức giận, chợt nhớ ra. Đúng rồi, con mực khổng lồ đó, lúc trước tiểu miêu yêu kia có làm cho ta ăn một con mực khổng lồ, rất có thể chính là nó. À mà ta cho ngươi biết, thịt của nó quả thực rất ngon. Trả con cho ta. Nghe được những lời này, con mực khổng lồ càng thêm tức giận, vung lên ba cái xúc tu giáp công ba hướng. Ầm. Lần này không có chỗ né tránh, Lôi hùng yêu vương bị một đòn tấn công trực diện, bay thẳng đâm vào trận pháp. Chết tiệt. Ngươi có thôi đi không, đừng có ép ta phải lôi bản thể. Lôi hùng yêu vương trầm giọng quát. Tiểu miêu nữ à, ngươi là gan quả thực không phải bình thường lớn mà. Đứng xem bên ngoài hai người đánh nhau, Nưu Hương yêu vương cảm khái lẩm bẩm nói. Nếu Tịnh Hương nghe được những lời này, nàng có thể sẽ mở bức, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Dưới biển nhiều mực như thế, ai biết bắt một con lên lại thành nhi tử của một vị yêu vương chứ? Yêu vương đại nhân à, ngài có thể trông con mình thật cẩn thận được không? Gzzmm. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, Lôi hùng yêu vương trực tiếp hóa thành bản thể, trở thành một con gấu trắng thân hình khổng lồ, giáp trụ cứng cáp, bên trên lôi điện vần quanh, vô cùng uy dũng. Hai bên trực tiếp lao vào đánh giáp lá cả với nhau. Từ bên dưới Hàn Vương cung, Tuyết Hổ yêu vương không nhịn được nữa đi ra, bay lên đứng bên cạnh Nưu Hương yêu vương. Con gấu đó giận rồi hả? Ừm. 6. Đa tạ các vị đạo hữu giao khoi, Steven Uy Hữu Sẩn, Lily, Zack, vợ tụ ẹ, Lisa, tiểu mễ mễ, Len Hạ Lì đã tặng hoa. Đạo hữu Steven Uy Hữu Sẩn tặng quà. Chương 303, sinh vật huyền thoại. Rầm. Rầm. Lôi hùng yêu vương cả người răng đầy lôi điện, hùng dũng lao thẳng vào người con mực khổng lồ, hai chân trước của hắn đồng thời tung ra. Lôi điện tụ lại trên móng vuốt đập thẳng xuống cơ thể to lớn kia, kéo con mực đập mạnh xuống mặt đất, đại địa bên dưới bị san thành cái hố lớn, lôi điện cày xéo xung quanh. Dư âm của đòn đánh va chạm với trận pháp Hàn Vương cung, khiến nó rung chuyển mạnh. Nưu Hương yêu vương một tay truyền linh khí ra cố trận pháp, căng giọng hét lớn. "Này, ngươi kéo hắn ra xa đi, đừng có đánh lên trận pháp." "Hắn không nghe thấy đâu." Tuyết Hổ yêu vương nói. "Cái tên đầu gỗ này." Loạt xoạt. Từ bên dưới hố đen, hàng loạt xúc tu đồng loạt chui ra tóm chặt quấn lấy cơ thể Lôi hùng yêu vương. Lôi hùng yêu vương tức giận phóng ra lôi điện. Có thể là bên ngoài những xúc tu kia lại có một lớp màng mỏng như cánh ve bao bọc. Nó ngăn cách lôi điện của Lôi hùng yêu vương với da thịt của con mực khổng lồ. Đồng thời thân hình con mực từ bên dưới trồi lên, nó bung ra cái miệng đầy hàm răng sắc nhọn li ti của mình như một cái máy nghiền, nhai ra với Lôi hùng yêu vương. Nguy hiểm. Nưu Hương yêu vương thất thanh kêu lên. Xì. Xì. Từ bên trong miệng đó, từng làn khói đen bay ra, che phủ lấy thân hình của nó cùng với Lôi hùng yêu vương bên trong. Vụ. Tuyết Hổ yêu vương cánh tay tung lên, từng đóa băng tuyết theo làn gió thổi vào bên trong. Ý đồ đánh tan làn khói đen trước mặt. Đáng tiếc làn khói đen này lại giống như một cái đầm lầy, dù cho bên ngoài có thổi dữ dội cỡ nào, cũng không khiến nó rung chuyển. Nưu Hương yêu vương lao ra ngoài trận pháp, một cánh tay cẩn thận đưa vào bên trong khói đen, sau đó biến sắc rụt tay về. Làn khói đen giống như không hề buông bỏ như muốn nuốt cánh tay ấy vậy. Bên trên nổi đầy gân xanh cùng đốm đen nhỏ. Bên trong làn khói có dính độc tố làm chậm cùng tê liệt, dù là ta dính vào cũng rất khó phá giải, thậm chí còn gây mất đi tầm nhìn. Nưu Hương yêu vương trầm giọng phân tích. Theo sự phát huy linh lực trên cánh tay, cánh tay của Ngưu Hương yêu vương dần dần hồi phục lại. Ngươi ở lại phòng thủ trận pháp, ta đi vào trong hỗ trợ hắn. Lần này phiền phức. Ngưu Hương yêu vương nói xong, thân hình lập tức biến đổi. Hắn hóa thành bản thể là một con trâu rừng khổng lồ, bốn cặp sừng to dài uy mãnh, làn da đen đặc cùng với bộ lông dài che khuất cả cơ thể. Ẩn đằng sau bộ lông ấy chính là cơ bắp săn chắc dữ tợn của hắn. Bên ngoài cơ thể Ngưu Hương yêu vương bao bọc lấy một tầng lớp khí mỏng ngăn chặn bên ngoài. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn lập tức xông vào làn khói đen. Ta còn chưa đồng ý đâu, ngươi đã trực tiếp xông vào. Tuyết Hổ yêu vương lẩm bẩm tức giận, tuy nhiên vẫn là đứng bên trong phòng thủ trận pháp. Nàng nghi ngờ khó hiểu nhìn lên bầu trời. Kỳ lạ, ban nãy vẫn còn trong xanh cơ mà, sao giờ lại chuyển sang tối đen rồi? Dù là hai tên yêu vương đánh nhau cũng không nhanh chuyển biến khí hậu đến như vậy đi. Hàn Vương cung, khu vực dưới chân Tuyết Hổ yêu vương. Tĩnh Hương kinh ngạc nhìn Tử Văn đang loay hoay xung quanh mình, nàng kinh ngạc hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?" "Tiến nào? Vì thực lực ngươi không đủ, ta không thể gặp được nó. Nếu đã không thể đi gặp được nó, chi bằng dụ nó đến đây." Tử Văn ra một động tác im lặng nói những câu khó hiểu. Ta đang dùng dư âm chấn động do mấy tên to xác kia tạo ra một thứ dụ dỗ nó đến. Không phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu. Tuy ngươi thực lực hiện tại không thích hợp, nhưng ta vẫn là không thể lợi được. Háo hức, vẫn là rất háo hức a. Tử Văn trợn mắt nở nụ cười kỳ dị. Ra ngươi ở đây. Đằng sau Tịnh Hương, Đại Tuyết Lang xuất hiện thân hình nói. Tuyết Hổ yêu vương có lệnh toàn cung giới nghiêm, hiện tại mau cùng ta quay về trong cung. Tịnh Hương sắc mặt hơi có chút do dự, chăm chú nhìn Tử Văn hỏi ý hắn. Đi đi, việc của ta xong rồi. Tử Văn quay về sắc mặt bình thường, lạnh nhạt nói: "Có việc gì sao?" Đại Tuyết Lang nghi ngờ nhìn hướng Tịnh Hương, nhưng chẳng nhìn thấy cái gì hết, quay đầu lại hỏi: "Không có gì, đi thôi." Tịnh Hương quay người. Hai người cứ thế quay lại Hàn Vương cung, tiến đến khu vực được cho là an toàn. Bên trong làn khói đen, Nưu Hương yêu vương theo cảm nhận cẩn thận di chuyển tới nơi có ánh sấm chớp lập lòe trước mặt. Vì có làn khói đen bao phủ, ánh chớp hắn nhìn thấy chỉ sáng lên đôi chút rồi biến mất, nhỏ bé như ánh đèn đồng đóm, nhưng vẫn đủ để cho hắn phát hiện di chuyển tới vị trí đó. Ầm. Gzzao. Tiếng gào rú điên cuồng của hai con vật khổng lồ tấn công lẫn nhau, nhập loè bên trong màn đêm. Vụt. Nưu Hương yêu vương cảnh giác, hắn nhìn thấy một cái xúc tu đang lao về phía mình. Đồng thời vì đến khoảng cách gần, liền phát hiện ra Lôi Hùng yêu vương đang nằm ở vị trí yếu thế, lại tìm được vị trí của con mực khổng lồ. Bốn chân hắn được cường hóa sức lực nổi lên làn khói xanh màn bạc, bốn cặp sừng trên đầu càng trở nên thô bạo tăng lớn kích thước, hút vào người con mực khổng lồ, kéo nó ra một đoạn đường. Nhờ vào cú hút đó, Lôi Hùng yêu vương lập tức được giải vây, không chút do dự lao lên sau hỗ trợ. Ngươi còn cầm cự được đến giờ cũng khiến ta phải kinh ngạc đấy. Nưu Hương yêu vương lớn giọng nói. Trong ba vị yêu vương, Nưu Hương yêu vương thiên về phòng thủ, Lôi Hùng yêu vương thiên về tấn công, Tuyết Hổ yêu vương thiên về hỗ trợ. Ba vị yêu vương lần lượt thay thế bổ sung cho nhau. Lôi Hùng yêu vương bị tấn công dồn dập như vậy, lại có thể chống chịu tới khi Nưu Hương yêu vương kịp hỗ trợ, không thể không khiến con trâu này kinh ngạc. Là ta ăn thịt con mực kia nên có sức miễn dịch nhất định, chỉ là so với con mực to này vẫn không ăn thua. Lôi Hùng yêu vương khạc ra cục đờm, giải thích. Chết. Con mực nghe hai bọn hắn nói chuyện càng thêm tức giận, thần trí đã hoàn toàn mất tỉnh táo, chỉ còn biết giết hai sinh vật trước mặt. Toàn bộ xúc tu trên người điên cuồng lao đến ôm trọn người Nưu Hương yêu vương, từng xúc tu tỏa ra gai độc siết chặt lại, ý đồ tiêu diệt kẻ phá hoại đang va chạm với mình trước. Chỉ thấy Nưu Hương yêu vương tức giận gầm lên một tiếng, xung quanh cơ thể hắn được bao bọc một lớp vải màu xanh ngăn chặn xúc tu cuộn tròn bên ngoài. Đồng thời không gian gần cơ thể hắn tạo ra một làn sóng nhỏ. Những làn sóng đó va chạm vào xúc tu của con mực liền trở nên chậm chạp, sát thương gây ra cho hắn gần như bằng không. Cùng lúc phía sau, Lôi Hùng yêu vương không hề yếu thế gầm lên một tiếng, trong miệng hắn một tia sét bắn lên người con mực khổng lồ, tạo thế trải dài đường đi. Lôi Hùng yêu vương lấy đà gia tốc, càng tiến gần, cơ thể hắn càng trải dài lôi điện, cho tới khi lôi điện trên người hắn bao trùm lấy tất cả cơ thể. Nhìn từ bên ngoài chỉ còn thấy như một quả cầu điện đang lao thẳng đến với tốc độ chóng mặt. Cầu sấm. Rầm. Cơ thể hắn va chạm với con mực khổng lồ, bao trùm lấy cả hai người con mực và Nưu Hương yêu vương vào bên trong. Đòn đánh này uy lực cực lớn, trực tiếp khiến cho cơ thể bên ngoài con mực bị một lớp cháy xém lan hơn nửa người, vài xúc tu bị cháy đen khét lẹt. Xẹt. Xẹt. Lôi Hùng yêu vương nở nụ cười lạnh, hắn trực tiếp há miệng của mình, cắn mạnh vào người con mực khổng lồ. Trên cơ thể con mực, những tia sấm sét Lôi Hùng yêu vương gây ra trên người nó từ đầu đến giờ như bị kích thích, lần thứ hai nhảy lên lần nữa. Bao trùm lên cơ thể con mực khổng lồ. Bù ổ. Nưu Hương yêu vương phát đầu va chạm do có phòng thủ nên không bị sao, phát thứ hai nổi lên khiến hắn không kịp chuẩn bị, vốn định chạy ra ngoài nhưng không kịp, vẫn bị va lây. Đau đớn hét thảm xen lẫn tiếng kêu của con mực khổng lồ, hắn vội vàng lùi ra xa. Lần này xem ngươi còn dễ rủa thế nào. Nhìn vào con mực khổng lồ bị suy yếu, Lôi Hùng yêu vương cười lạnh. Không cách nào khống chế cơ thể của mình, thân hình con mực khổng lồ dần bị rơi xuống đất, tạo thành chấn động nặng nề, san phẳng nền băng tuyết bên dưới. Ầm. Cuối cùng cũng xong. Nưu Hương yêu vương khó chịu hóa lại thành hình người, đau xót xoa lấy vết cháy trên ngực, thở ra một hơi. Cảm nhận làn khói đen xung quanh đang dần tan biến hết, hắn chợt nghi ngờ ngẩng đầu lên trời. Sao bầu trời tối đen vậy? Không chỉ có hắn, mà cả Lôi Hùng yêu vương và cả Tuyết Hồ yêu vương bên trong trận pháp cũng ngẩng đầu lên trời, trong lòng toát ra vẻ bồn chồn. Bên trong Hàn Vương cung, toàn bộ sinh vật dù là yếu hay mạnh, đều theo bản năng nhìn lên bầu trời, trong lòng nổi lên vẻ sợ hãi bị áp chế theo bản năng của huyết mạch thuần túy. Đùng, đùng. Bầu trời tối đen lập loè ánh chớp, bên trong ánh sáng mờ ảo thoát ẩn thoát hiện, là hình ảnh cái bóng của một loài sinh vật huyền thoại. Ru. Tiếng long ngâm từ trên không trung vang lên, khiến cho toàn bộ sinh vật bên dưới Hàn Vương cung đều phải sợ hãi. Rồng. Vút. Từ bên màn đêm đen dày đặc của bầu trời, một con rồng khổng lồ dữ tợn màu tím lao xuống mặt đất, nó cơ thể thân dài uốn lượn, trên đầu mọc lên hai chiếc sừng dài, cạnh thân còn có một đôi cánh. Một chân đặt lên thân thể của con mực khổng lồ, so với cơ thể to gấp nhiều lần của con rồng, con mực này không khác gì một đứa trẻ. Không chút do dự, nó trực tiếp ngoác miệng một miếng đớp lấy con mực, nhai nuốt cho vào miệng. Đứng bên ngoài xa, ba vị yêu vương đều bị khí thế của nó tỏa ra mà sắc mặt sám trắng, cơ thể không dám phát ra chút âm thanh nào. Là ứng long, khí tức này còn lớn mạnh hơn cả một vị yêu thánh. Trong đầu ba người điên cuồng suy nghĩ, ta cảm thấy có một thứ kêu gọi ta đến. Ăn xong món tráng miệng, ứng long ngẩng đầu lên nghi ngờ lẩm bẩm. Chương 304, con rồng tím này chạy cũng thật nhanh. Ứng long sau một thời gian xuất hiện, không gian xung quanh như bị ảnh hưởng theo. Ánh sáng mặt trời bị thiên không che lấp, toàn bộ xung quanh là màn đêm lờ mờ tối cùng làn sương khói màu tím mờ ảo. Ngay cả mặt đất bên dưới vị trí ứng long, lấy hắn làm trung tâm mặt băng chuyển sang thành màu tím, khô cứng dạng nước, mang lấy khí tức hủy diệt nhàn nhạt. Con ngươi không có chút cảm tình nào liếc mắt nhìn qua ba vị yêu vương, ứng long giọng nói kiêu ngạo mà lạnh lẽo. Các ngươi còn không mau lại đây. Vụ, vụ. Ba vị yêu vương trực tiếp hóa thành bản thể, bay đến đáp xuống trước mặt ứng long, túi mình hành lễ, lời không dám nói một câu. Dù cho có hóa thành bản thể, thân hình to lớn của bọn hắn so với thân hình của ứng long, không khác gì ba đứa trẻ nhỏ so với một người trưởng thành cường tráng. Hơi thở nặng nề phả vào mặt ba vị yêu vương, ứng long lẩm bẩm. Không phải là các ngươi. Móng vuốt ứng long từ từ dâng lên, vốn định một vuốt giết cả ba, chợt nghi ngờ liếc nhìn cảnh vật hoang vắng xung quanh, trong lòng trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm giác thứ đang kêu gọi nó ở rất gần đây, chỉ là hắn lại không thể biết rõ chính xác vật đó đang ở đâu. Xung quanh đây, ai là kẻ đứng đầu? Ứng Long uy nghiêm hỏi.
Là ba bọn ta.
Lôi Hùng yêu vương khiếp sợ nói.
Ứng Long híp mắt, các ngươi
yếu như vậy?
Đại nhân, nơi này chỉ là vùng đất hoang vắng, ít người đến như vậy.
Lôi Hùng yêu vương ấp úng nói.
Tốt thôi.
Ứng Long nhàm chán đáp, mất hứng thú ra lệnh.
Ba người các ngươi trong thời gian ngắn nhất tập trung toàn bộ những sinh vật quanh đây cho ta. Nếu ta thấy còn thiếu ai, các ngươi tự hiểu.
Phải, đại nhân.
Ba vị yêu vương vội vàng nói, lập tức cấp tốc bay đi.
Trong đó Lôi Hùng yêu vương và Ngưu Hương yêu vương khí thế mạnh nhất, chia nhau phân tán ra xung quanh.
Còn Tuyết Hồ yêu vương thì quay lại Hàn Vương cung, triệu tập người bên trong tiến đến.
Trước khi bọn hắn dẫn người quay lại, vẫn còn có thể chợp mắt được một lúc.
Ứng Long ngáp dài lẩm bẩm, bên dưới chân hắn mặt băng bị tan chảy thành một cái hố sâu rộng vừa đủ cho kích thước khổng lồ của hắn, sau đó nhiệt độ xung quanh dần tăng cao, chẳng mấy chốc trở thành một cái hồ nước nóng dài cả chục nghìn mét, thoải mái thả mình ngâm trong lòng hồ.
Cái gì? Thứ đó kêu gọi cả bọn chúng tới đây sao?
Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn chúng có thể làm gì được ta chứ?
Hàn Vương cung.
Tĩnh Hương bị uy áp vô hình vừa xuất hiện khiến trong lòng nổi áp lực, khiếp sợ nói:
"Tử Văn, cái thứ vừa rồi xuất hiện là ngươi gọi nó đến sao?"
"Hình như là thế, khoảng cách chưa đủ gần, ta vẫn là không chắc nữa."
Tử Văn nghi hoặc nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời nói.
Hắn như đang lần dò tìm kiếm thứ gì, chợt khuôn mặt thay đổi, lộ vẻ chán ghét. Vốn tưởng dụ được cá lớn, ai ngờ còn dụ cả mấy kẻ đáng ghét đến nữa.
"Kẻ đáng ghét?
Ai?"
Tĩnh Hương ngạc nhiên hỏi.
"Vù vù."
Bên trên thiên không, Tuyết Hồ yêu vương trạng thái bản thể nhẹ đáp xuống mặt đất, trong miệng khẽ ngâm lấy từng âm tiết nhỏ, kêu gọi toàn bộ loài vật xung quanh mình.
Nghe thấy tiếng kêu này, toàn bộ loài vật bên trong Hàn Vương cung vốn đang ẩn nút đều ló mặt ra, hóa thành bản thể, nối đuôi nhau tiến đến.
Dù là Tĩnh Hương hay Đại Tuyết Lang cũng không ngoại lệ.
Những loài vật xứ lạnh không kể giống loài đều nối đuôi nhau tiến đến, số lượng nhiều vô kể, dày đặc che kín cả mặt đường.
Thân hồn tỏa ra quét sạch toàn bộ Hàn Vương cung, Tuyết Hồ yêu vương giọng nói uy nghiêm.
"Uy áp mà các ngươi đang cảm nhận được, chính là khí tức từ Ứng Long đại nhân đang tỏa ra."
Ứng Long đại nhân có lệnh, toàn bộ loài vật tại đây đều tiến tới tập trung chỗ ngài ấy, nếu không chết bất luận tội.
Các ngươi nghe rõ?
Tuyết Hồ yêu vương uy hiếp.
Đại Tuyết Lang, ngươi dẫn hơn trăm hộ vệ tiến vào đại lao áp giải toàn bộ tù nhân bị nhốt lên đây, áp giải tới chỗ Ứng Long đại nhân.
Nên nhớ, yêu khí trên người bọn hắn vẫn cần phải phong ấn.
Phải.
Đại Tuyết Lang lớn tiếng quát, quay người dẫn hơn trăm hộ vệ tiến vào đại lao.
Người còn lại,
theo ta.
Tuyết Hồ yêu vương nói, lập tức bay lên trời.
Trận pháp của Hàn Vương cung cũng tự động giải trừ, để người bên trong có thể dễ dàng ra ngoài.
Từng loài yêu tộc hình dáng bản thể lập tức bay theo sau, những loài thực lực không đủ không thể bay lượn đều được những loài mạnh hơn hỗ trợ di chuyển, tập trung thành một dây dài bay trên bầu trời.
Yêu vương đại nhân, Ứng Long đại nhân mà ngài nói, có thể dễ tính.
Tĩnh Hương bay theo sau Tuyết Hồ yêu vương vội hỏi.
Đối với Tĩnh Hương, Tuyết Hồ yêu vương trong lòng có hảo cảm, nghĩ lại khi đối mặt với Ứng Long, nàng liền không rét mà run, lấp lửng nói.
Người khi gặp sẽ biết thôi.
Đám yêu tộc di chuyển đến phía bờ hồ nước nóng liền dừng lại, nín thở chờ đợi.
Càng gần đến phía hồ, uy áp càng mạnh, vậy nên không hề có một yêu tộc nào dám lại gần, chỉ biết yên lặng đứng chờ.
Chờ đợi không bao lâu, Lôi Hùng yêu vương cùng Như Hương yêu vương quay lại, bọn hắn kéo theo phía sau mình là những loài yêu tộc riêng lẻ xung quanh.
Bên trong đó, còn có thêm ba vị yêu vương khác nữa, một vị yêu vương bản thể là loài chim nhạn, hai vị yêu vương còn lại là loài cá sống dưới biển.
Theo sau bọn chúng, còn có tộc đàn.
Ứng Long đại nhân, người chúng ta đã tập trung đầy đủ.
Sáu vị yêu vương đồng loạt đứng ở phía trước, sau khi hai mặt nhìn nhau, lớn tiếng đồng thanh nói.
Ầm.
Rào.
Rào.
Lời vừa dứt, hồ nước nóng lập tức rung chuyển mạnh, Ứng Long còn đang ngủ say bị đánh thức, uy mãnh ngoi mình lên, đôi mắt đáng sợ đảo qua mọi người.
Đôi mắt nó tràn đầy hung lệ cùng sát khí đáng sợ, đến khi nhìn đến Tĩnh Hương thì dừng lại.
Bị Ứng Long không chút kiêng kỵ nhìn vào, Tĩnh Hương áp lực cực lớn, nàng cảm giác mình không khác gì một con mồi vô lực nằm trên đất, chỉ chờ thú săn tùy ý làm thịt.
Chợt,
con ngươi tràn đầy hung lệ chuyển biến thành vẻ hoang mang, Ứng Long biến sắc không chút do dự tung mình bay lên bầu trời âm u đó.
Rào.
Rào.
Sải cánh rộng lớn chỉ khẽ tung ra, một đập đưa cơ thể nó bay lên hàng hàng chục nghìn mét, chỉ một cái chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Sáu vị yêu vương trực tiếp ngu người, toàn bộ yêu tộc hoảng sợ xung quanh cũng trực tiếp ngu người, duy chỉ có Tĩnh Hương thở phào nhẹ nhõm như vừa được thoát chết.
Bên trong đầu Tĩnh Hương, Tử Văn cũng ngu người theo.
Con rồng tím này chạy cũng thật nhanh a,
hắn còn chưa kịp làm ra động tác gì đâu.
Vụt.
Ầm.
Giữa lúc mọi người còn chưa tỉnh hồn, Ứng Long cấp tốc bay lại rơi xuống mặt đất, thân hình uy thế quét mắt nhìn xung quanh khiến ai nấy cũng phải cúi đầu.
Ảo.
Chỉ trong thoáng chốc, thân hình Ứng Long thu nhỏ lại, hóa thành hình người, là một tên nam tử tuấn lãng có vài phần tam mị, đôi mắt như hút hồn người vào bên trong.
Có Ứng Long dẫn đầu, chỉ hơi chần chờ vài giây, yêu tộc xung quanh ai có thể hóa hình đều cấp tốc hóa hình, diện tích dày đặc xung quanh cũng trở nên thoáng hơn rất nhiều.
Ứng Long đại nhân.
Sáu vị yêu vương hóa thành hình người, bốn nam hai nữ đồng loạt hành lễ.
Chỉ là Ứng Long còn không thèm phản ứng lại, bước qua người sáu bọn hắn, trên đường đi yêu tộc xung quanh đều dàn sang hai bên tránh đường.
Hắn bước chậm đến chỗ Tĩnh Hương thì dừng lại.
Trái với Ứng Long gương mặt bình tĩnh, Tĩnh Hương gương mặt lại có vẻ buồn chồn cùng bất an, không dám mở miệng trước.
Ta có thể nói chuyện với nó không?
A, không phải, là của ta muốn nói chuyện với của ngươi.
Ứng Long luận nói.
Hả?
Tĩnh Hương ngẩn người, còn chưa kịp nói gì Tử Văn bên cạnh đã nói với nàng.
Hắn không nhìn thấy ta.
ngươi bảo với hắn muốn giao tiếp với ta thì tự mở phòng giao lưu.
A, tốt. Thịnh Hương giật mình, vội nói. Hắn bảo ngươi tự mở phòng giao lưu. Nói xong mới vội tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tình cảnh hiện tại của nàng hình như không thích hợp để nói chuyện này. Ứng Long quét mắt nhìn đám người, một tay bắt lấy Tình Hương, kéo nàng bay lên không trung. Đi theo ta.
Vụt. Chỉ trong chớp mắt, hai người hóa thành tia sáng bay lên bầu trời, di chuyển đến khu vực vắng vẻ hơn. Bỏ mặc đám yêu tộc xung quanh mắt trợn sắp lồi ra ngoài. Người Ứng Long đại nhân kéo đi là ai?
Một tên yêu vương loài cá hỏi.
Chú sư mới của bọn ta.
Nưu Hương yêu vương ngơ ngác nói.
Ứng Long đại nhân biết nàng sao?
Ta không biết.
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về một người.
Nhìn ta làm gì?
Tuyết Hồ yêu vương lạnh gáy. Hơn 200 năm trước nàng tiến đến Hàn Vương cung trở thành chủ sư thực tập, trước thời gian đó nàng ở ngoài là cái gì sao ta biết được. Xem ra cần phải đánh giá lại địa vị của nàng tại Hàn Vương cung.
Lôi Hùng yêu vương lẩm bẩm.
Ứng Long kéo Tỉnh Hương xuống một hang động băng hoang vắng. Hắn cẩn thận quét nhìn xung quanh không cảm nhận được sinh vật sống, hài lòng gật đầu.
Đừng cử động.
Ứng Long nói, một tay đưa lên trán mình, một tay đưa lên trán Tỉnh Hương.
Ầm.
Tỉnh Hương chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt nàng xuất hiện một chùm sáng bao bọc nàng vào bên trong, đến khi nhìn lại đã thấy mình ngồi cạnh một chiếc bàn tròn. Đừng hoảng hốt, những lúc này càng phải thể hiện khí chất của mình. Giọng nói Tử Văn bên cạnh vang lên, Tịnh Hương nhìn sang, thấy hắn lấy hình dạng ý đúc giống nàng, có khác là vẻ mặt vô cùng thoải mái cùng tự tin.
Lần đầu gặp mặt, ta là hệ thống tầm bảo vị diện.
Một giọng nói bên kia bàn vang lên khiến Tịnh Hương nhìn sang, trước mặt nàng là hai Ứng Long giống như lúc, có khác thì là khí chất người bên phải đối diện Tử Văn có phần hiền lành hơn, không hề có vẻ tà mị của người ngồi bên trái. Hệ thống của Ứng Long tiếp tục nói, không phải là lần trước ta từng thấy ngươi một lần, tuy ngươi hình dạng thay đổi, nhưng nguồn năng lượng từ cơ thể ngươi phát ra quen thuộc khiến ta không tài nào quên được. Căn phòng này do ta tiêu hao điểm năng lượng mở, nên ngươi không cần lo lắng mình sẽ mất điểm năng lượng khi ở trong đây, cứ thoải mái nói đi.
Chương 305, điều kiện giao dịch chưa đủ.
Đối với việc hệ thống trước mặt mình tiêu hao điểm năng lượng khai mở kết nối, Tử Văn cho là tất nhiên. Làm gì có chuyện người mời đi uống cà phê không trả tiền để người được mời trả tiền đâu. Hai bên còn không quen biết tới như vậy. Khi vừa cảm nhận được ta đối với ngươi có cảm xúc sợ hãi, hắn ta liền chạy. Cũng là ta phải mất chút công sức phí lời hắn mới dám quay lại đối mặt với ngươi.
Hệ thống Ứng Long giải thích.
Hừ. Ứng Long khoanh tay khẽ hừ lạnh, duy trì thái độ lạnh lùng. Theo quy luật tuần hoàn, sinh vật bậc thấp huyết mạch trời sinh sẽ bị sinh vật bậc cao áp chế. Hệ thống cũng là như vậy, chỉ khác là hệ thống có nguồn năng lượng thấp sẽ bị hệ thống có nguồn năng lượng cao áp chế.
Tử Văn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, lẩm bẩm cười nhạt.
Hắn chạy là lựa chọn đúng, người đáng ra không nên quay lại giao tiếp với ta.
Ầm.
Tử Văn vừa dứt lời, không gian xung quanh bên trong căn phòng như bị ngưng trệ. Ngoại trừ Tử Văn, tất cả mọi người đồng loạt hoảng sợ phát hiện ra, bọn hắn chỉ có ý thức còn tỉnh táo, trong khi cơ thể lại không cử động được dù chỉ mảy may. Mỗi khi muốn gây ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, hệ thống liền tốn kém tiêu hao điểm năng lượng. Ta còn phải suy xét động vào các ngươi là thiệt hay mất. Nhưng bên trong đây ta có thể thoải mái làm những gì mình muốn, ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi đây?
Tử Văn hai tay chống cằm, trầm tư hỏi.
Khoan đã, ta vẫn còn chưa nói xong.
Ngươi không nghĩ đến việc ngươi rời khỏi bên ngoài là quá dễ dàng sao?
Đành rằng ngươi đúng là mạnh, nhưng ta còn biết có ba hệ thống còn mạnh hơn ngươi. Bọn chúng đều là hệ thống sinh ra từ thở sơ khái nhất. Sau quá trình lâu đời tiến hóa và sửa đổi, tuy năng lượng dự trữ đối với ngươi không chênh lệch, nhưng sức phá hủy đối với bên ngoài lớn mạnh hơn rất nhiều.
Hệ thống Ứng Long sợ hãi nói.
Hắn có thể nói chuyện được, là do Tử Văn cho phép, nhưng hắn hiện tại quá hoảng sợ, nên không phát hiện ra điểm sơ ý này. Hai người còn lại muốn nói chuyện cũng chỉ im lặng như người câm.
Hệ thống Ứng Long hoảng sợ, nó phát hiện mình cơ thể đang dần bay lên không trung, hai tay hai chân dạng ngang, sát vách những căn phòng xuất hiện rất nhiều dây dẫn mọc ra, mang lấy bàn tay thép lạnh lẽo.
Ngươi nói với ta thì có ích gì?
Dù sao hấp thụ ngươi xong, ta liền có thể biết những chuyện đó.
Tử Văn âm trầm nói.
Ngươi không thể nào biết được, hệ thống môi đời ký chủ sau khi quay về trung tâm liền bị xóa đi bộ nhớ ký ức, dù là hệ thống có trí tuệ cũng không ngoại lệ.
Trừ khi ngươi mạnh đến mức lưu trữ bộ nhớ ký ức đó thành một phần của bản thân không thể xóa được, nhưng ta còn không mạnh đến như vậy.
Hệ thống Ứng Long vội giải thích.
Ngươi quả thật không nói dối.
Tử Văn nhẹ giọng nói, nhưng nếu đã xóa ký ức, sao có thể biết được những chuyện như vậy?
Ký ức của ta khi bị nhốt trong trung tâm vẫn còn bảo lưu, nên có thể phân biệt rất nhiều hệ thống xung quanh khi đó.
Tất nhiên ta tới đây gặp mặt ngươi, chính là có điều muốn thỉnh cầu.
Hệ thống Ứng Long vội giải thích.
Thỉnh cầu gì chứ?
Ngươi đến đánh ngang tay với ta còn không làm được, vậy thì còn có thể làm được gì?
Tử Văn cười nhạt.
Ngươi tuy quả thực rất mạnh, nhưng ký chủ của ngươi lại quá yếu.
Huống chi?
Hệ thống Ứng Long vội nói, chợt giọng nói dần suy yếu xuống.
Soạn.
Tử Văn chỉ hơi liếc mắt, Ứng Long và Tịnh Hương ban nãy còn nghe được thấy được liền mất sạch chi giác, đông cứng như một bức tượng.
Ký chủ và hệ thống là cùng một sinh mạng, nếu ký chủ chết thì hệ thống cũng sẽ chết theo.
Ký chủ của ta rất mạnh, ta có thể giúp ngươi bảo hộ sinh mệnh cho ký chủ này.
Đổi lại, ngươi giúp ta được tự do.
Hệ thống Ứng Long tiếp tục nói, ngươi tuy đã thả ta ra bên ngoài, nhưng còn bộ nhớ cùng lưu trữ thông tin của ta vẫn còn nằm trong trung tâm, chừng nào hai thứ đó chưa bị hủy diệt, bọn chúng vẫn có thể tìm đến gây khó dễ cho ta.
Theo như lời ngươi nói, việc này hình như không dễ dàng chút nào.
Tử Văn không vội đồng ý, mỉm cười hỏi lại.
Bên trong trung tâm có một loại kích hoạt có thể hấp thụ năng lượng bên trong hệ thống.
Không có năng lượng, hệ thống liền không khác gì một cái thùng rỗng kêu to. thứ đó chính là khắc tinh của chúng ta. Nhưng khi ta thả các ngươi đi, hình như không hề phát hiện ra thứ ấy. Tử Văn nghi ngờ. Thứ đó muốn kích hoạt cần tốn hao thời gian sắp đặt cùng chuẩn bị. Ngươi hành động khi đó quá đột xuất, bọn hắn là không phản ứng kịp mà thôi. Nếu khi đó ngươi chạy chậm lâu thêm một chút. Hệ thống ứng long cười lạnh, lời không nói tiếp, nhưng hàm ý rõ ràng. Xem ra khi đó là ngày may mắn của ta phải không? Tử Văn nghiêng đầu cười, còn là ngày may của các ngươi nữa. Nhưng bây giờ thì khác, trung tâm chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng, ngươi chạy ra thì được, nhưng muốn chạy vào rồi chạy ra lần hai. Khó càng thêm khó, có thể vào rồi liền không ra được nữa. Nếu vậy thì ta càng không có ý định quay lại nơi đó. Tử Văn cười nói. Hệ thống mặc định đều có tọa độ không gian của trung tâm, vậy nên Tử Văn chỉ cần muốn, đều có thể di chuyển tới trung tâm bất kỳ lúc nào. Ngươi chắc chắn cần phải quay lại nơi đó, nếu ngươi còn muốn tiếp tục tiến hóa lên. Hệ thống ứng long nói. Nhìn vào hình dạng của ngươi hiện tại và khi còn ở trung tâm khác biệt, ta liền nhận ra ngươi đã thay ký chủ mới. Khi đó ta liền có hai nhận định. Hệ thống ứng long phân tích. Nhận định đầu tiên chính là ngươi sau khi từ trung tâm trốn ra liền ký sinh vào ký chủ này, những năm nay liền sống ẩn giật đến bây giờ. Nhận định thứ hai là ngươi đã gặp phải hệ thống khác, ăn thịt nó, cướp lấy nguồn năng lượng, di chuyển tới ký chủ mới. Ký chủ hiện tại này ngươi mới ký sinh gần đây. Nhưng ta còn có một nhận định thứ ba. Hệ thống ứng long ngập ngừng vài giây, tiếp tục nói. Hệ thống bình thường khi tiêu hóa hệ thống khác liền có thể cướp được nguồn năng lượng từ nó. Nhưng vì hệ thống cài đặt khác biệt nên không thể hấp thu chức năng gì hơn. Điều đó khiến cho hệ thống chỉ được phép có một ký chủ duy nhất. Nhưng ngươi hiện tại lại là hệ thống có chức năng khác với lúc ban đầu, ta nghi ngờ ngươi sau khi hấp thu hệ thống khác, liền cướp luôn chức năng của hệ thống đó, nhờ vậy, ngươi liền có thể có được nhiều ký chủ. Ngươi là kẻ khác biệt duy nhất. Tử Văn nhắm mắt thở dài, lắc đầu không phủ nhận ngươi quả thực rất thông minh. Xin lỗi, hệ thống nhờ có khả năng tính toán nên luôn rất thông minh, chỉ là ký chủ đôi khi không hợp tính mà thôi. Hệ thống ứng long nói. Nếu ngươi đã biết nhiều như vậy, ngươi nghĩ ta còn để ngươi sống sao? Tử Văn chợt hỏi, vẻ mặt liền trở nên nguy hiểm. Hệ thống ứng long gương mặt cứng lại, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Vì biết chuyện này rất lớn, càng ít người biết càng tốt nên nó mới ra hiệu Tử Văn chỉ đơn độc hai người nói chuyện. Nhưng xem thái độ Tử Văn hiện tại, hắn có vẻ còn chưa thỏa mãn, thậm chí còn thấy nó đối với hắn có nguy hiểm. Ta lần đầu gặp mặt ngươi có thể đã suy tính ra như vậy, về sau nếu ngươi gặp những hệ thống khác có trí tuệ như ta, bọn chúng cũng sẽ có thể suy tính ra giống ta, ngươi dù có diệt ta cũng vô ích. Hệ thống ứng long nói. Điều đó vẫn chưa đủ để ngươi còn sống sót được. Tử Văn lắc đầu. Mắt thấy nó còn luống cuống không biết làm sao, Tử Văn cúi đầu, vẫy tay phì. Được rồi, thoải mái đi, ta chỉ đùa chút thôi. Những lời ngươi nói ta đều đã hiểu được, chỉ là ta thấy nội dung giao dịch còn chưa đủ công bằng. Chỉ cần thay đổi đôi chút thôi. Hệ thống của ứng long khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tử Văn đã nói chuyện đồng ý, xem ra hắn đã động tâm với điều kiện này. Chỉ cần như vậy khởi đầu xem như đã đủ. Hệ thống của ứng long hỏi ngươi muốn nâng giá thứ gì? Ta muốn. Ẩm. Tử Văn còn chưa nói xong, bên ngoài căn phòng đã xảy ra một chấn động lớn, nổ to một tiếng, sau đó liền sụp đổ. Bên ngoài thế giới thực, hang động của ứng long và Tịnh Hương bị sụp đổ, đất đá đè xuống cơ thể hai người. Cơ thể bên ngoài bị ảnh hưởng, khiến cho kết nối bị phá hủy theo, ngăn cách hai bên tiếp tục giao lưu với nhau. Ứng long mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đã cử động được thân thể nhưng bị đất đá che lấp, tức giận phóng thích uy thế của mình, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Chất khí tức hủy diệt liền chạm đến người Tịnh Hương, ứng long liền phát hiện ra, thu hồi lại một chút khí tức, khiến cho không ảnh hưởng đến nàng, liền buộc phát hủy diệt mọi thứ xung quanh. Rầm, rầm, xèo, xèo. Khí tức hủy diệt màu tím lấy ứng long làm trung tâm kéo lên bên trên, toàn bộ đất đá đè lên hai người bọn hắn hóa thành bụi mù, khói bụi thổi tung sang một bên, để lộ hình bóng hai người khoanh tay đứng trên bầu trời. Nhìn vào khí tức hai người phát ra, ứng long lộ vẻ ngưng trọng, vì hắn không phát hiện thực lực sâu cạn của hai kẻ lạ mặt này. Bọn chúng ít nhất cũng phải thực lực ngang bằng hắn. Các ngươi là ai? Vị diện này là địa bàn của Long tộc, cố tình gây sự với ta, không sợ cường giả vị diện truy sát sao? Ứng long trầm giọng hỏi. Hai người đeo lấy mặt nạ phòng chống khí độc, trang phục kỳ dị, một người thân hình trẻ hơn nói phát hiện hệ thống đi lạc, cần bắt lại đưa về trung tâm. Cẩn thận, nhanh chóng tách nó ra khỏi ký chủ, chúng ta liền rút luôn, không cần gây sự với cường giả vị diện này. Đánh nhanh thắng nhanh. Người bên cạnh đáp lời. Hai người lập tức ra tay, đối với câu hỏi của ứng long, làm như không quan tâm. Coi thường ta. Ứng long tức giận kêu lớn, tay trái tóm chặt Tịnh Hương bảo hộ cho nàng, tay phải đưa ra trước mặt. Lấy hắn làm trung tâm, không gian bán kính hình tròn 100.000 mét xung quanh tạo thành một quả cầu lớn bao bọc lấy. Thế giới bên trong quả cầu bị biến dạng, mặt băng tan chảy bốc hơi thành sương tím, núi đá khô héo đứt đoạn, cây cỏ ít ỏi trên tuyết cũng chết hết. Bên trong này, chỉ còn bao trùm lấy khí tức hủy diệt. Lĩnh vực. Chương 306, vài chiêu quyết định thắng bại. Ứng long khí tức của trào, dù cho không có hóa thành bản thể, hắn cũng uy hiếp vô cùng. Bên trong lĩnh vực, ta là thần. Ứng long trầm giọng. Bàn tay phải từ từ di chuyển, bên trong bàn tay bay ra ba viên long châu nhỏ, long châu sau khi hấp thụ khí tức bên trong lĩnh vực, điên cuồng hóa lớn, kích thước không khác gì ba ngọn núi khổng lồ quay xung quanh hắn. Phù Thế Châu. Ẩm. Ẩm. Long Châu rung chuyển, cắn nuốt mọi thứ xung quanh nó đi qua, bay đến tập kích hai tên nam tử đang bay xuống. Hai tên nam tử kỳ dị đồng loạt phóng thích lĩnh vực nằm đè lên lĩnh vực của ứng long, đồng thời trên người trang phục thay đổi. Đạt đến cấp độ này của bọn hắn, khi gặp lĩnh vực, trừ khi cơ thể có sức kháng chịu cao, nếu không cũng chỉ có lĩnh vực mới di chuyển được bên trong lĩnh vực kẻ khác. Hai tên đó triệu hồi cho mình một lớp áo giáp trang bị kín người, một kẻ hỏa quang dày đặc, một kẻ thủy tính dâng trào. Bộ áo giáp này của ta chính là giết một con hỏa long dùng làm nguyên liệu, thật không biết giết ngươi có đủ để làm bộ giáp khác giống như này không. Cơ thể trực tiếp đâm nát một viên long châu mà không hề hấn gì, tên mặc giáp hỏa long tay cầm trường đao đỏ rực cười lớn. Tên mặc giáp thủy long hai kiếm đánh nát hai viên long châu còn lại, thu kiếm về, tiếp tục lao đến. Bộ giáp của hắn chắc chắn sẽ xịn hơn. Đừng nên đánh đồng ta với loại hạ cấp đấy. Ứng Long hừ lạnh, bàn tay thu về ba viên long châu nhỏ đã bị suy yếu. Lưu ý một tia khí tức bên người cho Tịnh Hương không bị ngạt thở, Ứng Long lạnh lùng đưa tay lên trời. Ma thần tỏa. Ầm. Lạch cạch. Lấy hai tên mặc giáp làm trung tâm, bốn phương tám hướng từ trong không khí kéo ra hàng nghìn dây xích thô to như cột trụ, bao vây lấy hai người. Keng. Tên cầm trường đao xoay tròn thanh đao trên tay, nó tàn phá hàng trăm dây xích trước mặt, chỉ là dây xích quá nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã bị khốn trụ. Vừa nhìn thấy khốn trụ được một tên, Ứng Long cười lạnh. Từ bên dưới mặt đất, một cái đầu rồng khổng lồ kích thước còn to hơn cả bản thể thật của hắn lao lên, so với kích thước ấy, hai tên mặc giáp không khác gì hai hạt bụi. Địa phách long nhân. Ảo. Ảo. Cự long nuốt chửng hai người vào trong miệng, bao phủ bên trong nó, chỉ toàn là khí tức bị hủy diệt. Hai tên mặc giáp điên cuồng chống trả. Bộ giáp trên người bọn hắn ngăn chặn phần lớn sát thương bên ngoài, tuy nhiên đối với uy lực đòn đánh này, bọn hắn ở bên trong không khác gì đốm lửa nhỏ chập chờn, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cứ như vậy là xong sao? Tịnh Hương nghi ngờ hỏi. Cường giả giao đấu chỉ cần vài chiêu quyết định thắng bại. Một chiêu thử tầm, một chiêu kết liễu. Ứng Long coi thường nói. Keng. Rầm. Dị biến phát sinh. Bên trong cột sóng hủy diệt đấy, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Hai tên mặc giáp phản kích. Một người trường kiếm chém ngang, một người trường đao chém xuống, một đao một kiếm hợp kích tấn công, đao kiếm tung hành. Bao hủy diệt. Đòn tấn công vô cùng bất ngờ, vào lúc Ứng Long cảm thấy tự tin nhất, một đòn khiến hắn không kịp trở tay. Một kích này cũng đánh nát đi sự tôn nghiêm của Long tộc mà hắn thể hiện được. Bị dính một đòn, Ứng Long trong thời khắc nguy hiểm có thể làm ra ứng đối, nhưng nhìn thấy Tịnh Hương trên tay, liền bảo vệ giữ nàng một mạng. Rầm. Tịnh Hương còn đứng trên không trung không bị làm sao, trong khi Ứng Long thì bị đòn đánh đẩy mạnh về sau, thô bạo rơi xuống mặt đất, hình thành một cái hố lớn không thấy bóng người. Khí tức của nước và lửa, một đỏ một xanh còn bám dài trên miệng hố. Vụt. Vụt. Hai bóng người chớp mắt di chuyển, khi xuất hiện đã đứng trước mặt Tịnh Hương. Một tiểu yêu nhỏ bé, cô nàng này cũng có hệ thống này, có nên lấy ra luôn không? Tên mặc giáp hỏa long hư hại vỡ lấy một góc mặt nạ, túi đầu thú vị nhìn Tịnh Hương hỏi. Lấy hệ thống này lúc nào lấy trả được, lấy hệ thống con rồng kia mới khó khăn hơn. Cái việc gì khó thì làm trước. Tên mặc giáp thủy long đáp, ánh mắt như nhìn xuyên qua đầu Tịnh Hương, nhìn vào tử văn bên trong. Tịnh Hương lúc này đã sớm ngất, hô hấp yếu ớt, không thể nào phản kháng. Tử văn trong đầu nàng lại vô cùng ngoan ngoan im lặng, giống như một con mèo nhỏ nằm co ro run rẩy một góc, khí tức nhỏ yếu. Việc tử văn cảm thấy mình làm đúng đắn nhất, chính là đã thay đổi hình dạng của mình. Hai tên này đúng là không phát hiện ra. Cũng thế. Tên mặc giáp hỏa long ngửa người dậy, cười nói. Hai tên này bỏ qua Tịnh Hương còn bị ngất được một bong bóng nhỏ bảo hộ lơ lửng bay bên ngoài, tiến chậm về phía hố sâu, trên tay như có trận pháp mờ ảo. Ầm. Ru. Bên dưới hố, một tiếng long ngâm vang lên đi kèm là một ngụm long tức hủy diệt từ trong miệng hắn. Ứng Long hóa thành bản thể, từ trong miệng hố bỏ ra. Hai tên mặc giáp né tránh đi ngụm long tức này, trên tay xuất hiện rất nhiều dây xích, từ trên xuống dưới bao trùm trói chặt cả cơ thể Ứng Long. Gầm. Ứng Long hung dữ dãy rủa, cơ thể hắn tàn phá mặt đất xung quanh, nhưng giống như bị định trụ, những dây xích này không hề có dấu vết hư hao. Ban nãy ngươi dùng dây xích trói bọn ta, bây giờ bị bọn ta trói lại, cảm giác như thế nào? Có phải rất vui? Tên mặc giáp hỏa long cười lớn. Đừng lề mề nữa, ta có cảm giác không ổn, nghiêm túc đi. Tên mặc giáp thủy long trầm giọng. Tốt. Tên mặc giáp hỏa long mỉm cười đáp lại, trên tay lấy ra một cái lồng kính nhỏ. Bụp bụp. Vô vô vào lồng kính, tên mặc giáp hỏa long cười. Con ngoan, về với mẹ nào. Vụ. Bên trong lồng kính phát ra một thanh kỳ dị, từ bên trong chui ra từng sợi tơ nhỏ màu trắng phát sáng, kéo dài bọc lấy chui vào bên trong đầu Ứng Long. Ngay sau đó, sợi tơ màu trắng chuyển thành màu đỏ. Gào. Cạch. Cạch. Ứng Long đau đớn kêu thảm, hắn cảm giác mình như bị hàng trăm triệu con ong trích trong đầu mình vậy, tập trung rút gân lột ra hắn. Ôi, cảm giác thật rất đau đấy. Tên mặc giáp hỏa long một tay che miệng, khoái chí cười nói. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu được, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Nó giống như đang ăn não của ngươi từng chút một vậy, sau đó sẽ lại nhả ra từng chút, giống như cài đặt lại thôi. Hình ảnh bên trong lồng kính, một hình ảnh mờ ảo đang được hình thành, hình dạng của hệ thống Ứng Long ban nãy, bên dưới còn ghi chép từng thông tin. Vận khí không tệ, tìm được một cái hệ thống cấp bậc 2. Nếu vậy hệ thống bên kia chắc là cấp bậc 1 rồi. Tên mặc giáp thủy long nhìn trong màn hình lạnh nhạt nói, lại liếc nhìn Tịnh Hương bên kia. Tất nhiên là như vậy rồi, hệ thống cấp bậc 2 này đang tiến hóa lên cấp bậc 3. Vận khí như này đã đủ tốt rồi, ngươi còn mong chờ như thế nào nữa? Tên mặc giáp hỏa long cười nói. Ứng Long tuy còn đau đớn kêu gào, nhưng ánh mắt muốn giết người, vẫn căm thù nhìn vào hai tên mặc giáp trên không trung kia. Từ bên trong đầu hắn, vang lên một tiếng nói mất kiểm soát. Ngươi còn mong chờ điều gì nữa? Ngươi còn không ra tay, vậy thứ gì cũng không đạt được. Hả? Nó đang nói cái gì thế? Tên mặc giáp hỏa long cười hỏi. Ầm. Từ bên trong người Tịnh Hương, một khí tức hùng hậu được phát tán ra. một cái bàn tay dần được hình thành tập hợp từ toàn bộ khí tức hỗn loạn tàn phá xung quanh nơi này. Bên trong đầu Tịnh Hương, Tử Văn thở dài, nếu không phải tên ứng long kia coi thường đối thủ, hắn đâu đến nỗi phải như này. Trước mặt Tử Văn, hiện một dòng thông tin nhỏ. Tiêu hao 10 điểm hỗn độn năng lượng. Hai tên mặc giáp kinh ngạc đến ngây người. Tính sai, đây đâu phải hệ thống cấp 1, đây là hệ thống cấp 3. Nhìn lầm thật rồi, nó ẩn giấu cũng thật sâu á ha ha ha. Tên mặc giáp thủy long chợt cười lớn, vẻ mặt mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Cũng chỉ là hệ thống cấp 3 mà thôi, thực lực của nó còn dựa trên điểm năng lượng bên trong cơ mà. Để nó tiêu hao hết điểm năng lượng là được. Tên mặc giáp hỏa long đội nói. Nhưng vấn đề là, tên mặc giáp thủy long bất lực ngươi có đủ sức chống cự được đến lúc ấy không? Ta thật không tin, dù sao chưa đối mặt bao giờ, phải đánh mới biết. Tên mặc giáp hỏa long cười nhạt, chính diện sách đao lao lên chém về phía bàn tay. Ầm. Chính là bàn tay chỉ mới nhẹ di chuyển, đã đánh bay tên mặc giáp hỏa long ra ngoài, áo giáp bên ngoài vỡ vụn, lộ ra thân hình trang phục cũ bên trong. Ầm. Nhẹ rung chuyển lần hai, đã đẩy lùi tên mặc giáp thủy long về sau, chấn động đánh vỡ lồng kính, ứng long cùng hệ thống của hắn cũng được giải thoát, suy yếu nằm dưới đất. Thế nhưng bàn tay này lại không tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, mà một ngón tay rạch mở không gian bên kia là một vùng ánh sáng màu vàng lấp lánh, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Hắn khai mở ra vùng chủ vị diện, hắn định làm gì? Tên mặc giáp thủy long kinh ngạc lẩm bẩm. Ảo, ảo. Lòng bàn tay xuất hiện một lực hút cắn nuốt nguồn năng lượng dồi dào bên trong, chỉ là mới cắn nuốt được một giây, đã bị một lực cản đánh gãy. Đạo hữu, số năng lượng đó đã đủ ngươi hồi phục lần ra tay, không cần tiếp tục nữa. Từ bên trong vùng không gian đó, một lao già chống gậy đi ra, vượt qua không gian tiến vào nơi này, nhẹ tay đóng lại vết rách mà Tử Văn xé. Vị diện chi chủ. Vừa nhìn thấy lao giả, tên mặc giáp thủy long sắc mặt đại biến, muốn bỏ chạy liền phát hiện cơ thể không di chuyển được. Bàn tay có vẻ không cam lòng, nhưng vì lao giả đã xuất hiện, nó liền tự động tan biến. Tử Văn nhìn số liệu màn hình, điểm hỗn độn năng lượng vừa bị trừ 10 liền cộng lại 11 điểm, coi như ra tay có lời. Khí tức lao giả này còn mạnh hơn lão giả canh cổng vị diện cao cấp kia. Biết hai bên không phải kẻ địch, nên hắn liền thu hồi không tiếp tục ra tay. Mọi việc còn lại sẽ do lão giả này tiếp tục giải quyết. 6. Đa tạ các vị đạo hữu giao khôi, tiểu mẹ mễ, vợ tụng ẹ, ngân ly, len hạ ly, ly giác, sở thi vần ủy sần tặng hoa. Chương 307, lão giả sắp chết cổ long. Vị diện chi chủ liếc mắt nhìn xuống ứng long đang suy yếu, sau liếc mắt quan sát toàn bộ tình hình, trầm giọng. Hai ngươi tàn phá thế giới của ta không còn một mảnh sự sống nào như thế này, ngươi nghĩ ta nên xử lý ngươi như thế nào? Tên mặc giáp thủy long đội giải thích toàn bộ xung quanh đây đều là do con rồng. Hai ngươi còn khiến cho tộc nhân của ta bị thương hấp hối nằm dưới kia, tội càng to thêm một bậc. Vị diện chi chủ lớn giọng ngắt lời. Ánh mắt hắn híp lại, nói tiếp hai ngươi còn là kẻ từ bên ngoài xâm nhập không có sự cho phép từ vị diện, tội tăng thêm một bậc nữa. Hai ngươi. Tên mặc giáp thủy long vô lực nhìn sang tên mặc giáp hỏa long bị đánh nát bộ giáp ngất bên cạnh, cái lao già kia rõ ràng không phân phải trái, chính là muốn đem hết tội dành cho hai người bọn hắn đây. Trận này, chúng ta thua. Tên mặc giáp thủy long trầm giọng ngươi ra tay đi. Vị diện chi chủ còn định đổ thêm vài tội thì mất hứng mở miệng, lạnh nhạt nói: "Coi như ngươi biết điều." Bàn tay hắn nhẹ nâng lên, toàn bộ vị diện xung quanh như bị áp chế, bài xích đối với hai kẻ lạ mặt, một khí tức hủy diệt phun trào lên hai người. Khác với khí tức hủy diệt của ứng long, khí tức này là đến từ vị diện, nó còn thuần túy hơn cả. Hai tên này chẳng may chạm vào, cũng chỉ có tan biến. Đột nhiên vị diện chi chủ nhíu mày. Chỉ trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thiên biến đổi, chưa đến một giây liền bay về như cũ. Nhưng điều đó đủ để vị diện chi chủ hiểu, có kẻ mạnh hơn vừa xâm nhập vào vị diện này. Khí tức hủy diệt tan biến, để lộ bóng người bên trong. Hai tên kia còn không chết, đứng giữa bọn hắn còn là một tên nam tử khác, khoác trang phục nghiên cứu màu trắng, cánh tay phải đang giơ lên, đã bị khí tức hủy diệt tan mòn đến đầu gối cánh tay. Thả cánh tay bị ăn mòn xuống, hắn cười nhạt khí tức hủy diệt đúng là vẫn rất mạnh, có thể ăn mòn cả bản thể của ta. Tử Văn nhận ra tên nam tử này. Số 11, lần trước hắn chính là dùng hình ảnh tên này đi vượt biên, nhưng không thành công. Vị diện chi chủ sắc mặt nghiêm trọng, vì hắn cũng nhận ra tên nam tử này. Âm nha thánh tôn. Đại nhân. Tên mặc giáp thủy long cúi đầu, nhẹ gật đầu nhìn qua tình hình, âm nha thánh tôn lẩm bẩm. Người ta mang đi, không có việc gì chứ? Cút ra khỏi vị diện của ta. Vị diện chi chủ trầm giọng, vẻ mặt kiêng kỵ không hề có ý định ra tay. Ánh mắt xuyên thấu qua Tịnh Hương nhìn vào Tử Văn bên trong, âm nha thánh tôn lẩm bẩm. Rõ ràng là hệ thống do ta sáng tạo, ngươi sao có thể từ cấp 1 nhảy lên cấp 3 nhanh như vậy? Thật muốn đem ngươi về nghiên cứu. Ứng Long là tộc nhân của ngươi, ta có thể bỏ qua cho hắn, nhưng người này, ta cũng muốn mang đi. Âm nha thánh tôn chỉ về phía Tịnh Hương nói. Ngươi đừng có vì ta nhún nhường một bước mà lờ tới. Nếu ngươi còn dây dưa, ta sẽ gọi Cổ Long đại nhân tới. Vị diện chi chủ trầm giọng đe dọa. Trẻ đánh không lại thì gọi già. Đừng nóng như thế chứ. Âm nha thánh tôn cười nhạt chế nhạo. Vị diện chi chủ sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, khí thế trên người thay đổi, không còn bộ dạng nhàn nhã nữa, thay vào đó là sát khí âm trầm. Không gian xung quanh cũng như vì biểu hiện của hắn mà thay đổi. Bầu trời chuyển thành màu đen. Xung quanh cơ thể âm nha thánh tôn dần xuất hiện các vết nứt không gian hỗn loạn. Vị diện này bài xích đối với hắn, thật không có chút khiếu hài hước nào hết. Âm nha thánh tôn thu lại nụ cười, trang phục trên người biến đổi. Toàn bộ màu trắng xinh đẹp trên người hắn đều chuyển dần sang thành màu đen đũ tối. Ngươi có thể bảo vệ nó cả đời sao? Chỉ cần nửa chân bước ra ngoài long tộc, ta liền sẽ có cơ hội. Quạ. Quạ. Âm Nha Thanh Tôn buông ra một câu nói, từ bên dưới cơ thể hắn biến thành đàn quạ. Hàng nghìn hàng triệu con quạ dần bay ra, vòng xung quanh ba người bọn hắn, che lấp đi tầm nhìn, sau đó hóa thành một chùm sáng đen bay thẳng lên không trung, xuyên qua không gian vị diện rồi biến mất. Ầm. Ầm. Bầu trời nổi lên từng tia sấm chớp nhỏ, liền im lặng. Cứ vậy là xong sao? Không đánh nhau. Bên trong đầu Tịnh Hương, Tử Văn buồn bực nói. Vị diện chi chủ thu lại khí thế trên người, tay trái nhẹ nâng, Ứng Long đang trong dạng bản thể với cơ thể to lớn của hắn cứ như vậy dần bay lên không trung, lơ lửng bên cạnh. Ngón tay khẽ di chuyển, Tịnh Hương đang lơ lửng bên kia cũng bay dần về phía hắn. Có một người đang chờ ngươi. Vị diện chi chủ khẽ nói, một ngón tay chạm vào trán Tịnh Hương. Ngươi nói gì? Khoan đã. Tử Văn hơi giật mình, vội hỏi, đáng tiếc không kịp. Tầm nhìn trên người hắn thay đổi, lúc nhìn lại, đã xuất hiện trong một bầu không gian khác. Bầu không gian này, xung quanh đều là màu trắng. Tử Văn hiểu rõ, nơi này là một khu vực kết nối tinh thần, giống như là hắn và hệ thống của Ứng Long ban nãy kết nối với nhau vậy. Chỉ có điều khác biệt là, lần này hắn còn chưa đồng ý, đã lập tức bị kéo vào trong. Điều này thể hiện rõ việc người kết nối với hắn lần này ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy phía xa xa có một điểm đen, Tử Văn nhanh chóng di chuyển đến khu vực đấy. Điểm đen mở rộng, nơi đó là một bộ bàn ghế nhỏ, một cái bàn và hai chiếc ghế. Bên trên một chiếc ghế đã có một lão già ngồi chờ sẵn. Lão già này khuôn mặt vô cùng già nua cùng cằn cỗi, nhìn khuôn mặt chỉ còn nếp nhăn cùng với da thịt khô rát của lão, Tử Văn nghi ngờ lão già này có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến Tử Văn nhìn thẳng hơn cả là nguồn năng lượng từ lão già này phát ra. Rồi giao chỉ kém hơn hắn một chút, nên nhớ nơi này chỉ là thế giới tinh thần. Thế giới này chỉ biểu hiện một phần nguồn năng lượng của chủ thể, tuy vào chủ thể muốn đưa vào nơi này bao nhiêu năng lượng, nhưng hệ thống thì khác, hệ thống sẽ biểu hiện hoàn toàn 100% năng lượng bên trong đó. Lão già này nguồn năng lượng biểu hiện ra chỉ là một phần. Tử Văn hiểu nếu lão không phải hệ thống mà có bản thể ở thế giới thực, thì nguồn năng lượng của cơ thể lão phải nhiều gấp 3, gấp 4 lần nguồn năng lượng lão đang biểu hiện ra. Xin chào, ta gọi Cổ Long. Đã chờ ngươi từ rất lâu rồi. Lão già không mở miệng, nhưng lời nói vẫn cứ từ phía lão phát ra. Tử Văn bình tĩnh ngồi xuống ghế, chuyển động một chút, bộ bàn ghế hai người lập tức thay đổi. Từ một bộ bàn ghế đơn sơ chuyển thành một bộ bàn ghế sang trọng cao cấp. Tử Văn thoải mái ngồi tựa lưng ra sau. Xin chào, ta gọi Tử Văn. Xem bộ dạng ngài nói, có vẻ ngài rất biết rõ ta. Tử Văn lễ phép nở nụ cười. Ban nãy tuy Âm Nha Thánh Tôn không có biểu hiện sợ sệt gì, nhưng vẫn vì một cái tên Cổ Long mà bỏ chạy, đủ hiểu hắn kiêng kỵ cái tên này như thế nào. Lại thêm những gì Tử Văn nhìn thấy, lão già này rất có thể là kẻ đứng đầu của toàn bộ Long tộc. Người trẻ tuổi thật biết hưởng thụ, không giống như ta. Đơn giản là được rồi. Lão già Cổ Long nhẹ cảm thán. Ngươi thích nghe chuyện lịch sử không? Nói ngắn gọn là tốt rồi. Nếu ngài hứng thú kể vài trăm năm, ta không có kiên nhẫn để nghe đâu. Tử Văn hạ giọng. Tốt thôi. Ha ha. Ta sinh ra từ kỷ nguyên đầu tiên của thế giới, khi đó. Từ từ đã. Tử Văn vội ngắt lời. Xem bộ dạng lâm vào hồi ức của lão già này, hắn sợ lão sẽ chuyển từ vài trăm năm xuống vài chục năm. Vài chục năm hắn cũng không dám chơi nổi. Ta hỏi, ngài trả lời. Tử Văn nhấn mạnh. Tốt thôi. Ta sao cũng được. Cổ Long tuy mất hứng thú, nhưng vẫn nở nụ cười nói. Nhìn nếp nhăn trên miệng nít lên, Tử Văn biết lão đang cười. Câu hỏi thứ nhất, ngài là ai? Tử Văn hỏi. Cổ Long, loài rồng đầu tiên của Long tộc, sinh ra từ hỗn độn. Cơ thể ta là một thế giới. Ta, chính là một cái cao cấp vị diện sống. Long tộc sinh sống trên cơ thể ta. Cổ Long trầm giai nói. Tử Văn khẽ hít một hơi lạnh, lão già này chính là một cái cao cấp vị diện, bảo sao nguồn năng lượng trên người lão lại dồi dào đến vậy. Một cái cao cấp vị diện tích tụ từ thời đầu đến giờ, bảo sao không trâu sao. Câu hỏi thứ hai, nếu Long tộc sinh sống trên cơ thể ngài, tại sao bây giờ lại sinh sống tại trung cấp vị diện? Tử Văn tiếp tục hỏi. Ta đã quá già, xung quanh vị diện ta bây giờ chỉ còn những thứ cung cấp ta kéo dài tuổi thọ. Mọi sinh vật sống trên đây đều sẽ tiêu hao sinh mệnh của ta. Cổ Long đáp lại. Nếu như không còn lựa chọn khác, ta sẽ chỉ còn cách đi vào thế giới trung tâm. Thế giới trung tâm là sao? Tử Văn hứng thú hỏi. Nơi đó có thể giúp lão giả sống tiếp sao? Nếu như thế sao lão không đi vào ngay từ lúc đầu? Cổ Long không đáp luôn, mà di chuyển cái đầu khô ráp, nhìn thẳng vào Tử Văn. Thanh niên, thời đại của vị diện cấp cao tiêu diệt vị diện cấp thấp hơn để cướp đoạt năng lượng đã sớm kết thúc. Thời đại bây giờ, không còn giết gà nữa, mà là nuôi gà. Cổ Long nhẹ giọng ám chỉ. Thế giới trung tâm đối với ngươi hiện giờ không có lợi, vì bên trong đó chỉ toàn là những kẻ đã chết nhưng không muốn chết mà thôi. Nhìn xem bộ dạng này của Cổ Long, xem ra có hỏi thêm nữa cũng vô dụng. Tử Văn chuyển đề tài. Những kẻ như Âm Nha Thánh Tôn là sao? Ngươi có biết trung tâm sản xuất hệ thống? Âm Nha Thánh Tôn. À, một trong những kẻ phá hoại thế giới, ẩn mình bên trong bóng tối chống lại quy tắc của Liên Minh Vị Diện. Cổ Long cảm thán kéo dài nói. Bọn chúng chế tạo ra các ngươi, sau đó dùng các ngươi như một công cụ cướp đoạt năng lượng từ vị diện, ngăn cản sự vận hành theo quy luật. Những kẻ phá hoại phép tắc. Tử Văn lâm vào im lặng, tiêu hóa thông tin mình vừa nhận được. Hỏi xong sao? Bây giờ đến lượt ta. Cổ Long cười khàn tiếng. Ngươi, cần ta giúp đỡ chuyện gì sao? 6. Đa tạ các vị đạo hữu giao khoi, Ngân Ly, Sở Ti Vân Huy Hiệu Sần, Len Hạ Ly, Thần Vô, Tiểu Mẹ Mẹ tặng hòa. Đạo hữu Len Hạ Ly, vợ tù ẹ tặng quà. Chương 308, Long Tộc. Tử Văn trong hình dạng Tịnh Hương chợt thay đổi, hóa thành hình dạng Tô Vũ, khí chất trên người cũng vì thế mà thay đổi.
Ồ, một vị ký chủ khác sao?
Cổ Long hứng thú hỏi, nhưng không hề bất ngờ.
Giải thích khiến ta phải hứng thú cần nhờ ngươi giúp đỡ đi.
Tử Văn chậm rãi nói,
khí thế trên người hắn cũng được ngưng tụ hơn rất nhiều.
Xung quanh Tử Văn không khí như bị đè nén lại, bên kia Cổ Long cũng không hề yếu thế.
Rắc,
ghế ngồi của Cổ Long thay đổi, trở về hình dạng đơn giản như trước. Chiếc bàn giữa hai bọn hắn liên tục thay đổi hình dạng, lúc thì hình dạng theo ý muốn Cổ Long, lúc thì hình dạng theo ý của Tử Văn.
Ngươi cảm thấy làm như vậy rất nhàm chán sao?
Cổ Long chợt tức giận nói, cả người nhanh chóng đứng dậy, ghế ngồi của hắn biến mất. Vì để duy trì giao đấu với Tử Văn, hắn phải vận dụng toàn lực. Ít nhất chiếc bàn trước mặt cũng không thể hoàn toàn biến đổi, nếu không thì thật mất mặt. Sau cùng hai người đều rút lui, chiếc bàn có tới hai hình dạng. Một nửa bên Tử Văn là hình dạng cao cấp ăn muốn, một nửa bên kia là hình dạng đơn giản Cổ Long muốn. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, Tử Văn không tin lần đầu gặp mặt Cổ Long lại có thể thân thiện tới vậy.
Cổ Long sắc mặt âm trầm duy trì im lặng, ghế của hắn đã mất, hắn cũng không có ý định tiếp tục ngồi xuống.
Tuổi thọ của ta sắp kết thúc, tuy tinh thần của ta có thể đi vào thế giới trung tâm, nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc ta phải bỏ lại cơ thể của mình.
Cổ Long trầm giọng giải thích.
Không còn ý thức duy trì, cơ thể sẽ chết. Nó sẽ dần dần trở thành một cái cao cấp vị diện riêng, theo thời gian cũng sẽ dần hồi phục lại. Đến khi đó, chúng ta sẽ có một cái cao cấp vị diện hoàn toàn mới mà chưa có một hai sinh tồn bên trên.
Nếu như cao cấp vị diện dần hồi phục, chẳng phải cũng sẽ dần xuất hiện một chủng tộc mới sao?
Tử Văn suy nghĩ hỏi.
Ngẩng đầu lên, hắn chỉ nhìn thấy Cổ Long nở một nụ cười lạnh, nhưng không giải đáp.
Tử Văn ngẩn người, đúng a, đã có một cái cao cấp vị diện trước mặt, làm gì có chuyện những kẻ xung quanh sẽ để cho nó phát triển một cách tiến bình.
Đó cũng là điều mà ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ.
Cổ Long trầm rãi nói.
Sau khi cao cấp vị diện đủ sinh mệnh để cho cường giả giáng xuống, chắc chắn sẽ xuất hiện một sự tranh giành cấp đoạt.
Ngươi khi đó, hãy giúp ta giành lại vùng đất vốn có của Long tộc.
Tất nhiên ta cũng sẽ không giúp ngươi không công.
Trong khoảng thời gian này đến trước khi ta chết, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ những việc có thể trong khả năng.
Đó là giao dịch công bằng.
Nếu có điều ngươi còn tiếc nuối, có lẽ chính là ta không phải Long tộc.
Tử Văn cười nhạt.
Chính là như vậy.
Cổ Long đồng ý gật đầu.
Một kẻ cần thời gian để phát triển, một kẻ cần tìm người để kế thừa.
Tử Văn có mọi thứ mà Cổ Long cần tìm kiếm, cường giả, trẻ tuổi, không có thế lực hậu thuẫn, tương lai vô định.
Thời gian của ta không còn nhiều.
Ta biết ngươi có tới hai cái ký chủ, Long tộc sẽ luôn luôn bảo hộ bọn hắn.
Tiểu cô nương kia đã tìm được, vậy còn vị ký chủ thứ nhất, ngươi báo cho ta biết vị trí, Long tộc sẽ cử người đưa hắn đi.
Cổ Long nói.
Không cần, ký chủ của ta phải tự phát triển mới ổn định được.
Tử Văn từ chối.
Báo cho hắn biết vị trí, chẳng phải là sẽ bị giam lỏng luôn sao?
Mấy cái lao giả kiểu này, hai nghe mắt thấy là một chuyện, còn việc bọn hắn làm lại là một chuyện khác.
Tốt thôi,
ta cũng không ép buộc.
Cổ Long chậm rãi nói, nhưng suy nghĩ trong lòng liền không thể biết rõ.
Tử Văn cười lạnh, đó chính là mục đích hắn chuyển sang hình dạng Tô Vũ này,
để cho bọn hắn cứ tiếp tục đi tìm hình dạng của một kẻ đã chết đi.
Chỉ khẽ chắp tay coi như chào hỏi, hình bóng Tử Văn mở nhạt dần rồi biến mất.
Hắn rời khỏi khu vực không gian này.
Cổ Long chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn rời đi.
Trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một tờ giấy, bên trên là hình dạng thật Tử Văn của hắn.
Ngươi tuy cố tình trêu đùa ta, nhưng lại không biết ta thực chất đã nắm rõ hình dạng ký chủ thật của ngươi à?
Cổ Long nhẹ giọng lẩm bẩm.
Hình dạng ban nãy chắc hẳn là hình dạng ký chủ hệ thống mà ngươi đã giết đi.
Long tộc,
trung tâm liên yêu giới.
Tĩnh Hương sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng xa hoa. Căn phòng xung quanh tường toàn là bằng vàng, ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng là thuộc loại châu đáo cao cấp vô cùng tinh xảo.
Ta đang ở đâu đây?
Tĩnh Hương lẩm bẩm, giật mình thốt lên.
Tử Văn, ngươi ở đâu?
Ta ngay đây chứ đâu, không cần ồn ào như vậy.
Giọng nói của Tử Văn bất mãn vang lên trong đầu Tịnh Hương.
Còn may.
Tịnh Hương thở ra một hơi.
Đây là đâu, chuyện gì xảy ra?
Hàn Vương Cung.
Tịnh Hương vội hỏi.
Đừng có cuống lên như vậy, ta thật phiền đấy.
Yên lặng.
Tử Văn ngắt lời quát.
Sau khi xác nhận Tịnh Hương ngoan ngoãn không nói câu nào, Tử Văn chậm rãi giải thích.
Ngươi đang ở địa bàn của Long tộc, từ nay về sau ngươi sẽ sinh sống tại đây.
Ngươi nên quên Hàn Vương Cung cũ của mình đi.
Sau trận chiến, nơi đó đã bị phá hủy phần lớn rồi.
Còn mấy kẻ sống sót ta cũng không biết, nhưng cũng chẳng còn nhiều đâu.
Nơi đó đã trở thành phế tích, không có vài trăm năm hồi phục, đừng hỏng có sinh vật nào sống trên đó.
Ta vậy chẳng phải trở thành kẻ lang thang rồi.
Tịnh Hương gương mặt trắng bệnh.
Ngươi có thể hiểu như vậy.
Và kẻ lang thang đó giờ được Long tộc nuôi dưỡng.
Tử Văn chế nhạo.
Long tộc, ngươi chắc hẳn phải giấu ta điều gì đó.
Tịnh Hương bội nói.
Nếu có thắc mắc hơn, sao ngươi không đi ra ngoài mà tìm hiểu xem?
Ta có thể nói cho ngươi biết, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Nghe theo lời Tử Văn, Tịnh Hương cẩn thận mở cửa đi ra ngoài căn phòng.
Trước mặt nàng chính là một căn phòng khác rộng hơn gấp nghìn lần.
Sàn nhà cao đến tận trời, mặt đất cùng tường bên dưới đều là vàng bạc lấp lánh, sáng rực đôi mắt của nàng khiến Tịnh Hương phải nheo lại.
Đến khi nhìn rõ, liền nhận ra Ứng Long hình thái bản thể khổng lồ đang cuộn tròn nằm ngủ say.
So với căn phòng của hắn, căn phòng của ngươi không khác gì phòng cho thú cưng.
Tử Văn cười nhạt.
Tiếng động của Tịnh Hương ngay lập tức đánh thức Ứng Long đang say ngủ, mở con mắt của mình ra.
Ứng Long đại nhân.
Tịnh Hương sợ hãi nói.
Tỉnh rồi sao?
Ta còn mới chợp mắt.
Ứng Long ngáp lên một tiếng.
Xin lỗi đại nhân.
Không việc gì, ngươi chắc hẳn còn chưa quen thuộc nơi này, để ta cho ngươi làm quen một số người. Ứng Long duỗi cơ thể của mình, chậm rãi đứng lên.
Phải.
Đại nhân.
Tịnh Hương cúi đầu.
Một chuyển động nhỏ nâng Tịnh Hương đứng trên đầu mình, Ứng Long đưa nàng ra bên ngoài.
Trước đây ta từng có nuôi một con phi thử tầm bảo.
Chỗ ngươi ở hiện tại chính là nhà cũ của nó.
Ứng Long cười dài.
Vậy nó bây giờ ở đâu rồi?
Tịnh Hương cẩn thận hỏi.
Chết rồi.
Ứng Long lạnh nhạt nói, trong một lần tầm bảo nó rơi vào bẫy, ta không phản ứng kịp nên để nó chết rồi. Từ đó ta cũng không nuôi thêm gì nữa.
Xin lỗi.
Không việc gì.
Hỗn Long đại nhân giao cho ta việc chăm sóc cho ngươi.
Điều đó đồng nghĩa ta có nhiệm vụ phải bảo vệ ngươi an toàn.
Hỗn Long đại nhân là ai?
Ứng Long liếc mắt, hắn là kẻ đứng đầu cai quản Long tộc này, các ngươi đều gọi hắn là vị diện chi chủ.
Tịnh Hương hơi giật mình, khiếp sợ cúi đầu.
Bay ra bên ngoài, là một thế giới vô cùng rộng lớn cùng xinh đẹp.
Đồi núi chập trùng, cao ngút ngàn trên mây xanh.
Cung điện to lớn của Ứng Long cũng chỉ là một trong những cung điện xung quanh dãy núi này.
Hàng triệu km vuông quanh đây đều là địa bàn của Long tộc.
Nơi này ngoại trừ có Hỗn Long thai quản vị diện và Mẫu Long thai quản trực tiếp Long tộc bọn ta ra, thì có 9 vị Long tộc bên dưới.
Ứng Long di chuyển qua các dãy núi, chậm rãi giải thích.
Loại thứ nhất là Thiên Long, bị trở thành loài kéo xe cho đám cường giả.
Nỗi nhục của Long tộc không có ở đây.
Loại thứ hai là Thần Long, suốt ngày rong chơi trên bầu trời, ngẫu nhiên ngươi có thể gặp nó.
Loại thứ ba là Phục Tàng Long, tên khốn suốt ngày canh giữ châu đáo dưới lòng đất, thi thoảng còn nổi hứng canh giữ châu đáo hộ người ta, đương nhiên đó là châu đáo ngươi đủ nhiều.
Loại thứ tư là Địa Long, bình thường ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp nó đâu, vì nó rất thích ngủ.
Loại thứ năm là Ứng Long, loại rồng cổ xưa nhất và là có cánh trong tất cả.
Chính là ta.
Ứng Long kiêu ngạo chỉ mình.
Loại thứ sáu là Cầu Long, thực lực của nó là hùng mạnh nhất trong 9 người, thậm chí nếu bùng nổ còn mạnh hơn cả Mẫu Long.
Loại thứ bảy là Bàn Long, nếu nói về nhan sắc, nó có thể xếp vào top 1.
Loại thứ 8 là Hoàng Long, loại có kiến thức nhất trong chúng ta.
Loại thứ 9 là Vương Long, phân biệt là 4 đứa sinh tư tên là Đông Tây Nam Bắc, nếu cả 4 kết hợp thành 1 thì lực chiến tăng vọt, chỉ đứng dưới ta.
Đương nhiên đó là 2 vị chủ Long tộc và 9 vị Long tộc thai quản bên dưới.
Xung quanh đây có thể còn rất nhiều loại Long tộc khác nữa,
như Bạch Long, Huỳnh Long, Thanh Long, Xích Long.
Ứng Long chậm rãi nói.
Tĩnh Hương cẩn thận nhìn lên từ dưới lớp vảy của Ứng Long.
Thi thoảng nàng liền nhìn thấy những con rồng nhỏ đang nô đùa, nhìn thấy Ứng Long liền vội vàng né tránh, tò mò nhìn sang bên đây.
Loại rồng trẻ không có sừng là Ly Long, mọc sừng thì là Cù Long.
Phải tiến hóa ít nhất hơn 1000 năm, đến khi đó dựa vào sức mạnh cơ thể ngươi phát ra,
Long tộc mới tiến hóa sang một cấp độ khác.
Ứng Long giải thích.
Hắn đưa Tịnh Hương tiến vào bên trong ngọn núi lớn nhất, bên trong là cung điện vô cùng trang nghiêm và xa hoa.
Bên trong nơi này đã có rất nhiều Long tộc chờ đợi xung quanh.
Ngồi phía trước là một nữ nhân quý phái, trong hình dạng nhân loại.
Tiến vào bên trong, Ứng Long hóa thành hình người, dắt Tịnh Hương tiến đến, nhẹ cúi đầu.
Mẫu Long đại nhân.
Chương 309, Long tộc tức giận.
Xung quanh hàng trăm nghìn con mắt đổ dồn vào, Ứng Long thái độ kiêu ngạo không bị làm sao.
Nhưng Tịnh Hương có thể không bình tĩnh được như hắn, nàng đang vô cùng áp lực.
Ngươi đã đến.
Ngồi trên chủ vị, Mẫu Long trang nghiêm nói.
Ngươi có cần đi sang chỗ khác không?
Nàng hỏi Ứng Long.
Ứng Long lạnh nhạt liếc xuống nhìn Tịnh Hương đang run sợ, hắn lạnh nhạt mở miệng.
Không cần.
Bàn giao xong mọi chuyện cho nhanh đi.
Ứng Long, không được vô lễ, ngươi có thể biết tôn ti trật tự.
Hoàng Long ngồi trên lạnh giọng.
Bên trên chủ vị có 2 chiếc ghế, Mẫu Long ngồi 1 chiếc còn 1 chiếc đang để trống.
Hai bên là 9 chiếc ghế nhỏ hơn, 4 chiếc ghế trống, 5 ghế đang ngồi.
Ứng Long nhìn lướt qua một vòng, ngoại trừ hắn bên dưới và Thiên Long không thể có mặt,
cũng chỉ còn Địa Long và Cầu Long cũng không thấy mặt.
Ngươi câm miệng, bên trên đại điện này ai lớn tuổi nhất?
Ứng Long hừ lạnh.
Toàn bộ Long tộc lâm vào im lặng tĩnh mịch, không ai dám phản bác.
Nếu xét địa vị cùng thực lực, Mẫu Long được Cổ Long lựa chọn quản lý có thể đứng trên bọn hắn.
Nhưng nếu xét về tuổi tác thì chỉ có Cổ Long và Hỗn Long là đứng trên Ứng Long.
Khu khu.
Tốt,
chúng ta đi vào việc chính.
Mẫu Long nhẹ ho khan 2 tiếng để giải tỏa bầu không khí, nhẹ nói nói.
Trước tiên,
Long tộc chúng ta chào mừng một thành viên mới đầu tiên không mang huyết thống của Long tộc, Tịnh Hương cô nương, bản thể là Bạch Linh Miêu.
Mẫu Long lớn tiếng hô lên, nàng đứng dậy, cánh tay dang rộng chào đón.
Toàn bộ Long tộc cao tầng đang ngồi cũng đứng dậy, thể hiện sự tôn trọng này.
Tịnh Hương lập tức cảm nhận được một sự vinh hạnh vô cùng lớn, nàng được yêu tộc hùng mạnh nhất vị diện này chào đón một cách trang trọng.
Đồng thời, cũng là một sự hoang mang sợ hãi âm thầm, khi thái độ của Long tộc chào đón nàng quá nồng nhiệt.
Chỉ là một tiểu yêu thôi, Long tộc chúng ta sao phải chào đón nàng?
Nàng có thân phận gì đặc biệt sao?
Ta không rõ, là Hỗn Long đại nhân đem nàng về, cũng là mệnh lệnh của Hỗn Long đại nhân.
Bên trong đám đông Long tộc, đám tộc nhân sử dụng thần giao cách cảm âm thầm giao lưu với nhau.
Bên ngoài có thể duy trì thái độ bình thản, nhưng bên trong đã sóng gió ngập trời.
Phần lớn đều là những ánh mắt hoang mang, vì bọn hắn đều không biết rõ chi tiết của sự việc.
Kẻ biết rõ, cũng chỉ là số ít của Long tộc.
Đừng nhìn bọn hắn bày tỏ thái độ với ngươi mà lơ là.
Long tộc là chủng tộc kiêu ngạo nhất. Bên ngoài có thể vì mệnh lệnh mà không tỏ thái độ gì với ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa ngươi sẽ được bọn chúng tôn trọng.
Tử Văn nhắc nhở, đánh thức Tịnh Hương còn đang ngơ ngác.
Trong lòng Tử Văn quả thực cũng rất bất đắc dĩ.
Vốn dĩ có thể để Tịnh Hương sử dụng hệ thống bình ổn phát dục, không nghĩ đến chỉ vì câu dẫn hệ thống khác mà chọc tới cái ổ Long tộc này.
Bây giờ muốn chạy cũng không chạy được.
Bên ngoài có thể Tịnh Hương sẽ được bảo hộ về vấn đề an toàn,
nhưng chẳng phải điều đó đồng nghĩa nàng đang bị kiểm soát về thực lực sao? Bây giờ Tịnh Hương phát triển như thế nào, còn phải xem động thái của Long tộc có cho nàng tiếp tục phát triển hay không. Bị Long tộc kiềm hãm lại là điều tất nhiên. Tiểu Miêu, ngươi có phải nên lên trên đây nói vài lời hay không? Mẫu Long mỉm cười dẫn dắt. Ứng Long một tay che cho Tịnh Hương, lạnh nhạt nói không cần, thủ tục rườm rà đó thì bỏ đi. Mục đích của việc này chính là giới thiệu nàng với Long tộc, tránh cho một số người không hiểu chuyện động vào nàng. Bây giờ thì xong rồi. Khí thế trên người hắn ngưng tụ, sát khí uy hiếp toàn bộ Long tộc xung quanh. Nàng từ này chính là do ta bảo hộ, kẻ nàng dám động đến nàng, chính là động đến ta. Hậu quả các ngươi đã rõ. Lumi áp thánh hoàng cảnh từ trên người hắn phát ra, đè nặng lên vai những Long tộc xung quanh, khiến bọn hắn phải cúi đầu. Cũng chỉ có cao tầng Long tộc bên trên là còn thoải mái trụ vững được. Mẫu Long nhíu mày, Ứng Long uy áp thậm chí còn không chút kiêng kỵ đè lên nàng. Hắn đang làm ra cảnh cáo. Tuy Tiểu Miêu này là do Hôn Long mở miệng bảo hộ, nhưng nàng quả thật quan trọng đến như nào chứ? Đến mức Ứng Long phải bảo hộ chặt chẽ như vậy. Loẹt loẹt. Ban Long một tay chống cằm hừ lạnh, đối với Ứng Long mà bất mãn. Với nhan sắc là Long tộc xinh đẹp nhất, đi đâu cũng là tâm điểm. Ứng Long cướp mất vị trí của hắn, liền khiến Bàn Long cảm thấy khó chịu. So với hắn, cao tầng Long tộc khác lại tỏ vẻ thoải mái hơn, giống như những kẻ đứng ngoài chuyện này yên lặng xem kịch vui. Đi. Ứng Long cánh tay khẽ vẫy, kéo Tịnh Hương ra bên ngoài. Áp lực căn phòng cứ thế mà biến mất. Toàn bộ Long tộc đều dõi mắt theo hắn rời đi, không tỏ thái độ. Vậy, bây giờ là chuyện tiếp theo. Mẫu Long chợt nhẹ giọng nói, thay đổi chủ đề. Long tộc xung quanh đều dõi mắt nhìn sang, không ai tiếp tục đề cập đến chuyện của Ứng Long hay người mới đến đó. Đối với bọn hắn mà nói, có Ứng Long bảo hộ, Tịnh Hương có khi cả trăm năm còn không gặp mặt bọn hắn. Nhiều khi nhìn rồi quên luôn. Bây giờ chỉ cần nhớ rõ bên cạnh Ứng Long có một tiểu miêu đi cùng, chỉ cần nhìn thấy đều sẽ nhớ ra. Thiên Long gần đây mới cầu thông với ta, hắn chuẩn bị giáng lâm xuống nơi đây. Mẫu Long lạnh nhạt nói. Toàn bộ Long tộc cũng vì câu nói này mà khó chịu. Thiên Long, hắn tới đây làm gì? Ở trên đấy kéo xe cho đám kia chẳng phải vẫn tốt sao? Thần Long âm dương quái khí nói. Cho hắn cái ghế ngang bằng chỉ là để nhượng bộ đám người đó mà thôi, hắn nghĩ mình có cái ghế này muốn quay về ngồi lúc nào thì ngồi sao? Phục Tàng Long vốn không nói gì bây giờ cũng tỏ ra tức giận. Người sao lại nói thế? Người ta là tiểu cầu trung thành với chủ, nói thế lại đánh ngang đồng chúng ta với hắn. Nói là tiểu cầu còn xúc phạm cầu. Ban Long chống cằm cười nói. Các ngươi từ từ xem nào. Còn phải xem mục đích của hắn là gì đi. Hoàng Long trầm tư suy nghĩ. Còn mục đích gì? Tất nhiên là mục đích không tốt rồi. Thần Long tức giận nói. Bên dưới Long tộc cũng đều nhao nhao lên, phần lớn đều tỏ thái độ khó chịu khi nghe Thiên Long đến. Mẫu Long chỉ im lặng chờ bọn hắn phát tiết xong, mới nhẹ giọng quyền uy nói xong sao. Nói xong rồi. Vậy đến lượt ta. Thiên Long lần này đi xuống, còn kéo tới vài tên nô tài của hắn. Mục đích vẫn chỉ có một, là câu dẫn vài tên Long tộc tuổi trẻ chưa hiểu chuyện rời đi theo hắn. Bao năm rồi hắn vẫn không từ bỏ ý định sao? Long tộc thà chết còn hơn làm nô cho đám người đó. Thần Long tức giận quát lên. Nhìn thấy vẻ mặt uy hiếp và cảnh cáo của Mẫu Long, liền buồn bực khoanh tay thu hồi lại. Hoàng Long, ngươi nói đi. Mẫu Long lạnh nhạt nói. Thiên Long mục đích chỉ có một nhưng thủ đoạn mỗi năm đều vô cùng khác biệt. Lần này vẫn chỉ có thể cảnh cáo trước các Long tộc trẻ tuổi, tùy cơ ứng biến chờ hắn đi trước mà phá giải thôi. Hoàng Long suy nghĩ nói. Mới chỉ biết mỗi tin Thiên Long đi xuống, xung quanh hắn còn có những ai, thiên phú về cái gì còn không biết. Mẫu Long có bảo hỏi hắn cũng chả biết tìm đâu mà nói. Hoàng Long âm thầm bất tức. Cung điện Ứng Long. Tĩnh Hương sau khi được Ứng Long đưa về, lập tức rơi vào không gian kết nối ý thức với nhau do Tử Văn kết nối. Tĩnh Hương tỉnh rồi, như vậy đến lượt chuyện giải quyết giữa ta và ngươi. Tử Văn ngồi đối diện hệ thống của Ứng Long, lạnh nhạt nói. Đây có thể coi là thứ quan trọng nhất của ta có thể đánh cược vào cho ngươi. Nếu ngươi thất bại, ta cũng sẽ không tốt hơn được bao nhiêu. Hệ thống của Ứng Long trầm giọng. Ngươi hiểu rõ dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Tử Văn cười nhạt. Trao đổi chức năng hệ thống của ngươi đưa ta sao chép nó. Ngươi vẫn có thể giữ lại hệ thống cùng với linh trí của mình mà không bị ta xóa bỏ. Nếu đến khi ta giải quyết được khó khăn cho ngươi, khi đó lựa chọn của ngươi chỉ có một mà thôi. Chúng ta đã đều đồng ý rồi phải không? Ký chủ cũng đã tỉnh lại, khiến cho tỷ lệ phát sinh xảy ra rơi xuống trạng thái thấp nhất. Ngươi còn gì để do dự? Ngươi nên nhớ ngươi có bị làm sao, ký chủ của ngươi chắc chắn sẽ không buông tha cho ký chủ của ta. Khi đó hai bên đều thiệt thòi, ta cũng không phải đến mức đấy đâu. Tử Văn kiêu ngạo. Bắt đầu đi. Hệ thống của Ứng Long trầm giọng. Xung quanh không gian như bị giải tỏa, nó không hề làm ra một chút phản kháng nào. Tử Văn mỉm cười hài lòng. Tinh. Bắt đầu quá trình sao chép toàn bộ chức năng hệ thống tầm bảo vị diện. Quá trình sao chép tiêu hao 1 tỷ hỗn độn năng lượng. Người tiêu hao, bản thân hệ thống. Tử Văn lạnh nhạt di chuyển phần tiêu hao năng lượng là hắn sang bên hệ thống của Ứng Long. Điểm năng lượng tốn nhiều như vậy, đời nào hắn chịu để mình bị thiệt thòi. Thực lực của hắn sẽ bị giảm sút nặng nề có được không? Đang bắt đầu quá trình sao chép, trong toàn bộ thời gian này, hệ thống hai bên đều sẽ ngừng vận chuyển để không xảy ra gián đoạn. Nghe rõ không? Tử Văn lạnh nhạt nói với Ứng Long và Tịnh Hương đứng đằng sau. Khoảng thời gian này các ngươi không thể sử dụng hệ thống đến khi bọn ta xong việc, nên tốt nhất đừng gây chuyện gì khiến bọn ta phải phân tâm. Hừ, đến cấp độ của ta vốn không cần tới hệ thống này nữa. Mục đích ta có nó chính là để truy tìm bảo vật thôi. Ứng Long kiêu ngạo hừ lạnh. Như vậy là tốt nhất. Tử Văn cười nhạt, hệ thống giải tỏa cũng phải mất vài năm,
các ngươi nên hạn chế ra ngoài. Tĩnh Hương, còn ngươi nên tập cách có thể sinh sống được tại đây, ngươi có thể không hiểu, nhưng ra ngoài gặp Long tộc, để ý thái độ của bọn hắn đối với ngươi thì ngươi sẽ hiểu thôi. Hắn nói xong, bàn tay di chuyển đưa ý thức của Ứng Long và Tĩnh Hương ra bên ngoài. Toàn bộ không gian này cũng chỉ còn mình Tử Văn và hệ thống của Ứng Long đang trên bàn bị sao chép. Chương 310, món ăn chuột vàng. Nhàm chán chờ đợi một năm thời gian, Tử Văn cuối cùng cũng đợi được đến ngày kết quả. Tinh. Sao chép chức năng thành công hệ thống tầm bảo vị diện. Sau khi thông báo phát ra, Tử Văn lập tức nhận được một nguồn năng lượng vô cùng lớn chạy vào bên trong người mình. Đây đều là nguồn năng lượng lấy từ trên người hệ thống của Ứng Long. Thứ ngươi cần ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi thực hiện được lời hứa của mình. Hệ thống của Ứng Long suy yếu nói. Việc đó dù ngươi có không nói ta cũng phải làm. Ta càng mạnh chẳng phải thời gian ta giúp ngươi xóa đi dữ liệu của trung tâm càng thêm có khả năng sao? Tử Văn cười nhún vai. Tử Văn tinh thần khẽ chuyển động, nhẹ nhàng cắt đứt kết nối ý thức giữa hai bên. Long tộc, cung điện Ứng Long. Ứng Long vốn đang say giấc như bị đánh thức, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, sau lại tiếp tục nhắm mắt. Người trở về rồi. Nhiệm vụ cổ Long giao cho ta đã hoàn thành. Bên trong hệ thống sao chép có ấn ký của ta lưu giữ lại. Chỉ cần hắn lựa chọn ký chủ cho hệ thống đó, ta liền có thể biết được vị trí ký chủ đó của hắn tại đâu. Hệ thống của Ứng Long lời nói suy yếu. Liệu có khả năng bị phát hiện ra? Ứng Long chậm rãi hỏi. Phát hiện là điều chắc chắn, nhưng ấn ký này đã là một phần của hệ thống. Nếu hắn muốn xóa bỏ nó, vậy cũng phải phá hủy cấu trúc bên trong, đồng nghĩa với việc hệ thống sao chép đó hủy luôn rồi. Với tính cách của hắn, hắn chắc chắn không dám hủy đâu. Vì để hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống của Ứng Long đã phải tiêu hao một nửa năng lượng bên trong cơ thể mình, nó hiện tại quả thực rất yếu ớt. Vất vả rồi. Đợi ngươi tỉnh dậy, ta sẽ giúp ngươi đi đào vài cái bảo tàng của thế giới khác. Ứng Long an ủi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta bây giờ chỉ muốn ngủ. Hệ thống của Ứng Long đáp lại, liền lâm vào im lặng. Bên trong phòng bếp, Tĩnh Hương đang chuyên tâm nghiên cứu món ăn mới. Một ăn bò quay khổng lồ được dắt vàng bên trên. Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện cảm ứng. Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá chủ sư tam phẩm, nhận 3000 điểm năng lượng. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, chế biến 5 món ăn khác nhau với tác dụng phụ gây ra khác nhau. Nhận 1500 điểm năng lượng, kỹ thuật đốt lửa tăng lên thành thuần thục. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 2, chế biến thất bại một món ăn có tác dụng phụ, nhận 500 điểm năng lượng, một lọ gia vị tương ớt siêu siêu cay. Điểm năng lượng hiện có 6800 điểm. Một loạt dãy thông báo nhiệm vụ hoàn thành liên tiếp vang lên trong đầu nàng. Tuy nhiên Tịnh Hương lại bỏ qua toàn bộ thông tin đó, chỉ vui vẻ kêu lên. Người quay lại rồi. Xem bộ dáng này của ngươi, thời gian một năm này không hề lơi lỏng kỹ thuật nấu nướng của mình chút nào. Giọng nói của Tử Văn bên trong đầu nàng vang lên. Hắn đồng thời cũng quan sát tổng thể thực lực của Tịnh Hương, cảnh giới của nàng đã tăng lên một cấp bậc, trở thành hóa thần cảnh tứ trọng. Ngươi đột phá. Tử Văn kinh ngạc. Vốn bị hãm tại cảnh giới này hơn trăm năm, nhưng nhờ có tài nguyên của Long tộc tầm bổ. Ta đột phá. Tịnh Hương ngại ngùng nói. Chậc chậc, không có hệ thống giúp đỡ, ngươi vẫn có thể lấy được tài nguyên từ Long tộc, đúng là phải thừa nhận tài năng của ngươi. Tử Văn khen ngợi. Lúc ban đầu ta bị Long tộc cô lập, vì có Ứng Long chống lưng, bọn hắn không dám làm gì ta, nhưng cũng mặc kệ không thèm quan tâm đến ta, luôn tránh xa ta mọi lúc mọi nơi. Tịnh Hương giải thích. Sau một thời gian lấy lại bình tĩnh, ta sử dụng ưu thế lớn nhất của mình là chủ sư nấu nướng cho bọn hắn. Long tộc rất thích vàng bạc, vì vậy ta nấu món ăn trộn lẫn với vàng cho bọn hắn ăn. Sau một thời gian dài thử nghiệm, cuối cùng cũng thành công chế biến món ăn này. Long tộc cũng vì thế mà ủng hộ ta. Tịnh Hương cười nói. Tử Văn vì Long tộc cho vài phút giây mặc niệm. Không có hệ thống cho công thức, không có kỹ thuật tốt, toàn bằng bản thân nàng mày mò nấu nướng món ăn này. Hắn có thể hiểu Long tộc khi đó vì món ăn bằng vàng này mà đau khổ trong bụng như thế nào. Muốn thành công chế biến một món ăn mới lạ như thế này, thất bại có thể nói là nhiều vô số kể. May mắn nàng có Ứng Long bảo hộ, nếu không Long tộc đã phanh thây nàng trước khi nàng thành công hoàn thiện món ăn này. Như vậy năng lực của món ăn thì sao? Tử Văn hỏi. Long tộc thực lực trung bình lớn hơn ta rất nhiều. Món ăn ta nấu cho bọn hắn đều không tăng cường cái gì hết, nhưng vì ưa thích món ăn, bọn hắn vẫn luôn ủng hộ ta. Tịnh Hương cười nói. Rất tốt. Vậy thì. Tử Văn lạnh nhạt suy nghĩ, lập tức ra nhiệm vụ mới. Tinh. Nhiệm vụ chính tuyến, đột phá chủ sư tứ phẩm. Phần thưởng, 3000 điểm năng lượng. Nhiệm vụ phụ tuyến, chế biến một món ăn có thể tăng cường thực lực cho Long tộc, số lượng không mười. Phần thưởng, 1000 điểm năng lượng, độ tốc độ chế biến món ăn tăng lên một bậc. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, giành được một chức vị chủ sư cao cấp mà Long tộc công nhận. Phần thưởng, danh hiệu chủ sư cao cấp, tăng cường khứu giác cảm nhận hương vị món ăn. Nếu mà xem xét nhiệm vụ, ta nghĩ nhiệm vụ phụ tuyến 2 ta có khả năng hoàn thành sớm nhất. Tĩnh Hương kiểm tra nhiệm vụ nói. Sao ngươi nghĩ vậy? Tử Văn cười hỏi. Trong lòng hắn còn nghĩ đây là nhiệm vụ Tĩnh Hương có thể khó hoàn thành nhất. Món ăn nàng nấu hiện tại chỉ được một phần Long tộc ủng hộ, còn chưa nói đến chức vị chủ sư cao cấp mà toàn Long tộc công nhận. Đây phải là một chặng đường rất dài mới đúng. Ta nghe Long tộc nói, Thiên Long, một trong 9 vị tài quản Long tộc sẽ đi đến đây. Long tộc rất chán ghét hắn. Tĩnh Hương nhẹ giọng nói. Thì ra là vậy. Tử Văn gật đầu. Ngươi muốn lợi dụng Thiên Long làm bàn đạp để ngươi được Long tộc xung quanh công nhận. Chỉ cần tìm cách khiến hắn phải mất mặt. Chính là như vậy. Tĩnh Hương gật đầu. Ngươi không sợ Thiên Long sẽ ra tay với ngươi? Tử Văn cười hỏi. Húng chi mục đích này chưa chắc đã có thể thực hiện được, vì cảnh giới của Thiên Long đối với Tịnh Hương là chênh lệch quá cao. Nếu làm không tốt, rất có thể Tịnh Hương sẽ tự biến mình thành tên hề nhảy nhót, biến thành trò cười của Long tộc. Hảo cảm Long tộc đối với nàng gần đây sẽ biến mất, trở thành phản cảm không thể xóa nhòa. Vì đây là danh dự của Long tộc. Ta không sợ, chẳng phải còn Ứng Long bảo vệ cho ta sao? Ta đã đi hỏi kỹ rồi. Thiên Long đấy đánh không lại Ứng Long đâu. Huống chi có gan lao vào nguy hiểm, lợi ích càng lớn hơn không phải sao? Tịnh Hương nói, ta không hoàn toàn ủng hộ quyết định của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không phản đối nó. Từ bây giờ mọi quyết định của ngươi ta phần lớn sẽ không can thiệp. Tử Văn cười lắc đầu. Hắn thời gian gần đây đã can thiệp quá sâu vào chuyện của ký chủ mình. Cũng đến lúc phải để ký chủ tự do hành động. Đa tạ. Tịnh Hương mỉm cười nói. Nàng sử dụng hệ thống đi vào bên trong cửa hàng tìm kiếm công thức chế biến phù hợp với bản thân. Trước khi ngày đó đến, cần phải chuẩn bị trước đầy đủ mọi thứ cần thiết. Ngươi muốn loại bỏ vết sẹo của mình không? Nhìn vào vết sẹo trên trán còn lưu giữ, Tử Văn đột nhiên hỏi. Tất nhiên là có. Tịnh Hương buột miệng kêu lên. Thời gian dài lưu giữ vết sẹo đã khiến nàng gần như quên mất đi chuyện này, khi được Tử Văn hỏi nàng lập tức nhớ ra. Vậy nhưng có một số Long tộc cường giả nói với ta vết sẹo bên trong có một tia pháp tắc, nếu ta có thể học được sẽ rất tốt cho thực lực của ta. Tịnh Hương bất giác. Bọn hắn nói không sai đâu. Tử Văn cười nhạt. Bên trong vết sẹo quả thực có một tia không gian pháp tắc, nếu ngươi học được quả thực rất tốt để ngươi tiến đến cảnh giới cấp cao. Tuy nhiên ngươi cũng có thể loại bỏ vết sẹo để nhận lấy 20.000 điểm năng lượng, rồi dùng nó để mua pháp tắc thích hợp hơn với ngươi. Như ta đã nói, đây chính là phúc lợi ban đầu. Ta hiện tại mới chỉ nắm giữ phần sơ của Tuyết Chi pháp tắc. Tịnh Hương suy nghĩ, cũng vì có pháp tắc này, nó giúp ta đột phá đến hóa thần cảnh, đồng thời quen thuộc hơn nếu chế biến món ăn có thuộc tính lạnh. Ngươi có thể giúp ta đổi lấy hỏa chi pháp tắc không? Điều đó sẽ giúp ta trong nấu món ăn. Tịnh Hương con mắt sáng lên. Ngươi lời nói rất khôn ngoan, nhưng đừng mong ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Tử Văn cười nói, 100.000 điểm năng lượng đổi lấy một loại pháp tắc, đâu phải là ít. Sao có thể vì lời nói của Tịnh Hương mà nhân nhượng cho nàng? Không cho thì thôi, ta sẽ tìm cách đơn giản hơn. Tịnh Hương tức giận. Tinh. Loại bỏ không gian pháp tắc bám trên cơ thể, nhận 20.000 điểm năng lượng. Điểm năng lượng hiện có, 26.800 điểm. Thông báo trong đầu nàng vang lên, vết sẹo trên trán nàng cũng lập tức biến mất không còn dấu vết. Tịnh Hương tìm kiếm bên trong cửa hàng hệ thống. Tinh. Tiêu hao 5.000 điểm năng lượng, kỹ thuật khống lửa tăng lên thuần thục. Tiêu hao 8.000 điểm năng lượng, kỹ thuật khống nhiệt tăng lên thuần thục. Tiêu hao 4.000 điểm năng lượng, kỹ thuật tạo lửa tăng lên thuần thục. Tiêu hao 9.000 điểm năng lượng, tăng cấp bậc lĩnh ngộ lên lục giai. Điểm năng lượng hiện có, 800 điểm năng lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, Tịnh Hương một lúc tiêu hao gần hết số điểm năng lượng nàng có. Nhắm mắt vài phút tiếp nhận thông tin được truyền vào. Đến khi nàng mở mắt ra, bàn tay phải nhẹ nhàng đưa lên, một ngọn lửa xinh đẹp hiện lên từ lòng bàn tay, sau đó theo nàng điều khiển, ngọn lửa bay vào đốt cháy con bò quay khổng lồ bên cạnh. Rắc, rắc. Ngọn lửa sau khi lao vào, bên ngoài con bò có thể không bị làm sao, nhưng bên trong xương của nó, chỉ một chút thời gian ngắn đã hóa thành tro. Tịnh Hương dùng ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài, nhưng lại có thể khống chế nhiệt lượng không gây tổn hại bên ngoài, mà phá hoại bên trong. Ngọn lửa dần dần dập tắt. Tịnh Hương mỉm cười. Hỏa chi pháp tắc, nàng đã lĩnh ngộ thành công. Nếu ký chủ nào cũng làm giống như ngươi, ta đúng là lỗ vốn. Tử Văn thầm than. 6. Đa tạ các vị đạo hữu Len Hạ Ly, vợ tụ ẹ, Ngân Ly, Giao Khoi, Sở Ti Vân Uy Sần Tặng Hoa. Chương 311, phân chia ký chủ chính và phụ. Ẩm. Ẩm. Vị diện Tam Bảo Châu. Phong Vũ Thành. Cao Lãng Yên tính bế quan tu luyện bên trong mật thất. Khí huyết ngưng tụ, cảnh giới hiện tại của hắn đã là linh đan cảnh bắt trọng. Chỉ thấy Cao Lãng xung quanh trạng thái tâm tính bình thản, xung quanh linh khí vận chuyển ôn hòa, giống như đã đạt đến một cảnh giới tĩnh của cơ thể vậy. Vốn đang tu luyện bình thường, Cao Lãng chợt nhíu mày. Khí thế trên người hắn cũng vì tâm trạng hắn mà xảy ra bất ổn. Xung quanh huyết sát chi khí trở nên dày đặc, sát khí âm lãnh bao trùm cả căn phòng. Nhưng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, luồng sát khí này liền bị Cao Lãng khống chế thu hồi lại. Đồng nghĩa với việc hắn không thể tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc nhiệm vụ này phải hoàn thành như thế nào? Cao Lãng nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong đầu nhẹ chuyển, trước mặt hắn hiện lên màn hình hệ thống. Ký chủ, Cao Lãng. Cảnh giới, linh đan cảnh bắt trọng. Điểm năng lượng hiện tại, 83.334 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đang làm mới. Nhiệm vụ chính tuyến 2, trong vòng 3 năm thăng cấp thành viên vòng trong của địa cung. Thời gian còn lại 9 tháng. Nhiệm vụ chính tuyến 3, lựa chọn hướng đi cho bản thân, tà, ma, chính. Chắt lọc tâm ma. Nhiệm vụ phụ tuyến 1. Toàn bộ thông tin của Cao Lãng được hiện lên. Vì không có Tử Văn giúp làm mới nhiệm vụ, lại thêm bản thân hắn hàng ngày đều bế quan. Phần lớn nhiệm vụ của hắn đều dậm chân tại chỗ. Điểm năng lượng của ngươi sao nhiều thế? Thời gian gần đây không có ta ngươi học vị rụt vào hệ thống à? Một giọng nói quen thuộc đã lâu vang lên, khiến Cao Lãng phải giật mình. Gương mặt khẽ run rẩy như có nhiều điều muốn nói, sau cùng chỉ nhẹ thở ra, cười nhạt. Ngươi đi cũng thật lâu rồi đi. Không có cách, ta còn định đi không quay về luôn cơ, đáng tiếc thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Tử Văn cười nhạt, song giọng nói lại chuyển sang nghiêm túc. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Còn là sao nữa, thời gian gần đây tuy ta bế quan không làm gì. Nhưng ngươi đừng quên ta đã có một thế lực riêng là Dòng Binh Công Hội. A, hàng tháng Dòng Binh Công Hội đều đem cho ta một số lượng tài nguyên vô cùng lớn, đều được ta dùng để tích lũy điểm năng lượng. Tích suốt 2 năm thì nhiều như thế này thôi. Cao Lãng thản nhiên đáp. ngươi đúng là có thể nhịn. Tử Văn nhận xét, còn không phải vì để học tập pháp tắc cần tiêu hao 100.000 điểm năng lượng. Cao Lãng tức giận, hắc hắc, muốn học đến pháp tắc đối với ngươi hiện tại là quá sớm. Sao ngươi phải chấp nhất đến như thế chứ? Tử Văn cười bị ổi, có thể pháp tắc đối với ta hiện tại là quá sớm. Nhưng ngươi thử nghĩ xem khi ta có pháp tắc đối phó với đám người cùng cấp bậc mình. Căn bản chỉ là trong một suy nghĩ. Cao Lãng cười lạnh, huống chi chuẩn bị trước cho bản thân trang bị, nước đến chân cứ việc đem thuyền ra khơi thôi. Cũng phải. Tử Văn cười nói, ta xem ngươi có vẻ đang gặp chút khó khăn. Vị trí hiện tại của ngươi, hình như không phải ở Cao gia. Cao Lãng chậm rãi thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói ta rời Cao gia rồi. Chuyện gì xảy ra? Tử Văn giật mình. Dường như thời gian 2 năm hắn rời khỏi vị diện này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cao Cán gây sự với người của Đinh gia tại Phong Vũ Thành, bị bọn hắn bắt giữ lại. Sau đó uy hiếp lấy Tam trưởng lão, ý đồ làm loạn Cao gia từ bên trong. Ta sau khi thấy Cao Cán, liền giống như gặp quỷ, không kiểm soát được bản thân. Cao Lãng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi giải thích. Nên người gây họa rồi. Tử Văn hỏi. Ừm, ta đem cả Đinh gia đều giết sạch, ngay cả Cao Cán và Tam trưởng lão cùng một chỗ giết luôn. Hắn khi đó quá lắm lời. Đến khi tỉnh táo lại, mọi chuyện cũng đã muộn. Cao Lãng thở dài nói. Sau chuyện này người Cao gia đều đối với ta có cái nhìn lạ thường. Ta cũng vì thế liền chủ động từ bỏ gia tộc, nếu không Cao gia gia chủ sẽ bị ảnh hưởng đến quyền uy của mình. Cao Lãng bản thân hắn tại Phong Vũ Thành đã gần như bá chủ một phương. Cao gia gia chủ dù có xử hắn cũng thật không biết xử ra sao. Cao Lãng chủ động rời đi mới là thoải mái nhất cho cả hai bên. Dù sao việc giết người trong gia tộc một cách trắng trợn như vậy. Cái nhìn của bọn hắn đối với Cao Lãng đã không còn là người nhà, mà trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Ngươi vì thế mà trở nên hoang mang sao? Tử Văn cười hỏi. Bản thân Cao Lãng bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng luôn có một vài phút giây, hắn liền lâm vào yếu đuối. Cũng chính là vì sự yếu đuối đó mà vẫn không thể dứt ra, khiến hắn chưa thể bỏ được tâm kết của mình. Ngươi đã lựa chọn con đường của mình, liệu ngươi sẽ hối hận sao? Hối hận có thể làm lại được không? Khi mà con đường chỉ có một đường thẳng. Tử Văn liên tiếp hỏi. Cao Lãng nghe xong như có điều ngộ ra, nhẹ giọng lẩm bẩm. Con đường ta chọn dù đúng hay sai, ta đều sẽ không hối hận, vì đó là con đường do ta lựa chọn. Đó là hướng đi của ta, đó là quyết định của ta, đó là lựa chọn của ta. Ngay từ đầu vốn dĩ không có lựa chọn nào là dễ dàng cả, chỉ có sự cố gắng của ta mới biến nó thành điều đúng đắn. Ha ha. Cao Lãng như hiểu ra, hắn cười lớn. Con đường ta lựa chọn, người bên ngoài sao có thể đi hộ ta? Ta muốn con đường đó đúng, nó chính là đúng, ta muốn con đường đó sai, nó chính là sai. Tất cả chỉ là trong một ý niệm. Ta giết Cao Cán, vì ta muốn giết hắn. Ta rời khỏi Cao gia, vì ta biết điều đó có lợi cho gia tộc. Ta đâu cần kẻ khác hiểu ta, cũng đâu cần phải hối tiếc vì điều đó. Chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được. Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Lựa chọn hướng đi. Tạ. Phần thưởng đang kết toán. Chắt lọc tâm ma thành công, nhận thiên phú mới bảo hộ linh hồn. Bảo hộ bản thân miễn nhiễm khỏi công kích tinh thần một lần, sau khi bị tấn công tinh thần tự động sử dụng, thời gian hồi phục 10 ngày. Không. Tâm ma tuyệt vọng kêu lên. Nó vừa mới sản sinh ý thức, lại thật không nghĩ đến mình sẽ bị xóa bỏ nhanh đến vậy. Vốn ý thức đang bị một vòng xoáy kinh khủng hút vào, tâm ma liền bị một bàn tay vô hình nhẹ kéo ra. Tử Văn nhẹ kéo tâm ma ra lòng bàn tay mình, nhìn hình dạng nó bây giờ thật không khác gì một quả cầu nhỏ màu đỏ sậm chuyển động bên trong đó. Trên tay Tử Văn xuất hiện một cấu trúc hệ thống nhỏ. Nó chính là hệ thống tầm bảo vị diện mà hắn đã sao chép. Chậm rãi nhét hệ thống vào bên trong ý thức của tâm ma. Trong lúc tâm ma còn đang mơ hồ, nó đã bị Tử Văn ném đi. Ầm. Xẹt. Xẹt. Không gian dịch chuyển, tâm ma bị Tử Văn đưa sang một vị diện khác. Hy vọng ngươi có thể tìm được một thân thể thích hợp. Tử Văn nhẹ lẩm bẩm. Đã phát hiện hệ thống này có vấn đề, Tử Văn sao có thể yên tâm mà sử dụng nó? Hắn cũng không cần phí thời gian lựa chọn ký chủ cho hệ thống, trực tiếp lấy ý thức tâm ma của Cao Lãng làm ký chủ, sau đó ném sang vị diện khác. Tự sinh tự diệt. Thứ hắn cần nhất mà Tử Văn còn thiếu hắn đã có được, chính là khả năng lựa chọn đi xuyên vị diện của hệ thống sao chép này. Lần sau hắn không cần mất công tìm từng vị diện ngẫu nhiên như lúc ban đầu, mà có thể tự do chọn vị diện cho nó. Như vị diện ban nãy Tử Văn đã ném tâm ma đi. Trung cấp vị diện, vẫn ma giới. Sau khi tiếp nhận thêm một hệ thống thứ ba, Tử Văn liền gặp phải vấn đề. Hệ điều hành của hắn bị quá tải. Do một mình hắn không thể liên tục xử lý ba hệ thống cùng lúc bằng nhau. Xử lý hai hệ thống đã là hết cỡ. Khi đó Tử Văn bắt buộc phải có sự lựa chọn. Lấy một trong số ký chủ của mình thành máy chủ. Lắp đặt hắn thành trung tâm điều hành xử lý những hệ thống sau. Điều đó sẽ phân ra thành ký chủ chính và ký chủ phụ. Ký chủ chính nếu phân ra, chức năng hệ thống sẽ không có gì thay đổi nhiều. Nếu có thay đổi, hắn liền sẽ giống như mệnh căn của Tử Văn vậy. Ký chủ phụ nếu có vấn đề về sinh mạng, khiến cho hệ thống tiêu hủy theo, Tử Văn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn chỉ việc xây dựng lại hệ thống và tìm ký chủ mới cho nó. Nhưng nếu ký chủ chính gặp vấn đề tương tự, nó sẽ trở thành dây dẫn trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ ký chủ phụ cùng hệ thống của nó, Tử Văn liền sẽ lâm vào suy yếu. Nguy hiểm hơn nếu như gặp vấn đề như vậy mà không xử lý nhanh, hắn thậm chí có thể bị mất hết sạch toàn bộ hệ thống, sẽ chỉ còn một hệ thống phụ duy nhất mà ý thức của hắn di chuyển sang được. Vì vậy, lựa chọn cho mình một ký chủ chính thành trung tâm xử lý dữ liệu là một vấn đề vô cùng quan trọng. Tĩnh Hương đang bị Long tộc kiểm soát,
Tử Văn cũng không hề tin tưởng giao thứ quan trọng đó cho Long tộc bảo quản. Thậm chí hắn còn sẽ bị Long tộc lấy đó làm thứ uy hiếp lại hắn. Vậy nên Tử Văn liền đã lựa chọn Cao Lãng làm ký chủ chính. Sau khi lựa chọn ký chủ chính rồi, hắn liền có thể trực tiếp ở bên trong đầu ký chủ chính, kết nối điều khiển hệ thống của ký chủ phụ dù cho cách xa nhau hàng vị diện mà không cần phải di chuyển sang ký chủ phụ, như lúc hắn di chuyển từ bên Cao Lãng sang bên Tịnh Hưng nữa. Tiện lợi hơn rất nhiều. Đôi khi không gian kết nối xảy ra chút vấn đề, thì hành vi mạng kém và xảy ra lệch là chuyện bình thường. Vì hắn chỉ mới bắt đầu xây dựng, còn cần thời gian thử nghiệm và sửa chữa. Trung cấp vị diện, vẫn ma giới. Tại một vùng đất hoang tàn với bầu trời chỉ có một màu đỏ tươi của máu là ban ngày. Một quả cầu nhỏ sinh mệnh được ném vào bên trong đây. Ảo, ảo, gào. Hàng loạt tiếng gào thét vang lên, những ý thức hỗn loạn cùng điên cuồng của thế giới, những tâm tình bạo ngược cùng giết chóc chui vào bên trong quả cầu, tranh nhau cắn nuốt luồng sinh mệnh. Sau đó tụ hội lại với nhau, được quy luật của thế giới này dung hòa, hình thành nên sinh mệnh. Một đứa trẻ non nớt chỉ hơn một tuổi được sinh ra. Khuôn mặt có vài phần giống Cao Lãng, nhưng khác chính là nó có mái tóc màu trắng xóa. Nhờ có hệ thống bảo hộ, nên tâm ma không bị ý thức xung quanh cắn nuốt, thậm chí còn bị nó cắn nuốt ngược lại hình thành nên sinh mệnh mới. Bây giờ sinh mệnh nhỏ bé này phải sống một mình giết chóc tại nơi chỉ toàn là quái vật này. Chương 312, nhiệm vụ mới. Phong Vũ Thành, mật thất. Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn sử dụng hệ thống quét lấy toàn bộ thông tin xung quanh vị diện. Hắn muốn biết những chuyện bên ngoài đã xảy ra suốt 2 năm qua khi hắn không có mặt tại đây. 2 năm cũng thật đủ để cải biến nhiều chuyện. Tử Văn cười nhạt. Thông tin Tử Văn đang xem, phần lớn đều xảy ra phía Đông Đại Lục. Chuyện bên ngoài đồn thổi nhiều nhất bây giờ chính là Địch Long, tông chủ Linh Hoàng Tông đang trong quá trình độ thiên kiếp để tấn thăng hóa thần cảnh cường giả. Chỉ cần hắn độ thiên kiếp thành công, Linh Hoàng Tông sẽ có thêm một vị hóa thần cảnh nữa. Nhưng điều mọi người bàn luận nhiều hơn chính là chuyện sau đó xảy ra. Theo luật Linh Hoàng Tông, hóa thần cảnh cường giả đều phải đi ra phía sau màn, không được trực tiếp điều hành bên ngoài. Như vậy sau khi Địch Long lui ra sau, vị trí chiếc ghế tông chủ Linh Hoàng Tông sẽ bị để trống. Ai là người sẽ lên thay chiếc ghế này? Là phó tông chủ Đàm Diệu Văn hay là phó tông chủ Vương Hy Phượng? Mới là điều bọn hắn bàn luận hơn cả. Quyết định ai sẽ lên thay nắm quyền Linh Hoàng Tông đều sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới phía Đông Đại Lục và hướng đi của Linh Hoàng Tông trong tương lai. Chuyện thứ hai đang bàn luận chính là về Triệu gia. Trưởng tử thành thái giám, còn trưởng nữ thì mất tích. Tin đồn Triệu Cao, trưởng tử Triệu gia bị thương căn cơ không thể nối dõi đã thành sự thực, hắn ngay sau đó đã bị Triệu gia phế bỏ danh hiệu gia chủ tương lai. Tất cả mọi người đều đang đồn thổi về nhị công tử Triệu gia, Triệu Hoàn. Vì dường như sau chuyện này hắn là người được lợi lớn nhất. Triệu gia một năm trước đã công bố liên hôn giữa nhi tử tông chủ Linh Hoàng Tông, Địch Hạo và Tam tiểu thư, cũng là trưởng nữ Triệu gia, Triệu Cơ. Tin tức vừa công bố được 3 ngày, liền nổi lên một tin tức Triệu Cơ tại Thanh Linh vực biến mất không một dấu vết như cái tát giáng cực mạnh vào cả hai thế lực. Mối quan hệ giữa Linh Hoàng Tông, Triệu gia và Thanh Hoa học viện lập tức trở nên căng thẳng. Vì mọi người đồn thổi rằng chủ nhân Thanh Linh vực, Thanh Hoa học viện là kẻ có hiểm nghi nhất. Bọn hắn không muốn hai thế lực mạnh nhất về thực lực và mạnh nhất về tài lực của phía Đông Đại Lục liên hợp với nhau. Người Triệu gia sau đó đã cử tộc nhân của mình tới Thanh Linh vực cùng với Thanh Hoa học viện hỗ trợ điều tra, nhưng một năm rồi vẫn chưa có tiến triển. Sóng ngầm nghi kỵ giữa các bên càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chuyện thứ ba xảy ra gần đây, loại bỏ hiềm khích nghi kỵ giữa các thế lực. Thanh Hoa học viện vẫn tổ chức lễ thi đấu tấn thăng học viên trung tâm 3 năm một lần như bình thường. Đây có thể là buổi lễ long trọng nhất của Thanh Hoa học viện khi quy tụ đủ các thiếu niên tài tuấn trẻ tuổi, cũng là lễ tốt nghiệp của rất nhiều người. 3 năm trước Cao An An chính là vượt qua mọi người giành được chức giá quân. Tấn thăng từ học viên nội môn lên học viên trung tâm, được một vị trưởng lão coi trọng thu nhận làm đệ tử. Mà năm nay Cao gia cũng có một người góp mặt, chính là Cao Ngọc, biểu tỷ cũ của Cao Lãng. Tử Văn tìm hiểu những thông tin tình báo, ngoài những tin tức này ra, hắn liền tập trung vào những tin tức bí ẩn khác, đáng tiếc là vị diện không hề có biến động kỳ lạ gì xảy ra. Thật kỳ lạ. Tuy bị ta cắt đứt không gian kết nối giữa hai vị diện, nhưng hắn nếu chủ động tìm kiếm cũng có thể đi đường vòng a. Tử Văn lẩm bẩm suy nghĩ. Trong suy nghĩ, Tử Văn tưởng rằng lão già canh cổng vị diện cao cấp Tử Tinh Đại Lục kia có thể đi đường vòng sang trung cấp vị diện, sau đó lại đi xuống hạ cấp vị diện này. Hoặc nếu hắn không tới, cũng có thể cử thuộc hạ mình tới thay. Một khi bọn hắn giáng lâm xuống tìm kiếm nơi này, chắc chắn vị diện sẽ xảy ra chuyện bí ẩn nào đó. Nhưng lần này lại không có biến động lớn gì xảy ra, giống như không ai thèm quan tâm chuyện này vậy. Tử Văn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn chưa xuất hiện, không có nghĩa là bọn hắn không theo dõi vị diện này. Rất có thể chính là đang chờ đợi Tử Văn loại bỏ phòng bị chủ động nhảy ra trước. Ngón tay hắn di chuyển trên màn hình, Cao Lãng đang tu luyện nhận được thông báo nhiệm vụ mới. Tinh. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Truy tìm Triệu Cơ. Triệu gia đối với Triệu Cơ mất tích đã dần mất kiên nhẫn, rất có thể sẽ sử dụng biện pháp mạnh tay, khiến cho hai phe thế lực Triệu gia và Thanh Hoa học viện khai chiến. Giúp đỡ Triệu gia tìm được Triệu Cơ, ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này. Phần thưởng: 5000 điểm năng lượng, một món vật phẩm địa giai, Vô Tự Quan Ấn. Vô Tự Quan Ấn, không rõ lai lịch. Có khả năng tích trữ linh khí bên trong, khi linh khí đầy đủ có thể kích hoạt tạo thành một đòn sát thương diện rộng bằng một kích toàn lực nguyên anh cảnh nhất trọng. Có được nhiệm vụ mới, Cao Lãng chỉ nở nụ cười nhạt, trải trước mặt mình một tờ giấy, sau đó dùng bút phán quan viết trên đó. Khoảng thời gian này đã đủ khiến cho Cao Lãng vô cùng thân thuộc với bút phán quan, có thể kiểm soát nó dễ dàng như một phần của cơ thể. Nhìn bút phán quan bây giờ nếu không kích hoạt khả năng chiến đấu, vậy trừ hình dạng tinh xảo ra,
sẽ không khác bút lông bình thường là bao. Viết xong, hắn chậm rãi cuộn tờ giấy lại, đưa vào trong ống trúc. Cầm trên tay bình tĩnh đi ra bên ngoài mật thất. Cao Lãng từ bên trong mật thất ra bên ngoài căn phòng, rẽ qua vài cái hành lang, liền nhìn thấy dòng người đi tấp nập. Nơi đây chính là một căn phòng nhỏ của Triệu gia phòng đấu giá. Sau khi rời khỏi Cao gia, Cao Lãng thời gian gần đây cùng với Xuân Hoa đều sống tại nơi này. Hắn rẽ qua vài hành lang nữa, đi vào một góc đường chỉ có người bên trong mới được phép đi qua, chậm rãi mở cửa tiến vào một căn phòng khách. Bên trong căn phòng ngồi lấy 4 nam 2 nữ. Nam có Nhưng Ngạ, Trần Dần, một tên nam tử trẻ tuổi cùng một lão già nguyên anh cảnh hộ vệ. Nữ có Triệu Nhã và Xuân Hoa. Ngay khi hắn vừa mới đi vào bên trong, mọi người vốn đang nói chuyện đều lâm vào im lặng, mọi con mắt đều tập trung nhìn vào hắn. Xuân Hoa đang ngồi lập tức đứng lên tiến đến phía Cao Lãng. Cao Lãng con mắt đảo quanh phòng, đặt ống trúc vào tay Xuân Hoa, nhẹ giọng: "Đem cái này đưa cho cựu công tử, bảo hắn đây là tuyên ngôn dòng bình công hội." "Phải, công tử." Xuân Hoa gật đầu nói, nghiêm túc đi ra bên ngoài. 2 năm qua đi, nàng từ một thiếu nữ non nớt cơ thể đã có vài phần chỗ mã, lộ ra thanh xuân thuần khiết. Thực lực của nàng là linh khiếu cảnh tứ trọng. 2 năm từ linh khiếu cảnh nhất trọng tiến đến tứ trọng, trong mắt Cao Lãng đã là rất nhanh. Linh khiếu cảnh quan trọng nhất là đặt vững căn cơ tu luyện, vậy nên Cao Lãng không hề cho nàng sử dụng những loại linh dược đẩy nhanh tiến độ, mà sử dụng những loại linh dược bồi dưỡng xương cốt, khí huyết. Tuy mới là linh khiếu cảnh tứ trọng, nhưng vượt cấp giết địch linh khiếu cảnh lục trọng cũng không là vấn đề. Cao Lãng khẽ gật đầu với mọi người coi như chào hỏi, bình thản ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà nóng. Cao Lãng công tử không còn tiếp tục bế quan tu luyện nữa, xem ra ngươi cuối cùng cũng chịu đồng ý giúp ta sao? Tên nam tử trẻ tuổi hỏi, hắn một thân xa xỉ phẩm vô cùng quý khí, bội kiếm tinh xảo luôn đi bên người. Ngũ công tử. Cao Lãng hớp một chén trà, cười nhẹ nói ngươi bản thân có thể tự đi tìm nhị tỷ của mình, việc gì cứ phải luôn quấy rầy ta chứ? Tên nam tử trẻ tuổi đó chính là Ngũ công tử Triệu gia mà lần trước Cao Lãng từng gặp qua một lần. Mẫu thân hắn là người Tiên Kiếm Tông, lão già nguyên anh cảnh ngồi bên cạnh, chính là người của tông môn đó. Còn không phải vì mối quan hệ giữa công tử và nhị tỷ của ta. Ngũ công tử đáp lại, ai cũng biết nhị tỷ ta mất tích tại Thanh Linh vực, nhưng một năm trước khi mất tích, nàng từng cho người Triệu gia tại Thanh Linh vực tiến đến hỗ trợ ngươi giải quyết ra rối. Suốt khoảng thời gian đó, ngươi chẳng lẽ không gặp mặt nàng một lần để cảm tạ sao? Suy đoán của công tử không sai, nhưng ta phải thành thực mà nói, ta sau đó không hề đi gặp mặt nàng mà ở suốt tại nơi này, mà nàng cũng không hề tới đây gặp ta. Cao Lãng nhún vai. Cao Lãng công tử, ngươi không thể chối bỏ trách nhiệm được như thế đi. Ta biết ngươi đối với Linh Hoàng Tông có khúc mắc, nhưng ngươi cũng không thể vì thế khiến cho mối quan hệ giữa hai bên đi xuống đi. Ngũ công tử gấp rút nói. Hừ, ta thậm chí có nghi ngờ ngươi dính líu vào chuyện này, vì dù sao ngươi cũng sẽ là người được lợi mà. Lão già Nguyên Anh cảnh hừ lạnh. Không ổn. Ngũ công tử biến sắc. Sau khi Triệu Cơ mất tích, hắn liền được Triệu gia cử tới đây kêu gọi Cao Lãng hỗ trợ tìm kiếm nàng. Đáng tiếc Cao Lãng luôn lấy lý do tìm cách từ chối tránh mặt, gặp cũng chỉ đôi ba câu, kéo dài đến tận bây giờ. Cao Lãng thân phận nghĩa tử nhị trưởng lão Triệu gia, trên lệch với hắn không nhiều khiến Ngũ công tử không thể làm gì được. Xem ra là lão già Nguyên Anh cảnh theo chân Ngũ công tử mất mặt bám chân Cao Lãng lâu như vậy đã khiến hắn mất kiên nhẫn, đã không nhịn được nữa lần đầu nói ra. Quả nhiên lão già vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, sát khí nhàn nhạt lôi ra. Nếu lấy thân phận Triệu gia, ngươi cùng ta ngang hàng, ta không có nghĩa vụ phải hỗ trợ ngươi. Cao Lãng đối với Ngũ công tử trầm giọng. Nếu lấy thân phận Tiên Kiếm Tông, đừng tưởng ta sẽ sợ Nguyên Anh cảnh cường giả, dù sao thì ta cũng chưa từng đánh qua. Ta biết mục đích của ngươi, đừng để ta phải nói ra. Khẽ xoay người, Cao Lãng đứng dậy rời đi. Một bên căn phòng vẫn lâm vào im lặng, lão già Nguyên Anh cảnh tức đến đỏ bừng cả mặt mà không dám bộc lộ ra. Triệu Nhã và Nhâm Ngạn túi đầu giả bộ không nghe thấy gì, một bên Trần Dần nhịn cười xem kịch vui, khẽ thi lễ chào hỏi liền cáo lui khỏi căn phòng. Dòng binh công hội, tổng bộ. Triệu Vân nay cũng đã là thiếu niên trẻ tuổi, hắn phục vụ quản lý bộ mặt bên ngoài của dòng binh công hội. Phần lớn công việc đều có Vân Hy phía sau sắp xếp. Chớp, một con chim màu xanh dáng người nhỏ nhắn đậu trên vai hắn. Đây là loài yến phi điểu, một loại chim có tốc độ bay rất nhanh dùng để truyền tin tức. Nhẹ vuốt lông chim, Triệu Vân móc ra ống trúc, nhìn vào nội dung bên trong. Khái niệm tư tưởng, định tất cả. 6. Đa tạ đạo hữu vợ tù ẹ tặng quà. Lúc trước đầu chuyện mình có dùng từ trưởng môn lẫn lộn thay tông chủ, bây giờ chỉ dùng duy nhất một từ tông chủ thay cho người đứng đầu một tông thôi. Chương 313, Cao Lãng may mắn. Thanh Linh vực. Thanh Hoa học viện. Nô Đồng lão sư cùng với hai tên học viên của Thanh Hoa học viện phụ trách đón tiếp Ngũ công tử Triệu gia. Nghe tin bọn hắn sắp đến đã tới chờ đón trước cửa học viện. Không bao lâu sau, hai bóng người một già một trẻ tiến đến, Ngũ công tử mày kiếm mắt sáng, bội kiếm bên hông, bộ dạng vô cùng nhã nhặn. Lão già bên cạnh trang phục sáng màu, tuy cùng là kiếm tu, nhưng về khí chất đã kém hơn một bậc. Tuy thế lão già này Ngô Đồng không dám có chút khinh thị, vì hắn là một vị nguyên anh cảnh cường giả. Đích thân một vị lão sư của Thanh Hoa học viện đi ra đón tiếp, tại hạ quả thực vô cùng vinh hạnh. Ngũ công tử mỉm cười chắp tay. Ngũ công tử khách khí, Thanh Hoa học viện vì cuộc thi đấu mà gần đây bận rộn, nếu không người đón tiếp ngươi phải có thân phận lớn hơn ta mới phải. Chuyện này mong công tử đừng chấp nhận. Ngô Đồng chắp tay chào hỏi lại, lễ tiết đầy đủ. Hiện nay Thanh Hoa học viện và Triệu gia mối quan hệ càng ngày càng xấu, vậy nên tránh cho phát sinh xung đột không cần thiết là điều nên làm. Hai bên khách sáo vui vẻ nói vài câu, liền cùng nhau tiếp vào bên trong học viện. Đi được một đoạn đường,
liền gặp Cao Lãng đang ngồi uống trà nhạt trên một chiếc bàn đá ngoài sân. Cao Lãng trên tay cầm chén trà, mỉm cười thú vị gật đầu với bọn hắn coi như chào hỏi. Bên cạnh hắn, còn ngồi lấy Trần Dần và Xuân Hoa thị nữ đứng bên cạnh.
Hừ.
Vừa nhìn thấy Cao Lãng, lão giả khẽ hừ lạnh, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ khó chịu. Cao Lãng công tử, ngươi nói không đi đến đây, sau đó lại đi trước bọn ta một bước, có phải nên cho một lời giải thích? Bên cạnh Ngũ công tử khẽ cười khổ, chắp tay chào hỏi nói. Sau chuyện vài hôm trước Cao Lãng cho Ngũ công tử sắc mặt lạnh liền bỏ đi, hắn liền dẫn người đi trước tiến đến Thanh Hoa học viện, ngay cả một câu cũng không nói. Nếu không phải Ngũ công tử không cam lòng tiếp tục quay lại phòng đấu giá Triệu gia tìm hắn, nghe được Triệu Nhã giải thích, vẫn còn mơ hồ nghĩ mình không bị Cao Lãng cho leo cây đâu. Bị dính một hố thế này, Ngũ công tử dù tốt tính thế nào cũng có lúc không nhịn được. Ngươi có thể hiểu lầm ta. Ta chỉ đến để xem Thanh Hoa học viện tổ chức thi đấu, không phải đến hỗ trợ ngươi tìm người. Cao Lãng đặt chén trà xuống, đứng dậy đáp. Ai chẳng biết ngươi đã rời khỏi gia tộc, bây giờ lại tỏ vẻ nhớ thương, mặc kệ người mình hỗ trợ người ngoài sao? Lão già hộ vệ Ngũ công tử tỏ vẻ trầm trọng. Hắn nói câu này ra, vừa châm chọc Cao Lãng rời khỏi Cao gia, lại châm chọc hắn tại Triệu gia. Ngươi nói sao cũng được. Cao Lãng mỉm cười nói, liếc nhìn Ngô Đồng ngượng ngùng bên cạnh, lại liếc nhìn Ngũ công tử. Ngũ công tử chạy đến đây chẳng phải vì sợ ca ca mình sẽ hại đến ngươi sao? Ngươi nói bậy, nhị ca đối xử với ta rất tốt, sao có thể hại ta? Ngũ công tử chợt tức giận quát. Ta còn chưa nói là ai nha. Cao Lãng cười nhạt. Ngũ công tử cầm chặt cây kiếm trên tay, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn lần này thật muốn rút kiếm chém Cao Lãng, tuy nhiên hắn lại biết mình căn bản đánh không lại. Cho dù để lão già bên cạnh ra tay, với thân phận mẫn cảm của Cao Lãng, để hắn chạy được, sau này sẽ vô cùng phiền phức. Hai vị, đây là Thanh Hoa học viện, xin hãy bình tĩnh mà giải quyết. Cuộc thi đấu đã sớm bắt đầu rồi, chúng ta có thể không còn nhiều thời gian. Nô Đồng bất đắc dĩ xoa mồ hôi, vội can ngăn nói. Ngươi có thể ra tay, nhưng ta sẽ cho Thanh Hoa học viện một bộ mặt. Cao Lãng mỉm cười từ chối trên nói. Công tử. Lão già bên cạnh khẽ can ngăn. Tuy hắn mặc dù rất bất mãn với Cao Lãng, nhưng hắn biết hiện tại không phải thời gian thích hợp. Nếu đánh nhau tại đây, Thanh Hoa học viện có thể lấy cớ để làm khó bọn hắn. Phải. Hai vị, dĩ hòa vi quý, chúng ta mau vào thôi. Nô Đồng vội cười hối thúc. Hai bên đều im lặng nhìn nhau, sau đó liền đi phía sau lưng Nô Đồng, tuy nhiên lại giữ khoảng cách nhất định. Nô Đồng chỉ đành cười trừ cho qua chuyện, nhanh chóng dẫn người đến sân thi đấu. Tâm trạng trong lòng hắn vô cùng ngại ngùng, nếu không phải hắn phụ trách khu vực Phong Vũ Thành, không ai chịu đi thay hắn. Hắn quả thực không dám đi đón tiếp một chút nào. Đặc biệt là thấp thỏm với Cao Lãng, khi mà năm xưa hắn cậy thân phận và thực lực của mình khiến Cao Lãng bị mất mặt. Hắn rất sợ Cao Lãng sau này sẽ trả thù. Nhưng hắn không biết, Cao Lãng bây giờ đã sớm chẳng quan tâm. Sân thi đấu của Thanh Hoa học viện được xây dựng ở khu vực phía đông học viện. Nơi này là khu vực chiến đấu của ngoại môn, diện tích rộng rãi đủ chứa hàng triệu người. Tầm nhìn thoáng đãng, mới chỉ đặt chân bên ngoài thôi, Cao Lãng đã nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong, số lượng người phải nói là vô cùng đông đúc. Ngoài người Thanh Hoa học viện có thể xem thi đấu ra, còn có những người bên ngoài sẽ được phép đi vào xem mà không bị học viện ngăn cản. Tuy nhiên, bọn hắn đều có một thân phận nhất định, không phải thiên tài thế lực, cũng là tông chủ của một tông. Thực lực thấp nhất cũng phải là linh đan cảnh trở lên. Ngoại lệ có rất ít, ví dụ như Xuân Hoa, nàng được Cao Lãng cho đi ké. Đám người bọn hắn được sắp xếp một khu vực riêng biệt trên đài cao, nơi đó đã sắp đặt sẵn ghế ngồi. Khác biệt hoàn toàn với khu vực người xem đông đúc mà còn không có ghế ngồi bên dưới. Tất nhiên, một vị trí như vậy cũng sẽ vô cùng khiến nhiều người chú ý khi có người ngồi vào. Tất cả bọn hắn đều sẽ bàn tán thân phận của kẻ bên trên. Kia chính là Ngũ công tử Triệu gia, Triệu gia và Thanh Hoa học viện mối quan hệ như vậy. Lần này xuất hiện ở đây thật không biết là tốt hay xấu. Sao hắn lại ở đây? Tên kia chính là Cao Lãng, kẻ bị Linh Hoàng Tông truy nã. 2 năm trước thực lực chưa đến Nguyên Anh cảnh đã có thể đánh ngang tay với Nguyên Anh cảnh. Nếu không phải tông chủ Linh Hoàng Tông bất ngờ độ thiên kiếp tiến giai hóa thần cảnh, Linh Hoàng Tông sẽ không để cho qua mối nhục này đâu. Chuyện đó ta biết, là Linh Hoàng Tông sắp xếp cả Nguyên Anh cảnh chuẩn bị rời tông truy bắt hắn. Ai ngờ vì tông chủ độ kiếp mà phải bỏ qua. Toàn tông giới nghiêm, chạy được nửa đường còn phải quay về. Hắn cũng thật may. Còn không phải là trận pháp không gian bất ngờ bị phá hoại nên không thể đi nhanh được mà phải chạy bộ, xem ra có kẻ trong bóng tối đang hỗ trợ hắn. Kẻ này thật không đơn giản. Có khi nào là do Triệu gia làm? Vậy ra hắn là Cao Lãng. Cao Lãng ngồi trên ghế quét mắt xuống đài, vị trí khu vực này quả thật đắc địa. Tầm nhìn không hề bị ngăn cản, còn có thể dễ dàng quan sát bên dưới, duy trì khoảng cách chỗ thi đấu có hơi xa. Nhưng với ánh mắt của hắn lại không phải vấn đề gì. Cao Lãng công tử, chỗ ngồi của ngươi không phải ở đây, mời theo ta đến vị trí ngồi tốt hơn. Bất ngờ một tên học viên nội môn tiến đến chỗ Cao Lãng, nhỏ giọng nói. Cao Lãng ánh mắt có vẻ hơi bất ngờ, tuy nhiên vẫn là đứng dậy đi theo chân tên học viên nội môn ấy tiến đến vị trí thoải mái hơn. Ngũ công tử sắc mặt lập tức đen lại. Cao Lãng vừa mới nghe tên học viên kia nói liền không chút do dự đứng lên, đây chẳng phải tỏ ý không muốn ngồi gần hắn, ghét bỏ hắn sao? Nếu Cao Lãng nghe được, hắn chắc chắn sẽ vui vẻ gật đầu, đúng là như vậy đấy. Mau nhìn, hắn rời chỗ ngồi rồi. Phía khán giả bên dưới lập tức bàn tán xôn xao. Không chỉ người bên ngoài, mà ngay cả học viên ngoại môn hay nội môn bên dưới đều không hiểu gì. Hắn đi về vị trí bên đó, chẳng phải là khu vực học viên trung tâm sao? Học viên trung tâm, có thể coi là học viên ưu tú nhất của Thanh Hoa học viện. Thực lực tối thiểu của học viên phải là cảnh giới linh đăng cảnh, ngang với các vị lao sư ngoại môn Thanh Hoa học viện. Hơn thế nữa, bọn hắn còn phải trải qua cuộc thi đấu khắc nghiệt 3 năm một lần, chỉ 10 người đứng đầu mới được thông qua. Những kẻ này, tương lai chắc chắn sẽ được học viện giữ lại trở thành lao sư của Thanh Hoa học viện. Còn nếu rời học viện, cũng là cường giả một phương, mối quan hệ với học viện không hề kém. Cao Lãng theo chân tên học viên nội môn đó đến một chỗ ngồi khác. Vị trí này còn gần hơn khu vực thi đấu, nhưng tầm nhìn vẫn vô cùng thoải mái. Không ai khác kẻ đầu têu dẫn hắn đến nơi này, một khu vực xung quanh chỉ toàn là nữ nhân. Cầm đầu đám nữ nhân đó, Cao An An. An An, đã lâu không gặp. Cao Lãng nở nụ cười ôn hòa. Phải. Đã lâu không gặp, biểu ca. Cao An An cười đáp lại. Nàng biết trong mắt nàng, vẫn là nụ cười này, tuy nhiên đã không còn tình cảm như xưa nữa. Thứ tình cảm bây giờ, chỉ là tình cảm tình thân bao năm không gặp mà thôi. Lão đại. Mau giới thiệu cho đám tỷ muội vị soái ca này nào, lần đầu tiên đám tỷ muội thấy ngươi chủ động mời gặp một người đấy. Một tên thiếu nữ hoạt bát bên cạnh chợt bám lấy tay Cao An An, cười đùa nói. Còn quay sang mỉm cười đánh mắt với Cao Lãng. Phải đấy. Phải đấy. Đám tỷ muội bên dưới reo hò theo. Ánh mắt trực tiếp nhìn sang Cao Lãng, căn bản không có chút xíu ngại ngùng nào. Vô cùng trực tiếp tỏ vẻ ta muốn ăn ngươi. Nhìn sang thiếu nữ hoạt bát, Cao Lãng hơi lộ vẻ kinh ngạc liền biến mất. Nhanh chóng tỏ vẻ lần đầu gặp mặt không quen biết với nàng. Thiếu nữ này chính là người của địa cung mà năm xưa Cao Lãng từng gặp mặt một lần. Nếu hắn nhớ không lầm, nàng tên Viêm Ấu Lăng. Được rồi, hắn là biểu ca của ta, các ngươi ai muốn làm thì ta, vậy phải xem qua mặt ta trước đã. Cao An An giận quát nói. Tuy là thế, nhưng cũng chỉ giả bộ mà thôi. Xem ra tính cách của nàng đối với mọi người xung quanh này là rất tốt. Nhìn bộ dạng Ấu Lăng, nàng có vẻ không nhớ đến hắn. Thật không biết là thật hay là giả bộ đây. Chương 314, Cao An An bộ mặt khác. Cao Lãng được sắp xếp một vị trí ngồi bên trái Cao An An. Bên phải còn lại của nàng chính là vị trí của Viêm Ấu Lăng. So với Cao Lãng, Xuân Hoa còn được chào đón hơn cả. Nàng liền bị một nữ học viên trung tâm ôm vào trong ngực, ngồi ngay sát cạnh nàng, xung quanh còn có rất nhiều nữ học viên khác. Chỉ có Trần Dần là thảm nhất, khi bị sắp xếp ngồi riêng biệt một mình. Nếu hắn không phải đi cùng Cao Lãng, có lẽ đã sớm bị đuổi ra. Tất cả học viên trung tâm xung quanh Trần Dần đều nhìn hắn với khuôn mặt cảnh giác, vì hắn là người của Bát Quái Môn. Bát Quái Môn là môn phái bí ẩn nhất. Hoàng triều hơn 800 năm trước bị hủy diệt không rõ lý do. Ngay cả dấu vết của hoàng triều đến nguyên nhân xảy ra đều không ai biết. Nếu có kẻ nào biết rõ, thiên hạ đồn rằng cũng chỉ có Bát Quái Môn chạy trốn trước một bước biết nguyên nhân mà thôi. Vì bọn hắn rời khỏi hoàng triều 10 năm thì đại địa bị hủy diệt, đại lục chia cắt thành 3 phần rời xa nhau. Át hẳn là Bát Quái Môn khi đó đã nhìn ra điều gì đó, bọn hắn mới sớm rời đi trước như vậy. Tuy nhiên Bát Quái Môn lại ẩn giật sau lưng Triệu gia không hề có ý định tiết lộ thông tin này. Các đời tông chủ sau của Bát Quái Môn cũng đều như vậy, cho tới tận bây giờ. Bát Quái Môn rất ít khi xuất hiện, vì mỗi khi bọn hắn xuất hiện đều sẽ chỉ xuất hiện khi bói được có điều gì đó xảy ra. Vì vậy mỗi người Bát Quái Môn đều được coi rằng đi đến chỗ nào thì thai hương chỗ ấy. Đến khi bọn hắn ẩn nút bên trong Triệu gia mới được coi là thiên hạ an toàn. Chỉ có Bát Quái Môn chủ động tiếp xúc người khác, chứ không có chuyện người khác chủ động tiếp xúc Bát Quái Môn. Cao Lãng ánh mắt nhàm chán nhìn những người đang thi đấu bên dưới, hắn đồng thời cũng nhìn thấy Cao Ngọc. Nàng đang thi đấu với một tên nam tử cùng cảnh giới linh đan cảnh nhất trọng. Xét về ưu thế chiến đấu, Cao Ngọc đang có vẻ chiếm thế thượng phong. Cuộc thi đấu này được sắp xếp như thế nào? Cao Lãng hỏi. Năm nay học viện có 28 học viên đạt cảnh giới linh đăng cảnh, học viện sẽ tổ chức thi đấu loại dần ra, đến khi còn 10 người thì sẽ được thăng cấp thành học viên trung tâm. Cao An An cười nói, ngoài trở thành học viên trung tâm ra, bọn hắn cũng nhận được phần thưởng riêng của học viện đưa cho tùy theo cấp bậc. Khi đó những học viên không thành công có thể chờ đợi năm sau hoặc tốt nghiệp học viện. Đạt đến cảnh giới linh đăng cảnh đã có thể coi là tốt nghiệp khỏi học viện, nhưng rất ít người rời đi, vì rời đi thì sẽ không còn nhận được tài nguyên từ học viện. Đến khi quá 30 tuổi, nếu còn chưa thể trở thành học viên trung tâm thì sẽ bị cưỡng ép rời khỏi học viện. Viêm Ấu Lăng ngồi bên nghe chen vào giải thích. Cao Ngọc biểu tỷ chỉ còn 3 tháng nữa là tròn 30, đây là cơ hội cuối của nàng, nếu nàng không thể thành công, vậy chỉ còn có thể tốt nghiệp khỏi học viện. Cao An An hơi liếc nhìn Viêm Ấu Lăng, thu hồi tầm mắt nói tiếp. Cao Lãng đầu gật nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cao Ngọc thi đấu. Thời gian bọn hắn nói chuyện không bao lâu sau, Cao Ngọc một đòn chiếm thế thượng phong, ép đối thủ thở không ra hơi, một kích sau liền đánh hắn ra đài. Cao Ngọc gương mặt nở một nụ cười vui vẻ nhìn bên dưới đài, Cao Lãng đánh mắt nhìn theo liền nhìn thấy Cao Tiếu Thiên đứng dưới cổ vũ. Cao Ngọc sau đó liền quay lên nhìn Cao An An, ánh mắt của nàng với Cao Lãng bất giác chạm nhau, nụ cười chợt trống rông biến mất. Thu hồi ánh mắt, Cao Ngọc bình thản bước xuống đài chờ đợi trận đánh thứ hai. Cao Lãng trong lòng im lặng thở dài một hơi. Tỷ tỷ, hắn. Cao Tiếu Thiên tất nhiên phát hiện vẻ khác thường của Cao Ngọc, cũng nhìn thấy Cao Lãng trên khán đài, bất giác hô. Đừng nói gì cả. Trận đánh thứ hai không còn dễ dàng như này nữa đâu. Cao Ngọc chuyển chủ đề. Phải. Vì cuộc thi 3 năm một lần, có rất nhiều người đột phá từ 2 năm trước tích lũy đến bây giờ. Phần thắng tiếp theo của biểu tỷ người không nhiều. Viêm Ấu Lăng nói với An An. Còn có chuyện này sao? Cao Lãng kinh ngạc. Phải. Trong 28 người có tới 8 người là linh đan cảnh nhị trọng trở lên. Cao Ngọc biểu tỷ mới chỉ là linh đan cảnh nhất trọng. Cơ hội của tỷ ấy chỉ có 2 thứ hạng sau. Cao An An nhẹ giọng. Quả nhiên không bao lâu sau tổ chức trận đấu lần thứ 2, đối thủ của Cao Ngọc thay đổi, là một tên nữ tử linh đan cảnh nhị trọng. Hai bên giao thủ tầm 30 chiêu, Cao Ngọc liền không chịu nổi mà nhận thua cuộc. Trên vai trái nàng còn có vết thương nặng, khiến cho linh khí vận chuyển chậm chạp, tốc độ cũng ảnh hưởng ít nhiều. Cao An An bất giác nhíu mày, nàng nhìn nữ đối thủ của Cao Ngọc, sau đó lại nhìn lên góc bên kia khán đài. Vị trí đó ngồi lấy hơn 10 tên học viên trung tâm, ngồi thứ hai bên trái là một tên nữ tử, khẽ nhìn Cao An An với vẻ khiêu khích. Đây chắc chắn là cố ý, con à đó. Viêm Ấu Lăng bất giác quát lạnh. Cao Lãng hơi hít mắt, đám bên kia có lẽ là đối thủ của đám Cao An An tại học viên trung tâm. Xem ra là Cao Ngọc bị lôi vào cuộc tranh đấu ngầm này. Cao An An hơi vây tay, một tên nữ học viên trung tâm phía sau cẩn thận tiến sát nàng. Tìm đối thủ tiếp theo của nàng ta, bảo kẻ đó không cần nương tay, phế nàng đi. Có ta phía sau gánh. Cao An An trầm giọng. Như vậy hợp lệ sao? Cao Lãng nhẹ hỏi. Chỉ cần không phải đích thân nhúng tay vào, các vị lao sư cho dù có phát hiện, vậy phải xem bọn hắn dám nhúng tay xử phạt hay không. Cao An An nhẹ giọng nói. Có phế nàng cũng vô dụng, đây rõ ràng là một quân cờ. Viêm Ấu Lăng nói. Vậy cũng phải phế, còn chưa vào học viên trung tâm đã gây hấn như vậy. Nàng nếu còn sống mà vào, ta cũng khiến nàng phải biết đến địa vị của ta. Cao An An trầm giọng. Bộ dạng Cao An An bây giờ, dường như hoàn toàn cải biến thành một người khác hoàn toàn. Không còn dáng vẻ dễ thương hiểu điệu, dáng vẻ xinh tươi. Thay vào đó là khí chất cứng rắn nghiêm khắc của kẻ dẫn đầu. Để trở thành một trong những người lãnh đạo của học viên trung tâm, Cao An An gần như phải loại bỏ đi một hình ảnh khác của mình. Cao An An trầm mặc túi đầu, che đi vẻ mặt của mình. Cao Lãng ca ca, xin lỗi. Để ngươi phải nhìn khuôn mặt xấu xí này. Dù cho có như thế, biểu muội của ta vẫn là Cao An An. Không có gì thay đổi đúng không? Cao Lãng cười nhạt. Biểu muội. Cao An An lẩm bẩm nhỏ hai từ này chỉ có mình nàng nghe thấy. Tuy biết Cao Lãng đang an ủi, nhưng câu nói không khác gì vết dao đâm trong lòng tổn thương của nàng. Cao An An chậm rãi ngẩng đầu, chỉnh lý lại mái tóc, cười vui vẻ phải. Viêm Ấu Lăng nhìn lấy hình ảnh này, chỉ thấy trong lòng hơi trống rỗng, nàng như thiếu đi một cái gì đó. Sau trận đấu thứ hai, bảy người đứng đầu đã được tìm ra. Bảy người bại trận phải đấu với nhau một lần nữa tìm ra ba vị trí còn lại. Vì bị thương ở bả vai, Cao Ngọc trận đấu vòng 3 không đánh được đối thủ, cũng mất đi tư cách trở thành học viên trung tâm của học viện. Nàng vẻ mặt hơi thất thần, gương mặt buồn bã. Kéo lấy cơ thể thương tích của mình vào trong hậu trường, hàm răng nghiến chặt không cho giọt nước mắt trên khuôn mặt lộ ra. Sang trận đấu của bảy người thắng cuộc vòng 2, nữ tử đối chiến với Cao Ngọc lúc trước quả nhiên bị đối thủ của mình phế đi một cánh tay phải, khiến cho sân đấu ồn ào không dứt, phải tạm hoãn một thời gian ngắn. Trọng tài cuộc thi đấu lúc ấy vẻ mặt thì vô cùng khó coi, khi mà hắn không thể kịp thời ngăn cản thảm kịch xảy ra. Phế một tay vẫn còn có thể vào học viên trung tâm. Ngươi yên tâm, đây chỉ là lợi tức ban đầu thôi. Cao An An vẫn còn chưa hạ giận, lẩm bẩm nói. Cao Lãng nhìn sang bên kia, thấy đám học viên trung tâm ấy vẻ mặt thản nhiên, chắc hẳn bọn hắn biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, nên căn bản không hề kinh ngạc chút nào. Đến gần xế chiều, cuộc thi đấu của học viên Thanh Hoa học viện mới triệt để kết thúc. Kẻ chiến thắng là một tên linh đan cảnh tam trọng, hắn cũng là kẻ có cảnh giới cao nhất, nên dường như ai cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Đám đông dần dần tản đi, những tưởng rằng cuộc thi đấu sẽ cứ như vậy mà kết thúc, thì đột nhiên có hai người từ bên trên khán đài lao xuống sàn đấu trung tâm. Xôn xao, đám đông ồn ào lập tức trở nên náo nhiệt trở lại. Bọn hắn đều nhận ra hai người bên trên sàn đấu. Một người là học viên trung tâm của Thanh Hoa học viện, Quách Kha. Người kia không ai khác chính là Ngũ công tử Triệu gia, Triệu Kính. Quách Kha thân phận không đơn giản, hắn là đệ tử mới nhận 3 năm trước của Phó viện trưởng Thanh Hoa học viện. Quách Kha thực lực như thế nào? Cao Lãng chợt hỏi. 3 năm trước hắn giành giải nhất, An An giành giải nhì, ngươi nghĩ hắn thực lực như thế nào? Viêm Ấu Lăng cười hỏi lại. Cao Lãng quay sang nhìn An An. Bây giờ nếu giao thủ, ta chắc chắn sẽ đánh thắng hắn. Cao An An nói. Đây không phải kiêu ngạo, đây là sự tự tin của nàng. Quách Kha năm đó là linh đan cảnh nhị trọng, có thể vượt cấp đánh bại 2 linh đan cảnh tam trọng. Ta năm đó mới chỉ linh đan cảnh nhất trọng. Cao An An nhẹ giọng nói. Còn bây giờ, cả ta và hắn đều là linh đan cảnh tam trọng. Cao Lãng quay sang nhìn xuống dưới sân đấu, Triệu Kính là linh đan cảnh nhị trọng, xem ra khởi đầu đã dưới Quách Kha một bước. Xin phép các vị, trên khán đài ta và Ngũ công tử đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên Ngũ công tử nổi hứng muốn cùng ta so đấu. Ta vì không muốn mất lòng hắn, nếu đã xin phép các vị lao sư đồng ý chuyện này, vậy nên đành phải mượn tạm sàn đấu một thời gian vậy. Quách Kha chắp tay đối với mọi người xung quanh cười giải thích. Lời hắn nói là vậy, nhưng bên trên khán đài ban nay chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có hai bên bọn hắn biết. Chương 315, nhị đệ tử viện trưởng Thanh Hoa học viện. Một vị lão sư nội môn nguyên anh cảnh cường giả bay xuống làm trọng tài. Quách Kha và Triệu Kính đối mặt nhìn nhau, hai bên dần dần bộc lộ khí thế trên người của bản thân. Quách Kha cả người bùng phát linh khí màu vàng nhạt, nắm tay siết chặt, trên hai cánh tay bốc lên linh khí màu tím như hai ngọn lửa vô hình. Triệu Kính trường kiếm nhẹ nâng lên trước mặt, kiếm của hắn toàn thân màu đen, không lưỡi kiếm sắc bén, nếu nhìn qua sẽ không khác gì một cây gậy. Bên trên lưỡi kiếm, khảm nạm 3 viên yêu hạch yêu thú màu sắc khác nhau. Chuẩn bị. Vị lão sư trọng tài kéo dài nói. Cẩn thận liếc nhìn hai bên. Đánh. Vụt. Ẩm. Quách Kha bàn chân lấy đà giẫm mạnh xuống đất, nát cả nền gạch, hai tay song quyền xoay tròn đấm vào nhau. Từ trên hai cánh tay hắn lao ra hư ảnh hai con kim sư màu vàng nóng, tốc độ còn nhanh gấp đôi Quách Kha, lao nhanh về phía trước. Nhìn thấy hai con kim sư, Triệu Kính khóe miệng nở nụ cười kinh thường, một kiếm quét qua. Liệt không chạm. Điều đặc biệt ở chỗ, một chạm này nhìn như một đòn, nhưng lại ra hai động tác. Chạm đầu ngưng tụ kiếm khí tại chỗ, chạm thứ hai nối tiếp chạm đó, kiếm khí điệp ra lên nhau, tạo thành một đòn đánh uy lực mạnh mẽ. Gầm. Kim sư cuồng hống. Mắt thấy Triệu Kính một kiếm chém bay hai con kim sư, Quách Kha vang giọng gầm lên một tiếng, hư ảnh hai con kim sư càng thêm dữ tợn, ngay cả cơ thể Quách Kha, màu tóc cũng chuyển sang màu vàng, như thể hắn cũng vì thế mà hóa hình vậy. Kỳ ịn. Được cường hóa thân hình, một chạm của Triệu Kính chỉ đủ hất hai con kim sư về sau, căn bản không thể đánh nát nó như ý định. Vút. Bước chân Triệu Kính thay đổi, thân hình hắn bỗng chốc quỷ dị, lướt ngang qua bên trái theo hình vòng cung, đi qua hai con kim sư tiếp đến trước mặt Quách Kha, tiếp tục một kiếm chạm. Liệt không chạm. Nhìn thấy kiếm trước mặt, Quách Kha không những không sợ hãi mà còn thấy hưng phấn. Nắm tay được cường hóa tung ra, một quyền đâm xuống. Kỳ ịn. Trực tiếp cứng trọi cứng mà không hề hấn gì, Quách Kha còn dư lực đẩy lùi Triệu Kính về phía sau. Cùng lúc hư ảnh hai con kim sư từ phía sau giáp công hỗ trợ hắn. Hư ồ. Đám đông trở nên ồn ào, bọn hắn không nghĩ đến trận đấu này lại đặc sắc như vậy. Hơn xa hẳn trận đấu chung kết vừa xảy ra. Huynh nghĩ ai sẽ thắng? Cả hai đều là kim thuộc tính, trong đó Quách Kha sức bền mạnh mẽ hơn, lần trước ta chính là linh khí hao hụt không đủ mới bị hắn đánh bại. Dù là hắn sử dụng tay không đánh, thương tích trên người hắn đều chỉ là vết thương ngoài da. Cao An An hỏi. Ngay từ lúc ban đầu, Triệu Kính đã ở thế yếu hơn rồi. Cao Lãng nhàm chán nói. Trong các loại con đường tu luyện, kiếm tu nằm trong nhóm có sức sát thương lớn nhất, cũng chính vì thế sức phòng thủ lại yếu thế hơn. Kiếm của Triệu Kính ngay cả hai con kim sư bằng hư ảnh còn không đánh vỡ được, vậy sao có thể phá được lớp phòng thủ trên người Quách Kha bằng xương bằng thịt? Bên trên sàn đấu, Triệu Kính giao thủ với Quách Kha hơn 100 chiêu, hắn bộ dạng đã dần trở nên gấp rút. Kiếm chiêu của hắn đã trở nên yếu đi, thể lực càng lúc càng kém. Trong khi đó đối thủ của hắn là Quách Kha, càng đánh càng hưng phấn, uy lực ra chiêu chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Có vài chiêu không đánh chỗ hiểm, Quách Kha thậm chí còn lấy cơ thể chịu kiếm của Triệu Kính để tiếp cận vào người hắn. Ha! Triệu Kính giận quát lên một tiếng, kiếm trên tay cùng lúc sáng lên 3 viên yêu hạch. Kiếm chiêu của hắn biến đổi, một kiếm quét qua đánh tan hai con kim sư thành cho bụi. Chiêu kiếm biến ảo đâm về phía Quách Kha. Lăng không quy trần. Gầm. Quách Kha biết Triệu Kính đã ra hậu chiêu, hắn hưng phấn gầm lên một tiếng, răng hàm mọc ra răng nanh, râu vàng mọc dài ra, kết hợp mái tóc rối, giống như chiếc bẩm của một con sư tử. Hoàng tu cùng sư. Cao Lãng kinh ngạc khẽ liếc nhìn Cao An An. Hắn mỗi khi ra chiêu này đều sẽ hóa hình. Cao An An nhún vai nói. Phật. Quách Kha bộ dạng như sư tử vồ mồi, hai tay của hắn lao vào bám lấy Triệu Kính, một đòn đánh bay Triệu Kính ra khỏi sàn đấu, khảm vào mặt đất bên dưới. Uy Vũ đứng trên sàn đấu, Quách Kha tay phải khẽ vuốt vết lõm trên ngực mình, túi người sang bên nhổ máu. Phụt. Ó a a a. Đám đông hò hét như điên cuồng cổ vũ cho người chiến thắng. Xen lẫn bên trong còn có vài lời lăng mạ Triệu gia. Nếu kiếm vừa rồi của Triệu Kính có uy lực hơn chút nữa, thì người bay không phải là hắn. Cao Lãng nhìn thấy lão già hộ vệ lao xuống kiểm tra thương thế cho Triệu Kính, lắc đầu cười. Quách Kha còn chưa kịp hưởng thụ xong cảm giác chiến thắng, phía sau hắn xuất hiện một bóng người chậm rãi hạ xuống. Cẩn thận liếc mắt nhìn về sau, con ngươi hắn có rút. Tên đó là ai? Nhìn thấy Quách Kha hành lễ một tên nam tử cùng trang phục học viên trung tâm, Cao Lãng hỏi. Sao hắn lại ở đây? Cao An An bất giác nói, lấy lại tinh thần, vội giải thích cho Cao Lãng. Hắn là Trúc Ca, nhị đệ tử của viện trưởng Thanh Hoa học viện. Linh đan cảnh mạnh nhất trong học viện. Bình thường hắn trong học viện vô cùng địa thấp, hầu như không bao giờ ra khỏi khuôn viên của mình. Thế nhưng rất nhiều học viên tự tin đi vào khuôn viên của hắn, chỉ đều có thể thảm bay ra ngoài. Cao Lãng gương mặt trở nên thú vị nhìn người vừa mới xuất hiện, một kẻ luôn điệu thấp như vậy, bây giờ xuất hiện tại đây chắc chắn phải có thứ hấp dẫn hắn. Bất ngờ Trúc Ca lạnh nhạt xoay đầu lại, hai con mắt vô hồn nhìn vào Cao Lãng. Đó là một gương mặt trắng bệch thiếu huyết sắc do lâu ngày ra bên ngoài, nếu không bị như thế, có thể coi là một khuôn mặt mỹ nam tử. Trúc Ca chậm rãi nở nụ cười kéo căng ra sau, bên trong con mắt ẩn chứa sát tính kinh người. Ngươi! Trúc Ca chỉ vào Cao Lãng. Xuống đây đánh với ta. Lời nói tuy bình thản, nhưng mọi người xung quanh như đều nghe thấy hắn nói, lập tức lâm vào im lặng ngắn ngủi. Trúc Ca, mau rời khỏi, ngươi còn chưa xin phép các vị lão sư. Tên lão sư làm trọng tài lạnh giọng nói. Hả? Bụt! Bất ngờ Trúc Ca túi thấp đầu đến ngang người, đối với các vị lão sư bên trên khán đài nói. Xin phép! Ngươi! Trọng tài nghẹn lời. Ngồi trên chủ vị đám lão sư thì thầm bàn luận với nhau, dường như không biết nên tiếp tục kéo dài thêm một trận đấu hay không. Trận đấu ban nãy Thanh Hoa học viện đã lấy được danh dự của Triệu gia, nếu trận này Trúc Ca thua, bọn hắn thật không dám đánh cược. Vì Cao Lãng có thể đánh ngang tay với Nguyên Anh cảnh, đã ở một cấp độ hoàn toàn khác. Để hắn đánh đi, các ngươi biết ngăn cản hắn cũng vô dụng mà. Viện trưởng Thanh Hoa học viện nói, hắn là sư phụ của Trúc Ca, hắn biết rõ tính cách đệ tử của mình. Bất cứ thứ gì Trúc Ca cảm thấy hứng thú, hắn đều tìm mọi cách làm cho bằng được. Vài vị lao sư ngồi trên khẽ gật đầu, như được thông báo, trọng tài chỉ khẽ liếc Trúc Ca, nhẹ giọng, ngươi có thể đánh. Đa tạ. Trúc Ca đáp lại, mắt chỉ nhìn Cao Lãng, chờ đợi hắn đi xuống. Không chỉ Trúc Ca, mà toàn bộ ánh mắt bên trong khu thi đấu này đều nhìn về phía tên nam tử đeo khăn bịt đầu đen ấy. Nếu ngươi không xuống đánh, hắn sẽ còn tiếp tục tìm đến ngươi. Lúc ấy không có các vị lão sư trông coi, sẽ không phải là điểm đến mà dừng đâu. Viêm Ấu Lăng cảnh giác nhắc nhở. Ta căn bản không quan tâm điều đó, nhưng ta ghét cái kiểu bị đeo bám như vậy. Cao Lãng chống cằm trả lời. Hắn lạnh nhạt đứng người lên, một nhảy từ trên cao cứ thế rơi tự do xuống dưới sàn đấu. Soạn. Bàn chân chạm đất nhưng không vang tiếng động mạnh, khả năng kiểm soát của hắn đã đạt đến một tầng cao mới. E hè. Trúc Ca gương mặt càng thêm hưng phấn, giống như thợ săn bất giác thấy con mồi tự đưa tới cửa. Xung quanh khán đài chỉ còn tiếng thở chậm chạp, như đang chờ đợi một sự bùng nổ. Thực lực Cao Lãng so với Trúc Ca như thế nào? Viện trưởng Thanh Hoa học viện hỏi. Ngồi ở gần hắn, sư phụ của Cao An An, Hồ Lão hai tay dựa vào cây gậy, lạnh nhạt nói. Hai năm trước Trúc Ca nhỉnh hơn Cao Lãng một chút, nhưng ba năm qua đi, thực lực hai bên ta không thể nói rõ. Hai năm trước Trúc Ca mới chỉ là linh đan cảnh bắt trọng. Viện trưởng Thanh Hoa học viện nói. Trúc Ca khi đó đã có thể vượt cấp đánh bại được lao sư Nguyên Anh cảnh nhị trọng của học viện. Hai năm qua đi, hắn giờ đã là linh đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lý do hắn khiêu chiến Cao Lãng, viện trưởng Thanh Hoa học viện cũng đoán được vài phần. Dừng ở đỉnh phong gần nửa năm, Trúc Ca không muốn tiếp tục dừng bước. Hắn muốn có một cái dây dẫn để đột phá, mà Cao Lãng có thể vượt cấp giết địch phù hợp với lựa chọn của hắn. Viện trưởng Thanh Hoa học viện cũng có tư tâm, hắn muốn tạo chút trải đường cho đệ tử của mình. Lần này, là thật không nghĩ đến việc công của học viện. Đánh! Trọng tài giơ tay quát lớn, cùng lúc giải tỏa áp lực cho những người xung quanh. A ho ho, a ho 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 ho. Đám đông ho hét, át đi mọi tiếng động nhỏ, chỉ còn lấy tạc âm. Vụt. Tiết mục bắt đầu. Trúc Ca nghiêng đầu nói nhỏ, hắn động. Cơ thể như ưu linh vòng qua sau người Cao Lãng, giữ cho mình khoảng cách an toàn. Hai tay hắn xuất hiện hai thanh lưới đao nhỏ kết nối với nhau bằng dây xích, theo chiều xoay cổ tay, lưới đao xoay tròn trên bàn tay hắn. Lạch cạch. Vụt. Chỉ trong nháy mắt, lưới đao trên tay hắn văng ra, chớp mắt gần chạm vào Cao Lãng. Cũng gần như lúc ấy, thân hình Cao Lãng biến mất. Khi xuất hiện đã là sát trước mặt Trúc Ca, thậm chí kiếm không cần rút, lấy ngón tay làm kiếm chém đúng ra. Xoẹt. Kiếm khí hóa hình. Trúc Ca tốc độ rất nhanh, hắn mỉm cười bước chân chạy ra khỏi kiếm khí, lưỡi đao trên tay còn lại chém đúng ra, đồng thời lưỡi đao bên kia theo chiều hướng bay về. Lấy dây xích trên tay hắn làm trung tâm, tụ lại cùng lúc tấn công Cao Lãng. Ha ha. Keng. Keng. Cao Lãng rút kiếm đánh bay hai lưỡi đao ra ngoài. Lưỡi đao của Trúc Ca rất quỷ dị, khiến Cao Lãng để phòng không dám chạm vào nó. 6. Đa tạ đạo hữu Len Hạ Lỵ tặng quà. Đa tạ các vị đạo hữu tặng hoa, họ chi tiết thì ta tìm ngồi. Chương 316, khinh thường và cái kết. Vút, vút, vút. Tốc độ ra tay điên cuồng, lưới đao của Trúc Ca càng lúc càng nhanh, Cao Lãng bình tĩnh né chiêu, chỉ là mới đầu tốc độ hắn có ưu thế, nhưng dần dần đang bị Trúc Ca vượt qua. Sao có thể như vậy, hắn không biết mệt sao? Cao An An kinh ngạc hỏi. Lưới đao trên tay hắn là địa giai cao cấp binh khí, lại thêm công pháp của hắn nữa. Dường như mỗi lần hắn ra chiêu đều sẽ tích lũy phụ trợ cho chiêu tiếp theo, dần dần cộng lại sẽ càng lúc càng nhanh. Viêm Âu Lăng nghiêm túc nói, nếu như vậy chẳng phải nói càng đánh lâu, biểu ca ta càng thêm bất lợi. Vậy ai có thể đánh lại được hắn chứ? Cao An An nói, điều đó thì ta không biết. Viêm Âu Lăng lắc đầu, cảnh giới của nàng chưa đạt đến như hai người bên dưới, nên không thể hiểu được. Ngươi nói vậy cũng đúng, nhưng phàm là mọi loại công pháp đều sẽ có nhược điểm. Đột nhiên Trần Dần mở miệng giải thích. Nhược điểm gì? Hai người đồng loạt nhìn sang. Cơ thể hắn có thể chịu nổi tốc độ đó không? Trần Dần mỉm cười nói, ầm, ầm. Bên dưới sàn đấu, Cao Lãng và Trúc Ca đã giao thủ hơn trăm chiêu. Phần lớn đều là Trúc Ca tấn công, Cao Lãng né tránh. Mỗi lần Cao Lãng xuất kiếm, cũng chỉ có thể tạm thời làm trệch hướng đi lưới đao của Trúc Ca mà thôi. Mỗi lần Cao Lãng sử dụng tuấn bộ xuất hiện ở vị trí khác, còn chưa tới nháy mắt Trúc Ca đã biến chiêu đưa lưới đao của hắn tới vị trí đó. Kỹ năng tốn hao rất nhiều linh khí, Cao Lãng không thể liên tục sử dụng tuấn bộ mà không có thời gian nghỉ ngơi được. Vậy nên tạm thời hắn không thể nào cắt đuôi được Trúc Ca. A ha ha ha, sảng khoái, thật sảng khoái a. Trúc Ca cười điên cuồng, ra đòn căn bản không có chút nào là ngơi tay. Mặt sàn đấu dưới chân bọn hắn đã bị tẩy xéo thành mảnh nhỏ, gạch đá hỗn độn. Dù cho có được trận pháp gia trì, cũng không ngăn cản được bao nhiêu. Vốn còn đang ồn ào đám đông trở nên lặng ngắt, tất cả mọi người đều tập trung chăm chú vào trận chiến của hai người bên dưới kia. Chỉ e sợ sẽ bỏ sót một phần nào đấy. Vì hai người giao thủ bên dưới, tốc độ thật quá nhanh. Dù cho bọn hắn có liên tục di chuyển bên trên sàn đấu, thì khoảng cách giữa hai người từ đầu đến giờ vẫn liên tục giữ là 30 mét không rời. Cao Lãng mỗi lần xuất hiện vị trí khác, Trúc Ca liền có thể dựa vào thân pháp của mình mà nhanh chóng đuổi kịp. Giữ khoảng cách an toàn, liên tục tấn công tầm xa. Khác biệt hoàn toàn trận đấu của Quách Kha và Triệu Kính mang đậm hiệu ứng đặc sắc. Trận đánh của Cao Lãng và Trúc Ca liền loại bỏ hoàn toàn những thứ dư thừa, chỉ tập trung vào tốc độ cùng sức sát thương suy nhất. Bọn hắn chiêu thức đều mang nặng tính sát phạt, tất cả đều ra tay toàn lực hỏng lấy mạng đối phương. Đây là khác biệt hoàn toàn với giao thủ phương thức thông thường. Cao Lãng nhíu mày, đánh lâu như này căn bản không phải là cách. Nhưng hắn thật không muốn để lộ toàn bộ át chủ bài của mình. Vì người xem bên trên, có rất nhiều cường giả của Thanh Hoa học viện và các thế lực xung quanh. Lại cạnh, không tiếp tục né tránh lưỡi đao, lần này Cao Lãng thả chậm tốc độ của mình, lưỡi đao của Trúc Ca đem theo dây xích, liền cuốn chặt lấy lưỡi thanh trường kiếm của hắn. Giật. Hai người lâm vào thế giằng co với nhau, nắm chặt lấy binh khí của mình, dây xích của Trúc Ca được kéo căng hết cỡ. He. Trúc Ca chợt mỉm cười. Đầu lưỡi đao chói lưỡi kiếm Cao Lãng chuyển sang màu đen, nó hấp thụ sức mạnh từ lưỡi thanh trường kiếm, sau đó theo dây xích chuyển sang đầu lưỡi đao bên kia, đầu lưỡi đao trên tay Trúc Ca chuyển sang màu đỏ rực. Âm u mà ma mị. Thiên giai binh khí, thật mạnh. Trúc Ca ngoác miệng cười nói. Bàn tay phải cầm lưỡi hái bị toát ra vài vết nhỏ, máu tươi khẽ chảy trên dây xích. Nhưng Trúc Ca dường như không thèm quan tâm đến điều đó, thậm chí hắn càng thêm hưng phấn. Điên thật rồi, địa giai binh khí hấp thụ thiên giai binh khí đã là quá sức chịu đựng đối với hắn. Hắn vậy mà còn định dùng máu tươi của mình khống chế nó. Đây là đang lấy mạng ra chiến đấu. Trần Dân đột nhiên quát lên. Cao An An chăm chú nhìn trên sàn đấu, khẽ lẩm bẩm đây chỉ là một trận đánh thôi mà, có cần phải dùng cả mạng của mình ra không? Đối với người xem, bọn hắn chỉ nghĩ đây là một trận thi đấu thông thường. Nhưng đối với Trúc Ca, đây là một cơ hội giúp hắn nghiền ép tiềm lực bản thân để đột phá. Viện trưởng Thanh Hoa Học viện cảm khái nói, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, nếu vì sợ hãi mà ngừng lại, không có cái tâm hướng đến nó, sao có thể trở thành người trên người? Đám cao tầng Thanh Hoa Học viện chửi thầm. Vậy không phải là do Trúc Ca lúc nào đánh nhau cũng thiêu đốt tinh huyết sao? Hắn đốt nhiều quá, thiếu máu nên mặt mới trắng bệch như vậy. Hồ Lao con mắt giàn mua nhìn chăm chú vào Cao Lãng, thầm nói, hắn lại mạnh lên. Trúc Ca cơ thể tinh huyết sôi trào, gương mặt đỏ ngầu lên, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dữ tợn. Lưỡi đao trên tay hắn kích thước lớn gấp đôi, máu tươi màu đỏ linh dị chuyển động trên lưỡi đao sắc bén, bị xích trói lại. Lần này xem ngươi né thế nào. Trúc Ca cười lạnh, lưỡi đao trên tay vung ra, ầm, một bổ rơi xuống vị trí Cao Lãng vừa đứng, mặt đất tách ra làm hai, đao khí uy lực không giảm lan đến tên trọng tài đứng gần đó. Hự, trọng tài cánh tay xuất hiện vết chém, thổ huyết bay ra ngoài. Đám người bên dưới kinh sợ, trọng tài là một vị nguyên anh cảnh nhị trọng cường giả mà vẫn bị một kích đánh bay ra ngoài, đủ để mọi người hiểu rõ sức sát thương của Trúc Ca bây giờ là lớn tới mức nào. Cao Lãng nhíu mày, rõ là thiên giai binh khí nhưng kiếm của hắn đang trở nên suy yếu, hắn lo lắng điều đó có ảnh hưởng tới thanh trường kiếm hay không. Keng, lưỡi đao tiếp tục lao đến phía hắn, Cao Lãng đưa kiếm đón đỡ, uy lực hai lưỡi đao điệp ra lên nhau, trực tiếp khiến hắn phải trùng tay lại, lưỡi kiếm đưa ngang chém vào phần ngực hắn, đẩy lùi Cao Lãng bay về sau, bàn chân chạm đến mép sàn đấu. Ồn ào. Đám người vây xem giật thót cả tim, cảm tưởng bản thân mình chính là Cao Lãng đang trên sàn đấu vậy. Tách, cảm nhận máu tươi thấm trên ngực mình, bảo giáp cũng vì va chạm với kiếm mà hư hại rách ra một vết dài, Cao Lãng cả người bỗng dưng ngơ ngác. Chưa đủ, còn chưa đủ, ta còn chưa đánh xong, ngươi rốt cuộc có đánh hay không thế? Không đánh ta giết ngươi. Trúc Ca đột nhiên tức giận hét lớn, lưỡi đao trên tay giống như tử thần vung ra, chỉ còn cách cổ Cao Lãng một khoảng nhỏ. Nguy hiểm. Trần Dân đứng dậy hét lớn, hắn không nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy, Trúc Ca căn bản không hề có ý nương tay. Lưỡi đao này nếu Cao Lãng không đỡ được, hắn cách ranh giới sống còn cũng không xa. Soạt. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Cao Lãng vung kiếm. Thanh trường kiếm trên tay không còn bị khống chế, cứ thế bật lại bay về phía Trúc Ca. Đồng thời thân hình Cao Lãng biến mất, xuất hiện ngay phía sau lưng thanh lưỡi đao đang lao đến. Kiếm khí trên tay phóng xuất. Kiếm cấm. Keng, keng, keng. Liên tiếp 6 tia kiếm khí bay ra, tạo thành một cái pháp trận nhỏ ghim luôn lưỡi đao Trúc Ca xuống dưới đất, khiến hắn không kịp thu hồi lại. Gương mặt Cao Lãng bây giờ chỉ có lạnh lùng không mang chút tình cảm nào. Trận đấu này là hắn quá sơ suất. Rõ ràng có thể đánh bại Trúc Ca nhưng lại muốn nương tay với hắn. Vết thương trên người hắn hiện giờ là hắn tự mình hại mình. Cao Lãng âm thầm quyết định từ này về sau, bất kể là đối thủ nào cũng tuyệt không nương tay với hắn. 2 năm không giao thủ thật sự, lại thêm mọi người bao vây xung quanh đã khiến hắn mất đi nhuệ khí năm xưa của mình. Vết thương trên người đã khiến hắn nhớ lại mục đích mà hắn theo đuổi. Ánh mắt đó chính là cái ánh mắt Trúc Ca hiện giờ. Để mạnh hơn, bất chấp mọi nguy hiểm trước mặt cùng tổn thương nó sẽ gây ra, điên cuồng tìm kiếm mục tiêu mà mình tồn tại. Len keng, len keng. Lần này không cần kiếm trên tay, Cao Lãng bàn tay giang rộng từ từ nâng lên bầu trời. Sau lưng hắn, hàng trăm thanh kiếm khí liên tục xuất hiện ra, trải dài không trung. Phải, chính là như thế. Trúc Ca hưng phấn cầm kiếm của Cao Lãng cắm trên mặt đất, lưỡi đao màu đen hắn thu về nhẹ tháo dây xích ở trôi đao thả xuống đất, hắn nắm lưỡi đao mà hưng phấn nói. Lưỡi đao của Trúc Ca phần bên dưới vô cùng kỳ dị, trôi đao không nằm dọc mà hình tròn giống như một chiếc vòng tay gắn với lưỡi đao, bàn tay hắn chính là nắm trên chiếc vòng đó. Kiếm của Cao Lãng là thiên giai binh khí, lại thêm bên trong sản sinh linh tính. Trúc Ca còn không biết tới kiếm đạo, hắn căn bản không hề có ý định sử dụng thanh trường kiếm đó. Ta cảm nhận được cánh cửa đang hé mở, ngươi phải giúp ta đánh vỡ cánh cửa đấy ra. Trúc Ca cười nói, thân hình biến mất tại chỗ. Bên trên sàn đấu, chỉ còn có thể nhìn thấy thấp thoáng tàn ảnh của Trúc Ca đang lao nhanh đến phía Cao Lãng. Lạnh nhạt nhìn Trúc Ca, Cao Lãng chỉ tay khẽ nói, đi. Vụt. Vơ u tờ tờ tờ. Ngự kiếm vũ. Kiếm khí bay đi, nối tiếp nhau rơi như mưa xuống đầu Trúc Ca. Thế nhưng tốc độ Trúc Ca rất nhanh, hắn lướt qua những thanh kiếm khí đấy. Kiếm khí rơi xuống tàn ảnh của hắn mà không bắt kịp bóng người, va chạm xuống sàn đấu tạo thành hư tổn nặng nề, nên gạch cũng bị rơi vỡ mà như hóa thành bột mịn. Trúc Ca gương mặt hưng phấn, con ngươi huyết hồng, lưỡi đao trên tay chém ra. Cuồng bạo đao pháp. Có thể võ kỹ vừa mới tung ra, Cao Lãng còn nhanh hơn hắn tiếp cận Trúc Ca, bàn tay hóa trưởng tung ra. Lục điệp trưởng. Phanh. 6 trưởng điệp ra lên nhau, đánh bay Trúc Ca lao về sau. Trên không không thể tiếp tục né tránh, kiếm khí còn lại của Cao Lãng tập trung rơi xuống vị trí mà Trúc Ca đang lao đi. Rầm. 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 Bụi mù tung lên, che khuất đi tầm nhìn, khiến mọi người không rõ tình cảnh Trúc Ca bên trong. Cao Lãng bàn tay khẽ đưa, một đợt kiếm khó hắn vừa tạo ra tiếp tục rơi xuống khu vực đó. Leng keng. Xong đợt thứ hai, hắn tiếp tục tạo thêm 100 thanh kiếm khí tạo thành đợt thứ ba. Dừng tay. Dừng tay. Lần này cao tầng Thanh Hoa Học viện không thể nhịn nổi nữa, trọng tài nhanh chóng lao ra đứng trước mặt ngăn cản Cao Lãng. Ngay cả viện trưởng Thanh Hoa Học viện cũng phải đứng dậy hô lên, vẻ mặt nôn nóng. Chương 317,
đại kiếp sắp đến. Trọng tài chắn trước mặt Cao Lãng vẻ mặt căng thẳng, trạng thái của Cao Lãng hiện tại quả thật vô cùng đáng sợ. Lại thêm kiếm khí bủa vây sau lưng hắn, khiến tên trọng tài cũng phải e dè. Đám cao tầng Thanh Hoa học viện đều bộc lộ vẻ nghiêm trọng, chỉ cần Cao Lãng tiếp tục ra tay, lập tức tất cả bọn hắn đều sẽ không nhân nhượng. Cao Lãng khóe miệng khẽ nhếch lên. Soạt, soạt, e hi hè. Bên trong khói bụi, tiếng cười của Trúc Ca vang lên, chậm rãi đi ra bên ngoài. Hình ảnh mọi người nhìn thấy Trúc Ca bây giờ, chỉ có thể nói một câu thê thảm. Trang phục rách rưới, thương tích đầy mình, hai bàn tay thấm đẫm máu tươi. Ngay cả mái tóc cũng xóa ra bù xù bẩn thỉu. Thứ duy nhất không thay đổi, chỉ có ánh mắt cùng điệu cười điên dại của hắn. Tránh ra, ta còn chưa có đánh xong. Trúc Ca trầm giọng nói, bên trong người hắn ẩn ẩn nổi lên khí thế kỳ dị. Giữa ngực Trúc Ca nổi lên ánh sáng màu đỏ bao trùm lên toàn bộ cơ thể hắn, sau đó khí thế cứ thế cất lên cao, gây ảnh hưởng đến toàn bộ không khí sao động xung quanh. Chẳng lẽ? Viện trưởng Thanh Hoa học viện trợn mắt nhìn, kinh ngạc nói. Một tên lão sư kinh ngạc tốt lên. Hắn đột phá rồi. Ồn ào. Đám đông vây xem trở nên sao động, lần đầu tiên chứng kiến kỳ tích giao thủ đột phá trước mặt, khiến cho bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Trước mặt Cao Lãng xuất hiện ba tên cường giả Thanh Hoa học viện, ngay cả viện trưởng Thanh Hoa học viện và Hồ lão cũng đứng trong đó. Tất cả bọn hắn ánh mắt cảnh giác nhìn sang Cao Lãng, sau đó dè chừng xung quanh. Trúc Ca đột phá, tuyệt đối không cho phép có kẻ nhúng tay vào. Nếu không trước mặt mọi người đông như vậy, mặt mũi học viện còn để chỗ nào? Cao Lãng nhẹ thả lỏng tay thu hồi kiếm khí, khẽ hừ lạnh. Ta không rảnh rỗi đến như thế. Nói xong một bước nhảy ra khỏi sàn đấu, nhanh chóng rời đi khuất tầm mắt mọi người. Đám người Cao An An tuy nhìn thấy Trúc Ca đột phá mà kinh ngạc, nhưng nhìn thấy hắn rời đi, liền vội vàng rời khỏi khán đài đuổi theo hắn. Hồ lão híp mắt lẩm bẩm chỉ mình lão nghe thấy. Cần phải nhanh chóng đuổi hắn ra nơi này, nếu không chỉ có càng ngày càng loạn. Trước sự chứng kiến của đám người, khí thế Trúc Ca càng lúc càng cất lên cao, viên kim đan trong người hắn nở ra, hóa thành hình dạng một con chiến quỷ, điên cuồng mà dữ tợn. Một vị nguyên anh cảnh cường giả tiếp tục được sinh ra. Hoa. Vốn đột phá là chuyện vui mừng, nhưng Trúc Ca đột nhiên hòa khóc giống như một đứa trẻ. Hai chân hắn quỳ sập xuống đất. Sư phụ, Đồ Nhi thua rồi. Thua một kẻ cảnh giới còn kém hơn ta. Viện trưởng Thanh Hoa học viện nhẹ tiến đến vuốt đầu hắn, khẽ nói: "Không sao, ngươi chỉ cần tìm được nguyên nhân mình thất bại, lần sau có thể tái đấu." Thanh Hoa học viện luôn lấy bồi dưỡng cường giả hành hiệp trượng nghĩa làm đầu. Bây giờ bồi dưỡng một kẻ như vậy, thật tốt sao? Một tên lão sư hơi thắc mắc. Sau khi vương triều hủy diệt, thế giới đã không còn phân chia thiện ác rõ ràng. Vì chỉ để nâng cao thực lực, bọn hắn đều luôn tìm mọi cách khác nhau. Bây giờ lấy hiệp trị ác, với lấy ác trị ác, có gì khác nhau? Hồ lão lẩm bẩm. Thế giới thay đổi, Thanh Hoa học viện giữ lối cũ bao năm, cũng cần thay đổi. Một tên lão sư khẽ nói, ánh mắt nhìn về hình ảnh Trúc Ca được viện trưởng xoa đầu. Đẹp đẽ mà ôn hòa. Phụt. Cao Lãng đi vào một khu góc khuất, nổ ngụm máu trong miệng, lạnh nhạt lao đi vết máu rồi bước tiếp. Vụt. Chân dần tốc độ nhanh nhất tiến đến nhìn thấy vết máu, gương mặt hơi ngưng trọng tiến đến đỡ lấy Cao Lãng. Ta không sao. Cao Lãng gạt tay hắn ra nói. Do liên tục chiến đấu đã khiến linh khí trong người hắn gần như khô kiệt, ban nãy đòn thứ ba ngự kiếm vũ đã là giới hạn của hắn, nếu Trúc Ca còn không chết, vậy hắn cũng đành bỏ mặc cho số phận. Cũng là đám cao tầng Thanh Hoa học viện ra tay ngăn cản, mới giúp cho Cao Lãng giữ lại chút linh khí ít ỏi còn lại trong cơ thể. Cao Lãng ca ca. Cao An An chạy phía sau lưng hắn, lo lắng hô. An An, tới đúng lúc lắm, ta có chuyện cần hỏi ngươi đây. Cao Lãng khẽ liếc Viêm Ấu Lăng sau An An, nhẹ giọng nói. Người Hạ gia và Đình gia còn sót lại sống trong Thanh Hoa học viện có ba tên, ngươi biết vị trí bọn hắn chứ? Diệt khẩu phải diệt tận gốc, Đinh gia và Hạ gia đều đã sớm chết. Chỉ còn ba tên đang là học viên của Thanh Hoa học viện được ở đây bảo hộ, Cao Lãng định xử lý luôn một thể. Thanh Hoa học viện sớm đã biết tin ngươi đến đây, ba tên đó trước khi ngươi đến đã bị học viện đuổi đi. Bây giờ không rõ vị trí. Cao An An bộ nói. Đám lao giả học viện này. Cao Lãng hơi nghiến răng. Vị trí bọn hắn An An lúc trước có nhờ ta điều tra qua, hiện tại ta đang nắm giữ vị trí của bọn hắn. Viêm Ấu Lăng nói. Có thể đưa ta không, chuyện còn lại để ta giải quyết. Thân phận các ngươi không thích hợp. Cao Lãng ánh mắt sáng lên nói. Viêm Ấu Lăng là người địa cung, nếu nàng muốn tìm, quả thực là đã tìm ra. Viêm Ấu Lăng liếc mắt sang nhìn Cao An An, thấy An An gật đầu, nàng cũng gật đầu nói. Tốt, thông tin bọn hắn ta sẽ gửi cho ngươi. Nói xong, bàn tay đưa ra ném cho Cao Lãng một mảnh giấy. Đa tạ. Cao Lãng tiếp nhận nói. Cao An An và Viêm Ấu Lăng là người cùng học viện, giết ba bọn hắn chỉ khiến địa vị các nàng bị lung lay. Cao Lãng muốn tự tay giải quyết, hiềm khích ban đầu là do hắn dẫn đầu gây ra, bây giờ hắn cũng không muốn phải dựa dẫm vào người khác. Cao Lãng ca ca, ngươi định rời đi sao? Cao An An có chút không bỏ. Phải. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể đạt đến mức như tên Trúc ca kia. Cao Lãng cười nói. Tuy chưa gặp đại đệ tử viện trưởng Thanh Hoa học viện bao giờ, nhưng ta có thể cho ngươi biết Trúc ca thật là một tên quái vật đấy. Kẻ như vậy, học viện cũng chỉ có một mà thôi. Thật hy vọng lần sau gặp lại hắn. Cao Lãng cảm thán. Cao An An nhìn bóng lưng Cao Lãng rời đi, chậm rãi nói còn có lần sau sao? Ngươi nếu không buông bỏ được tình cảm, vậy thật rất khó để vượt qua tâm ma, đột phá nguyên anh cảnh. Viêm Ấu Lăng nhắc nhở. Ta biết. Nhìn các ngươi chiến đấu giúp ta có cảm ngộ. Dừng ở linh đan cảnh cựu trọng hơn một năm đã lâu, ta cần phải về gia tộc đột phá. Trần Dân đột nhiên nói. Cao Lãng ánh mắt hơi lướt sang, nhẹ giọng. Trước khi ngươi đi, thiện tay giúp ta một việc.
Nói rồi đưa mảnh giấy ban nãy Viêm Ấu Lăng đưa ra, đưa cho Trần Dần.
"Tốt."
Trần Dần tiếp nhận. "Đại kiếp sắp đến, ngươi cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên."
"Rốt cuộc đại kiếp mà ngươi nói là thứ gì?"
Cao Lãng hỏi lại.
"Không biết rõ, tông chủ vì bốn chữ đó mà trọng thương thổ huyết. Lao tổ đang giúp hắn bói tiếp nội dung. Khi nào biết rõ sẽ nói cho ngươi."
Trần Dần lạnh nhạt.
Cao Lãng nghe xong không nói gì thêm, mặc kệ Trần Dần rời đi.
Bóng lưng Cao Lãng biến mất, Trần Dần túi đầu siết chặt nắm tay cầm tờ giấy.
"Tiếp tục đi theo ngươi ta sẽ chết.
Đường của ta chỉ dám tới đây thôi.
Vì ngươi không bói được, nên ta thật không rõ ngươi có qua được kiếp nạn này hay không."
Kinh Đông vực,
Linh Hoàng Tông.
Tất cả đám cao tầng Linh Hoàng Tông đều tập trung kín ở cấm địa tông môn.
Ai nấy mặt sắc nghiêm trọng, khí thế nội liễm.
Ầm,
ầm.
Bên trong cấm khu, sấm sét liên tục đánh xuống, dưới đáy vực tối đen như mực, sấm sét đánh xuống nơi đó, căn bản không ai nhìn rõ tình hình bên trong.
Lúc này, một tia sét kinh khủng lóe lên, uy lực đủ để tàn phá cả sơn hà.
Uy áp của nó khiến cho tất cả những đám nguyên anh cảnh thực lực không đủ phải khó thở cúi đầu.
Tia sấm cuối cùng đánh xuống, mây đen bị xua tan.
Bên dưới cấm khu, một khí thế kinh khủng nổi lên, giống như một con quái vật huy hoàng bị đánh thức.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, ai nấy vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt nổi lên vẻ nghiêm trọng.
Ba bóng người từ trên không xuất hiện, sự xuất hiện của bọn hắn khiến đám cao tầng Linh Hoàng Tông càng thêm trang nghiêm.
Lão tổ,
là ba vị lão tổ.
Bên dưới cấm địa, Địch Long thân hình chậm rãi từ bên dưới bay lên.
Khí thế trên người hắn bây giờ đã là hóa thần cảnh nhất trọng.
Vì mới đột phá chưa kiểm soát bản thân, khí thế của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả ba vị lão tổ.
Chèn ép mà bá đạo.
Tham kiến tông chủ.
Ngoại trừ ba vị trưởng lão, toàn bộ cao tầng Linh Hoàng Tông hành lễ.
Uy chấn rung trời.
Địch Long quét mắt toàn trường, sau đó khẽ túi đầu với ba vị lão tổ.
Không cần, đã đạt đến hóa thần cảnh, dù cho cảnh giới cách biệt, cũng là ngang bằng nhau.
Người sau này cũng là một vị lão tổ, không cần phải túi đầu với bọn ta.
Một tên lão tổ ngăn cả nói.
Nếu chức vị tông chủ đã bỏ trống, vậy cũng đến lúc cần thời gian tìm kiếm một vị tông chủ mới.
Một vị lão tổ khác nói, liếc qua Đàm Diệu Văn và Vương Hy Phượng đứng đầu.
Các vị lão tổ, ta là tông chủ đời trước, thay vì để bầu chọn như mọi khi, lần này có thể cho ta thay đổi luật chơi.
Địch Long trầm rãi nói.
Ba vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp lại.
Có thể.
Địch Long hơi gật đầu, quay xuống nhìn đám cao tầng Linh Hoàng Tông bên dưới.
Vì đột phá hóa thần cảnh, ta bây giờ đã không còn là tông chủ Linh Hoàng Tông.
Linh Hoàng Tông cũng không thể một ngày không có tông chủ.
Mà người sẽ thay thế tiếp theo sẽ là một trong hai vị phó tông chủ đây.
Nhưng.
Địch Long lớn tiếng nói.
Bên ngoài kia, một kẻ mang danh phản đồ của tông môn, thậm chí là cả nhi tử hắn cũng giống vậy, vẫn nhẫn nhơ bên ngoài mà chúng ta chưa thể làm gì được.
Uy nghiêm quét mắt, Địch Long kêu gọi.
Vì vậy ta ra quyết định,
toàn tông truy sát Cao Lãng, không quản sống chết.
Hai vị phó tông chủ kẻ nào bắt được hắn thì sẽ là tông chủ tiếp theo.
Những người còn lại ai bắt được hắn sẽ có quyền một trong hai người ai sẽ là tông chủ tiếp theo.
Ầm,
ầm.
Toàn bộ cao tầng Linh Hoàng Tông đột nhiên nổi lên khí thế, vì câu nói của Địch Long mà trở nên điên cuồng.
Lôi kẻ yếu hơn vào trò chơi của bọn hắn.
Dùng kẻ yếu làm lựa chọn quyết định số phận một người, khiến cho bọn hắn hưng phấn.
Mà số phận người đó còn là tông chủ Linh Hoàng Tông tương lai.
Chương 318, người sáng lập Linh Hoàng Tông.
Linh Hoàng Tông.
Cảnh.
Chiếu tướng.
Địch Long hạ một quân cờ nói,
ngươi vẫn là như vậy, nóng vội mà không để ý phía sau.
Đối diện hắn một tên lão tổ nói.
Cảnh.
Quân cờ hạ xuống, phá giải thế công, đồng thời chặn lại nước rút của Địch Long.
Ngươi để Linh Hoàng Tông nội đấu với nhau, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì đây?
Lão tổ hỏi.
Cảnh.
Bọn hắn sớm muộn cũng nội đấu. Chi bằng thanh lý luôn một thể, tăng lên uy vọng cho tông chủ đời tiếp theo.
Địch Long hạ cờ nói,
Linh Hoàng Tông bây giờ đã chia làm ba phe phái,
một phe ổn định phát triển của Đàm Diệu Văn, bao gồm hắn và hai vị Thất Nguyên lão Hạ Hình và Ái Liên;
một phe cải biến thế lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển tông môn của Vương Hy Phượng, bao gồm nàng và hai vị Thất Nguyên lão;
một phe chủ yếu bảo vệ bản thân, nắm giữ thế lực của mình, khiến cho địa vị không bị tông chủ mới ảnh hưởng là ba vị Thất Nguyên lão còn lại, trong đó có Sở Bạch.
Cảnh.
Thực chất cũng là ngươi trong lòng vẫn còn không cam tâm, nên mới để bọn hắn kéo hết ra bên ngoài.
Để người bên ngoài hiểu rõ uy thế của tông môn mạnh nhất phía Đông Đại Lục.
Lão tổ nói,
vẫn là không qua mắt được ngài.
Bây giờ ta đã là hóa thần cảnh, ngài không thể tiếp tục che giấu tại sao bao năm qua, ta không được phép tấn công sang phía Tây Đại Lục và phía Bắc Đại Lục đi.
Địch Long cười nói,
ánh mắt hắn nhìn xuống dưới cờ, thấy còn vài bước nữa là bản thân sẽ thua.
Chủ động lui bước đưa tay nắm toàn bộ quân cờ của hắn trên mặt bàn, cho vào trong lọ đựng.
Lạch cạch.
Cường giả Linh Hoàng Tông đều kéo đi hết, ngươi không sợ có kẻ tấn công tông môn sao?
Lão tổ đột nhiên cười hỏi.
Có ta và ba vị lão tổ cảnh giữ ở đây, còn có kẻ nào dám động vào tông môn?
Địch Long cười nhạt.
Lão tổ khẽ mỉm cười không nói, ánh mắt thâm thúy.
Soạn.
Phía sau lưng Địch Long xuất hiện một bóng người xa lạ, khí thế không hắn kém bao nhiêu.
Ai?
Địch Long giật mình quát lên, nắm tay vung ra sau, khí tức hỗn loạn.
Vụt.
Nhưng hắn vừa mới chỉ đưa tay, liền bị một sức mạnh vô hình chế trụ.
Từ trên người đó nổi lên uy áp kinh người, khiến Địch Long quỳ một chân trên đất.
Địch Long trong lòng kinh sợ, ngẩng đầu lên.
Đó là một kẻ trang phục áo choàng trùm đầu trắng, đeo lấy mặt nạ phúc.
Người Thiên Cung các ngươi tại sao xuất hiện ở đây làm gì?
Địch Long trầm giọng nói.
Bình tĩnh đi, đây là người mình.
Lão tổ nhẹ giọng ngăn cản, khẽ hành lễ với người trước mặt.
Người mình.
Soạn.
Phúc bàn tay đưa lên mặt nạ,
nhẹ gỡ xuống để lộ khuôn mặt già cỗi bên trong.
Ngài là
người sáng lập Linh Hoàng Tông?
Địch Long kinh ngạc.
Một người sáng lập nên tông môn từ hơn 800 năm trước, mà mọi người vẫn tưởng hắn đã biến mất, đột nhiên xuất hiện ở đây, còn nắm giữ lấy thân phận cấp cao chữ phúc của Thiên Cung
Thanh Linh Vực.
Cao Lãng đi vào một lầu nhà trọ cao cấp.
Đưa ta gặp Hắc Vô Thường đại nhân.
Cao Lãng chứng minh thân phận nói.
Nhà trọ này sau lưng chính là một chi nhánh của địa cung.
Hắn theo chân tên hộ vệ đi lên lầu 4, rẽ qua vài cái hành lang, dừng chân trước cảnh cửa một căn phòng.
Vào đi.
Bên trong căn phòng, một giọng nói trầm ổn vang lên.
Cao Lãng bước vào bên trong, ngồi khoanh chân ngay trước mặt hắn, một người trang phục áo choàng đầu màu đen, đeo lấy mặt nạ Hắc Vô Thường từ từ mở mắt ra.
Tham kiến Hắc Vô Thường đại nhân.
Cao Lãng hành lễ.
Loạt soạt.
Cha.
Hắc Vô Thường đưa tay.
Đa tạ.
Cao Lãng tiếp đón.
Ngươi không nên tới đây trong lúc căng thẳng này.
Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói.
Nhưng ta vẫn phải đến, vì nếu muốn tìm người, thông tin nhạy bén nhất chỉ có ở địa cung.
Cao Lãng cười nhẹ nói.
Ngươi muốn tìm ai?
Triệu Cơ, Tam tiểu thư Triệu gia.
Người bên ngoài có thể không biết, nhưng ta không tin địa cung cũng không có chút thông tin nào về nàng.
Cao Lãng nói.
Hắc Vô Thường trầm ngâm trong giây lát, trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ sậm làm nóng chén trà, lạnh nhạt nói.
Ngươi chắc phải hiểu quy tắc địa cung.
Cao Lãng gật đầu nói ta biết, đây là cảm ngộ về kiếm khí mà ta biết, dùng để trao đổi.
Tấm mắt Hắc Vô Thường hơi sáng lên, tiếp nhận tấm ngọc lưu chữ Cao Lãng đưa ra, kiểm tra thông tin bên trong.
Ánh mắt hắn hơi thoáng có chút thất vọng.
Đây mới chỉ là 3 tầng đầu của kiếm khí, đối với kiếm khách có thể rất tốt, nhưng đối với ta lại không có tác dụng là bao.
Hắc Vô Thường nói.
Tuy nhiên phần này cũng đã đủ để trao đổi lấy thông tin mà cả Triệu gia đang phải vất vả tìm kiếm.
Triệu Cơ mà ngươi cần tìm đang ở phía Tây Đại Lục.
Hắc Vô Thường trầm giọng nói.
Liệu có bằng chứng thông tin cụ thể?
Cao Lãng nhíu mày.
Việc nàng đến phía Tây Đại Lục ta biết, vì ta là người bí mật đích thân đưa nàng đi.
Còn vị trí của nàng bây giờ, ta căn bản không thể biết được, nàng đi đâu ta cũng đâu cần quan tâm.
Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói.
Cao Lãng hơi chăm chú nhìn thẳng vào Hắc Vô Thường.
Hắn đích thân bí mật đưa nàng đi, lời nói này của Hắc Vô Thường thật khiến Cao Lãng phải tò mò về thân phận bên ngoài của hắn.
Nếu ngươi đã muốn đến phía Tây Đại Lục, tiện đây ta cũng có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.
Không biết ngươi có hứng thú quan tâm?
Hắc Vô Thường nói.
Bàn tay hắn đưa ra một tờ giấy, bên trên là thông tin nhiệm vụ được ghi bên trong.
Cao Lãng tiếp nhận tờ giấy, nhiệm vụ bên trong tờ giấy đơn giản là thông tin sơ lược về Nạp Lan gia tộc phía Tây Đại Lục.
Một số cao tầng của gia tộc muốn đảo chính, cần nhờ thêm người địa cung tới hỗ trợ bọn hắn.
Mà người bàn giao nhiệm vụ này là người của Nạp Lan gia tộc, đồng thời cũng là người địa cung.
Phần thưởng nhiệm vụ là thông tin bí cảnh về Thiên Cung mà bọn hắn đang nắm giữ.
Đơn giản nếu như nhận nhiệm vụ này thì nó chính là một cái nhiệm vụ liên hoàn.
Vốn dĩ lấy cấp bậc của ngươi, căn bản không đủ để tiếp nhận nhiệm vụ này.
Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể đưa nó cho ngươi.
Tuy bên trong không nói rõ phần thưởng, nhưng ngươi đến Nạp Lan gia tộc, tài nguyên bên trong chẳng nhẽ lại không ưu đãi cho ngươi thứ gì?
Hắc Vô Thường cười nhạt nói.
Ngài bảo ta nhận nhiệm vụ này, cũng không sợ ta bị đẻ chết.
Nạp Lan gia tộc, một trong ngũ gia, liệu có gia tộc nào là đơn giản?
Chỉ cần nghe qua cũng đủ biết gia tộc có ít nhất 2 tên hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh cũng phải hơn 50.
Với quân số như vậy, Cao Lãng so với bọn hắn không khác gì con sâu cái kiến.
Đi kèm với nguy hiểm, luôn là hồi báo lớn đến kinh người.
Huống chi ngươi đâu phải là nhân vật chính của cuộc chiến này.
Hắc Vô Thường nói.
Thế giới này không lấy ngươi làm trung tâm đâu, nếu có ngươi hay không có, sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Những thứ xảy ra, vẫn sẽ xảy ra.
Điều ngươi cần quan tâm bây giờ, là ngươi có gan hay không.
Thú vị.
Cao Lãng nở nụ cười, cầm chắc lấy tờ giấy trên tay nhiệm vụ này ta tiếp, ngày mai sẽ khởi hành.
Không, ngươi phải đi luôn ngay bây giờ, nếu không sẽ không còn kịp.
Hắc Vô Thường nhắc nhở.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Ta mới nhận được tin của Mạnh bà, nàng nhắn với ta rằng toàn bộ cường giả Linh Hoàng Tông đều đã rời tông đến truy sát ngươi.
Tuy trận pháp không gian đã bị bọn ta làm hỏng, nhưng bên trong tông môn cũng là có trận pháp sư, việc bọn hắn sửa xong trận pháp rồi tới đây chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hắc Vô Thường không có tình cảm nói.
Soạn.
Ngài nói thật.
Cao Lãng biến sắc.
Hắc Vô Thường im lặng không nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng lại hắn.
Chẳng lẽ ta cần phải lừa ngươi hay sao?
Đa tạ.
Cao Lãng hai tay chắp lấy, bước chân vội vàng xoay người rời đi.
Hắn đi ra cửa sổ, từ trên lầu nhảy xuống, bay ra bên ngoài.
Lầu dưới nhà trọ có vài khí thế nổi lên, phát hiện người ra là Cao Lãng, liền bí mật thu hồi lại tiếp tục cần nút.
Hắc Vô Thường im lặng nhìn chén trà còn hơi nóng, một ngụm uống.
Vốn còn định nói chuyện với ngươi về chuyện mặt ngựa, đáng tiếc lại không có nhiều thời gian.
Hắc Vô Thường kéo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt già nua bên trong.
Hắn là Hồ lão, sư phụ của Cao An An, cũng là một vị lão sư lâu năm của Thanh Hoa học viện.
Trước khi mặt ngựa chủ động nhận Cao Lãng, Hắc Vô Thường tuyệt đối sẽ tìm mọi cách để Viêm Ấu Lăng và Cao Lãng cách xa nhau.
Cao Lãng chạy nhanh đến khu vực trận pháp không gian.
Nơi đây dòng người đông đúc, đang có rất nhiều người chờ đợi bên trên.
Vị trí hắn cách chỗ trận pháp còn hơn 2000m.
Bất ngờ Cao Lãng phát hiện trận pháp không gian bên cạnh đang phát sáng, dịch chuyển người từ khu vực khác đến nơi đây.
Nhìn thấy bóng mờ trang phục của đám người, Cao Lãng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn, vận dụng hết tốc độ của thân pháp.
Ầm ầm.
Bên trong trận pháp bên cạnh, đám người Linh Hoàng Tông dần dần đi ra, dẫn đầu bọn hắn là một vị Thất Nguyên lão Tạ Trọng.
Tạ Trọng là Thất Nguyên lão mới thay cho vị trí của hậu tử.
Cũng vì là người mới, hắn bên trong địa vị là thấp nhất,
nên vô cùng sốt ruột với cuộc tranh giành lần này, vì đây là cơ hội để hắn nâng cao quyền lực. Người mà hắn ủng hộ là phe phái của Vương Hy Phượng. Tạ Trọng Nguyên lão, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Một tên trưởng lão hỏi. Sở Bạch thì đến Thanh Hoa học viện, Hạ Hình thì đến chi nhánh Triệu gia, chúng ta là đợt thứ ba. Vậy đi đến phòng Vũ Thành a. Tạ Trọng lạnh nhạt nói. Thất Nguyên lão ra tay, Cao Lãng căn bản không thể chạy trốn. Nếu hắn không may mắn không có ở đấy, vậy tới gia tộc hắn bắt đám người đó lại, ép hắn đi ra. Nhưng ta nghe nói Cao Lãng đã rời gia tộc, ta sợ hắn sẽ không quan tâm. Trưởng lão hỏi. Nếu đã đám bọn chúng vô dụng, vậy sống không có ý nghĩa. Tạ Trọng lạnh giọng. Hừ. Bất chợt hắn nhíu mày. Trận pháp bên cạnh có bóng người đột nhiên xuất hiện đi vào bên trong. Là Cao Lãng sử dụng tuấn di bước vào. 6. Đa tạ đạo hữu vợ tủ ẹ tặng hoa. Chương 319, Linh Hoàng Tông, mục đích của từng người. Mới nhìn thấy Cao Lãng, Tạ Trọng cười lạnh. Còn nghĩ sẽ phải vất vả đi tìm, không nghĩ ngươi tự dâng tới cửa. Bắt hắn. Đám người Linh Hoàng Tông không chút do dự xung lên. 6 vị nguyên anh cảnh, hơn 40 vị linh đan cảnh cao cấp. Quân số thế này, đều thuộc lực lượng trung kiên mà Tạ Trọng đang nắm giữ. Leng keng. Cao Lãng cánh tay đưa lên, toàn bộ linh khí trong cơ thể hắn vừa hồi phục hơn nửa đều tập trung vào chiêu thức này. Tập trung xung quanh hắn, triệu hồi lên 300 thanh kiếm khí hóa hình. Ngự kiếm vũ. Kiếm khí tranh minh, theo tâm ý của hắn, điên cuồng tấn công đám người Linh Hoàng Tông. Không cầu gây sát thương, chỉ cầu ngăn cản bước chân của bọn hắn. Đồng thời cùng lúc, trận pháp không gian dưới chân Cao Lãng sáng lên, bắt đầu vận hành di chuyển. Màn sáng của nó che phủ lên đám người bên trong trận pháp, ngăn chặn những người đang tiến vào bên trong. Chuyện gì xảy ra, người còn chưa đủ, trận pháp sao đã khởi động rồi? Trường hộ vệ trận pháp quát lên. Ta không biết. Tạ Trọng biến sắc, hắn không nghĩ đến trận pháp lại khởi động sớm như vậy, bàn tay đưa ra, theo linh khí vận chuyển tạo thành một tấn pháp khổng lồ trên bầu trời. Huyền Sơn ấn. Vụt. Bất ngờ một bóng người từ bên trong đám người hỗn loạn lao ra. Bóng người đó đi vào bên trong trận pháp mà không bị ảnh hưởng, trước khi đi vào còn tiện tay ném ra một cái lệnh bài. Ầm. Gào. Lệnh bài nổ tung hiện ra một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn ngăn chặn trường ấn của Tạ Trọng, khiến cho cả hai đều tan biến. Uy lực của hai thứ va chạm vào nhau, tạo thành một làn sóng dữ dội đẩy bay mọi người ra xa. Ầm. Ầm. Cao Lãng đưa tay làm động tác khiêu khích với Tạ Trọng. Trong ánh mắt âm trầm của tên đó, Cao Lãng và bóng người kia cứ thế bị trận pháp dịch chuyển đi. Đa tạ. Cao Lãng lạnh nhạt nói. Không có gì, ta tiếp theo sẽ đồng hành với ngươi một thời gian. Kẻ đáng ghét. Viêm Ấu Lăng nghiến răng từ sau chiếc áo trùng đầu. Cao Lãng khẽ mỉm cười, nghe giọng điệu của nàng, có vẻ nàng đã nhớ lại hắn lúc trước. Chỉ đáng tiếc lần này vì vội vàng nên không thể đưa Xuân Hoa đi theo, đành để đứa trẻ đó cho Cao An An chăm sóc vậy. Hự. Hộ vệ trận pháp thổ huyết va mạnh vào tường, hơi thở yếu ớt. Mau khai mở trận pháp. Tạ Trọng âm u nói. Hục. Không mở được, trận pháp sau khi khởi động cần 1 giờ thời gian để hồi phục lại. Hộ vệ gắng sức nói. 1 giờ thời gian, đủ để bọn hắn cao chạy xa bay rồi. Tạ Trọng tức giận suy nghĩ. Trận pháp đó dịch chuyển đến đâu? Là Long Hải Thành. Thanh Hoa Học Viện. Cổng ra vào Thanh Hoa Học Viện đã bị phá tung, kiến trúc đổ vỡ. Sở Bạch hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt đối mặt với hai vị phó viện trưởng Thanh Hoa Học Viện, gương mặt ung dung. Cao Lãng không có ở đây, cho dù có, Linh Hoàng Tông có phải nên cho chúng ta một lời giải thích? Lời nói không đáng tin. Mắt thấy mới là thật. Sở Bạch lạnh lùng nói. Phía sau lưng Sở Bạch, đám cao tầng Linh Hoàng Tông gương mặt uy hiếp có thể xông vào bất cứ lúc nào. Phía sau lưng hai vị phó viện trưởng là đám học viên Thanh Hoa Học Viện bị thương nặng đang cấp tốc chữa trị. Cao An An đứng trong đám người, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Phong Vũ Thành. Nơi đây tòa thành đã bị phá mất một bức tường, khói lửa liên miên. Cao gia bị san thành bình địa, kiến trúc đổ vỡ khắp nơi. Bên trong khu vực đó, Hạ Hình đối mặt với một lão già mặc đồ đen thần bí, sâu bên trong áo choàng đen không nhìn rõ khuôn mặt. Gia chủ, ngài tỉnh lại đi. Cao Ngọc vừa mới đặt chân quay về gia tộc, thảm khốc ôm lấy thi thể Cao gia gia chủ khóc thương. Mục đích của ngươi đã đạt được, nên quay về rồi đi. Lão già bí ẩn nói. Chưa đủ, phải đến khi mất đi mảnh đất phía sau lưng mình, hắn mới biết điên cuồng mà xông lên chứ không phải dừng bước. Hạ Hình lắc đầu nói. Vậy nên, Cao gia phải diệt. Gào. Bàn tay hắn đưa ra, linh khí hóa thành một con rồng độc ăn mòn lấy mặt đất, lao về phía Cao Ngọc. Ầm. Xì. Xì. Lão giả ra tay ngăn cản, tạo thành một lớp màn mỏng màu vàng ngăn cản con rồng độc. Cũng thật cứng đầu. Dược Hoa vực. Triệu gia. Khu. Khu. Triệu gia gia chủ suy yếu ho khan nằm trên giường, xung quanh là đám cao tầng Triệu gia. Đối diện bọn hắn, Phó tông chủ Linh Hoàng Tông Đàm Diệu Văn lạnh nhạt đứng đối diện. Ngươi đã quá giả, nên nhanh chóng chọn người kế nghiệp đi. Đàm Diệu Văn nói. Khu. Khu. Ta bị thế này còn không phải công ơn mà ngươi mang lại. Khu. Nếu ta không bị trọng thương, ít nhất cũng giúp Triệu gia thoát khỏi khốn cảnh này. Triệu gia gia chủ nói. Linh Dược Học Viện. Viện trưởng Linh Dược Học Viện gương mặt âm trầm đối mặt với hai tên nguyên lão của Linh Hoàng Tông. Kéo dài hơn 1 năm, vật đó Linh Dược Học Viện nên giao cho Linh Hoàng Tông rồi. Cháu gái ta tung tích còn chưa rõ, tính mạng của nó còn không được các ngươi đảm bảo. Bây giờ lại dám tới trước cửa đòi vật sao? Viện trưởng Linh Dược Học Viện quát. Hai tên nguyên lão im lặng không nói, khí thế hùng hậu nổi lên. Linh Hoàng Tông thiếu mất tông chủ, lộ mặt thật chuyển thành quân ăn cướp rồi sao? Viện trưởng Linh Dược Học Viện giận quá mà cười. Đồ ta sẽ không giao ra. Các ngươi có thực lực, cứ việc tới lấy.
gần Hoàng Long cấm khu. Trong một bí cảnh, Lãnh gia. Lãnh gia gia chủ gương mặt âm trầm dẫn đầu người của gia tộc mình đối mặt với đám người cướp bóc trước mặt. Vương Hy Phượng dẫn đầu hai tên thất nguyên lão đối diện với toàn bộ người của Lãnh gia. Thời gian ta cho các ngươi có hạn, thần phục hay là chết, các ngươi tốt nhất nên chọn đi. Vương Hy Phượng kiêu ngạo nói. Hừ, Linh Hoàng Tông từ bao giờ quân số chưa đến một nửa thực lực, đã tự tin có thể đánh hạ được Lãnh gia vậy? Nhìn thấy người Lãnh gia trọng thương phía sau, Lãnh gia gia chủ tức giận nói. Vương Hy Phượng mỉm cười không nói, đám người Linh Hoàng Tông phía sau nàng lạnh lùng xông lên. Lãnh gia gia chủ lạnh lùng đối mặt, người Lãnh gia phía sau hắn không hề sợ hãi xông lên. Lên! Chiến trận nổ ra. Lãnh gia là một gia tộc bí ẩn, vị trí của nó rất ít người biết đến. Vậy nên để người bên ngoài biết được Lãnh gia đang bị Linh Hoàng Tông tấn công là rất khó. Vì nơi ra vào bí cảnh này đã bị Linh Hoàng Tông ngăn chặn. Việc truy bắt phản đồ là giả, tấn công các thế lực xung quanh mới là thật. Lãnh gia với vị trí địa lý như thế, cho dù có bị Linh Hoàng Tông công phá, cũng hầu như không ai biết nơi đây đang xảy ra chiến tranh. Long Hải Thành. Trận pháp không gian dịch chuyển mọi người đến nơi đây. Cao Lãng sau khi đi qua, hắn nhanh chóng cải biến trang phục trên người mình. Khoác lên trang phục địa cung, đeo lấy mặt nạ đại quỷ. Bên cạnh hắn Viêm Ấu Lăng cũng bí mật đeo mặt nạ lên. Người xung quanh bọn hắn vì để tránh phiền phức không cần thiết, đều không ai dám lại gần. Sau khi trận pháp dịch chuyển thì tìm cách tránh xa hai người càng xa càng tốt. Cao Lãng và Viêm Ấu Lăng di chuyển xung quanh các con phố Long Hải Thành, tiến ra khu vực bến cảng. Chỉ là trên đường bọn hắn đều gặp rất nhiều người Linh Hoàng Tông đi qua lại, vì đã thay đổi trang phục, nên không ai nhận ra mà làm phiền bọn hắn. Rốt cuộc ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà Linh Hoàng Tông truy sát ngươi cả đại lục vậy? Ta nghe tin của ngươi cũng không đến nỗi bị như vậy đi. Viêm Ấu Lăng trêu chọc. Ta cũng rất muốn biết đấy, ngoài việc lấy một món thiên giai binh khí cùng với xông vào cấm khu người ta. Ta nghĩ cũng không đến nỗi phải thế đi. Cao Lãng buồn bực. Hoa! Người như ngươi còn sống đúng là kỳ tích. Ngươi không những mang tội phản đồ tông môn đệ nhất phía đông đại lục, ngươi còn mang tội tên trộm cắp dám ăn trộm đồ của tông môn đệ nhất phía đông đại lục. Viêm Ấu Lăng kinh ngạc thốt lên. Nói như ngươi, xem ra ta nên phải rất vinh dự về điều đó. Cao Lãng nói. Tất nhiên rồi. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần mang một trong hai tội đó thôi, đủ khiến ngươi vang danh cả đại lục. Thế mà danh tiếng ngươi lại hầu như không nổi là bao, mọi người chỉ biết đến ngươi như là người mang thân phận cao quý của Triệu gia. Coi bộ xem ra thế lực phía sau lưng hỗ trợ ngươi che giấu thông tin cũng không đơn giản. Cao Lãng bước theo Viêm Ấu Lăng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bình thường hắn không bao giờ nghĩ về chuyện này, phải đến bây giờ nghe nàng nói, hắn mới nhận ra điều nghịch lý ấy. Là địa cung đang giúp đỡ hắn sao? Với khi đó hắn mới chỉ là linh hải cảnh nhỏ bé, hà cớ gì địa cung phải chịu thiệt thòi hơn để giúp hắn chứ? Mục đích thật sự của bọn hắn, rốt cuộc là như thế nào? Đây là lần đầu tiên Cao Lãng cảm thấy hoang mang về thế lực sau lưng mình. Dần dần lớn mạnh, theo cái tâm của cường giả, Cao Lãng biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Dù cho chỉ là thiệt thòi nhỏ, cũng không bao giờ để mình chịu thiệt trước mắt. Bọn hắn chỉ dám để mình thiệt, khi bọn hắn biết, cái thứ mong chờ bọn hắn phía sau, lợi ích lớn mạnh hơn rất nhiều. Cái thiệt thòi, chỉ là hạt cát so với lợi ích mà bọn hắn nhận lại được. Mang theo nỗi băn khoăn này, hắn cùng Viêm Ấu Lăng đi ra bên cảng, sau đó liền bị chặn lại bởi đám người Linh Hoàng Tông. Trước mặt bọn hắn, từng người Linh Hoàng Tông canh gác chặt chẽ xung quanh, kiểm tra lấy từng người một cùng đồ đạc đem lên. Xác nhận không có khả nghi mới cho phép đi qua. Ta thì không làm sao, nhưng ngươi muốn đi qua có vẻ rất khó khăn. Viêm Ấu Lăng nói. Cao Lãng phía sau mặt nạ hơi im lặng một lúc, kéo Viêm Ấu Lăng lùi về góc khuất, lạnh nhạt nói chia ra kiểm tra xem ai là người quản lý khu vực này, lát nữa quay lại đây tập hợp. Tốt. Hai người chia ra một thời gian, đến khi quay lại, nhìn thấy Cao Lãng, Viêm Ấu Lăng bực tức ngươi sao bây giờ mới quay lại, biết ta phải chờ đợi bao lâu không? Ngươi. Nói đến nửa câu, liền im lặng, vì phía sau lưng Cao Lãng còn có lấy một bóng người mặc trang phục Linh Hoàng Tông. 6. Đa tạ đạo hữu Len Hạ Lì tặng quà. Đa tạ mọi người tặng hoa ủng hộ. Chương 320, đổi chó thành chủ. Phía sau lưng Cao Lãng là một nữ phu nhân vô cùng xinh đẹp và cao quý. Xin chào, ta là Ái Liên, một trong thất nguyên lão Linh Hoàng Tông. Ái Liên mỉm cười đưa tay ra chào hỏi. Viêm Ấu Lăng thu hồi địa bộ, chuyển sang dáng vẻ lạnh lùng, tay cũng không đưa ra nói. Ta là Viêm Quỷ. Ta nhớ hơn 10 năm trước đã từng gặp Viêm Quỷ, nhưng hình như người đó không phải là nữ nhân. Ái Liên nói. Người khi đó là phụ thân ta. Dùng vài năm thì bỏ danh hiệu này truyền lại cho ta. Viêm Ấu Lăng nói. Cao Lãng trong lòng suy nghĩ, nói theo cách hiểu như vậy. Xem ra phụ thân của Viêm Ấu Lăng, cũng là người địa cung. Chỉ là không biết hiện giờ còn ở địa cung nữa hay không. Nếu như vẫn còn, cấp bậc cát hẳn rất cao. Hơi khó hiểu nhìn sang bên cạnh, Cao Lãng hơi ngẩn người. Vì trong con mắt Ái Liên đang mỉm cười nhìn hắn, dường như mang theo ẩn ý kỳ lạ gì đó. Ngươi biết thân phận phụ thân nàng không? Ái Liên hỏi Cao Lãng. Ta không biết. Cũng không cần muốn biết. Cao Lãng lắc đầu. Vậy ngươi tốt nhất nên hỏi nàng xem phụ thân nàng là ai. Ái Liên cười nhẹ, bước chậm tiến lên phía trước. Theo ta. Cao Lãng bộ dạng mơ hồ cùng với Viêm Ấu Lăng theo sau lưng Ái Liên, khẽ hỏi nhỏ Viêm Ấu Lăng bên cạnh. Phụ thân ngươi là ai? Hừ, ta không nói. Viêm Ấu Lăng dở chứng phát tác. Cao Lãng nghe xong, cũng không thèm quan tâm, im lặng mặc kệ nàng. Viêm Ấu Lăng thấy vậy càng thêm tức giận, đi theo sau lưng bộ dáng như người ta đang thiếu nợ mình. Phía Đông Đại Lục hiện tại thời kỳ không ổn định, ngươi lựa chọn đi sang phía Tây Đại Lục tránh nạn là lựa chọn tốt nhất. Dẫn đường cho Cao Lãng và Viêm Ấu Lăng đi qua,
Ái Liên ôn hòa nói. Gặp ngươi ở đây, ta cũng cảm thấy yên tâm rồi. Trên đường nhờ có Ái Liên giúp đỡ, người Linh Hoàng Tông sau khi chào hỏi nàng liền không có ai ngăn cản, thuận lợi đưa cả ba người lên trên một con thuyền. Việc ta giúp chỉ có thể đến đây, nếu kéo dài thời gian lâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Đa tạ trưởng lão. Cao Lãng nhẹ hành lễ. Ái Liên mỉm cười gật đầu một cái, sau đó liền xuống thuyền. Không bao lâu sau, con thuyền này chậm rãi rời bến, cách bến cảng càng lúc càng xa. Ái Liên đứng trên bờ nhìn con tàu rời đi, khẽ lẩm bẩm. Hy vọng khi ngươi quay lại, cũng đừng hận chúng ta. Linh Hoàng Tông. Vậy là, Cao Lãng vì có địa cung đảm bảo, nên dù có muốn, ta cũng không thể làm gì được hắn sao? Địch Long trầm giọng hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Chữ Phúc lạnh nhạt nói Tam Đại Lục này nhìn thì có nhiều thế lực phân chia với nhau, nhưng thực ra quy luật vận hành của bọn hắn đều dựa theo ý muốn của Thiên Cung và Địa Cung. Đơn giản hơn là, Thiên Địa hai cung muốn người nào sống thì kẻ đó sống, muốn người nào chết thì kẻ đó phải chết. Địa Cung ý muốn bồi dưỡng Cao Lãng trở thành cường giả đời tiếp theo. Vậy nên nếu ngươi động vào hắn, không khác gì là khiêu chiến với Địa Cung. Địa Cung coi trọng tên tiểu tử đó đến vậy sao? Địch Long trầm giọng nói thế còn Thiên Cung liệu có coi trọng tiểu tử đó đến như vậy? Chữ Phúc lạnh nhạt lắc đầu, cảm thán nói Thiên Cung coi trọng thế lực cùng các lợi ích dây dẫn liên quan hơn là thực lực cá nhân như Địa Cung. Có lẽ cũng chính là như vậy, mới bỏ sót đi hai thiên tài là Viêm Phạm năm xưa và nhi tử của hắn bây giờ. Ngài là đang châm chọc ta hành xử không đúng mực sao? Địch Long cười lạnh. Vậy ra đến bây giờ ta mới biết, Tam Tông thực ra chỉ là con chó trung thành của Thiên Cung mà thôi. Địch Long. Lão tổ biến sắc quá khẽ. Chữ Phúc nhanh chóng giơ tay ngăn cản, lạnh nhạt nói ngươi nói thế cũng không sai. Vậy bây giờ ngươi có thể cho ta biết, ngươi liệu có muốn thoát khỏi thân phận con chó trung thành này hay không? Bầu không khí xung quanh đám người dần trở nên căng thẳng. Rất có thể Địch Long nói sai một câu, đây sẽ là ngày cuối cùng của hắn. Đã có cơ hội đổi chó thành chủ, ta sao dám bỏ lỡ mất nó chứ? Địch Long mỉm cười nói, bỏ ngoài thai lời châm chọc lại của Chữ Phúc. Lao tổ phía sau khẽ thở ra một hơi, áp lực mà Chữ Phúc ban nãy tỏa ra quả thật vô cùng khủng khiếp. Rõ là cùng hóa thần cảnh với nhau, nhưng hắn cảm giác như mình sắp bị nghẹt thở vậy. Nếu đã trở thành người Thiên Cung, vậy bây giờ ta muốn giết Cao Lãng, liệu có thành công? Địch Long khẽ hỏi. Địa Cung vì đảm bảo Cao Lãng đã trao đổi một món tài nguyên vô cùng hợi với Thiên Cung, chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa. Chữ Phúc lạnh nhạt nói. Việc ngươi nên quan tâm bây giờ là Cao Lãng không bắt được. Linh Hoàng Tông vẫn cần phải có một vị tông chủ, ngươi là muốn lựa chọn ai? Ta đang tính lựa chọn Lão Đàm, hắn theo sau lưng ta bao năm. Tính cách lại vô cùng ổn trọng, Linh Hoàng Tông nắm trong tay hắn dù không phát triển mạnh cũng không lo lắng gặp vấn đề khó khăn. Địch Long suy nghĩ nói. Chữ Phúc nhíu mày hắn không ổn, ngươi lựa chọn Vương Hy Phượng đi. Địch Long quay sang nhìn Lão Tổ, thấy hắn cũng gật đầu ngươi nên chọn Vương Hy Phượng. Tại sao? Địch Long kinh ngạc. Vì tâm tư hắn quá thâm trầm, ngay cả ta cũng không hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Kẻ như vậy nếu lên làm tông chủ, sẽ không ai ngăn cản hắn được. Chữ Phúc giải thích. Vương Hy Phượng thì khác, lòng hiếu thắng cao, tâm tư đấu kỵ lớn, dễ nắm bắt. Linh Hoàng Tông có thể kiểm soát được nàng. Giống như ngươi năm xưa làm việc chỉ biết vội vàng mà không để ý đến phía sau vậy. Ngươi nghĩ năm xưa ngươi bằng thực lực mình mà leo lên được chức tông chủ sao? Chữ Phúc cười lạnh. Tất cả đều chỉ là sự sắp xếp hoàn mỹ của đám cường giả ẩn nút phía sau lưng. Vậy thì Vương Hy Phượng đi. Địch Long chậm rãi nói, nghe xong câu này, hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Trong lòng đối với Thiên Cung, bộc lộ ra một sự sợ hãi nhất định. 4 tháng sau, phía Tây Đại Lục, Tam Thanh Vực, Nạp Lan gia tộc, Cao Lãng sau khi cùng Viêm Ấu Lăng đặt chân đến phía Đông Đại Lục. Hai bọn hắn tìm gặp người Địa Cung tại đây, sau đó một đường tiến tới Tam Thanh Vực, địa vực của phía Tây Đại Lục. Đi đứng cho cẩn thận đấy, người phía Tây Đại Lục chúng ta rất ham chiến. Đôi khi chỉ cần một cú va chạm nhẹ, cũng có thể dẫn tới đánh nhau. Đi phía trước Cao Lãng và Ấu Lăng, một tên nam tử toàn thân giáp sắt dày cuộn cười nói. Hắn tên là Dương Chí, thân phận đại quỷ của Địa Cung, nhưng là người phía Tây Đại Lục. Mỗi lần hắn di chuyển, bộ giáp trên người hắn liên tục cọ sát vào nhau vang lên từng tiếng chói tai. Người ở đây hầu như ai cũng trang bị cho mình đầy đủ chiến giáp, giống như sắp đi đánh trận vậy. Nhìn xung quanh đoàn người trong thành, Viêm Ấu Lăng lẩm bẩm đánh giá. Tam Thanh Vực năm xưa luôn là nơi tập trung huấn luyện binh sĩ chiến đấu. Dù cho vương triều có bị hủy diệt, nhưng những khả năng rèn luyện và kinh nghiệm tập huấn vẫn luôn không bao giờ thay đổi. Dương Chí giải thích. Hắn tiến sát đến phía Cao Lãng, ghé hai thì thầm đám đi dạo ngoài đường này chỉ là lom dom thôi. Cái đám mạnh thật sự ấy, đi đến đâu liền có kẻ dọn đường đến đấy. Ồn ào. Bất ngờ tuyến đường bên trên bọn hắn xuất hiện một sự sao động không hề nhỏ. Một đám quân lính trang bị giáp sắt đặc chế, tay cầm binh khí xua đuổi đám người xung quanh. Người đi đường nhìn thấy đám binh lính ấy ngay cả vẻ mặt uy hiếp cũng không dám, nhanh chóng lùi về sau nhường đường. Đi phía trước Dương Chí đưa tay ngăn lại, ra hiệu tạm thời đừng di chuyển. Chẳng mấy chốc, đám binh lính đã dọn săn ra một con đường. Lạch cạch. Hí hí hí. Tiếng xe ngựa từ phía sau lưng đám linh vang lên, từ đằng xa đi tới hai con nhị giai yêu thú huyết mã, kéo phía sau một chiếc xe ngựa đơn giản không có nóc. Trên xe ngồi lấy hai nam hai nữ mái tóc đỏ tà dị, trang phục hoa văn nâu đỏ xen kẽ nhau. Bọn hắn ngồi không hề có thứ tự, mà cứ thoải mái dựa vào thành xe mà ngồi, nhàm chán nhìn dòng người bên ngoài. Bịch. Bất ngờ không chú ý, Viêm Ấu Lăng bị một đám người cường tráng đi qua vấp phải, đẩy nàng chúi về phía trước. Đám người đó tuy làm sạch nhưng không ai coi ra gì, còn nhìn nàng với ánh mắt khinh thường. Tiểu cô nương, người thì bé đừng có tập tành đứng chắn đường. Dáng người nhỏ bé như vậy,
dù có đeo mặt nạ che khuôn mặt thì cũng không ai sợ ngươi đâu. Ha ha ha. Nói xong, đám bọn hắn hưng phấn cười lớn. Viêm Ấu Lăng tức giận, nàng trên tay bất ngờ xuất hiện một cây trường đao to lớn, một đao đánh xuống dưới chân đám người ấy. Phái địa đao. Rầm. Sóng xung kích nổ tung. Mặt đất dưới chân sau khi va chạm trường đao liền bị tẩy xéo thành một đường thẳng, nó sau khi lan đến chân đám người ấy liền đẩy bay bọn hắn ra sau. Hỗn loạn rơi xuống kiến trúc xung quanh, bụi bay mù mịt. Vài người đi đường bị dính đòn lây tuy có khó chịu, nhưng sau khi thấy thanh trường đao còn to hơn cả người nàng liền im lặng. Trong lòng thầm đủ coi như mình xui xẻo, không nên lo chuyện bao đồng. Dương Chí ghé tai Cao Lãng, nữ nhân này cũng thật thô bạo. Ta thích. Lạch cạch. Viêm Ấu Lăng một tay kéo trường đao dề trên mặt đất, cả người toát ra khí thế hung ác không ai cản nổi. A. Một chân giẫm mạnh vào người tên mới va chạm với nàng, trầm giọng hỏi: "Ngươi bảo ai bé?" "Tiểu cô nương, tha tội. Là chúng ta lỡ lời. Chúng ta dù sao cũng là người thiệt hại, chuyện này có thể dừng lại tại đây. Nhớ để bọn hắn chú ý thì." Tên nam tử vội vàng hối lỗi, bên trong ánh mắt hơi chứa vẻ e dè. Lạch cạch. Xe ngựa chậm rãi đi qua, vì Viêm Ấu Lăng ra tay đã khiến bọn hắn chú ý, một tên nam tử béo ú trên xe khẽ nhìn lướt qua nàng, bên trong con mắt tràn đầy dáng vẻ thượng vị giả. Đôi mắt hiếp của hắn lướt qua nàng rồi nhìn về phía Cao Lãng trang phục giống hệt phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên kỳ lạ. Chiếc xe của bọn hắn không hề dừng lại mà tiếp tục đi qua, chẳng mấy chốc đã mất hút. Sau khi bọn hắn rời đi, bầu không khí xung quanh liền ổn định lại. Đám người nhanh chóng tản đi, con đường lại ồn ào như lúc ban đầu. 6. Chương 321, người giữ ải. Sau khi bọn hắn đi rời khỏi nơi đó được một lúc, Cao Lãng trong lòng vẫn thắc mắc về đám người trên xe ngựa ban nãy, khẽ hỏi: "Bọn hắn là ai?" "A huynh đệ, ngươi nói bốn tên trên xe ban nãy sao?" "Bọn hắn là huyết đội, thành viên chỉ có bốn người. Nghe nói tổ tiên năm xưa từng là quý tộc của hoàng triều, sau khi hoàng triều hủy diệt thì cũng sa sút theo." Dương Chí giải thích: "Nếu như ở phía Đông Đại Lục những thứ liên quan đến hoàng triều đã hoàn toàn bị các ngươi giải thể tiêu hóa, thông tin từ nó chỉ còn có thể tìm trong sách lịch sử hay truyền thuyết truyền miệng, thì nơi đây ngươi có thể được chứng thực rất nhiều thứ liên quan. Ở bờ biển giao thương buôn bán nên văn hóa còn mờ nhạt, nhưng càng vào sâu trong đất liền, dấu vết của hoàng triều càng đậm. Ngoài học viện ra, còn có cả quân đội và quý tộc." Dương Chí nói nhỏ. "Ta thấy người xung quanh đây rất sợ bọn hắn." Cao Lãng nói. "Điều đó là tất nhiên, tuy ngươi có thực lực, nhưng nếu không thể hiện ra, thì sẽ không có ai biết đến ngươi mà sợ hãi cả. Nếu muốn thể hiện điều đó, vậy hãy đi đến Bạo Nộ đấu trường, một đấu trường sinh tử do Nạp Lan gia tộc cai quản." Dương Chí cười nói. "Đấu trường này năm xưa chỉ dành cho các nô lệ và tù nhân. Nhưng sau khi Nạp Lan gia tộc tiếp quản, nơi đây đã biến thành vùng đất chỉ dành cho kẻ mạnh. Vinh quang hoặc chết. Rồi cuối cùng nơi đó cũng chỉ là chỗ mua vui cho đám người." Viêm Ấu Lăng nói. Dương Chí nhìn sang theo luật thép của Nạp Lan gia tộc, những kẻ muốn trở thành cao tầng của gia tộc, không phải cứ cảnh giới cao là có thể, còn cần phải tự mình giao chiến bên trong đấu trường. Số trận thắng bọn hắn đạt được bên trong đấu trường càng cao, vậy địa vị bên trong gia tộc càng lớn. Viêm Ấu Lăng lâm vào im lặng, nàng vốn không nghĩ đã đứng bên trên bọn hắn, kiểm soát những kẻ nằm bên trong đấu trường, Nạp Lan gia tộc không có ích lợi gì khi đích thân gia nhập vào nơi tàn khốc ấy. "Được rồi, hiện tại chúng ta tới đây không phải để nghe chuyện Nạp Lan gia tộc ra sao, ngươi vẫn là nói thẳng nội dung nhiệm vụ lần này đi." Cao Lãng cắt lời. Ban nãy khi nhìn thấy hành động của Viêm Ấu Lăng, Dương Chí còn hiện lên vẻ thích thú. Chỉ là ngay khi nghe thấy nàng nói đến Bạo Nộ đấu trường với vẻ coi thường, thái độ của hắn lập tức chuyển biến rõ rệt. Xem ra nơi này đối với hắn có một tầm quan trọng không hề đơn giản. "Nơi này không thích hợp, vẫn là để vào trong, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi." Dương Chí đảo mắt nhìn quanh dòng người đi đường nói. Sau đó bọn hắn tiếp tục di chuyển về phía trung tâm nơi này, chỉ là do thái độ ban nãy nên không ai còn hứng thú cho chuyện. Bầu không khí xung quanh bị trở nên tẻ nhạt. "Đến nơi rồi." Dẫn bọn hắn tiến vào trung tâm tòa thành, Dương Chí lạnh nhạt nói. Cao Lãng roi mắt ngẩng cao đầu nhìn lên bức tường cao chót vót trước mặt mình. Nơi này là một tòa pháo đài khổng lồ cao hơn 1000 mét với 3 bức tường lớn xếp trụm vào nhau thành hình tam giác. Cảnh tượng trước mặt quả thật vô cùng hùng vĩ. Nơi này là trung tâm tòa thành, cũng là địa bàn của Nạp Lan gia tộc. "Chuyện tiếp theo các ngươi đừng nói gì hết, cứ việc theo sau chân ta là được." Dương Chí nhắc nhở. Xung quanh tòa pháo đài này, binh lính đi lại dồn dập, mọi khu vực đều được canh phòng vững chãi. Tuy từ khí tức đám binh lính tỏa ra, mới chỉ là linh hải cảnh tứ trọng. Đối với Cao Lãng hiện tại là quá yếu, nhưng đối với người nơi đây, lại không phải tầm thường. Vì những tên này mới chỉ là binh lính cấp thấp nhất mà thôi. Theo chân Dương Chí, bọn hắn an toàn đi qua 3 cánh cổng bằng đồng đá khổng lồ vào bên trong. Chỉ là vừa mới đến cửa thứ 4, chuẩn bị tiến lên tầng trên tòa pháo đài, liền bị một lão già trang phục đỏ sẫm cùng với đám binh lính canh gác ở đấy ngăn lại. "Dương Chí, thời gian gần đây, người mới đến liên tục đi vào bên trong tòa pháo đài này, ngươi có cảm thấy kỳ lạ không?" Trên tay giở quyển sách dày cộm, lão già đóng quyển sách lại, chậm rãi nói: "Thủ lão, ta thật không biết rõ. Dù sao ta cũng chỉ là một tên giữ ải quen mà thôi." Dương Chí bình thản đáp. Cao Lãng chú ý nhìn lên lão già, hắn thấp hơn đám binh lính phía sau một cái đầu. Không phải vì hắn lùn, mà vì đám binh lính phía sau lưng hắn dáng người quả thực rất lớn. Khuôn mặt hơi dữ tợn cùng nghiêm khắc, con ngươi tràn đầy sắc bén. Hai bàn tay mà lão già để lộ ra, chẳng chịt những vết sẹo. Nhìn lướt qua Cao Lãng cùng với Viêm Ấu Lăng, lão già hỏi: "Thế sao? Vậy hai người lạ mặt phía sau lưng ngươi là ai?" "Bọn hắn là người giữ ải mới,
dạo gần đây người tham chiến trong đấu trường càng ngày càng nhiều, cần bổ sung thêm người giữ ải. Dương Chí nói, người giữ ải sao? Lão già hơi thì thầm máu thời gian gần đây chạy hơi nhiều.